Chương 205. Trong thịt sừng. Chương 205. Trong thịt sừng. Vương Vũ một tay khẽ đảo chuyển, trong tay màu đỏ xanh trường đao nổi lên, cánh tay vung lên, hàn quang lóe lên, lợn rừng đầu lâu khổng lồ cùng thân thể một phần mà ra, từ trong thân thể phun ra như là như nước suối huyết dịch. Vương Vũ thân hình thoát một cái, liền nằm ngang bay ra hơn một trượng đi xa, tránh đi phun ra máu tươi, ánh mắt hướng một bên khác nhìn lướt qua về sau, sắc mặt đống nhiên đại biến, cánh tay lắc một cái, vậy mà cầm trong tay xanh đỏ đao hung hăng quay đầu sang. Hàn quang lóe lên, xanh đỏ trường đao trực tiếp xuyên thủng mãng xà chỗ cổ mà qua, ở phía trên lưu lại một cái mơ hồ huyết động, để nguyên bản vọt tới màu trắng linh trà thụ mắt mù quái mãng, lập tức phụ đau đầu lâu bay xuống, đổi đánh tới những phương hướng khác. Vương Vũ, siêu, một tiếng, thân hình phảng phất tên nỏ giống như kích xạ ra ngoài, rơi ầm ầm cự mãng sau lưng, thân thể một ngồi xổm, liền dùng hai tay ôm chặt lấy mãng xà cái đuôi to lớn, sau đó đứng người lên, quát khẽ một tiếng về sau, hai tay bỗng nhiên thô to một vòng, lại dùng lực lắc một cái, liền đem toàn bộ mãng xà từ sau hướng phía trước cao cao vung lên, lại hướng phụ cận mặt đất hung hăng một ném. Oeng, một tiếng, mãng xà đầu hung hăng nện ở trên mặt đất, đau liều mạng lắc lư thân thể, muốn đem cái đuôi từ mặt tránh thoát mà ra. Nhưng là lúc này Vương Vũ, hai tay giống như kìm sắt giống như không nhúc nhích tí nào, không chút do dự tiếp tục dùng sức hất lên. Oeng, oeng, đầu này cao vài trượng cự mãng, liền phảng phất một đầu to lớn roi, bị Vương Vũ tại trong khe núi một trận điên cuồng đập, đầu lâu không ngừng đụng vào phụ cận cứng rắn trên núi đá, vừa những tảng đá này đụng vỡ nát. Ngay từ đầu, cự mãng còn liều mạng quận rút thân thể, thỉnh thoảng muốn quay đầu cắn về phía Vương Vũ, nhưng mỗi lần đều bị phía sau truyền ra cự lực to lớn cho ngạnh sinh sinh hất ra, căn bản không có biện pháp chân chính thay đổi thân thể. Trong chốc lát, con cự mãng này liền bị đập đầu rơi máu chảy, hấp hối. Vương Vũ lúc này mới hai tay buông lỏng, đem cự mãng ném đến tận phụ cận trên mặt đất, sau đó một tay xông cách đó không xa xanh đỏ trường đao một chiêu, trường đao trong nháy mắt bật lên mà lên, vương vàng rơi xuống trong tay nó. Một đạo màu đỏ xanh đao ảnh bay quận mà ra, cự mãng đầu lâu ngục cục lăn xuống đến một bên, miệng rộng mở ra, chậm rãi nhắm lại giữ tợn hai mắt. Nhưng mãng xà thân thể không đầu, vẫn còn vặn vẹo không ngừng, cái đuôi còn không ngừng quật chạm đất mặt, sinh mệnh lực chi ương ngạnh, để Vương Vũ nhìn cũng âm thầm kinh hãi. Bất quá cái này hai đầu luyện khí viên mãn nhập gia yêu thú, da dày thịt béo, toàn thân trên dưới đều có rất cao giá trị, huyết nục tinh hoa bộ phận, có thể mang về cho mình hai đầu linh thú ăn chán chê dài một đoạn thời gian, bị bao cốt cách đều là không tệ vật liệu luyện khí, mà bọn chúng trên người thiên phú linh văn bộ vị, thì có thể đem ra xem như nguyên sơ pháp thuật lĩnh hội. Cũng không biết bọn chúng thể nội có hay không yêu hạch, dù sao luyện khí kỳ yêu thú cấp 1, thể nội phải chăng có yêu hạch sinh ra thật đúng là toàn bộ nhờ vận khí một việc. Bất quá làm yêu thú, bọn chúng trên thân còn có mấy cái đặc thù bộ vị, có càng lớn giá trị. Vương Vũ suy nghĩ lấy, trực tiếp mang theo xanh đỏ trường đao, đem mãng xà phần bụng một đao mở ra, thần niệm hướng bên trong quét qua về sau, một tay trực tiếp thăm dò vào mãng xà thể nội, năm ngón tay dùng sức một chảo, liền kéo xuống tới một cái lớn chừng quả đấm viên cầu màu xanh lá trạng đồ vật. Chính là mãng xà chi gan. Mật rắn nguyên bản đến liền có rõ ràng mắt, giải độc các loại nhất định dược dụng giá trị, con luyện khí viên mãn này quái mãng chi gan, tự nhiên là càng thêm hiếm thấy, coi như chỉ là lấy về, trong tông tổng vụ đường cũng sẽ dùng nhiều tiền thu mua. Vương Vũ từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ, đem mật rắn coi chừng để vào trong đó, thu vào túi chứa vật về sau, lại đi hướng không đầu thân mãng cái đuôi, cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát về sau, liền đem trên cái đuôi nào đó phiến vảy màu xanh, trực tiếp gõ xuống tới. Sau đó hắn một tay giơ lên phiến này, hai mắt tinh quang có chút chớp động, đối với không trùng quan sát, chỉ gặp trong lân phiến trung tâm có 9 mai màu xanh nhạt linh văn như ẩn như hiện, chính là một kiện thiên phú linh vật. Hắn thần thức hướng trong lân phiến linh văn quét qua mà đi, hơn phân nửa linh văn ký hiệu đều mơ hồ không rõ, nó trong lòng vui mừng, cái này tựa hồ là một kiện tứ tượng môn chưa từng thu nhận sử dụng nguyên sơ pháp thuật. Vương Vũ đem lân phiến cũng thu vào túi trữ vật, lại đi hướng cự mãng đầu lâu, một trận tìm tòi kiểm tra về sau, cuối cùng đem cự mãng một viên con ngươi màu vàng nóng cho đào lên. Tại con mắt này bên trong cũng có một cái 8 linh văn pháp thuật đồ án, nhưng cũng tiếc linh văn này phát hình tại tứ tượng môn trong tàng kinh các có tương tự thiên phú linh vật, giá trị cực lớn giảm nhiều thấp rất nhiều. Bất quá, khi Vương Vũ ánh mắt nhìn về phía cự mãng trên đầu lâu cái kia quái dị bánh bao nhân thì lúc, sắc mặt hơi động một chút, thần thức đảo qua về phía sau, vậy mà không cách nào xâm nhập trong đó, lúc này dùng trong tay trường đao nhẹ nhàng hết thảy mà đi. Keng, một tiếng vang dọn. Lưỡi đao bị bánh bao nhân thịt bên trong cái gì cứng rắn đồ vật chặn lại, vậy mà không có thể đem bánh bao nhân thịt cắt ra. Vương Vũ lòng hiếu kỳ lên, dùng trường đao cẩn thận bánh bao nhân thịt bên ngoài ra thịt tất cả đều gọt sạch sẽ, lập tức lộ ra một đoạn nhỏ màu xanh biết sừng nhỏ. Sừng nhỏ này chỉ có dài vài tấc ngắn, trước nhọn sau rộng, toàn thân óng ánh sáng long lanh, bên trong lại còn mơ hồ có thể nhìn thấy một chút tơ máu tồn tại trong đó, lấy tay sờ lên về sau, có chút mềm mại cảm giác, còn có nhẹ nhẹ ý lạnh. Đây là Vương Vũ dùng trường đao, đem sừng nhỏ từ cự mãng trên đầu lâu cẩn thận bóc xuống, đặt ở trong tay quan sát tỉ mỉ đứng lên, trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn nhìn qua trong thư tịch, tựa hồ không có tương quan ghi chép, nhưng cũng biết thứ này không phải vật bình thường, lúc này lại lấy ra một cái hộp để vào trong đó, chuẩn bị trở về tông môn sau lại tìm người hỏi một chút. Sau đó, hắn lại đi tới cái kia to lớn lợn rừng trước thi thể, trực tiếp tìm tới đầu lâu chỗ, đem nó hai cây lớn nhất răng nanh nổ xuống, cũng ở trong đó một cây bên trên tìm tới một cái 8 linh văn hỏa diễm pháp thuật linh văn hình, nhưng cũng tiếc cũng là tứ tượng môn nội thu giấu qua một môn nguyên sơ pháp thuật. Về phần đối phương cái kia đem toàn thân lông bẩm bắn ra năng lực thiên phú, hắn ở đây thân thú thể bên trên tìm một hồi lâu nhượng, đều không có phát hiện tương quan thiên phú linh vật, dứt khoát không còn tìm, mà là trực tiếp dùng trong tay trường đao, đem hai bộ yêu thú thi thể cắt thành mười mấy đoạn, chọn lựa trong đó bao hàm linh lực nhiều nhất khối lớn huyết nục cùng thích hợp luyện khí bộ phận xương cốt về sau, liền thi pháp thả ra đại đoàn thanh thủy rửa giấy sạch sẽ, lại dán lên hàn băng phủ, thu vào một cái đơn độc nở rộ bạch cốt cùng pháp khí trong túi trữ vật. Nguyên bản hắn vẫn còn tương đối hài lòng trong tay mình cái kia 100 mét khối túi trữ vật, nhưng bây giờ tựa hồ vẫn còn có chút nhỏ, nếu không lớn hơn chút nữa mà nói, liền có thể trực tiếp đem hai bộ yêu thú thi thể hoàn chỉnh thu nhập trong túi, giá trị kia tự nhiên lại là khác biệt. Bất quá, hắn hiện tại tâm tư cũng không có đặt ở yêu thú trên thi thể, mà là cưỡng chế hưng phấn đi hướng gốc kia màu trắng linh trà thụ. Linh này gốc chỗ sâu khe núi chỗ sâu nhất, bốn phía không có một mảng cỏ, nhưng phụ cận trên mặt đất lại trải rộng một chút màu đen nhạt lớn nhỏ hòn đá, lớn to chừng bằng chậu rửa mặt, nhỏ nhất cũng có to như nắm tay. Vương Vũ đi đến màu trắng cây nhỏ trước mặt, hiếu kỳ từ trên mặt đất nhặt lên một khối hòn đá màu đen, đánh giá hai mắt. Tảng đá kia mặt ngoài nhìn như đen nhạt, nhưng lại trộn lẫn lấy điểm điểm màu bạc, phân lượng nhưng lại nhẹ nhàng, so bình thường tảng đá nhẹ chừng 1/3. Năm ngón tay lại hơi dùng lực một chút, hòn đá màu đen vậy mà không nhúc nhích tí nào. Chương 206, Thu Linh Chu. Chương 206, Thu Linh Chu. Là một tên luyện khí sư, Vương Vũ đối với các loại vật liệu luyện khí không nói như lòng bàn tay, nhưng cũng biết rõ đại đa số vật liệu, trong đó khoáng thạch loại tự nhiên cũng biết không ít. Hắn chỉ là suy nghĩ một phen, cũng liền minh bạch loại hòn đá màu đen này là vật gì. Đây là một loại tại luyện chế kim loại pháp khí lúc thường xuyên biết dùng đến vật liệu phụ trợ, ngân diệu thạch. Loại tài liệu này sinh sản nhiều từ ngân thiết các loại mỏ kim loại bên trong, là những khoáng mạch này kèm theo một loại sen lẫn linh tài, mặc dù bình thường số lượng sẽ không quá nhiều, cũng không cái gì quá tài liệu chân quý, nhưng ở luyện chế kim loại pháp khí lúc, nếu có thể tại khí phôi bên trong trộn lẫn vào một chút ngân diệu bột đá mà tiến đi, có thể tăng lên trên diện rộng pháp khí tính cứng cỏi, có thể từ tiếp nhận càng nhiều pháp lực dốc vào. Nhìn xuống đất trên mặt những này ngân diệu thạch lớn nhỏ không đều vỡ vụn trạng thái, rõ ràng là đầu kim màu xanh lá quái mãng hoặc từ trong bí cảnh nào đó mỏ kim loại tìm ra, vội vàng đạp nát đằng sau, trồng chất đến cây này linh trà thụ trước mặt. Mãng xà loại yêu thú mặc dù không có bao nhiêu linh trí, nhưng cũng sẽ không làm chuyện vô dụng tình. Chẳng lẽ cây này linh trà thụ cần ngân diệu thạch mới có thể sinh trưởng ra lá trà? Vương Vũ trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng đem việc này đi xuống, tiếp lấy đi đến màu trắng cây trà trước mặt, quan sát tỉ mỉ lên cây này linh chu. Cây này cây trà chỉ có nửa trượng đến cao, lá cây phảng phất lá liễu đồng dạng, từng mảnh sinh trưởng ở tinh tế chút đầu cành phía trên, mỗi một phiến đều tuyết trắng như ngọc, nhưng nhìn kỹ, trên phiến lá còn rất dài có một ít nhàn nhạt màu bạc nhạt điểm lấm tấm. Vương Vũ vừa nhìn thấy những này màu bạc điểm lấm tấm, trước tiên liền nghĩ đến những cái kia ngân diệu thạch, tùy theo đưa tay từ trên cây hái xuống trắng loá như tuyết phi lá, tại dưới mũi người người về sau, nhẹ nhàng để vào trong miệng nhai nhai nhấm nuốt mấy lần. Lá cây phi thường tiêu nộn, cắn nát sau lập tức miệng đầy tràn ngập lá trà nhàn nhạt thanh hương, hương khí tại trong miệng dài mà không tiêu tan. Một lát sau, Vương Vũ cũng cảm giác trong não có chút một trận bùng lòng, bởi vì luân phiên đại chiến mà sinh ra mọi mệt chi ý, tựa hồ cũng tiêu tán một chút, cái này khiến trong lòng của hắn vui mừng. Mặc dù hắn còn biết linh trà này những công hiệu khác, đơn điểm này cũng liền đầy đủ. Hắn lúc này không chần chờ nữa, trong miệng khẽ quát một tiếng, "Siêu thần!" Lập tức trong con mắt từng tia tinh quang chớp động, bốn phía hết thảy sự vật bắt đầu trở nên chậm, đồng thời suy nghĩ tiến vào một loại không thể tưởng tượng nổi siêu cấp trong trạng thái. Hắn nhắm hai mắt, tâm niệm vừa động về sau, trong não liền nhanh chóng lật qua lật lại nó dự trữ tại chỗ sâu trong óc từng quyển linh thực thư tịch, cũng rất nhanh khóa chặt quyển sách nào đó ở đây trong sách, kỹ càng ghi chép tới ghép linh trà loại linh thực lúc cụ thể trình tự cùng một chút cần thiết phải chú ý vấn đề. Hắn lần nữa mở hai mắt ra, nhìn một chút trước mắt đến linh trà thụ về sau, chỉ mấy bước tới gần thân cây, đem một bàn tay nhẹ nhàng đặt ở phía trên, chậm rãi đem thể nội pháp lực rót vào trong đó. Một lát sau, màu trắng linh trà thụ trên cành cây bắt đầu sáng lên nhẹ nhẹ màu xanh lá quan văn, quang mang xinh đẹp nhưng không chói mắt, nhưng một lát sau liền hội tụ đến thân cây phía dưới cùng bộ vị, mơ hồ hình thành một đầu tinh tế hình khuyên dài sáng. Vương Vũ gặp tình hình này, thở dài ra một hơi. Dựa theo trên sách nói, cây này đích thật là nhất giai linh trà thụ, mà lại là bình thường một thuộc tính linh mục, cũng không phải là những cái kia nhìn như thực vật, nhưng trên thực tế nội tại đã biến dị thành mặt khác thuộc tính linh thực. Mà chỉ có tại phân biệt rõ ràng linh trà thụ thuộc tính cùng cấp bậc về sau, mới có thể dựa theo chính xác trình tự tiến hành tẩy ghép. Hắn tùy theo đưa tay rút trở về, từ trong ngực lấy ra một tấm phù lục màu xanh, trong miệng nói lẩm bẩm hướng bầu trời ném đi về sau, lập tức hóa thành một đoàn hơi nước màu trắng. Một lát sau, không trung liền ngưng tụ ra một mảnh cam lộ, từ trên trời giáng xuống dưới, đem toàn bộ cây nhỏ đều rót cái thấu triệt. Tiếp lấy hắn lại móc ra một cái túi trữ vật, thân thức hướng bên trong một trận tìm kiếm về sau, tìm được một cái cốt chất loan đao, sau đó vây quanh cây trà chuyển vài vòng về sau, lại nhìn bầu trời, phân biệt phía dưới vị về sau, ngay tại cách cây trà xa mấy thước mặt đất, bắt đầu đào móc. Trên sách nói rất rõ ràng, tất cả linh chu tại tới ghép lúc, nhất định phải đem sợi rễ hoàn chỉnh giữ lại, đồng thời còn nhất định phải đem sợi rễ phủ cận bùn đất cùng một chỗ mang đi mới được. Lấy Vương Vũ khí lực, tự nhiên rất nhanh liền vây quanh màu trắng linh trà thụ, trên mặt đất đào ra một cái hố to đi ra, đồng thời đem nó sợi rễ đều giữ lại. Tiếp theo, hắn lại từ trong ngực lấy ra mấy tấm phù lục màu xanh, cẩn thận dán tại thân cây cùng sợi rễ bên ngoài trên bùn đất về sau, mới đưa toàn bộ cây nhỏ hoàn toàn từ trên mặt đất mang ra ngoài, lại dùng đem màu trắng trên cây trà lá trà đều lấy xuống, lại dùng loan đao kéo đứt một chút những cây. Tiếp lấy hắn đơn độc tìm ra một cái túi trữ vật, hướng trong đó thả mấy viên trung phẩm một thuộc tính linh thạch về sau, đem chọn quả linh trà thụ để vào trong đó, còn từ phụ cận trên mặt đất nhặt lên một chút ngân diệu hòn đá đồng dạng bỏ vào túi trữ vật. Vương Vũ liên tục dùng thần thức quét một chút trong túi trữ vật linh trà thụ, xác định này quả linh chu cũng không có cái gì dị thường về sau, mới chính thức yên lòng, nhanh chân rời đi núi này thung lũng. Sa mạc biên giới chỗ, một đạo huyết hồng cái bóng mơ hồ đang đứng tại trên một khối nham thạch, trong tay cầm một khối nướng chín khối thịt, chính say sưa ngon lành gặm cắn. Tại nham thạch bốn phía thì nằm hơn 30 bộ khô các thi thể, trong đó đã có ma đạo đệ tử, cũng có đại minh tứ tông môn dưới tu tiên giả. Tại trong những thi thể này ở giữa còn chia hai bên đứng vững chính rằng có lẫn nhau mấy tên tu tiên giả, một bên là một nam hai nữ, một bên khác thì là một nam một nữ. Một nam hai nữ bên kia tất cả đều mặc có tứ tượng môn tiêu chí quần áo. nam thân hình cao lớn, tướng mạo uy nghiêm, người mặc áo bào đen, một tay mang theo một đầu đại kích màu bạc đưa ngang trước người, sắc mặt tái nhợt nhìn xem trên tảng đá bóng người mơ hồ. Hai tên nữ tử bên trong một người, dáng người cao gầy, mặc quần áo màu lam, trong tay gắt gao nắm một thanh màu đỏ đoản xích, nhưng khuôn mặt tái nhợt không gì sánh được, đúng là Lý Thiên Kỳ nàng này. Mặt khác một nữ thì dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, hất lên vũ y màu trắng, trong tay mặc dù nâng một cái màu trắng mắt tròn, nhưng toàn thân không ngừng run rẩy, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng biểu lộ. Một bên khác một nam một nữ, đều mặc lấy thật dày trường bào màu xám trắng, phía sau còn từng người đeo lấy một cái đen nhánh quan tài, nhưng tất cả đều gục đầu xuống, gắt gao nhìn dưới mặt đất, căn bản không dám nhìn trên tảng đá bóng người mơ hồ mảy may. Trong lúc nhất thời, tại cái này trải rộng thây khô địa phương, vậy mà mười phần an tĩnh, chỉ có bóng người mơ hồ kia gặm cắn thịt nướng nhấm nuốt âm thanh truyền ra. Rất tốt, rất tốt, mấy người các ngươi coi như thức thời, tại ta ăn cái gì lúc, còn không có xuất thủ chủ động công kích ta, nếu không kết quả của các ngươi, liền cùng vừa rồi những người này độc nhất vô nhị. Trên tảng đá huyết sắc bóng người mơ hồ, rốt cục ăn no rồi bụng, cầm trong tay thịt nướng ngay tại chỗ quăng ra về sau, liền phát ra âm trầm thanh âm lao xuống phương kỵ người nói. Chu sư huynh đại danh, tại trong tông là không ai không biết, không người không hay, những người này dám can đảm chủ động trêu chọc Chu sư huynh, tự nhiên chết chưa hết tội. Hai vợ chồng ta luôn luôn kính đã lâu sư huynh đại danh, nguyện ý nghe theo sư huynh dạy bảo. Nghe được bóng người mơ hồ rốt cục chủ động mở miệng, cái kia túi đầu nam tử mặc trường bào xám trắng, mới ngẩng đầu, khuôn dập dán bóng người liền ôm quyền về sau, rất cung kính nói ra. Nam tử này gương mặt mười phần khủng bố, một nửa là cái khuôn mặt nam tử anh tuấn, một nửa lại khô quắt giống như khô lâu. Đúng vậy, Chu sư huynh, hai vợ chồng ta trong môn cũng coi như có chút danh tiếng, nguyện ý vì sư huynh hiệu khuyển mã chi lực. Tên kia trường bào xám trắng nữ tử đồng dạng ngẩng đầu lên, cũng liêm nhậm thi lễ nói ra, khuôn mặt vậy mà cùng bên cạnh nam tử mở dạng, một nửa là cái nữ tử kiều mị, một nửa lại là như gỗ khô khô quắt dị thường. Chương 207 Thắng thảm. Chương 207 Thắng thảm. Hắc hắc, vì ta tên điên này hiệu khuyển mã chi lực. Có thể à, nhưng ta không thu phế vật thủ hạ, các ngươi nếu là có thể giết đối diện ba cái tứ tượng môn đệ tử, ta liền nhận lấy các ngươi. Thế nào, làm được sao? Trên tảng đá bóng người mơ hồ hắc hắc một tiếng, xông trước mặt hai vợ chồng hỏi. Chỉ là ba tên tứ tượng môn đệ tử nội môn, đương nhiên không có vấn đề. Ba người bọn hắn liền giao cho ta vợ chồng, xin mời Chu sư huynh chờ một lát. Nam tử bào xám trắng nghe vậy, ánh mắt nhìn lướt qua đối diện Lý Thiên Kỳ ba người, chậm rãi nói ra. Bên cạnh nữ tử thấy vậy, càng là trực tiếp đem sau lưng màu đen quan tài hướng trước người mặt đất cắm xuống, một tay bấm niệm pháp quyết vỗ quan tài. Phanh, một tiếng. Nắp quan tài từ từ mở ra, từ bên trong quét sạch ra một cỗ hơi thở thanh hôi, một cái toàn thân quấn đầy băng vải cương thi màu đen, từ bên trong thẳng tắp sập đi ra. Cương thi này mặc dù bên ngoài thân khô gắt, nhưng từ trên đầu thưa thất tóc vàng bên trên cắm một châm cùng thon thả dáng người đến xem, vẫn có thể nhìn ra nó khi còn sống là một tên nữ nhân trẻ tuổi. Các hạ thực lực kinh người, tại hạ tự nhận không phải là đối thủ, nhưng mạnh mộ vẫn là phải hỏi một câu, nếu là ta ba người giết bọn hắn hai cái, các hạ sẽ để cho ta ba người rời đi sao? Cái kia cầm trong tay đại kích màu bạc nam tử cao lớn, nhìn một chút đối diện vợ chồng, lại hơi liếc nhìn trên tảng đá bóng người mơ hồ, trầm giọng hỏi. Hắn thân trên áo bào đen có huyền vũ nhất mạch tiêu chí, chính là ngày đó ở ngoài tàng kinh cát, đã từng cùng Vương Vũ từng có một mặt chi thức vị kia mạnh sư minh, bên cạnh tên nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn kia, cũng là ngày đó hầu ở nó bên cạnh tên nữ đệ tử kia. Lý Thiên Kỳ lần này tiến vào Già Lam trong bí cảnh, vậy mà cùng hai người này trùng hợp cùng đi tới. Các ngươi nếu là có thể phản sát hai người bọn họ, ta tự nhiên đối xử như nhau, cũng thả các ngươi ba cái một ngựa. Trên tảng đá bóng người mơ hồ, khẽ cười một tiếng về sau, không chút do dự trả lời. Tốt, Lý sư muội, Vân sư muội, lần này xem ra không liều mạng không được đối diện hai người này, ta mặc dù không có gặp qua, nhưng bọn hắn tướng mạo như vậy đặc thủ, hay là vợ chồng, hẳn là Ma La trong tông cửa đệ tử bên trong xếp hạng top 10 âm dương thi sát, nghe nói vợ chồng bọn họ am hiểu ngự thi chi thuật, liên thủ đằng sau, thực lực cũng không tại đồng dạng ma đạo chân truyền đệ tử phía dưới. Một hồi động thủ, ta tới đối phó dương sát, hai người các ngươi nói liên tục đối phó âm sát, tận lực đem hai người này tách ra. Mạnh sư huynh nghe xong, lập tức hướng bên người hai nữ truyền âm tới. Lý Thiên Kỳ hai nữ, mặc dù vẫn đối với trên tảng đá bóng người mơ hồ, tràn đầy sợ hãi, nhưng nghe đến vị này đã luyện khí tiếp cận đại viên mãn mạnh sư huynh nói như vậy, hai người hơi an tâm một chút, đồng thời xông nam tử nhẹ gật đầu. Lúc này, đối diện nam tử bào xám trắng cũng đã trên mặt hung tàn chi sắc nhìn qua, ánh mắt vừa vặn cùng mạnh sư huynh đối với ở cùng nhau, trong mắt một tia cười lạnh hiện lên về sau, nó bỗng nhiên đầu vai lắc một cái, phía sau màu đen quan tài vậy mà tự động xông lên trời, tại tầng trời thấp một cái xoay quanh về sau, trực tiếp hướng mạnh sư huynh hung hăng đè ép xuống. Mạnh sư huynh hét lớn một tiếng, trên thân cuồng phong một quyển về sau, bên ngoài thân tản mát ra một tầng nhàn nhạt thanh quang, chói buộc tóc nút buộc trong nháy mắt năm sụp đổ vỡ vụn, tóc điên cuồng dài ra, thân thể toát ra từng cây bộ lông màu đen, đồng thời hai con ngươi trở nên đỏ như máu, trong miệng sinh ra vài gốc thật dài răng nanh, trong tay đại kích màu bạc hướng về phía đè xuống màu đen quan tài, chính là hung hăng một kích. Phanh, một tiếng. Màu đen quan tài lại bị đại kích màu bạc vậy một cái mà bay đối diện nam tử bảo sám trắng thấy vậy giật mình, nhưng không kịp suy nghĩ nhiều hai tay bấm niệm pháp quyết. Phanh, một tiếng. Màu đen quan tài trực tiếp ở giữa không trung bạo liệt mà ra, tại vô số nát vẩy ra bên trong, một đạo màu đen bóng người cao lớn như quỷ mị vọt xuống tới. Chính là một cái dáng người cao chừng hơn một trượng, toàn thân phủ lấy một tầng giáp sắt màu đen cự hình cương thi, ngũ quan tất cả đều bị hắc khí bao phủ, nhưng lộ ra thiết giáp phía ngoài cánh tay, tất cả đều mọc đầy màu xanh nhạt lông tơ, nhìn hung ác không gì sánh được. Trong nháy mắt, đầu này cự hình cương thi liền cùng đồng dạng biến thân mạnh sư huynh đánh nhau ở cùng nhau. Mạnh sư huynh biến thân đằng sau, tựa hồ trở nên lực lớn vô cùng, trong tay đại kích màu bạc những nơi đi qua, như cuồng phong cuốn qua, đem cái kia cự hình cương thi đập liên tiếp lui về phía sau, bên ngoài thân mọc ra lông dài màu đen, tựa hồ cũng có cực mạnh lực phòng ngự, ngẫu nhiên bị cương thi thiết quyền đánh trúng, cũng chỉ là lui lại hai bước mà thôi, lại như không việc lần nữa xuống tới. Một bên khác Lý Thiên Kỳ cũng vỗ bên hông túi linh thú, thả ra một đầu mang cánh xanh biết vũ xà, đồng thời trong tay màu đỏ đoạn xích quay tít một vòng về sau, vậy mà tại trước người huyễn hóa ra một đạo mơ hồ màu đỏ mâm tròn hư ảnh. Sau một khắc, mâm tròn mặt ngoài hiện ra 11 mai màu đỏ linh văn hư ảnh, khẽ run lên về sau, một đạo to cỡ miệng chén hỏa trụ màu đỏ từ đó phun tới, hung hăng đánh về phía một đầu khác xông tới nữ tính cương thi, muốn đem nó hóa thành cho tàn. Nhưng đối diện bào xám trắng nữ tử hừ lạnh một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, nữ tính cương thi há miệng ra, phun ra một đạo tanh hôi màu xanh lá của nước, vừa vặn đánh trúng vào trên hỏa trụ. Phụt phụt, thanh âm nổi lên. Chất lỏng màu xanh biết kia cũng không biết là vật gì, vừa mới tiếp xúc hỏa trụ về sau, liền toát ra quần quần khói trắng, vậy mà đem hỏa trụ ép liên tục lùi về phía sau. Lý Thiên Kỳ sắc mặt biến hóa, bên cạnh vũ xa một tấm miệng lớn, phun ra trắng xóa cuồng phong, để hỏa trụ thanh thế nhất thời vì đó phóng đại, mới miễn cưỡng chống cự ở màu xanh lá của nước. Bên cạnh nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn thấy vậy, trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay màu trắng bình bát hướng không trung ném đi về sau, từ đó bay ra từng đạo màu xám nhạt quang hoàn, trực tiếp hướng đối diện bào xám trắng nữ tử bộ đi. Bào xám trắng nữ tử một tiếng quát, một tay khẽ đảo chuyển, trong tay liền nhiều hơn một mặt màu đen khăn lụa đồng dạng hướng không trung ném đi về sau, liền biến thành từng tầng màn ánh sáng màu đen đi lên phương quét sạch mà đi. Năm người liền như vậy, riêng phần mình tế ra pháp khí sinh tử đánh cược một lần đứng lên. Bóng người mơ hồ khoanh tay đứng ở trên nham thạch, không tình cảm chút nào nhìn xem đây hết thảy, tựa hồ vô luận bên nào thắng được cũng không đáng kể bộ dáng. Một khắc đồng hồ sau, âm dương thi sát hai người biến thành hai bộ tươi mới thi thể, một cái toàn thân cháy đen, hoàn toàn thay đổi quận thành một đoàn, một cái đầu lâu bị ngạnh sinh sinh bổ xuống, máu me khắp người nằm trên mặt đất. Mà cái kia hai bộ cương thi, một cái hơn phân nửa thân thể không cánh mà bay, tựa hồ bị người từ đầu vai ngạnh sinh sinh bổ ra, một cái thì trực tiếp biến thành trên mặt đất một đoàn bóng đen mờ mờ, bị thiêu thành cho tàn. Lý Thiên Kỳ thì nửa quỳ trên mặt đất, mặt ngoài nhìn như không có thu đến tổn thương gì, nhưng sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, không có một chút huyết sắc, hai đầu lông mày còn bao phủ một tầng nồng đậm hắc khí, mà đầu kia bị nó coi như tính mệnh vũ xà, giờ phút này không nhúc nhích nằm tại phủ cận trên mặt đất, nửa khúc trên ngay cả đầu tất cả đều không cánh mà bay. Mạnh sư đã giải trừ biến thân, nhưng toàn thân máu tươi chảy đầm địa, trải rộng các loại lớn nhỏ vết thương, thậm chí một cánh tay cũng không thấy, đại kích màu bạc chỉ còn lại có một nửa cắm ở phủ cận trên mặt đất. Nhưng hắn lại dùng còn sót lại cánh tay, gắt gao ôm trong ngực một bộ đồng dạng trở nên lạnh buốt nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn thi thể. Trên thi thể vụ y y đã trở nên rách tung tóe, nhưng chỗ ngực thêm ra một cái lô máu lớn bằng miệng chén, thình lình sớm đem huyết dịch chảy khô. Trận chiến này lại là Lý Thiên Kỳ ba người một phương thắng thảm, nhưng cũng bỏ ra nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn một cái mạng, hai người khác cũng đều thân chịu trọng thương, không có chút nào sức tái chiến. Chương 208 Miếu cổ sắc cơ. Chương 208 Miếu cổ sắc cơ. Không sai, không sai, âm dương thi sát tại Ma La trong tông cửa đệ tử bên trong cũng coi như có một chỗ cắm rủi, lại không nghĩ rằng chết tại nơi này. Hai người bọn họ chỉ sợ cũng không nghĩ tới, hai người các ngươi vậy mà đều là huyết mạch giác tỉnh giả, mà lại thức tỉnh năng lực tiên phú cũng đều uy lực không nhỏ, chết tại trong tay các ngươi không tính oan uổng. Bóng người mơ hồ phát ra trầm thấp tiếng cười quái dị. Các hạ, ta hai người có thể rời đi sao? Mạnh sư huynh ôm nữ tử trong ngực thi thể, cố nén trong lòng đau nhức kịch liệt, mặt không thay đổi khuôn dập dán bóng người nói ra. Hắc hắc, làm sao? Sợ ta nói chuyện không tính toán gì hết. Cứ việc yên tâm, ta mặc dù là người điên, lại nhất thủ thành tín, các ngươi nếu còn sống, vậy liền có thể đi, nhưng cũng giới hạn lần này, lần tiếp theo như còn bị ta gặp, đồng dạng phải chết. Bóng người mơ hồ hắc hắc một tiếng về sau, không thèm quan tâm khoát tay chặn lại. Mạnh sư huynh thấy vậy, không nói hai lời quay đầu bước đi, Lý Thiên Kỳ miễn cưỡng đứng dậy, theo sát mà đi. Hai người đi ra vài chục trượng về sau, Lý Thiên Kỳ thả ra một đầu màu xanh lá thuyền gỗ, mang lên Mạnh sư huynh, hóa thành một đoàn lục quang hướng dãy núi phương hướng bay đi. Bóng người mơ hồ đứng ở trên nham thạch, mắt thấy đi xa đột quang, không chút hoang mang từ trong ngực lấy ra một cái thẻ trúc, mở ra nhìn kỹ một chút về sau, liền cười lạnh một tiếng, thân hình hơi trao đảo một cái, vậy mà nên ngang cũng theo sát tới, nhìn như bộ pháp không nhanh không chậm, nhưng mỗi một bước đều phảng phất thuận gió mà đi, nhẹ nhàng một chút đi qua hơn một trượng đi xa. Trung tâm hồ nước chỗ trên đảo nhỏ, một đầu to lớn con giun yêu thú thi thể, toàn thân lục huyết nằm tại trước nhà đá trên mặt đất, phụ cận thì một mảnh hỗn độn đánh nhau qua cảnh tượng. Nguyên bản đại môn khóa chặt thạch úc, thì cửa lớn rộng mở, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy đơn giản một chút đồ dùng trong nhà cùng một chút giá sách. Tứ tượng môn màu vàng đất cung trang nữ tử cùng hoan hỷ cung phấn hồng nữ tử váy dài đều đã xa ngút ngàn dặm không có tung tích. Dãy núi chỗ sâu nào đó phiến màu xám trắng vụ hải biên giới chỗ, hai tên mặc tăng bảo hòa thượng đột nhiên toàn thân hoàng quang từ phụ cận dưới mặt đất chui ra. Một cái tuổi trẻ hòa thượng môi hồng răng trắng, một cái trung niên hòa thượng cao cao gầy gò, chính là Kim Cương Tự Viên Thông, Viên Minh hai người. Sư Minh, dưới đất này cũng bị bày ra cấm chế, dùng độn địa chi pháp mà nói cũng căn bản không cách nào thông qua, thậm chí ngay cả nhị giai độn địa phù cũng dùng cũng là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Hòa thượng tuổi trẻ nhìn xem Viên Minh, sầu mi khổ kiểm nói, nhị giai phù lục đều không thể phá vỡ dưới mặt đất cấm chế, vậy nói rõ chúng ta đã tìm đúng địa phương, nơi này hẳn là Già Lam thượng nhân chân chính nơi đặt độc phủ, nói không chừng phạm thân pháp thể liền trốn ở chỗ này. Cao gầy hòa thượng lại tại suy nghĩ về sau, gật gật đầu nói, sư minh, chúng ta có thể tìm tới nơi này, cũng là vận khí chỗ, từ trong một hang đá phát hiện tới đây địa đồ. Nhưng nếu không cách nào lập tức phá tan cấm chế đi vào, ngươi món kia có thể cảm ứng phạm thân pháp thể bảo vật, không bằng lấy ra xác nhận một chút đi. Nếu như Già Lam thượng nhân thật đem pháp thể trốn ở chỗ này, khoảng cách gần như vậy hẳn là sẽ có cảm ứng. Hoa thượng tuổi trẻ cười hì hì nói, điều này cũng đúng, nếu như vật kia có cảm ứng, ta hai người liền nhất định phải ở những người khác đến trước đó, phá tan cấm chế giành lại Già Lam thượng nhân phạm thân pháp thể, nhưng nếu như không có nói, ngược lại là hẳn là ổn thỏa một chút chờ tứ tông mặt khác chân truyền cũng đến, lại đi vào đoạt bảo cũng không mượn. Viên Minh Hòa thượng trên mặt không lộ vẻ gì, ngựa khí lại trở nên có chút ngưng trọng lên. Hòa thượng tuổi trẻ Viên Thông, tự nhiên liên tục gật đầu. Tuy theo, cao gầy hòa thượng từ trong tay áo lấy ra một chuỗi lớn chừng ngón cái sữa màu vàng đất Phật châu đi ra, cũng tại niệm một tiếng, Phật hiệu, về sau, liền đem thể nội pháp lực hướng trong Phật châu quán chú mà đi. Trong chốc lát công phu, cả xuyên Phật châu bắt đầu phát ra chỗ màu trắng nhạt quang mang, nhưng duy chỉ có trong đó một viên lại không hề có động tĩnh gì, lộ ra đặc biệt đáng chú ý. Cao gầy hòa thượng thấy vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, một tay bấm niệm pháp quyết, một tay nắm vuốt Phật châu bắt đầu nhanh chóng kích thích đứng lên, vài vòng sau khi xuống tới, viên kia không hề có động tĩnh gì Phật châu trong lúc bất chợt bắt đầu ông tác hưởng đứng lên, tiếp lấy rầm rầm âm thanh một vang, cả xuyên Phật châu tất cả đều tự động trôi nổi mà lên, hóa thành hình tam giác thẳng tắp chỉ hướng màu xám trắng xương mù chỗ sâu. Có phản ứng. Cái kia giả Lam thượng nhân thật đúng là đem phạm thân pháp thể giấu ở nơi này. Nguyên bản một mực cười hì hì hòa thượng tuổi trẻ, lập tức nhảy lên cao ba thước, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói ra. Phải biết, hắn nguyên bản một mực cảm thấy, bí cảnh này mặc dù bị hậu nhân xưng là giả Lam bí cảnh, nhưng trên thực tế khả năng cùng giả Lam thượng nhân không có quá sâu quan hệ. Mà lấy giả Lam thượng nhân tu sĩ nguyên anh thân phận, cũng rất không có khả năng thật đem chính mình pháp thể tùy tiện giấu ở bí cảnh nào bên trong, cho nên hắn tiến vào bí cảnh này về sau, một mực không có thật đem nó xem như bao lớn sự tình. Nhưng trước mắt Phật Châu phản ứng, lại trực tiếp đổ nhào Viên Thông trước kia ý nghĩ, trong lòng kinh hỉ có thể tưởng tượng được. Thiện hay, thiện hay. Xem ra giả Lam thượng nhân pháp thể, thật đúng là cùng sư đệ hữu duyên. Kể từ đó, chúng ta nhất định phải mạo hiểm xông một chút cấm chế. Trung niên hòa thượng một tay lấy Phật Châu một lần nữa bắt lấy, thu nhập trong tay áo về sau, mới ngưng trọng xông Viên Thông nói câu: "Chỉ cần xác định pháp thể thật sự ở nơi này, ta bên này mang theo kiện 10 phần chân chân hiếm duy nhất một lần phá cấm pháp khí, đủ có thể khiến sư huynh đệ chúng ta tạm thời tiến vào bên trong." Hòa thượng tuổi trẻ nhìn cách đó không xa màu xám trắng vụ hải, kích động nói: "Ừm, sư phụ nếu ban thưởng pháp khí này, dùng tại nơi này không có gì thích hợp bằng, chỉ cần lấy bên trong pháp thể, hai người chúng ta liền lập tức rời đi xa xa nơi này, đừng lại cùng những tông môn khác bên trong người chạm mặt." Cao gầy hòa thượng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang nói: "Viên Thông tự nhiên miệng đầy đáp ứng, tùy theo liền từ trong túi trữ vật lấy ra một cái màu vàng nhạt mõ, tiếp lấy lại lấy ra một cái đen xỉ cây gỗ. Hắn một tay nâng mõ, một tay cầm màu đen cây gỗ, liền dẫn đầu hướng màu xám trắng vụ hải đi đến, cao gầy hòa thượng theo sát trong đó. Một lát sau, tiếng mõ vang lên, thanh âm cũng không lớn, lại dị thường êm tai thanh thúy. Tiếp theo, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Nguyên bản quần quần vụ hải, tại tiếng mõ xuất hiện đằng sau, vậy mà nhao nhao cuốn lên lùi bước, trong nháy mắt liền để ra một mảng lớn trống rông khu vực. Hòa thượng tuổi trẻ một bên gõ mõ, một bên chậm rãi đi vào trong vụ hải, tiếng mõ những nơi đi qua, màu xám trắng sương mù nhao nhao tránh lui tránh ra. Nhưng các loại hai tên hòa thượng thân ảnh xâm nhập trong vụ hải về sau, phía sau nguyên bản trống rông trong khu vực, màu xám trắng sương mù lần nữa quần quần xoắn tới, để vụ hải biên giới chỗ lần nữa trở nên bình tĩnh đứng lên. Vụ hải chỗ sâu miếu cổ trong phế tích, nguyên bản đóng chặt miếu cổ cửa lớn, trong lúc bất chợt từ trong ra ngoài bị phá tan, đồng thời một bóng người từ bên trong lăn đi ra. Xuyên thấu qua bầu trời màu đỏ như máu mặt trăng, mơ hồ có thể nhìn thấy một tấm vạn phần hoảng sợ khuôn mặt tái nhợt, lại là Hoàng sư huynh. Chỉ bất quá lúc này hắn, thân thể hoàn toàn nằm trên mặt đất, trên quần áo dính đầy bùn đất, nửa người dưới thân thể thình lình thiếu một mảng lớn, hai cái bắp chân vậy mà từ chỗ đầu gối bị thứ gì ngạnh sinh sinh xé rách xuống dưới, nhưng không có bất luận cái gì máu tươi chảy ra. Lúc này Hoàng sư huynh tựa hồ hoàn toàn đánh mất pháp lực, chỉ có thể dùng hai tay chống đất, lộn nhào hướng cách đó không xa màu xám trắng vụ hải liều mạng Nazi mà đi. Nhưng vào lúc này, miếu cổ sau đại môn trong hắc ám, truyền ra một tiếng gào trầm trầm, tiếp lấy một cỗ lớn chỉ đèn từ trong cửa lớn bay ra, một quyển đằng sau, liền cuốn lấy Hoàng sư huynh thân thể, hung hăng liền hướng về kéo một phát. Siêu, một tiếng. Hoàng sư huynh thân thể đằng không mà lên, bay thẳng về miếu cổ cửa lớn đằng sau. "Không, thả ta đi. Yêu nghiệt, ta và ngươi liều mạng." Sau đại môn truyền ra Hoàng sư huynh tuyệt vọng thanh âm đàm thoại, một lát sau, liền một tiếng vang thật lớn, chấn động đến miếu cổ cửa lớn cũng hơi lắc lư, nhưng tùy theo liền lại không bất kỳ thanh âm gì truyền ra. Thời gian một nén nhang về sau, ùng ục cục tiếng vang truyền ra, một cái vòng tròn hồ hồ đồ vật từ trong cửa lớn bị ném đi ra. Chính là Hoàng sư huynh hai mắt trợn lên đầu lâu, chỉ là cái cổ phía dưới bộ vị tất cả đều vô tung vô ảnh, trên cổ thậm chí còn lưu lại một cái trắng bệnh gặm cắn răng ấn. Chương 209. Già Lam chuyển thế. Chương 209. Già Lam chuyển thế. Miếu cổ cái nào đó sâu dưới lòng đất trong mặt đất, một cái lưng hùm vai gấu nam tử đang bị một cây màu xanh nhạt dây xích gắt gao buộc chặt tại một cái trên giá gỗ, toàn thân còn bị cắm đầy lít nha lít nhít ngân châm, đầu lâu túi thắt xuống, không nhúc nhích. Đúng lúc này, nam tử trước người bóng người lắc lư, một cái lạnh buốt đại thủ, một phát bắt được dưới đó ba, đem nó đầu lâu cưỡng ép giơ lên. Nam tử này ngũ quan hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt đờ đẫn, giống như người chết đồng dạng, lại là trong tứ tượng môn kia cửa xếp hạng thứ nhất Khang Vô Ngấn đột nhiên một ngụm nước lạnh phun đến Khang Vô Ngấn trên gương mặt. Khang Vô Ngấn một cái giật mình, không khỏi mở hai mắt ra, nhưng còn chưa chờ hắn nhìn thấy rõ ràng bóng người trước mắt lúc, liền nghe đến một cái thanh âm nhàn nhạt. Hoán hồn đại pháp. Vừa dứt lời, trước mặt bóng người trong hai mắt đột nhiên lục quang chớp động, đồng thời phun ra hai đạo màu xanh nhạt của sáng, trực tiếp chui vào đến Khang Vô Ngấn trong hai mắt. Khang Vô Ngấn chỉ cảm thấy hai mắt nóng hổi, không khỏi kêu to rằng co, nhưng thân thể giờ phút này nhưng không có nửa điểm chi giác, cái cổ trở lên đầu lâu cũng bàn tay lớn kia gắt gao đè lại, không cách nào lay động nửa phần, hai cái mí mắt càng là thái sơn giống như nặng nghề, chỉ có thể mặc cho bằng bóng người trong mắt quang trụ màu xanh lá quán chú trong mắt mình. Nhưng kỳ quái là, bóng người kia trong miệng lại tại không ngừng niệm tụng Phật môn Kim Cương Kinh Kinh Văn, thanh âm hùng hậu lại trầm thấp, cho người ta một loại an tâm cảm giác. Một chút thời gian về sau, Khang Vô Ngấn liền đình chỉ dãy rủa, đờ đẫn nhận lấy bóng người trong mắt cổ sáng quan chú. Trọn vẹn thời gian một nén nhang, kinh văn âm thanh mới ngừng lại được, đại thủ đồng thời từ Khang Vô Ngấn mặt lấy ra. "Thượng nhân, ta đã thi pháp hoàn tất, còn không tỉnh lại chờ đợi khi nào?" Vừa dứt lời, Khang Vô Ngấn trên thân ngân trầm, toàn tự hành bật lên mà ra, nhao nhao rơi xuống trên mặt đất. Khang Vô Ngấn lúc này mới khuôn mặt khẽ động, hai mắt chậm rãi nhắm lại, nhưng sau một khắc, trong miệng bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, trán gân xanh nổi lên không ngừng, đồng thời mặt mày méo mó, toàn thân trên dưới co quắp. Nếu không phải toàn thân hắn còn bị màu xanh lá dây xích gắt gao trói lại, chỉ sợ cũng phải ngã lăn lộn đứng lên đúng lúc này, trước mặt bóng người đem một bát mùi thơm nước mũi chất lỏng đổ vào nó mở ra trong miệng rộng. Khang Vô Ngấn thân thể lại co quắp một lát sau, rốt cục ngừng kêu thảm, chỉ là không ngừng thở hổn hển. Chờ hắn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, rốt cục thấy rõ trước mắt hết thảy. Chỉ gặp hắn trước mặt, đứng đấy một tên mặt mũi hiền lành lão hòa thượng, hất lên một kiện cà sa màu vàng, chính mặt mũi tràn đầy quan tâm chi sắc nhìn qua hắn. "Ngươi là Già Lam thượng nhân?" "Không, ta mới là Già Lam thượng nhân." "Không đúng, ta là Già Lam thượng nhân chuyển thế chi thân." Khang Vô Ngấn nhìn trước mắt lão hòa thượng, đầu tiên là mặt mũi tràn đầy mở miệng chi, nhưng ngay lúc đó liền nghĩ tới thứ gì, trong miệng thì thào không ngừng đứng lên. "A Di Đà Phật, chúc mừng thượng nhân, khám phá mê trong thai dấu, tìm về bản thân." Như thế, lão nạp cũng có thể yên tâm. Lão hòa thượng gặp tình hình này, vui vẻ nói: "Ta thật sự là Già Lam thượng nhân chuyển thế. Vậy là ngươi người nào, làm sao tại trong trí nhớ của ta, dung mạo ngươi cùng Già Lam thượng nhân không khác nhau chút nào?" Khang Vô Ngấn thẳng tắp nhìn xem lão hòa thượng một hồi lâu, không ngừng tìm kiếm trong não thêm ra tới bộ phận ký ức này, mới có hơi kinh nghi hỏi một câu: "Thượng nhân quên, ta cũng là ngươi a, ta là ngươi năm đó lưu tại đây trong bí cảnh một sợi thần niệm ấn ký a, chỉ là nhiều năm như vậy đi qua, ta đã trở nên không gì sánh được suy yếu, bất đắc dĩ, chỉ có thể giấu vào cỗ này người trói trong cơ thể, lấy giảm bất thần niệm tán loạn." Lão hòa thượng nghe vậy, cười khổ giải thích nói, tiếp lấy một bàn tay bắt lấy một tay khác cổ tay, nhẹ nhàng bẻ lại. Giáp băng, một tiếng. Bàn tay kia trực tiếp bị nói róc xuống dưới, chỉ gặp đứt gãy chỗ một chút máu tươi không có chảy ra, thậm chí ngay cả xương cốt đều là hạt hoàng sắc, chỉ có thể nhìn thấy từng tia xương mù màu trắng từ cổ tay đứt gãy chỗ phiêu đãng mà ra. Nhưng lão hòa thượng lập tức lại đưa tay trưởng hướng đứt gãy chỗ nhấn một cái, xương mù màu trắng một trận bao khỏa nhúc nhích về sau, năm ngón tay thình lình lần nữa hoạt động tự nhiên, vậy mà trong nháy mắt tiếp hảo như lúc ban đầu. "Thần niệm, người trói." Ta giống như nhớ tới một chút, nhưng lại có chút mơ hồ. Khang Vô Ngấn nhìn trước mắt một màn này, có chút giật mình, cẩn thận nghĩ nghĩ về sau, vẫn có chút chần chờ trả lời. Hắn thêm ra bộ phận ký ức này rất là kỳ lạ, tựa hồ thật sự là Già Lam thượng nhân vị này nguyên anh đại tu ký ức, nhưng rõ ràng là ký ức, nhưng nghĩ đến chuyện cụ thể, đại bộ phận ký ức nhưng lại mơ hồ không rõ đứng lên, phảng phất có một tầng lụa mỏng xanh che chắn đồng dạng. "Thượng nhân, ngươi vừa bị ta cưỡng ép thi pháp tỉnh lại kiếp trước hiểu biết chính xác, không cách nào hồi tưởng đời trước cụ thể ký ức, đây là rất tự nhiên sự tình, chỉ cần lại luyện hóa ngươi năm đó lưu lại một giọt tinh huyết, liền có thể nhớ lại tất cả mọi chuyện." Lão hòa thượng nói, từ trong ngực cẩn thận lấy ra một viên hơi mở Phật châu, bên trong mơ hồ có một giọt chất lỏng màu vàng kim nhạt. "Ngươi để cho ta luyện hóa thứ này." Khang Vô Ngấn nhìn đối phương vật trong tay, không khỏi mặt lộ vẻ cảnh giác. "Yên tâm, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Mà lại ta nếu thật có hại ngươi chi ý, ngươi đã sớm một mệnh ô hô, như thế nào còn lãng phí nhiều như vậy miệng lưỡi? Thượng nhân chỉ cần có thuận lợi luyện hóa tinh huyết này, ta cũng mới có thể chân chính xác định ngươi thật sự là bản tôn chuyển thế chi thần, sẽ lập tức mang thu hồi đời trước để lại đan dược bảo vật, những vật này đủ có thể khiến ngươi tùy tiện trúc cơ kết đan, thậm chí lần nữa ngưng tụ nguyên anh, cũng không phải là không thể sự tình." Lão hòa thượng nâng trong tay Phật châu, song Khang Vô Ngấn ôn hòa nói. Khang Vô Ngấn nghe chút lời này, tâm phanh phanh trực nhảy đứng lên. Phải biết, hắn mạo hiểm lớn như thế tiến vào bí cảnh, còn không phải là vì trúc cơ tài nguyên. Hiện lại có người nói cho hắn biết, không chỉ trúc cơ kết đan thậm chí kết anh tài nguyên đều có người nguyện ý hai tay dâng lên, có thể nào không để cho trong lòng của hắn lửa nóng, hận không thể lập tức liền đem những bảo vật này tất cả đều cầm tới bên trong. Nhưng hắn cũng không phải một tên kẻ ngu dốt, đối phương nói cái gì chính là cái đó, thậm chí đối với trong nào thêm ra những ký ức này, cũng là có chút nửa tin nửa ngờ. Trong lúc nhất thời trầm mặc lại đúng lúc này, lão hòa thượng thở dài, cầm trong tay Phật châu thu vào, một tay trên người Khang Vô Ngấn màu xanh lá dây xích bên trên kéo một phát, lập tức dây xích đứt thành từng khúc, để nó khôi phục thân tự do. Nếu thí chủ như vậy do dự, không nguyện ý nếm thử, vậy thì có khả năng thời cơ chưa tới, chỉ có thể chờ đợi đợi thượng nhân lần sau chuyển thế chi thân, ngươi có thể đi. Đáng tiếc, ta đã tại chỗ này chờ đợi ngàn năm lâu, lần tiếp theo thượng nhân chuyển thế chi thân lại đến lúc, lão nạp khả năng không ở nơi này. Lão hòa thượng thở dài nói với Khang Vô Ngấn, cũng làm ra cùng tiễn tư thế. Khang Vô Ngấn hoạt động ra tay chân, sắc mặt một trận âm tình bất định về sau, không có lập tức rời đi, ngược lại mở miệng hỏi lão hòa thượng một câu. Ta có thể hỏi tiền bối một câu nha, ta trước khi hôn mê đang cùng mấy vị đồng bạn thăm dò mảnh phế tích này, ta cái kia mấy tên đồng bạn hiện tại nơi nào? Đồng bạn? Lão nạp cũng không nhìn thấy qua, thượng nhân hôn mê địa phương chỉ có thượng nhân một người, cũng không từng thấy qua còn có những người khác. Lão hòa thượng nghe vậy sửng sốt một chút, tùy theo không chút do dự trả lời. Chương 210, chuyển thế chi mê. Chương 210, chuyển thế chi mê. Không có những người khác. Chẳng lẽ bọn hắn bỏ lại ta chạy, vẫn là bị sự tình khác dẫn đi rồi? Khang Vô Ngấn nghe vậy, thì thào vài tiếng, có chút hoài nghi, nhưng nghĩ nghĩ về sau, lại cẩn thận hỏi lão hòa thượng một câu. Xin hỏi tiền bối một câu, năm đó Già Lam thượng nhân đến cùng an bài như thế nào đây hết thảy? Xem ra thí chủ hay là đối với lão nạp có chút hoài nghi, cũng được, ta liền đại khái giải thích xuống đi. Lão hòa thượng sau khi nghe, mỉm cười, không chút hoang mang giải thích. Năm đó Già Lam thượng nhân, thân là tu sĩ nguyên anh, thọ nguyên kỳ dài, cao tới hơn 1000 năm, nhưng mặc dù như vậy, cũng cuối cùng cũng có thọ nguyên hao hết, đại hạn giáng lâm ngày. Bản tôn hắn thật vất vả tu luyện đến nguyên anh cảnh giới, sao bỏ được liền như vậy vứt bỏ hết thảy, một lần nữa rơi vào trong luân hồi, lại đi làm cái kia không biết bao nhiêu đời người bình thường. cũng may Nguyên Anh cùng Kim Đan lớn nhất khác biệt, chính là có thể lấy binh giải chi pháp, để Nguyên Thần mang theo một chút hiểu biết chính xác đi chủ động đầu thai chuyển thế, đi mưu cầu kiếp sau một lần nữa thức tỉnh trí nhớ kiếp trước khả năng. Cho nên Già Lam thượng nhân tại binh giải trước, chủ động vì mình chuyển thế chi thân, chuẩn bị xong bí cảnh này. Vô luận là trong bí cảnh ta, hay là trong bí cảnh các nơi địa đồ cùng mắt khác một chút dấu vật, cũng là vì chỉ dẫn người chuyển thế tìm tới nơi này, tốt có thể đem năm đó chân tàng bảo vật, tất cả đều giao cho mình chuyển thế chi thân. Cái kia Già Lam mật thi là chuyện gì xảy ra, Già Lam thượng nhân làm sao có thể khẳng định, chuyển thế chi thân nhất định có thể tiến vào bí cảnh này. Khang Vô Ngấn không nhịn được lại hỏi. Rất đơn giản, năm đó thượng nhân nếu là chủ động binh giải, cho nên đối với mình đầu thai chuyển thế khu vực, vẫn có thể đại khái sớm dự đoán một chút, nếu không cái kia mấy cái mật thực như thế nào lại bị Đại Minh phủ bên này tu tiên tông môn tùy tiện phát hiện. Về phần chuyển thế chi thân, có phải hay không có thể đi vào đến trong bí cảnh này, thượng nhân đối với cái này cũng là một chút bố trí, nhưng cụ thể ra sao thủ đoạn, ta cũng không rõ ràng. Dù sao ta chỉ là năm đó thượng nhân một sợi thần niệm ấn ký mà thôi, nhưng ta đoán chừng, trong đó cũng có bản tôn đánh cược một lần ý nghĩ ở trong đó. Lão Hòa thượng đàng hoàng trả lời. Vậy tiền bối như thế nào xác định ta chính là Già Lam thượng nhân chuyển thế chi thân, lúc trước đối ta thi pháp lại là chuyện gì xảy ra? Khang Vô Ngấn gật gật đầu về sau, lại ngưng trọng hỏi. Lúc trước ta thi triển chính là Hoán Hồn đại pháp, là bản tôn vì ta chuyên môn lưu lại một loại bí thuật, chính là đem ta một sợi thần niệm này bên trong có dấu một chút Già Lam thượng nhân mảnh vỡ ký ức, trực tiếp truyền cho chuyển thế chi thân, tốt có thể giúp đỡ khám phá chuyển thế thai tạng, một lần nữa tìm về kiếp trước một điểm kia hiểu biết chính xác. Về phần làm thế nào biết thí chủ chính là thượng nhân chuyển thế chi thân, cái này càng đơn giản hơn, ngươi thấy rõ ràng. Lão Hòa thượng vừa nói, một bên từ trong tay áo lần nữa lấy ra viên kia Phật châu, chỉ là một tay cầm nó, trong miệng niệm động vài tiếng Phật hiệu về sau, hướng về phía Khang Vô Ngấn lung lay. Sau một khắc, trong Phật châu dọn kia dòng máu màu vàng nóng, trong lúc bất chợt chớp động, sáng lên tối sầm lại, giống như màu vàng đom đóm đồng dạng, nhìn mười phần quỷ dị. Cơ hồ cùng một thời gian, Khang Vô Ngấn cũng cảm giác chính mình huyết dịch khắp người bắt đầu sôi trào lên, mặt đỏ tới mang thai phía dưới, một cái huyết văn ký hiệu tại hai đầu lông mày mơ hồ nổi lên. Lão Hòa thượng thấy vậy, lúc này mới mỉm cười đem Phật châu thu hồi lại. Thì ra là thế. Vậy có phải hay không ta chỉ cần luyện hóa vật này, ngươi khẳng định mang ta đi Già Lam thượng nhân bảo khố rồi. Khang Vô Ngấn huyết dịch khôi phục bình thường về sau, nhìn một chút đối diện Phật châu huyết dịch màu vàng, lại cẩn thận nghĩ nghĩ Lao Hòa thượng lời nói, cũng không có từ đó tìm ra cái gì không ổn địa phương, thế là rốt cuộc ép không được trong lòng lửa nóng, không nhịn được xông lão hòa thượng hỏi. Cái này đương nhiên, thí chủ luyện hóa vật này, ngươi chính là lão nạp bản tôn, cũng chính là chân chính Già Lam thượng nhân, nơi này hết thảy nguyên bản liền thuộc về thượng nhân. Lao Hòa thượng nghe vậy, mười phần thản nhiên trả lời. Tốt, đồ vật cho ta, nói cho ta biết làm sao luyện hóa nó. Ngươi sống một đời vốn là coi trọng một cái đọ sức chữ, có như thế đại cơ duyên ở trước mắt, ta như còn lo trước lo sau, cần gì phải tu cái gì tiên? Ta cược. Khang Vô Ngấn lại suy đi nghĩ lại một phen về sau, rốt cục vô đuổi nói, tùy theo đem đại thủ đưa về phía Lao Hòa thượng. Thí chủ cử chỉ sáng suốt, xem ra lão nạp không cần lại tiếp tục chờ đợi đi xuống. Luyện hóa vật này rất dễ dàng, chỉ cần bóp nát trực tiếp nuốt vào, lại vận chuyển ngươi tu luyện công pháp, liền sẽ kéo theo thể nội pháp lực tự động đem luyện hóa. Lao Hòa thượng thấy vậy, niệm tiếng niệm Phật về sau, không chút hoang mang cầm trong tay Phật châu đưa tới. Khang Vô Ngấn nếu làm ra quyết định, cũng là không còn lề mề chậm chạp, tiếp nhận Phật châu, liền lập tức phóng tới bên miệng, năm ngón tay dùng sức bóp mà nát. Một giọt huyết dịch màu vàng trực tiếp rơi vào trong miệng hắn, bị nuốt xuống dưới. Tiếp theo, Khang Vô Ngấn tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa một giọt này dòng máu màu vàng nóng. Lão Hòa thượng thì đứng ở một bên, lặng lặng chờ. Dãy núi một phương nào hướng lên, hơn 10 người Thiên Trúc giáo cùng Kim Cương tự đệ tử, chính tụ tập cùng một chỗ, vây công một tổ 7-8 đầu cực giống TT yêu thú. Những yêu thú này mặc dù hình thể không phải quá lớn, nhưng từng cái hất lên thật dày giáp phiến, vô luận pháp thuật hay là pháp khí đánh vào phía trên, đều chỉ có thể lưu lại một điểm điểm bị thương ngoài ra, căn bản là không có cách chân chính trọng thương những yêu thú này. Tại những yêu thú này phía sau dưới một cây đại thụ phương, lại có mấy cái màu bạc nhạt linh chi, theo gió nhẹ nhàng đung đưa. Mỗi khi có người muốn lặng lẽ tới gần nơi này chút màu bạc linh chi lúc, những yêu thú này liền sẽ không quan tâm liều mạng tiến lên, mặc dù hai tông đệ tử nhân số đông đảo, cũng trong lúc nhất thời cầm mấy con yêu thú này không có cách nào. Một tên chính thôi động một thanh màu trắng giới đao giống như pháp khí, không ngừng hướng những yêu thú này bổ ra từng đạo đao ảnh màu trắng kim cương tự khỏe mạnh tam nhân, đột nhiên lô thai khẽ động dừng lại trong tay động tác, cũng hướng bên cạnh một tên tiên trúc giáo áo xanh đệ tử hỏi một tiếng, "Đạo hữu, ngươi có thể nghe được cái gì không có?" "Cái gì? Không có nghe được cái gì a?" Cái kia bị hỏi ý kiến tiên trúc giáo đệ tử cũng không thấy ngừng trong tay kiếm khí công kích, lơ ngơ trả lời. "Không đúng, bên kia là có đồ vật gì từ đằng xa đến đây, mà lại động tĩnh rất lớn." "À, tiểu tăng tu luyện qua một chút thiên nhị thông bí thuật, có thể nghe được một chút địa phương cực xa thanh âm." Khỏe mạnh tăng nhân đầu tiên là lắc đầu, tiếp lấy vừa chỉ một cái hướng khác, vẻ mặt nghiêm túc nói, có thể có cái gì động tĩnh, nơi này đã bị chúng ta đều dò xét qua một lần, những người khác phần lớn đi dãy núi chỗ sâu, nơi đây cũng không thể có quá nhiều người trong ma đạo. Thiên Trúc giáo áo xanh đệ tử sau khi nghe, hơi nhướng mày trả lời. Nhưng vì để phòng vạn nhất, hắn hay là một tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân từng sợi mây trắng quấn quanh hiện hiện, người vọt thẳng trời mà đi. Tại mấy chục trượng trên bầu trời, tên này Thiên Trúc giáo đệ tử xông cái kia kim cương tự tăng nhân điểm chỉ phương hướng nhìn ra xa mà đi. Nhưng một lát sau, người này sắc mặt liền đột nhiên đại biến, trở nên không có chút huyết sắc nào, bờ môi run rẩy mấy lần về sau, liền lao xuống phương đám người hô to lên. Chạy mau bên kia tới rất nhiều ma đạo phi thuyền, khoảng chừng trên trăm đầu nhiều. Chương 211, Ma Huy tăng gọn. Chương 211, Ma Huy tăng gọn. Vừa dứt lời, tên này Thiên Trúc giáo đệ tử đưa tay thả ra một đầu màu vàng nhạt tuyển trúc, nhanh chóng nhảy lên, bay lên không hướng về phía sau lưng phương hướng phá không mà đi. phía dưới Kim Cương Tự cùng Thiên Trúc giáo đệ tử khác cũng đều giật nảy cả mình. Trong chốc lát này công phu, bọn hắn cũng nghe đến từ đằng xa chân trời truyền đến trận trận tiếng xé gió, bắt đầu vẫn tương đối rất nhỏ, nhưng ngay lúc đó liền biến thành ầm ầm liên miên âm thanh, phảng phất có thiên quân vạn mã hướng bên này xông lại đồng dạng. Lần này, hai tông đệ tử gà bay chó chạy đứng lên. Có học không chung người kia đồng dạng, thả ra pháp khí phi hành đồng dạng bay lên không bay đi. Cũng có xuất ra phù lục trên thân gỗ, trực tiếp chui xuống dưới đất. Càng có mấy tên Kim Cương Tự hòa thượng, đồng thời bấm niệm pháp quyết miệng niệm Phật hiệu, phù cận hư không một chút màu bạc nhạt kinh văn nổi lên, tùy theo mấy người thân hình trực tiếp tại nguyên chỗ biến mất không thấy. Ngược lại là một đám kia yêu thú, ngơ ngác lưu tại chỗ cũ, tựa hồ còn không biết trước mắt cường đại đối thủ, vì cái gì trong lúc bất chợt liền chạy mất rồi. Sau một khắc, từ đằng xa chân trời, bay tới lít nha lít nhít các loại ma đạo phi thuyền, đại bộ phận đều là Hắc Hồn Tông trắng liễu cốt chu, cũng có Ma La Tông hoan hỉ cùng các loại tiêu chí mặt khác ma đạo linh chu. Tại những này phi thuyền phía sau, hắc khí quần quần cuộn lên, bên trong mơ hồ có một cái cực lớn bạch cốt khô lâu ngồi tại một tấm to lớn bạch cốt trên ghế. Lúc này, những này trên phi thuyền ma đạo đệ tử cũng phát hiện chạy trốn Kim Cương Tự cùng Thiên Trúc giáo đám người, có hơn 10 đầu linh chu trực tiếp đuổi đi theo. Tại trải qua phía dưới bầy yêu thú này phía trên lúc, những này trên phi thuyền, siêu, siêu, nhảy xuống hơn 10 người ma đạo đệ tử, có nhân vương vừa rơi xuống đất, liền phóng ra từng bộ bạch cốt nhân ma, đem cái kia vài đầu yêu thú bao bọc vây quanh, cũng có mấy người huy động trong tay cờ phướn, hóa thành từng đoàn hắc khí chui xuống dưới đất. Càng có một tên ma đạo đệ tử trực tiếp bấm niệm pháp quyết ném ra từng tấm phù lục màu vàng, hóa thành từng đoàn vầng sáng màu trắng chiếu khắp khu vực phụ cận các nơi. Cách đó không xa dưới một cây đại thụ phương, mấy tên Kim Cương Tự đệ tử thân hình bỗng nhiên hiện mà ra, tùy theo ma đạo đám người đại hỉ chen chúc vào tới. Một lát sau, Phật môn kinh văn âm thanh, tiếng oanh minh, cùng năm nhan lục sắc quang mang, ngay tại mảnh khu vực này liên tiếp. Không chỉ như vậy, theo bọn này ma đạo đại quân châu chấu giống như hướng dãy núi chỗ sâu tiến lên, tương tự một màn đang không ngừng diễn ra. Trong hắc khí cố kia to lớn khô lâu, nhưng thủy chung ngồi ngay ngắn bạch cốt trên ghế không có xuất thủ, giống như còn một mực tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Không biết qua bao lâu về sau, có một tên đệ tử mặc hắc bào bay đến to lớn khô lâu trước mặt, rất cung kính hiến dâng lên một tấm đẫm máu da thú, tại da thú này mềm mại nhất bộ vị, thình lình hội họa một tấm rõ ràng đen trắng địa đồ. To lớn khô lâu chỉ là nhìn lướt qua địa đồ này, trong miệng liền phát ra một tiếng không rõ ràng cho lắm cười lạnh, đại thủ bay xuống, lại ra lệnh một tiếng về sau, tất cả ma đạo phi thuyền phương hướng hơi đổi, hướng ở giữa dãy núi cái nào đó cụ thể địa điểm bay đi ở giữa dãy núi chỗ trên bầu trời, Thiên Quân Tử cùng một tên tăng nhân áo trắng vai sánh vai đứng vững, nhìn xuống phía dưới hơn 30 tên tứ tượng môn đệ tử cùng hơn 10 người mặt khác ba tông đệ tử, đang vây công trên một ngọn núi. Nhỏ hơn trăm con lớn nhỏ yêu hầu. Những khỉ con này mọc ra các loại lông tóc, cầm trong tay các loại thô to côn đồng, có há mồm phun ra từng đạo phong nhận, có hai tay trả một cái, thả ra từng khỏa hỏa cầu, còn có mấy cái hình thể qua trượng to lớn viên hầu, không ngừng từ trên mặt đất ôm lấy từng cái nặng ngàn cân nham thạch to lớn, không ngừng hướng chúng đệ tử hung hăng ném mạnh mà tới. Tại những khỉ con này sau lưng trên núi nhỏ, vậy mà tất cả đều là cao lớn dày đặc cây đào, có chút trên cây đào còn mở màu hồng phân đóa hoa, có chút cũng đã kết xuất lớn nhỏ không đều xanh đỏ trái cây. Nhưng ở chỗ đỉnh núi, đơn độc có một gốc cả 4-5 trượng cự hình cây đào, cành lá rậm rạp, xanh biếc biếc, nhưng hết lần này tới lần khác chỉ ở đỉnh chóp chỉ kết xuất 3 viên như dưa hấu lớn nhỏ cự hình quả đào, mỗi một mai đều phấn nhào nhào, tản ra mê người mùi trái cây. Bất quá những khỉ con này mặc dù số lượng đông đảo, nhưng thủ đoạn công kích đơn nhất, pháp lực cũng phần lớn đều tại luyện khí trung kỳ tả hữu, rất nhanh liền bị mười mấy tên tứ tông đệ tử liên thủ tất cả đều đánh giết. Cuối cùng cái kia mấy cái hình thể lớn nhất yêu hầu cũng bị các loại pháp khí một trận quần đầu mà chết. Thiên Quân Tử cùng bên cạnh tăng nhân áo trắng thấy vậy, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vui mừng, cũng chậm rãi rơi vào trên đỉnh núi cây kia to lớn cây đào trước mặt. Lúc này, đã có một tên linh thực sư cầm một cái cự đại hộp gỗ, cẩn thận từng ly từng tí bay đến cây đào đỉnh chót, đi ngắt lấy cái kia 3 viên to lớn linh quả. Nhưng có mấy tên tứ tông đệ tử lại đối diện cự hình cây đào cách đó không xa một khối lộ ra một nửa bia đá, chỉ trỏ. Thiên Quân Tử thấy vậy, chào hỏi tăng nhân áo trắng một tiếng, cùng nhau đi qua mắt nhìn bia đá kia. Chỉ gặp cái kia lộ ra một nửa bia đá mặt ngoài, mặc dù bị gió thổi phơi nắng có chút mơ hồ không rõ, nhưng mơ hồ in nổi lấy một tấm bản đồ. Thiên Quân Tử cùng tăng nhân áo trắng thấy vậy, không khỏi liếc mắt nhìn lẫn nhau. Một bộ màu vàng nhạt tăng nhân không đầu thi thể, nằm tại một đầu tiểu khê bên trong không nhúc nhích, huyết thủy thậm chí nhuộm đỏ nửa cái dòng suối. Tại cạnh suối nước một bên, thì một mảnh hỗn độn, chẳng những phụ cận mặt đất mấp mô, lại có một đôi chậu rửa mặt kích cỡ tương đương trung trại pháp khí, kim quang lập lòe cắm ở trong đất bùn. Trừ cái đó ra, còn có một bộ màu xanh nhạt khôi lỗi hình người, chia hai đoạn nằm tại một cái hố to bên trong. Cái này Kim Cương Tự đệ tử chân truyền, thật đúng là khó giải quyết, hai chúng ta cái liên thủ còn kém chút để hắn chạy mất, may mắn sư tỷ ta đủ cơ linh, trực tiếp dùng một tấm nhị giai phù lục, nếu không thật đúng là sắp thành lại bại. Lần này ta bỏ ra nhiều như vậy, trong túi chữ vật này đồ vật, cần ta đến chọn trước. Một tên mặc mang theo hoan hỷ cung phục sức thiếu phụ, đang đứng tại thi thể bên cạnh, một bên lật xem trong tay một cái màu vàng đất túi chữ vật, một bên liễu lo không ngừng cùng người nào nói chuyện. Sư tỷ, ngươi một tấm nhị giai phù lục mới bao nhiêu linh thạch, ta cái này một bộ có thể viễn trình điều khiển khôi lỗi được bao nhiêu linh thạch? Phu cận trong hồ lớn, 1/2 đoạn khôi lỗi hình người thể nội, chuyên gia nam nữ không phân biệt tiếng ông ông âm. Ngươi mập mạp chết bầm này, đừng cho là ta không biết, ngươi những khôi lỗi này chỉ cần không phải bị đánh vỡ nát, đều có thể bị ngươi thu hồi đi, tu tu bổ bổ lại tiếp tục dùng. Ngươi chân thân cả ngày trốn tránh không lộ diện, một chút phong hiểm không muốn bốc lên, còn muốn sau đó phân đầu to, chính ngươi ngẫm lại liền không lỗ tâm sao? Hoan Hỷ cung thiếu phụ nghe vậy, lập tức mắt hạnh trừng trừng nói: "Hừ, bằng vào ta tư chất, coi như không tiến vào bí cảnh, trúc cơ cũng chỉ là sớm muộn sự tình. Nếu không phải lão tổ trực tiếp hạ lệnh, ta mới không tham gia nguy hiểm như vậy hành động, vì một chút xíu tài nguyên, liền lấy mạng nhỏ mình mạo hiểm, nghĩ như thế nào cũng là một kiện mua bán lô vốn. Ta cũng không muốn như lần trước như thế, đụng phải tên kia biến thái tứ tượng môn đệ tử, khi đó nếu là thật thân ở nơi đó, khẳng định khó giữ được cái mạng nhỏ này. Trong khối lỗi, chuyên gia Hoan Hỷ cung mập mạp lẩm bẩm thanh âm. Nghe chút lời này, thiếu phụ cảm giác thật có chút bó tay rồi. Nàng vị sư đệ này thật đúng là coi là tất cả tông môn đệ tử đều có thể có giống như hắn ra thế, căn bản không làm chút cơ chức tài nguyên tu luyện mà phát sầu nha. Bất quá một lần kia cùng mặt khác ma đạo chân truyền liên thủ hành động, thật đúng là để nàng có chút nghĩ mà sợ. Ba tên ở đây đệ tử chân truyền, trong đó hai cái đều vẫn lạc tại tên kia tứ tượng môn nam đệ tử trong tay, nàng cũng kém một chút không có chạy mất, mấu chốt đối phương còn giống như không phải tứ tượng môn chân truyền, cái này có chút hố người. Mà mập mạp này lại vững vàng trốn ở địa phương cực xa, thật một chút phong hiểm đều không có. Thiếu phụ càng nghĩ càng sinh khí, dứt khoát đem trong túi chứa vật đồ vật tất cả đều đổ ra, sau đó nhìn cũng không nhìn cánh tay vạch một cái rơi, đem bên trong hơn phân nửa đồ vật đều trực tiếp thu vào chính mình trong túi chứa vật. Nơi xa cái nào đó trong động quật dưới mặt đất, chính thông qua khôi lỗi quan sát thiếu phụ hành động mập mạp, lập tức có chút trợn tròn mắt. Chương 212, viện thủ. Chương 212, viện thủ. Vương Vũ tại từng cây đại thụ ở giữa không ngừng tiến lên, bỗng nhiên tay chân cùng sử dụng, thân hình phảng phất một đầu sói hoang tại đại thụ ở giữa nhảy vọt, bỗng nhiên một cánh tay bắt lấy nhánh cây dập dờn mà đi, thân hình phảng phất một cái viên hầu giống như linh hoạt đột nhiên hắn dừng bước, có chỗ phát giác hướng về phía trước rừng cây quan sát về sau, một tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân hiện hiện mấy sợi mây trắng về sau, người liền bỗng nhiên tại nhánh cây ở giữa biến mất không thấy. Không đến bao lâu, phía trước trong rừng cây liền truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Một tên mặc mang theo lạc nhật cung tiêu ký nữ tử cầm y liễu, lảo đảo xông ra trong rừng rậm, mà tại nàng phía sau gió tanh trận trận, mơ hồ có cái gì hung thú kinh khủng tại theo đuổi không bỏ lấy. Nữ tử này nhìn như niên kỷ bất quá 18-19 tuổi, dáng dấp ngũ quan đẹp đẽ, sở sở động lòng người, vừa mới xông ra rừng cây, cái mũi ngửi ngửi về sau, tựa hồ liền đã nhận ra cái gì, lập tức đại hỉ xông bốn phía lớn tiếng cầu cứu đứng lên. Có thể có mặt khác ba tông sư huynh ở chỗ này, tại hạ lạc nhật tông sở chân nhi, phía sau có mấy đầu lợi hại yêu xà đang đuổi ta, mong rằng vị sư huynh này xuất thủ cứu giúp, ta tại cái kia yêu xà xào huyệt chỗ trộm hái đến một gốc có thể phụ trợ trúc cơ ngàn năm tường vấn cỏ, nguyện ý hiến cho vị sư huynh này, lấy đáp tạ ân cứu mạng. Nữ tử cầm ý nói, liền nhanh chóng từ trong ngực móc ra một cái hộp ngọc, đem nó mở ra, trực tiếp ném đến tận phụ cận trên mặt đất. Chỉ gặp trong hộp ngọc, nằm một gốc mây mù xanh biết cỏ non, xem xét liền không giống bình thường. Đúng lúc này, phía sau trong rừng cây tiếng tê minh truyền ra, từ phía sau bay tán loạn ra ba đầu dài 7-8 thước quái xà đi ra. Một đầu toàn thân đen nhánh, đầu lâu tam giác, một đầu toàn thân xích hồng, chỗ cổ sinh ra một vòng bộ lông màu đỏ, giống như hỏa diễm đồng dạng. Một đầu cuối cùng thì là hoa lục chi sắc, lại sinh ra hai đầu không khác nhau chút nào bằng phẳng đầu lâu. Nữ tử cầm ý quay đầu, sắc mặt đại biến, một tay khẽ đảo chuyển, lộ ra ngay một thanh xích hồng sắc ngọc như ý, vội vàng lung lay về sau, từ đó sáng lên một tầng lồng ánh sáng màu đỏ, đem nó bảo hộ ở trong đó. Lúc này, cái kia ba đầu quái xà không hẹn mà cùng hướng nữ tử phát khởi công kích. Quái xà màu đen há miệng ra, liền phun ra từng đoàn xương độc màu đen. Màu đỏ quái xà thì hú lên quái dị, thân thể mặt ngoài liệt diễm cuồn cuộn, vẫy đuôi một cái đằng sau, lập tức cuồn cuộn hỏa diễm bay cuộn mà ra. Sau cùng hai đầu quái xà thì hai đầu đồng thời nhoáng một cái về sau, thân thể đột nhiên cự trướng gấp bội, hóa thành một đạo bóng đen lao thẳng tới. Phanh, phanh, âm thanh vang lớn. Xương độc màu đen cùng hỏa diễm, tất cả đều nữ tử cầm ý trước mặt xích hồng lồng ánh sáng cản lại, nhưng này song đầu cự xà hai cái đầu, lại mở cái miệng rộng không ngừng gặm cắn, đem lồng ánh sáng kia mặt ngoài cắn chi chi rung động, cũng ở phía trên lưu lại từng đạo nọc độc màu xanh lá. Nữ tử cầm ý thấy vậy, hoa dung thất sắc, một bên không ngừng hướng trong tay ngọc như ý bên trong rót vào pháp lực, một bên ném ra mấy tấm phụ lục, hóa thành từng đạo băng truy, nhưng đánh vào ba đầu quái xà trên thân vỡ vụn thành từng đoàn hạt khí, căn bản không làm nên chuyện gì. Mắt thấy nàng này tràn ngập nguy hiểm thời điểm, nơi xa đầu kia quái xà màu đen phụ cận, một bóng người y mắng nổi lên, một đạo xanh đỏ hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, quái xà màu đen đầu lâu phóng lên tận trời. Bên cạnh đầu kia màu đỏ quái xà thì hú lên quái dị, hóa thành một đạo màu đỏ hỏa ảnh trực tiếp đánh tới. Chỉ nghe được bóng người kia nhàn nhạt một tiếng, bắt đao thuật, sau một khắc, bóng người cùng hỏa ảnh giao thoa mà qua, mà khắc một viên màu đỏ quái xà đầu lâu cũng trong nháy mắt bay ra. Bóng người này chính là rốt cục hiện thân Vương Vũ, đồng thời vừa ra tay liền chém giết hai đầu quái xà, động tác nhanh chóng hảo, để cái kia lồng ánh sáng màu đỏ bên trong nữ tử cầm ý đều là ngẩn người. Nhưng không chờ nàng này kịp phản ứng, Vương Vũ đã đem trường đao trong tay cắm vào hông, thân thể có chút không lợi, một chân giẫm mặt đất một cái mặt, lần nữa tên nọ giống như sông hai đầu quái xà lao đến. Lại một tiếng, bắt đao thuật, quát khẽ về sau, Vương Vũ người trong nháy mắt xuất hiện ở nữ tử cầm ý phụ cận chỗ, màu đỏ xanh đao quang lần nữa nổi lên, thẳng đến hai viên quái xà đầu lâu như thiểm điện chém qua. Hai đầu cự mãng tựa hồ cũng cảm thấy nguy hiểm, hai cái đầu vậy mà không quan tâm đồng thời một tấm miệng lớn, hung tợn đồng thời hướng về phía đao quang há miệng tắt tới. Giang giác, một tiếng. Tại Vương Vũ trong ánh mắt kinh ngạc, xanh đỏ đao quang thu vào, lại bị hai đầu quái xà gắt gao cắn lưỡi đao, nó nguyên bản màu hoa lục thân thể vậy mà tại lúc này nhanh chóng cải biến nhan sắc, biến thành trắng loa kim loại nhan sắc. Cơ hồ cùng một thời gian, bên cạnh lồng ánh sáng bên trong nữ tử cầm ý liễu, trong lúc bất chợt nở nụ cười, bao trùm toàn thân màu đỏ ánh sáng tán loạn mà diệt, trong tay xích hồng sắc như ý hiện ra 12 mai màu đỏ nhạt linh văn, trong nháy mắt huyễn hóa thành một đầu xích hồng dây thừng, một cái chớp động về sau, liền đem không kịp để phòng Vương Vũ, cho buộc chặt chẽ vững vàng. Tiếp lấy nàng này một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng niệm động chú ngữ, xích hồng sắc dây thừng hỏa diễm quần quần mà lên, đem Vương Vũ triệt địa bao phủ tại trong đại hỏa. Đây cũng là Lạc Nhật tông pháp khí, là ngươi giết người đoạt bảo lấy được đi, nếu là nguyên lai chủ nhân sử dụng, ta khả năng còn muốn cố kỵ ba phần, nhưng do ngươi cái này mà đạo yêu nữ đến khu động, điểm ấy hỏa diễm có thể không làm gì được ta. Cuồn cuộn trong liệt diễm truyền ra Vương Vũ thanh âm lạnh lùng, màu đỏ xanh trường đao mặt ngoài hiện ra màu đỏ xanh linh văn phủ, tiếp lấy, phốc, phốc, hai tiếng. Nguyên bản bị hai viên quái xà đầu lâu gắt gao cắn màu đỏ xanh trường đao, chỉ là một cái mơ hồ, liền bị cự lực lui ngạnh sinh sinh tránh thoát răng nanh, hướng về phía trước đè ép mà qua. Hai viên màu bạc quái xà đầu lâu, tại đao ảnh chợt lóe lên về sau, nửa bộ phận trên đồng thời biến mất không thấy gì nữa, cực đại thân thể lập tức sủi lơ trên mặt đất, cuồn cuộn máu rắn chảy lan đầy đất. Cùng một thời gian, Vương Vũ một cái bắp đùi mang theo cuồng phong sông nữ tử cẩm y phần bụng hung hăng đá vào, giống như một cây cột sắt quét ngang mà tới. Oeng, một tiếng. Nữ tử cẩm y thân hình giống như đạn pháo bị đá bay ra ngoài, bắn ngược ra xa 6, 7 chỗ, trùng điệp đâm vào một gốc thương thiên đại thụ phía trên. Cây đại thụ kia run rẩy kịch liệt một chút, nữ tử cẩm y mới giáng chặt lấy đại thụ chừa xuống mà xuống, thân thể mềm nhũn, đầu lâu buông xuống, phản phất một cước liền đem nàng này trực tiếp đá ngất đi. Vương Vũ cau mày, vừa rồi một cước kia có chút là lạ, tựa hồ có chút không thích hợp. Hắn nghĩ tới nơi này, đột nhiên hít sâu một hơi, nắm trường đao to bằng cánh tay một vòng to, cánh tay khẽ động, liền đem trong tay xanh đỏ trường đao, nhắm ngay nơi xa dưới đại thụ hung hăng đầu ra ngoài. Siêu, một tiếng. Trường đao hóa thành một đạo xanh đỏ cầu vồng, như tiêu thương hung hăng đâm về nữ tử cẩm y chỗ ngực. Nguyên bản không nhúc nhích nữ tử cẩm y liễu, phanh, một tiếng, trên thân đồng thời sáng lên ba tầng màu xanh nhạt màn sáng. Xanh đỏ trường đao lóe lên đâm vào phía trên, phốc, phốc, hai tiếng liên tiếp xuyên thủng hai tầng màn sáng mà qua, lại bị tầng thứ ba ngạnh sinh sinh cản lại, cũng bị bắn ra mà bay khỏi. Vương Vũ thấy vậy, sầm mặt lại, một tay nắm vào trong hư không một cái, điểm kim vật, năng lực phát động. Xanh đỏ trường đao một cái xoay quanh về sau, bị năng lực dẫn dắt bay vụt mà quay về, một lần nữa trở xuống tới trong tay, sau đó hắn lạnh lùng hỏi một tiếng: "Yêu nữ, xưng tên ra tới đi, là Ma La Tông hay là Hoan Hỷ Cung chân truyền?" Chương 213. Nghe ngóng rồi chuẩn. Chương 213. Nghe ngóng rồi chuẩn. Ma La Tông Diệp Trần, gặp qua đạo hữu. Nữ tử cầm ý chậm rãi đứng dậy, gương mặt cùng quần áo trên người vậy mà đồng thời bắt đầu mơ hồ biến hóa không chừng, trong nháy mắt liền biến thành một tên người mặc hoa quần áo xanh nữ tử tuổi trẻ, trong tay nâng lúc trước chuôi kia xích hồng sắc ngọc như ý, bên hông còn nhiều ra 5-6 cái các loại áo da. Nữ tử này tướng mạo tú lệ, dung mạo cũng không lúc trước, Sở Chân Nhi, phía dưới, nhưng đuôi lông mày hơi dài nhỏ, mũi cũng hơi cao gầy, làm cho cả người lộ ra càng cao hơn lạnh một chút. Các hạ diễn như vậy một trận cho hay, xem bộ dáng là sông Vương mỗ mà đến rồi. Vương Vũ cầm trong tay trường đao hướng trước người quét ngang, từ tốn nói: "Cái này đương nhiên, ai bảo ta trên đường đi dựa theo pháp khí chỉ dẫn, liên tiếp giết mấy cái mang theo ngươi tinh huyết chim bay, để cho ta không công không chạy mấy chuyến, ta không tìm ngươi tính sổ sách thì sẽ tìm ai?" Nữ tử hừ một tiếng, trong tay ngọc như ý lóe lên biến mất không thấy, lại một tay khẽ đảo chuyển, từ trong túi chứa vật lấy ra ba cái lớn cỡ một xích chim bay màu xanh thi thể, trùng điệp ném tới trên mặt đất. "Thì ra là thế, xem ra ta có thể bị ngươi truy tung bên trên, cũng là bởi vì bọn chúng." Vương Vũ thấy vậy, khẽ chau mày. "Khanh khách, ngươi ngược lại là đủ cơ linh, biết giết chúng ta ma đạo đệ tử, trên thân liền sẽ bị gieo xuống khí huyết tiêu ký, còn hiểu đến làm cho những chim bay này đến nhiễu loạn pháp khí định vị. Nếu là những người khác thì cũng thôi đi, thật đúng là bắt ngươi không có cách, nhưng người nào để bản cô nương hoàn toàn có biện pháp có thể tìm tới ngươi. Bất quá, ngươi thật là có mấy phần bản sự, ta diễn như vậy ra sức, lại còn chưa bắt lại ngươi, nếu không có pháp khí hộ thân, tương phản điểm ngươi nói." Diệp Chân cười lạnh nói, cũng từ trong ngực lấy ra một mặt vàng óng gương đồng. Chỉ gặp gương đồng mặt ngoài thình lình thêm ra một cái rõ ràng dấu chân, bốn phía cũng vỡ vụn một mảnh. Nhưng nữ tử chỉ là một tay hướng trên gương đồng vừa sờ, gương đồng mặt ngoài một trận hoàng quang lưu chuyển về sau, mặt kính liền khôi phục như lúc ban đầu. Cái này lại là một kiện 10 phần hiếm thấy hộ thân kính. Có thể thông qua những chim bay này truy tung đến ta, là bí thuật. Không đúng, nếu là như vậy mà nói, ta đã sớm hẳn là bị những người khác đuổi theo tới, vậy liền hơn phân nửa là linh thú. Vương Vũ thở dài, lẩm bẩm nói, tiếp lấy một tay khẽ đảo chuyển, trong tay bỗng nhiên thêm ra một viên tinh cầu màu trắng, rót vào pháp lực về sau, cũng hướng lên phía trên liếc nhìn. Chỉ gặp trong tinh cầu, đại biểu chính mình điểm sáng quả nhiên so trước kia lớn mấy phần. Nguyên bản cười lạnh nhìn xem Vương Vũ Diệp Trần, vừa nhìn thấy định vị tinh cầu, nụ cười trên mặt không khỏi biến mất, bật thốt lên hỏi một câu: "Cái này định vị pháp khí, ngươi từ nơi nào lấy được? Tứ tông đệ tử chân truyền bên trong, giống như không có ngươi nhân vật số 1 này đi. Chỗ nào lấy được?" "Đương nhiên là từ các ngươi Ma đạo ba tông chân truyền trong tay cầm tới." Nhắc tới cũng có chút ý tứ, ta và các ngươi Ma La tông ngược lại là rất có duyên phận, cũng rất tò mò Ma La tông lần này đến cùng phái mấy tên đệ tử chân truyền tiến vào trong bí cảnh, ngươi hẳn là cái thứ ba chết trong tay ta Ma La tông chân truyền đi." Vương Vũ nhàn nhạt nói, trong tay tinh cầu cùng xanh đỏ trường đao, tất cả đều lóe lên không thấy. Tiếp theo, hắn đột nhiên hít sâu một hơi, thân thể điên cuồng phát ra một vòng, lại dài một khẩu khí về sau, lại đang trắng xoa trong khí lãng, nửa người trên lại khổng lồ một vòng, đem lên thân lóe lên trực tiếp nứt vỡ, lộ ra phía sau màu vàng nhạt đầu hổ đồ án. Hoa quần áo xanh nữ tử nghe Vương Vũ lời nói, nguyên bản cũng có chút kinh nghi, lại vừa nhìn thấy hắn sau khi biến thân khủng bố không hình tượng về sau, hai mắt con ngươi co rụt lại, không nói hai lời vỗ bên hông cái nào đó túi linh thú. Miệng túi mở rộng, bạch quang chớp động. Từ trong túi phun ra 3-40 đầu đen nhánh quái xà, mỗi một đầu đều trải rộng thật dày lân phiến, đồng thời đầu sinh màu bạc sắc bén độc giác, đều trong nháy mắt liền trải rộng trước người nó. Vương Vũ nhíu mày lại, mặt không thay đổi nói câu: "Có chút ý tứ, nhưng coi là một chút tiểu xà, liền có thể ngăn trở ta đi." Nhưng không chờ hắn vừa dứt lời, đối diện Diệp Chân lại tay háo lắc một cái, đột nhiên từ đó toát ra quần quần xương độc màu xanh lá, phô thiên cái địa hướng Vương Vũ bên này cuồn quyển mà đến, đồng thời đem nó thân hình cũng hoàn toàn giấu ở trong sương mù. "Siêu tần." Vương Vũ không chút do dự mặc niệm một tiếng, hai mắt tinh quang chớp động, hai mắt thị giác tiến vào một loại không thể tưởng tượng nổi trong trạng thái, vậy mà trực tiếp xuyên thủng trùng điệp xương độc, vẫn đem nữ tử kia động tác nhìn nhất thanh nhị sở. Chỉ thấy tại xương độc yểm hộ dưới nàng này, chính ném ra một tấm huyết sắc phù lục, trong nháy mắt đón gió tự đốt, hóa thành một đoàn huyết quang rơi xuống trên thân, tiếp lấy huyết quang đại phóng, một đạo huyết hồng hướng về sau bay lên không mà đi. Huyết đột phù. Vương Vũ sửng sốt một chút, nhưng bên trên kịp phản ứng, một tay khẽ đảo chuyển, ba thanh ngân quang lóng lánh liêu diệp phi đao liền xuất hiện ở giữa ngón tay đúng lúc này, trên mặt đất những cái kia quái xà màu đen, nhao nhao bắn lên, hóa thành lít nha lít nhít bóng đen lao đến. Vương Vũ hừ một tiếng, cổ tay rung lên, đồng thời phát động điểm kim thuật năng lực, ba thanh phi đao trong nháy mắt lại giữa ngón tay biến mất không thấy. Cái kia đối diện nhào tới quái xà bên trong, có ba đầu trên không trung trực tiếp cắt thành 6 đoạn, trong hư không ba đạo tinh quang lại lóe lên, đã chạy ra xa mười mấy trượng huyết hồng bên trong, truyền ra, "Đường, đường!" hai tiếng giòn vàng cùng một tiếng nữ tử phụ đau nhức thanh âm. Tiếp lấy huyết hồng độn tốc một chút tăng nhiều, mấy cái mơ hồ về sau, đã đến chân trời chỗ, lại lóe lên về sau, liền hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này, lít nha lít nhít quái xà màu đen đã phanh nhào tới phụ cận chỗ. Vương Vũ sầm mặt lại, bên ngoài thân nổi lên quần quần màu vàng nóng sương mù, trên hai cánh tay càng là bao trùm một tầng đẹp đẽ màu vàng ra tay. Ầm ầm. Hắn hóa thành thân một đạo cuồng phong, đang quái xà trong đám một trận quyền đấm tức đá, những nơi đi qua, quái xà hoặc là đầu lâu bị một quyền đánh nát, sủi lơ trên mặt đất không cách nào động đậy, hoặc là bị một cước đá bể thân thể, hóa thành từng đám huyết vụ. Vô luận những quái xà này miệng lớn đi cắn, hoặc là miệng phun nọc độc màu xanh lá, thậm chí dùng đỉnh đầu độc giác tới chống đỡ, lại nhao nhao bị sương mù màu vàng nhạt cản lại, căn bản là không có cách chân chính làm bị thương đối thủ mảy may. Bất quá hơn 10 cái hô hấp ở giữa công phu, tất cả quái xà màu đen liền bị Vương Vũ đều đánh chết. Vương Vũ đứng thi hài trong vũng máu, quan sát cái kia huyết hồng đảo tẩu phương hướng, vẫy tay một cái. Từ xa mười mấy trượng chỗ trên mặt đất, siêu, siêu, hai tiếng, hai thanh liễu diệp phi đao bật lên mà lên, hóa thành hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bay vụt mà quay về, vương vàng rơi xuống tay nó trong lòng bàn tay. Về phần ngọn phi đao thứ ba phát khí, không hề nghi ngờ hẳn là chúng mục tiêu nữ tử kia, cũng bị nàng nhanh nhanh mang đi, điều này cũng làm cho Vương Vũ có chút ngoài ý muốn. Phải biết, hắn dùng điểm kim thuật năng lực dẫn dắt phi đao, khóa chặt vị trí của đối thủ tự nhiên đều là chỗ hiểm bộ vị, theo lý nói dù cho đơn độc trong đó một đao, đối phương cũng không có khả năng bình yên đào tẩu. Nhưng đối phương chẳng những chúng phi đao không có việc gì, còn có thể đem pháp khí đều cho mang chạy. Có thể thấy được nàng này thật là có chút không lớn đơn giản, thủ đoạn bảo mệnh không ít, nhưng nếu là lần sau còn đụng phải loại này có thể chọi cứng phi đao không chết ra hỏa, coi như có chút khó làm. Chẳng lẽ còn nếu lại tăng lớn phi đao uy lực không thành, nhưng bây giờ đã là có thể làm được mức cực hạn, trừ phi ở phía trên lại bôi chút gì. Vương Vũ vừa nghĩ tới từ đới tông trong túi chứa vật lấy được cái kia hai hồ lô màu xanh sẫm nọc độc về sau, trên mặt không khỏi lộ ra trầm ngâm biểu lộ. Chương 214, phi đao mới. Chương 214, phi đao mới. Một bên khác, tại phía xa ngoài mấy chục dặm tòa nào đó trên đỉnh núi, một đạo ảm đạm huyết hồng lóe lên rơi xuống. Phanh, một tiếng. Huyết quang thu vào về sau, Diệp Chân nửa quỳ tại trên mặt đất, thậm chí trực tiếp giẫm ra một cái không nhỏ hố đất đi ra. Nàng này một cánh tay gắt gao che đan điền của mình chỗ, mơ hồ có thể thấy được một thanh phi đao màu bạc chính cắm ở phía trên, nhưng bị mở ra trên quần áo thình lình lộ ra lại lộ ra một tầng màu bạc nhạt tao giáp. Nàng này trừ có hộ thân pháp ngoại cảnh, bên trong lại còn có mặt khác thủ đoạn phòng ngự. Phi đao màu bạc mũi đao mặc dù dựa vào Vương Vũ phát ra cự lực, ngạnh sinh sinh đâm hư nhuyễn giáp này, nhưng cuối cùng vẫn bị tan mất hơn phân nửa lực đạo, chỉ khó khăn lắm cắm vào đan điền bộ vị một đoạn nhỏ mà thôi. Coi như vậy, cũng làm cho nàng này phần bụng máu tươi chảy ròng, lúc trước bởi vì cần toàn thân tâm khống chế huyết độn phù phi hành, cũng căn bản không kịp làm thế nào chữa thương biện pháp. Giờ phút này, Diệp Chân mượn nhờ phù lục chi lực, một hơi chạy xa như thế, coi như tu sĩ trúc cơ cũng đừng hỏng tùy tiện tìm được, lúc này mới hoàn toàn yên tâm lại, tranh thủ thời gian luống cuống tay chân xử lý thương thế trên người. Nàng đầu tiên là chịu đựng đau nhức kịch liệt, một tay lấy phần bụng phi đao rút ra, tiếp lấy một tay nhanh chóng điểm đan điền phụ cận mấy chỗ huyệt đạo, lại từ trong ngực lấy ra một tấm bùa chú dán tại trên thân, đồng thời từ trong túi trữ vật lật ra một cái bình nhỏ màu trắng, một ngụm đem trong bình một loại nào đó dược dịch toàn tràn vào trong bụng. Sau một khắc, nàng này bên ngoài thân nổi lên một tầng màu xanh nhạt vầng sáng, phần bụng nhanh chóng cầm máu dịch, đồng thời vết thương nhanh chóng mở co vào, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có một đạo nhàn nhạt màu trắng vết đao. Diệp Chân thấy vậy, lúc này mới thở phào một cái, lại đang trên thân một trận sờ loạn về sau, lại lấy ra hai viên không khác nhau chút nào gương đồng đi ra. Chỉ gặp cái này hai mặt gương đồng mặt ngoài đều thêm ra một cái nhàn nhạt hố nhỏ đi ra, bốn phía cũng vỡ vụn một mảnh. Tiểu tử này rốt cuộc là từ nơi nào chạy đến nhân vật hung ác, lúc trước phát hạ đại minh tứ tông đệ tử chân truyền bên trong, vậy mà không có người này tin tức. Lần này, nếu không có cái này hai khối có thể tự động phòng ngự thiên minh bảo kính cùng cái này một thân ngân lạc cao giáp, chỉ sợ thật đúng là muốn ngỏm tại đây. Diệp Chân nhìn xem trong tay hai khối gương đồng, có chút cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm, tiếp lấy hai tay hướng trên gương đồng nuốt ve mà qua đi, gương đồng mặt ngoài một trận hoàng quang lưu chuyển về sau, lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là hai khối gương đồng tựa hồ so lúc trước càng khinh bạc một chút. Tiểu tử này mặc tứ tượng môn quần áo, nhớ kỹ tứ tượng môn tiến vào bí cảnh đệ tử chân truyền, giống như chỉ có hai cái nào cũng không giống người này, thật chẳng lẽ chỉ là một cái đệ tử bình thường? Nhưng đệ tử bình thường sao có thể có lớn như vậy bản sự, đừng nói cái kia rõ ràng đại thành hô hấp pháp, chính là cuối cùng thả ra cái kia ba thanh phi đao, cũng không tránh khỏi quá tà môn, ngay cả đã kích phát nhị giai huyết đột phủ, đều có thể công kích đến. Khủng bố như thế tốc độ pháp khí, luyện khí kỳ làm sao có thể ngăn cản. Hoa quần áo xanh nữ tử nhìn xem vùng đan điền rách dưới quần áo, cũng không thấy toát ra nghĩ mà sợ thần sắc, tiếp lấy con mắt nhìn trên mặt đất còn dính gây chính mình máu tươi thanh phi đao này, thần sắc khẽ động túi người xuống, đưa nó nhặt lên. Diệp Chân trước tỉ mỉ đánh giá một lần liễu diệp phi đao, lại ước lượng phân lượng nghĩ về sau, từ bên hông mình trong túi linh thú, cầm ra một đầu lúc trước thả ra loại kia độc giác màu đen quái xà, chỉ là dùng trong tay phi đao hướng quái xà cứng rắn nhất đầu lâu chỗ nhẹ nhàng vạch một cái. Xoẹt, một tiếng. Quái xà đầu lâu mặt ngoài thật dày lân phiến, bị vạch một cái mà phá, lộ ra một đầu tinh tế vết thương, tùy theo máu tươi chảy ra. Có thể phá vỡ hắc lân sừng rắn lân phiến, nói rõ đồng dạng mới vừa vào giai phòng ngự pháp khí rất khó chặn lại, nhưng cũng có thể bị thiên minh bảo kính ngăn cản được, tương đối nó tốc độ kinh khủng tới nói, lực công kích ngược lại là đồng dạng. Diệp Chân lẩm bẩm nói, tiện tay cho trong tay quái xà lấp một viên dược hoàn, đem nó một lần nữa thu vào túi trữ vật. Tiếp lấy nàng lại vớt ve một chút liễu diệp phi đao, liền nhẹ nhàng hướng trong đó rót vào pháp lực đi. Một lát sau, phi đao màu bạc bắt đầu ông tác hưởng, mặt ngoài nổi lên chín mai không khác nhau chút nào tiểu kiếm giống như linh văn ký hiệu, tam tam một tổ, mơ hồ hình thành một cái song trọng đồ án linh văn. Bản mệnh kiếm văn, nhị giai kiếm khí. Hoa quần áo xanh nữ tử xem xét rõ ràng trên phi đao hiện hiện linh văn hình thái và số lượng, không khỏi nghẹn ngào lối ra, kém chút cầm trong tay phi đao vứt ra ngoài. Vương Vũ cầm một thanh phi đao màu bạc, mặt ngoài ngân quang lập lòe, nhìn như phổ thông bình thường. Nhưng sau một khắc, hắn nắm lấy phi đao bàn tay, hiện hiện sương mù màu vàng nhạt, trong nháy mắt liền một cái màu vàng quyền giáp liền bao trùm toàn bộ bàn tay. Cùng một thời gian, trong cơ thể hắn hỏa linh công vận chuyển lại, màu đỏ nhạt quang hà từ bên ngoài thân hiện hiện mà, lại hướng trên phi đao quần quần ngưng tụ sau. Hồng hộc, một tiếng. Phi đao màu bạc mặt ngoài ánh lửa xích hồng bốc cháy lên, nguyên bản ngân quang lập lòe phi đao, tại liệt diễm quần quần cuốn qua về sau, đột nhiên cởi biến thành quỷ dị màu xanh sẫm. Vương Vũ cổ tay rung lên. Màu xanh sẫm phi đao lóe lên một cái rồi biến mất từ trong tay biến mất không thấy gì nữa, cũng như thuấn di đâm vào 7-8 trượng bên ngoài một gốc thương thiên đại thụ bên trên. Quỷ dị một màn xuất hiện. Nhìn chừng cao 5-6 trượng thương thiên đại thụ, tại màu xanh sẫm phi đao đâm vào trong nháy mắt, lá cây nhao nhao tuyết rơi giống như khô héo rơi xuống, thân cây càng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo, da trở nên đen kịt khô quắt đứng lên. Nhìn thấy đại thụ bộ dáng như thế, Vương Vũ cũng không nhịn được giật mình trong lòng, vẫy tay một cái, đâm vào trên đại thụ phi đao bật lên mà ra, một cái xoay quanh bay vụt mà quay về, một lần nữa rơi xuống bị màu vàng quyền giáp bao trùm trong đại thụ. Hắn nhìn một chút trong tay phi đao, nguyên bản màu xanh sẫm thân đao thình lình đã rút đi hơn phân nửa, bộ phận địa phương một lần nữa biến thành đạm ngân chi sắc. Quả nhiên có thể. Vương Vũ trong lòng vui mừng, không khỏi nhẹ gật đầu. Tiếp theo, hắn đem phi đao hướng trước người ném đi, để nó lẳng lặng lơ lửng trước người chỗ, đơn lại một tay xoay chuyển, lập tức nhiều hơn một cái dán phù lục hồ lô. Hắn há miệng thổi, hồ lô mặt ngoài phù lục phiêu đãng mà xuống, lúc này mới cẩn thận đem cái nắp mở ra, từ đó đổ ra một giọt chất lỏng màu xanh sẫm, vừa vặn nhỏ tại khoe của phi đao phía trên. Trong nháy mắt, phi đao mặt ngoài một lần nữa biến thành màu xanh sẫm nhan sắc, còn ẩn ẩn có một cỗ mùi tanh truyền ra. Vương Vũ thật nhanh đem hồ lô một lần nữa cất kỹ, lại từ trong ngực lấy ra một viên giống như hổ phách tinh thạch trong suốt, đem nó nhẹ nhàng bóp mà nát về sau, hóa thành bột phấn giống như tất cả đều rớt xuống màu xanh sẫm trên phi đao. Càng thêm chuyện thần kỳ xuất hiện, những bột phấn này vừa mới tiếp xúc thân đao, nhao nhao hóa thành một tầng chất lỏng trong suốt, trực tiếp bao trùm toàn bộ thân đao. Mà loại chất lỏng này cũng tại trong vòng mấy cái hít thở thời gian sau, trở nên một tầng kín không kẽ hở trong suốt sắc ngoài, vừa vặn đem trọn thanh phi đao tính cả mặt ngoài nọc độc, tất cả đều bị kín tại trong đó. Không sai, không sai, cái kia đồng gia độc điện giảng thuật kỹ xảo, quả nhiên mười phần thực dụng. Chưa có xem điện tịch này, ai có thể nghĩ tới cái kia luyện khí lúc dùng để chất dẫn cháy tháng sát thạch, lại còn có thể dùng để phong bế đao kiếm bên trên kịch độc, còn có thể bảo trì thời gian rất dài. Vương Vũ nhìn xem trong tay phi đao màu bạc, lộ ra hài lòng biểu lộ lẩm bẩm nói. Chương 215, đại địch giáng lâm. Chương 215, đại địch giáng lâm. Vương Vũ dùng thủ đoạn giống nhau, đem một ngon phi đao khác cũng bị kín tốt màu xanh sẫm nọc độc về sau, liền đem hai thanh phi đao đều thu vào, lại tự định giá một lát, liền đem quyển kia bị thật dày bao vây lại đồng gia độc điện lấy ra. Hắn hít sâu một hơi, tạm thời nín thở, đem điện tịch đặt ở trên mặt đất, tùy tiện từ dưới đất tìm một cái rễ cành cây khô, nhẹ nhàng nhảy ra điện tịch giao diện, từng tờ một lật xem. Không phải hắn quá nhát gan, mà tại trên điện tịch này không biết bị hạ loại nào kích độc, chỉ cần da thịt hơi nhiễm một chút, liền sẽ lập tức trúng độc phát tác, muốn phí thật lớn một phen công phu, mới có thể khu trục độc tính. Hắn lúc trước liền dùng loại biện pháp lần này, từ đó tìm tới tại trên binh khí phong ấn độc vật biện pháp, hiện tại thì chuẩn bị đem điện tịch này lại nhìn kỹ một lần, đặc biệt đối với nó bên trong ghi lại mấy loại quỷ dị hạ độc phương pháp, cùng trong đó một chút đặc biệt lợi hại kịch độc, càng phải một mực khắc ở trong não, để phòng phía sau gặp lại am hiểu độc đạo đối thủ. Vương Vũ ở chỗ này trọn vẹn làm trễ nải hơn nửa canh giờ về sau, mới đưa bản này độc điện thu vào, lại từ phụ cận trong rừng cây bắt được hơn 10 con chim bay, cho chúng nó buộc chặt thượng trang chính mình tinh huyết bình nhỏ, lần nữa thả rơi. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn thả người nhảy lên đại thụ, tại từng cây đại thụ ở giữa nhảy vọt chất động, lần nữa hướng ở giữa dãy núi chỗ mà đi. Một lúc lâu sau, Vương Vũ đứng tại trên một khối núi đá, nhìn xem trước mặt mấp mô mặt đất, bốn phía cây cối càng là sụp đổ một mảng lớn, càng có mấy đại phiến đã ngưng kết màu đen vết máu, lộ ra đặc biệt đập vào mắt tận tâm, nhưng hết lần này tới lần khác không có bất kỳ cái gì thi thể hài cốt. Trong mắt hắn tinh quang chất động, một tay xông phụ cận mặt đất nắm vào trong hư không một cái, điểm kim thuật năng lực phát động. Sau một khắc, siêu, một tiếng, một nửa màu đỏ nhạt chuôi kiếm từ dưới bùn đất bật lên bay ra, vững vàng rơi xuống trong tay. Hắn nhìn một chút trong tay không trọn vẹn chuôi kiếm, trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn, đem thể nội pháp lực chậm rãi rót vào về sau, chỗ chuôi kiếm hồng quang chớp lên, mơ hồ hiện ra một cái vũ chữ. Cái này lại là hắn tự tay luyện chế qua một thanh đê dài kiếm khí. Xem ra là có tứ tượng môn đệ tử thảm tao bất chắc, ngẫm lại cũng thế, cũng chỉ có hắc hồn tông các loại ma đạo đệ tử mới có thể đem địch nhân thi hài xem như chiến lợi phẩm, cùng nhau mang đi. Vương Vũ thở dài, cầm trong tay chuôi kiếm hướng trên mặt đất hất lên, liền tiến vào trong đất không thấy bóng dáng. Mấy canh giờ sau, cái nào đó trong sân gốc, Vương Vũ nhìn xem trong sân gốc, ngã trái ngã phải nằm mười mấy bộ thi thể, khắp khuôn mặt là ngưng trọng biểu lộ. Bởi vì những thi thể này, tất cả đều một thân trường bào đỏ thấp lạc Nhật tông đệ tử, tất cả thi thể tất cả đều hai hai đối mặt, lẫn nhau dùng lưỡi dao chọc vào đối phương yếu hại bên trên, ngã xuống đất mà vong. Hắn đi đến một đôi thi thể trước mặt, vây quanh chuyển tầm vài vòng, phát hiện hai bộ thi thể này tất cả đều trên mặt si mê nụ cười nhìn qua đối phương, tựa hồ đang trước khi chết không có cảm nhận được đau một chút khổ. Càng làm cho hắn giật mình là, trong sơn cốc thi thể tất cả đều là Lạc Nhật Tông nam đệ tử, một vị nữ đệ tử cũng không từng thấy đến, mà lại bọn hắn bên hông túi chứa vật hoàn hảo không chút tổn hại, tựa hồ một cái đều không có bị người khác lấy mất, lộ ra vô cùng kỳ dị. Một trận gió lạnh thổi qua, Vương Vũ giật cả mình, cảm giác sơn cốc này có chút tà môn, mặc dù có chút không bỏ nhiều như vậy túi chứa vật, nhưng vẫn là không có đi xúc động thi thể ý nghĩ, ngược lại nhanh chóng rời đi sơn cốc. Hơn nửa ngày sau, Vương Vũ đứng tại trên một cây đại thụ, túi đầu nhìn xem trong tay tinh cầu màu trắng. Chỉ gặp trên tinh cầu biên giới chỗ, thình lình xuất hiện hai viên cực đại điểm sáng màu đỏ, đang nhanh chóng hướng mình bên này di động mà tới. Cái này khiến hắn không khỏi có chút chần chờ, nhưng vẫn là một tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân mấy sợi mây trắng trôi nổi mà qua đi, thân hình đột nhiên tại trên đại thụ biến mất. Cơ hồ ngay tại sau một khắc, chân trời truyền đến tiếng xé gió. Một đoàn quang cầu màu trắng cùng một đạo huyết sắc kinh hồng, lấy tốc độ kinh người, sánh vai cùng hướng Vương Vũ bên này kích xạ mà tới. Mà tại hai lượng đạo độn quang phía sau cách đó không xa, mặt khác có một đạo càng to lớn hơn huyết sắc kinh hồng theo đuổi không bỏ. Vương Vũ tại trên đại thụ gặp tình hình này, có chút ngộng. Nhưng còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, phía trước hai vệt độn quang liền đã đến đỉnh đầu chỗ, đồng thời chùm sáng màu trắng kia bên trong có chút dừng lại, đồng nhiên giảm bớt mấy phần tốc độ, đồng thời bên trong truyền ra một tiếng có chút quen thuộc thanh âm nữ tử. Thế nhưng là mặt khác tứ tông sư huynh trốn ở chỗ này nha, tranh thủ thời gian chạy mau, phía sau tới một cái không cách nào ngăn cản khủng bố đại địch, đi đã chậm, coi như khó giữ được cái mạng nhỏ này. Vừa dứt lời, quang cầu màu trắng lại lần nữa lóe lên tăng tốc mấy phần, trong nháy mắt lướt qua Vương Vũ ẩn thân đại thụ, bay đến nơi xa. Từ tiền phương đạo kia huyết hồng bên trong, lại mơ hồ truyền ra một cái khác giống như tiếng trời êm thai thanh âm. Tây môn đạo hữu, còn có công phu đi quản những người khác, lưu lại gia hỏa này làm kẻ chết hay, chẳng phải là không thể tốt hơn. Tây môn mi, lại là nàng này. Nhưng một cái khác nữ tử là ai? Dùng như thế nào chính là huyết độ thuật? Phía sau đại địch là ai? Vương Vũ không khỏi càng thêm mơ mơ hồ hồ, nhưng tâm lại một lần cảnh giác lên. Liền trong chốc lát này công phu, phía sau đạo kia thô to huyết hồng đã lóe lên là đến trên đại thụ, một chút xoay quanh về sau, từ đó truyền ra một cái âm trầm thanh âm nam tử. Có chút ý tứ, còn có một con chuột trốn ở chỗ này, vậy liền cùng một chỗ thu thập đi. Vừa dứt lời, huyết sắc kinh hồng một quyển mà tán, từ đó bay ra một đạo mơ hồ huyết ảnh, lao thẳng tới phía dưới đại thụ trên đỉnh ẩn nấp bên trong Vương Vũ, động tác nhanh vô cùng. Thứ quỷ gì? Vương Vũ giật mình kêu lên, không cần suy nghĩ ngã nhào một cái hướng về sau lật ngược ra ngoài, quay tít một vòng về sau, không biết thế nào vượt ngang 6-7 trượng khoảng cách, rơi vào một cây đại thụ khác phía trên. A, có chút ý tứ. Cái kia mơ hồ bóng người màu đỏ ngòm bổ nhào về phía trước mà không, hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng ngay lúc đó thân hình nhất chuyển, phản phất không có thân thể giống như nhẹ nhàng tung bay, như gió lần nữa bay về phía Vương Vũ. Quỷ vật? Không đúng. Vương Vũ mắt thấy một màn này, hơi nhướng mày, nhưng như thế nào làm cho đối phương như vậy tùy tiện cận thân, một tay một cái xoay chuyển, một thanh chuyển luân giống như súng ống xuất hiện ở trong tay, đối với đánh tới bóng người mơ hồ chính là một chút. Phốc, phốc. Súng ống trên người đĩa quay một cái chuyển động về sau, từ đó phun ra hơn 10 đạo ánh lửa phun ra, trực tiếp đánh vào mơ hồ huyết ảnh trên thân. Nhưng để Vương Vũ trong lòng chợt lạnh sự tình phát sinh. Hơn 10 đạo ánh lửa lóe lên về sau, vậy mà trực tiếp từ mơ hồ huyết ảnh trên thân xuyên thủng mà qua, rơi vào phía dưới trên mặt đất, biến thành từng quả hỏa cầu bạo liệt mà ra. Cái kia mơ hồ huyết ảnh một tiếng rêu cợt âm thanh truyền ra, thân hình một cái nữa mơ hồ về sau, tốc độ biến nhanh mấy lần. Vương Vũ chỉ cảm thấy trước mắt tiếng gió một vang, nồng đậm huyết tinh chi khí đập vào mặt. Trong lòng của hắn kinh hãi, không cần suy nghĩ cầm trong tay pháp khí quăng ra, bên ngoài thân màu vàng nóng sương mù trong nháy mắt quẩn quẩn một quyển mà ra, đồng thời một cái bị sương mù màu vàng bao khỏa nắm đấm, hướng về phía trước hung hăng đảo ra, phía dưới một cái chân to cũng như cuồng phong đá ra. Phanh, một tiếng, phía dưới chân to trực tiếp xuyên thủng đối phương mơ hồ thân thể mà qua, giống như trực tiếp đá vào trong không khí đồng dạng, nhưng phía trên bị sát khí bao khỏa nắm đấm, lại đập tầm ầm tại bóng người màu đỏ ngòm khuôn mặt phía trên. Một tiếng vang trầm về sau, mơ hồ huyết ảnh vậy mà trực tiếp bay ngược ra ngoài, quá muộn, hôm nay chương 02, đoán chừng không còn kịp rồi. Các vị đạo hữu ngày mai lại nhìn đi. Mặt khác, lập tức đến giả lam bí cảnh cao trào, phía sau viết như thế nào, Vương Vũ cũng cần hảo hảo lối suy nghĩ một chút vui vẻ. Chương 216. Chu vô hiếm. Chương 216. Chu vô hiếm. Mơ hồ huyết ảnh bay ra xa hai chỗ đi, một cái xoay quanh về sau, liền không bị thương chút nào một lần nữa đứng vững vàng thân hình, có chút kinh nghi nhìn về hướng Vương Vũ. Vương Vũ cũng thu hồi lại nắm đấm cùng chân đồng dạng trong lòng run sợ nhìn một chút mơ hồ trong huyết quang bóng người đối phương thân thể đến cùng là cái gì một chuyện, có thể không nhìn phong hỏa ngâm công kích còn chưa tính, chính mình dùng sức một cước đá ra vậy mà cũng xuyên thủng thân thể đối phương mà qua, phản phất căn bản là vô hình chi thể, cái này có chút quá khoa trương đi. Vừa mới bao lấy kim dương sát khí một quyền, mặc dù lên hiệu quả, đánh vào đối diện trên gương mặt xúc cảm cũng rất là không ổn, phản phất đánh vào thật dày trên mặt nước, lực công kích bị suy yếu hơn phân nửa còn nhiều. Đúng lúc này, mơ hồ bóng người màu đỏ ngòm tựa hồ còn không quá tin tưởng mình thật bị công kích đến, thân thể một cái mơ hồ về sau, lại hóa thành một đạo nhàn nhạt bóng dáng bay nào tới. Nhưng lúc này Vương Vũ nhanh chóng hít sâu một hơi, khẽ quát một tiếng, thân thể bỗng nhiên khổng lồ một vòng, một tay lại khẽ đảo chuyển, trong tay nhiều hơn một thanh xanh đỏ trường đao. Cổ tay chỉ là lắc một cái, lập tức suy suy tiếng xé gió truyền đến, lít nha lít nhít màu đỏ xanh đao ảnh tại trước người hắn nổi lên, lại lóe lên một cái rồi biến mất, liền phảng phất lưới lớn giống như từ mơ hồ bóng người màu đỏ ngòm trên thân một quyển mà qua. Huyết ảnh không mất một sợi lông, ngược lại một cái mơ hồ về sau, lại lần nữa đến Vương Vũ trước người chỗ, hai cánh tay đại trường, mặt lộ giữ tận hướng Vương Vũ một thanh ôm lấy. Vương Vũ con ngươi co rụt lại, trường đao trong tay một chút biến mất không thấy gì nữa, hai cánh tay lắc một cái. Sau một khắc, trong hư không phụ cận âm thanh bén nhọn nổi lên, lít nha lít nhít màu vàng nhạt quyền ảnh trước người nổi lên, như là như mưa to đánh phía bóng người màu đỏ ngòm. Bóng người màu đỏ ngòm bên ngoài thân đột nhiên huyết sắc đại phóng, từng vòng vầng sáng màu máu dập dờn mà ra, màu vàng nhạt quyền ảnh đánh vào phía trên, vậy mà nhao nhao lóe lên tán loạn mà diệt, mảy may uy lực cũng không từng phát huy ra. Ha ha. Bóng người màu đỏ ngòm thấy vậy, cùng thiếu lên, thân thể một cái nữa mơ hồ, mang theo từng vòng lấp lóe vầng sáng màu đỏ, hai tay lại lần nữa hướng về phía trước ôm một cái xuống. Vương Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, không lùi mà tiến tới hướng về phía trước nửa bước, bên ngoài thân kim giáp bên ngoài xương mù màu vàng nhạt hướng về phía trước quần quần một quần đi, màu vàng nhạt sát khí cùng vầng sáng màu máu trong nháy mắt đụng vào nhau, phát ra cùng loại kim loại ma sát, xoẹt, thanh âm. Bóng người màu đỏ ngòm cảm giác từ đối diện truyền đến một cỗ ẩm vang cự lực, tựa hồ liền muốn đem nó ngạnh sinh sinh cho đẩy ra, lúc này hừ một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, nguyên bản mơ hồ thân thể trở nên ngưng thực rõ ràng đồng dạng không lùi đảo ngược nửa trước bước. Ầm ầm. Hai cỗ cự lực to lớn, lập tức tại Vương Vũ cùng bóng người màu đỏ ngòm ở giữa bộc phát mà ra. Một bên là sương mù màu vàng nhạt quần quần sôi trào, một bên là vầng sáng màu máu điên cuồng chuyển động. Khoảng cách gần như thế, Vương Vũ cuối cùng đem đối phương bộ dáng thấy nhất thanh nhị sở. Hiện ra nguyên hình mơ hồ bóng người màu đỏ ngòm, lại là một tên mặc trường bào màu đỏ ngòm cá nhân, toàn thân cao thấp phàm trần trụi ở bên ngoài bộ vị, tất cả đều là lột đi vỏ ra sau khô quắt huyết đục, bao khỏa cả viên đầu lâu thậm chí ngũ quan ở bên trong, vậy mà không có một tấc hoàn hảo da thịt, nhìn được không khủng bố dữ tợn, cơ hồ khiến người vô pháp nhìn thẳng. Vương Vũ cũng coi như trải qua không ít sóng gió người, nhưng thấy được đối phương như là ác ma đồng dạng bộ dáng, cũng toàn thân lông tơ dựng thẳng. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào hình dung đối phương. Hắc hắc, nhìn thấy ta bộ dáng như vậy, ngươi sợ a? Không quan hệ, chờ ta cầm xuống ngươi, ta sẽ đem da của ngươi một chút xíu lột bỏ đến, để cho ngươi trở nên cùng ta đồng dạng bộ dáng, dạng này ngươi liền sẽ không sợ hãi. Huyết sắc quái nhân tựa hồ từ Vương Vũ trên mặt đã nhìn ra thứ gì, hai mắt hiện lên vẻ điên cuồng chi ý, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng cười quái dị. Tiếp lấy hắn đột nhiên tiến lên nữa nửa bước, bên ngoài thân trở nên đỏ tươi như máu, từng vòng vầng sáng màu máu giống như nước thủy triều trào ra ngoài, một cỗ càng khủng bố hơn lực lượng từ vầng sáng màu máu bên trong bành ra. Vương Vũ sắc mặt hơi đổi một chút về sau, cũng thở ra một hơi, trắng xóa khí lãng quần quần mà ra, nửa người trên điên cuồng phát ra một vòng, trực tiếp thân trên quần áo nứt vỡ mà ra, lộ ra phía sau sinh động như thật đầu hổ đồ án, nhanh chóng biến thành vàng nhạt chi sắc đồng dạng lực lượng kinh khủng từ trên thân thể bộc phát mà ra, thuận xương mù màu vàng nhạt đánh phía đối diện. Một tiếng vang kinh thiên động địa. Hai đạo nhân ảnh, tại xương mù màu vàng nhạt cùng vầng sáng màu máu đồng thời bạo liệt về sau, riêng phần mình chân đạp hư không hướng về sau loạn choạng ngã mấy bước tách ra. Huyết sắc quái nhân không chờ thân hình đứng vững, một tay xông Vương Vũ hư không điểm một cái, một ngón tay đột nhiên biến thành đen nhánh chi sắc, hóa thành một đám huyết vụ bạo liệt mà ra. Một đạo hắc mang lấy tốc độ không thể nào hình dung, lóe lên một cái rồi biến mất bắn về phía Vương Vũ. Cùng một thời gian, Vương Vũ cũng không chờ ngừng bước chân, một tay khẽ đảo chuyển, giữa ngón tay nhiều hơn hai thanh màu xanh sẫm phi đao, thân đao mặt ngoài hồng quang một quyển về sau, cánh tay bỗng nhiên thô to một vòng, cổ tay hung hăng lắp một cái. Siêu, siêu. Hai thanh màu xanh sẫm phi đao liền từ nơi ngón tay biến mất không thấy. Phanh. Phốc, phốc. Vương Vũ chỉ cảm thấy ngực nóng lên, một cây đen nhánh ngón tay liền hung hăng đâm vào bên ngoài thân bao trùm màu vàng trên áo giáp, để áo giáp mặt ngoài trong nháy mắt vỡ vụn mà ra, lại đánh vào áo giáp phía dưới, khí mô bên trên cũng hóa thành một đoàn huyết vụ màu đen bạo liệt mà ra. Vương Vũ còn chưa đứng vững thân thể, không khỏi lại hướng lui về phía sau ra một bước, mới một lần nữa đứng vững thân hình, vội vàng kinh sợ túi đầu nhìn thoáng qua lồng ngực của mình, chỉ gặp màu vàng áo giáp chỗ ngực đã nứt ra một cái độc lớn, một đoàn màu đen tơ máu đang ở bên trong, phản phất vật sống giống như liều mạng hướng về trong ngực chui vào, lại bị phía dưới thật dày một tầng trong suốt khí mô ngăn cản xuống dưới. Một bên khác, huyết sắc quái nhân kêu đau một tiếng về sau, cái trán cùng yết hầu yếu hại chỗ đều cắm lên một thanh màu xanh sẫm phi đao, hai thanh phi đao cắm vào chỗ, màu xanh sẫm kịch độc cấp tốc tràn ngập mà ra, để phụ cận huyết nhục biến thành cùng một nhan sắc. Hảo thủ đoạn, thậm chí ngay cả ta Ô Linh Chỉ cũng có thể tiếp xuống. Huyết sắc quái nhân không có bối rối chút nào chi sắc, ngược lại thần sắc đông nhiên bình tĩnh trở lại tán thưởng một tiếng, hai cánh tay khẽ động, liền trực tiếp đem hai thanh phi đao cho rút ra, tiện tay vứt xuống trên mặt đất phía dưới. Tiếp theo, cánh tay hắn trở tay lại hướng miệng vết thương riêng phần mình một chảo, ngạnh sinh sinh tất cả kéo xuống đến một khối lớn màu xanh sẫm huyết nhục, bên ngoài thân vầng sáng màu máu một quyển mà qua đi, hai nơi lấm máu vết thương nhanh chóng mọc ra huyết nhục mới, trong nháy mắt đóng vậy, khôi phục như lúc ban đầu. Vương Vũ gặp tình hình này, sắc mặt biến hóa, một tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân màu đỏ quang hà nổi lên, hướng chỗ ngực một quyển mà đi về sau, liền biến thành rào rạt liệt diễm, đem phía trên màu đen tơ máu biến thành cho tàn, mới lần nữa ngưng trọng nhìn về phía huyết sắc quái nhân. Xem ra, có chút xem thường ngươi, ngươi bây giờ có tư cách trước khi chết, ở trước mặt ta lưu lại tên, bản tôn là Ma La Tông thứ ba chân truyền Chu Vô Yếm, về sau nhất định trở thành kết đan lão tổ người. Huyết sắc quái nhân chân đạp hư không néo một chút cổ, lại hoạt động một chút tay chân, mới xông Vương Vũ từ tốn nói. Chương 217, cấp huyết đại pháp. Chương 217, cấp huyết đại pháp. Ma La Tông thứ ba chân truyền, Vương Mỗ thật đúng là chưa nghe nói qua. Bất quá, ta lại không cảm thấy có ghi lại tên ngươi tất yếu, bởi vì ta không đối phải chết người nhiều lời nói nhảm. Vương Vũ nhìn như bình tĩnh trả lời, nhưng trong lòng không khỏi trầm xuống, biết rõ khả năng gặp được Già Lam trong bí cảnh ma đạo chân truyền bên trong số một số hai khủng bố vai trò. Vừa dứt lời, hắn liền mặc niệm một tiếng, siêu thần, nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, lấy nào đó quỷ dị trùng tần suất hít sâu mấy hơi thở về sau, lại lắc một cái hai vai, bên ngoài thân xương mù màu vàng nhạt hướng thân thể chui vào mà đi, nguyên bản thân hình khổng lồ bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ như thường. Toàn thân da thịt bắt đầu hiện ra vàng nhạt chi sắc, đồng thời tứ chi mặt ngoài hiện ra một chút màu xanh sẫm vặn. Vương Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, con ngươi hiện ra màu vàng cũng dựng đứng mà lên, nhưng lại trong khoảnh khắc khôi phục như thường, hai đầu lông mày một cái rõ ràng huyết văn ký hiệu nổi lên, gương mặt hai bên cũng đều có mấy viên thô to đường vân màu vàng hiện lên, giống như hai cái thật to chữ Vương. Hắn rốt cục tại trong bí cảnh lần thứ hai mở ra ba tầng hắc hổ hô hấp pháp đại thành, hắc hổ sát thể, này sát thể hiệu quả cũng vô cùng đơn giản, vậy liền mấy lần tăng phúc thân thể hết thảy tố chất, vô luận lực lượng, tốc độ hay là năng lực phòng ngự. Không chỉ như vậy, hắn một tay lần nữa khẽ đảo chuyển, màu đỏ xanh trường đao hiện hiện trong tay. Bất quá lần này, hắn chỉ là một tay hướng trên đao khẽ vỗ, liền từ trong lòng bàn tay chui ra từng sợi màu vàng nóng sương mù, nhanh chóng lượn lờ trên thân đao, trong nháy mắt trường đao liền biến thành vàng nóng ánh nhan sắc đối diện Chu Vô Yếm thấy vậy, thần sắc hơi động, cũng từ trong ngực lấy ra một viên đan dược màu máu nhét vào trong miệng, bên ngoài thân huyết quang bắt đầu đại thịnh, nhưng lại lập tức bắt đầu càng lúc càng mờ nhạt, càng ngày càng mơ hồ, toàn bộ thân hình đều trở nên mơ hồ không rõ, rốt cuộc thấy không rõ chân chính hình thái. Lúc này, Vương Vũ đã đem trường đao màu vàng nóng một cái đảo ngược cắm vào bên hông, một tay đặt tại trôi đao chỗ, một tay khác thì không ngừng bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, hai cái chân nhỏ thượng thanh màu đỏ linh văn nổi lên, xanh đỏ hào quang tại trên hai chân ngưng tụ mà ra, huyền hóa ra hai cái màu đỏ xanh mâm tròn hư ảnh đi ra. Bắt đao thuật. Vương Vũ trong miệng quát khẽ một tiếng về sau, thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo thật dài xanh đỏ hư ảnh bắn ra, một cái mơ hồ về sau, một đạo đao quang màu vàng nổi lên, từ nhàn nhạt bóng người mơ hồ trên cổ chợt lóe lên. Xanh đỏ hư ảnh thu vào sau, Vương Vũ thân hình xuất hiện ở bóng người màu đỏ ngầm sau lưng chỗ, một tay xách đao xoay người lại, nhìn về phía tựa hồ đã bị một đao gọt sạch đầu lâu nhàn nhạt bóng người mơ hồ, sắc mặt lại có chút khó coi. Phanh, một tiếng. Nguyên điệu đứng yên nhàn nhạt bóng người mơ hồ, vậy mà trực tiếp tại nguyên chỗ theo gió phiêu tán, cũng chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi, chân thân vậy mà sớm một bước gần nấp độn ra ngoài. Cùng lúc đó, Vương Vũ bốn phía lại thổi lên trận trận gió lớn, trong gió mơ hồ một đạo kinh hồng, chính vây quanh Vương Vũ nhanh chóng chuyển động, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh, cuồng phong gió cũng càng lúc càng lớn, trong nháy mắt kinh hồng liền hoàn toàn biến mất tại trong gió. Cuồng phong cũng thay đổi thành một đạo phóng lên tận trời vòi rồng gió lốc, đồng thời biến thành huyết hồng nhan sắc. Trong gió bắt đầu tản mát ra nồng đậm mùi huyết tinh, bắt đầu lấy Vương Vũ làm trung tâm, từ bốn phương tám hướng quần quần đè xuống. Vương Vũ thấy vậy, nhíu mày lại, cánh tay bỗng nhiên thô to một đoạn, một đao hung hăng vung ra. Phốc, một tiếng, một đạo thô to đao ảnh từ trên trường đao bay quận mà ra, lóe lên chui vào huyết sắc phong bích bên trong, nhưng không có mảy may hiệu quả. Vương Vũ khẽ miệng có chút run rẩy một chút, một chân lại giẫm mạnh hư không, thân hình liền trực tiếp xông lên trời. Nhưng phía trên truyền đến Chu Vô Yếm một tiếng lạnh lùng, xuống dưới một đạo nhàn nhạt bóng dáng từ trong gió xông ra, ở trên cao nhìn xuống bổ nhào về phía trước xuống. Vương Vũ trong tay trường đao màu vàng nóng không chút do dự một chém mà ra. Phốc, một tiếng. Trường đao màu vàng nóng rắn rắn chắc chắc chém vào nhàn nhạt bóng người trên thân thể, lại giống như chém vào một loại nào đó thật dày trên thuộc da đồng dạng, đại lực như thế khí vậy mà chỉ chém đi vào gần một nửa, liền bị nào đó bên trong lực lượng quỷ dị bắn ngược mà ra, tiếp lấy nhàn nhạt bóng dáng để ép xuống. Vương Vũ một đầu khác bị màu vàng giáp tay bao trùm cánh tay, thì như thiểm điện đào ra. Phanh, một tiếng. Nhàn nhạt bóng dáng bị một quyền đánh trúng đầu, như là mũi tên giống như bay rất ra ngoài, lại lóe lên lại không nhập trong gió lốc. Vương Vũ cũng bị bóng dáng vừa va chạm này, trực tiếp bị ép từ trên cao rơi vào trước kia chỗ hư không, một tay cầm đao nhìn một chút phía trên cùng phía dưới chỗ hư không, sắc mặt có chút âm tình bất định. Đúng lúc này, từ trong gió lốc lại chuyển ra Chu Vô Yếm thanh âm lạnh lùng. Cấp huyết đại pháp. Tiếng nói vừa qua khỏi, bốn phía huyết sắc trong gió lốc hiện ra từng mai huyết sắc linh văn hư ảnh, mỗi một mai đều có to như nắm tay, tất cả đều trong gió như là đỉnh chỉ giống như có chút chớp động lên. Cơ hồ cùng một thời gian, Vương Vũ cảm giác bốn phía trong hư không truyền đến một cỗ quỷ dị hấp lực, huyết dịch khắp người trong nháy mắt sôi trào lên, tại thể nội nhanh chóng lưu động đứng lên, liều mạng hướng bốn phương tám hướng bên ngoài cơ thể rút nhanh chóng mà ra, toàn thân da thịt cũng một chút biến đỏ tươi như máu đứng lên, phảng phất sau một khắc huyết dịch khắp người liền muốn bạo thể phun ra. Không tốt. Vương Vũ kinh hãi, bật điều hít sâu mấy hơi thở, bắp thịt cả người một trận núc đích, toàn thân da thịt mặt ngoài màu xanh sẫm đường vân một chút thô to mấy phần, phía sau màu vàng đầu hổ càng là mở hai mắt ra, lão nha tất lộ, trở nên hung ác. Lúc này mới ngăn chặn trên thân huyết dịch bạo động, để da thịt mặt ngoài huyết sắc biến mất xuống dưới hơn phân nửa, lần nữa khôi phục màu vàng nhạt. Không có ích lợi gì, cấp huyết đại pháp một khi thi triển đi ra, trừ phi là tu sĩ trúc cơ, nếu không không có khả năng có người có thể ngăn cản thuật này uy lực. Huyết sắc trong gió lốc tiếp tục truyền đến Chu Vô Yếm thanh âm lãnh khốc, bốn phía huyết sắc phong bích chậm rãi co vào, ở vùng trung tâm sinh ra hấp lực khủng bố cũng cùng nhanh chóng tăng cường đứng lên. Vương Vũ nghe vậy, hừ một tiếng, nhìn chung quanh huyết sắc phong bích, đột nhiên trường đao trong tay thu vào túi trữ vật, một cái lắc lư về sau, đã đến phía trước phong bích phụ cận chỗ, hai cánh tay màu xanh sẫm đường vân một trận vặn vẹo nhúc nhích về sau, từng cây gân xanh nổi lên mà ra, tiếp lấy hai tay mười ngón một phần, hai cánh tay đột nhiên biến mất không thấy. Sau một khắc, trong hư không phụ cận âm thanh bén nhọn lần nữa nổi lên, chỉ là thanh âm tựa hồ càng thêm sắc nhọn, càng thêm vang dội. Từng cái so người bình thường to lớn mấy lần thủ lớn màu vàng hư ảnh, tại Vương Vũ trước người lít nha lít nhít nổi lên, như bài sơn đảo hải hướng về phía trước thật dày phong bích đánh tới. Cơ hồ cùng một thời gian, phía trước phong bích bên trong cũng hiện ra một đạo nhàn nhạt bóng người đồng dạng hai tay lắc một cái, lít nha lít nhít huyết sắc quyền ảnh đón đảo đi ra. Ầm ầm. Thủ lớn màu vàng vừa mới tiếp xúc dấu tay huyết sắc, dễ như trở bàn tay giống như đem huyết sắc quyền ảnh vành một cái mà tán, dày đặc tê dại kim thủ lớn nhao nhao đánh vào huyết sắc phong bích bên trên. Từng tiếng vang kinh thiên động địa truyền ra, từng đoàn hào quang màu vàng nhao nhao nổi lên, như là từng khỏa kinh lôi nổ tung mà ra, quần quần khí lãng hướng bốn phương tám hướng một quyển về sau, ngạnh sinh sinh đem phía trước phong bích xé toạc ra. Trong hư không phụ cận nguyên bản tràn ngập hấp lực khủng bố, một chút không còn sót lại chút gì. Vương Vũ không chút do dự thân hình khẽ động, liền muốn vọt tới, nhưng phía trước trong lỗ hổng nhàn nhạt bóng người lần nữa nổi lên, đồng thời lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp hai tay đại trường đánh tới. Vương Vũ trong mắt hàn quang lóe lên, thân thể không ngời, siêu, một tiếng, tay chân cùng sử dụng tả hữu bật lên mà ra, trong nháy mắt liền huyễn hóa ra 6-7 đạo như dã thu tàn ảnh, đồng thời nhào về phía nhàn nhạt bóng người. Nhàn nhạt bóng người hai tay vung lên lại lần nữa vung ra lít nha lít nhít huyết sắc quyền ảnh, tất cả đều đem phía trước tàn ảnh bao phủ dưới đó, nhưng trong đó một đạo tàn ảnh lại đột nhiên ngã nhào một cái lật ra đi ra, một cái mơ hồ về sau, liền quỷ dị rơi xuống nhàn nhạt bóng người sau lưng, bị màu vàng giáp tay bao trùm cánh tay như thiểm điện cắm xuống, trực tiếp từ phía sau xuyên thủng nhàn nhạt bóng người lồng ngực mà qua. Phốc, một tiếng đại lượng đỏ tươi chất lỏng từ bóng người trong lồng ngực như thác nước đổ xuống mà ra. Chương 218, bị ảnh phân thân. Chương 218, bị ảnh phân thân. Vương Vũ chỉ cảm thấy bàn tay cắm vào địa phương, tất cả đều là trống rỗng chất lỏng, vậy mà không có bất kỳ cái gì xương cốt cùng nội tạng xúc cảm, trong lòng run lên, thầm kêu một tiếng, không tốt. Cái kia nhàn nhạt bóng dáng hai tay hai chân, phản phất dây lưng giống như trong lúc bất chợt bắn ngược nhảy mà lên, một tay lấy Vương Vũ gắt gao ôm lấy, tứ chi tựa hồ cứng cỏi không gì sánh được, đồng thời lực lượng to lớn, tứ chi nện giống như hai chế trụ, để Vương Vũ hai tay lắc một cái, vậy mà không thể lập tức tránh thoát. Nhàn nhạt bóng dáng ngực cực đại vết thương cùng phun ra máu tươi, lại tựa như đối với nó không có một chút ảnh hưởng. Cơ hồ cùng một thời gian, khác một bên phong bích bên trong, lại một đạo huyết sắc kinh hồng bay cuộn mà ra, trên đường lại hóa thành một đạo thật dài nhàn nhạt huyết ảnh, người còn chưa tới, nồng đậm mùi huyết tinh trước hết đập vào mặt. Vương Vũ sắc mặt thay đổi, quát khẽ một tiếng, bên ngoài thân bao trùm màu vàng nhạt áo giáp, sụp đổ tan rã, hóa thành nồng đậm sương mù màu vàng hướng về huyết ảnh một quyển mà đi. Phốc, một tiếng. Thật dài huyết ảnh trực tiếp đụng phải màu vàng nóng sương mù về sau, mặc dù có chút dừng một chút, nhưng ngay lúc đó phát ra phụt phụt tiếng vang kỳ quái, bên ngoài thân nổi lên từng tầng khó người khói xanh, vậy mà ngạnh sinh sinh giải khai bộ phận màu vàng nóng sương mù, liền muốn bổ nhào vào Vương Vũ trên thân thể. Vương Vũ thấy vậy, con ngươi co rụt lại, đột nhiên hít một hơi dài, nửa người trên ngực bành trướng một vòng, lại há miệng ra, sóng âm trắng xóa ngay tại thật dài trong tiếng gào quần quật mà ra, vừa vặn phun đến gần trong gang tấc huyết ảnh trên thân. Cái kia mơ hồ huyết ảnh trong nháy mắt bên ngoài thân vặn bẹo run rẩy lên, nguyên bản mơ hồ không rõ thân thể, trong nháy mắt ngay tại trong run rẩy trở nên rõ ràng chân thực đứng lên. Chu Vô Yếm cái kia gương mặt kinh khủng như ẩn như hiện, tràn đầy vẻ mặt thống khổ, nhưng nó biến ngưng thực thân thể, giờ phút này vậy mà cùng lúc trước rất khác nhau, bên ngoài thân vậy mà tất cả đều là ướt nhẹp chất lỏng sền sệt, phảng phất dùng hiến máu thoa khắp toàn thân. Nhưng sau một khắc, Chu Vô Yếm kêu to một tiếng, thân thể tại sóng âm xung kích bên trong lần nữa mơ hồ một cái, lại hóa thành một đạo thật dài huyết ảnh cuốn ngược bay trở về, tốc độ tựa hồ so lúc đến còn nhanh hơn 3 phần. Liên này nháy mắt trì hoãn, Vương Vũ trong miệng tiếng gào dừng lại, đầu vai bỗng nhiên lắc một cái, một cú khủng bố chấn động từ thể nội hướng ra phía ngoài cuồn cuộn mà ra. Nguyên bản gắt gao chế trụ hắn thân thể cánh tay cùng hai chân, tại như vậy cự lực to lớn trùng kích vào về sau, không tự chủ được buông lỏng ra mấy phần. Tiếp theo, Vương Vũ lại hét lớn một tiếng, hai cánh tay cơ bắp lúc đích, ngạnh sinh sinh chống ra chế trụ thân thể mình hai cánh tay, tiếp lấy thân thể một ngồi xổm, hai cánh tay mơ hồ một cái, một thanh phản bắt lấy còn kẹp ở bên hông mình bóng dáng bắp chân, hai tay lắc một cái, một cú khủng bố chấn động thông qua bắp chân, truyền đến đạo bóng dáng kia trên thân, để nó thân thể chấn động run rẩy kịch liệt. Nhưng sau một khắc, bóng dáng liền như không có chuyện gì xảy ra thân thể một quyển mà lên, hai đầu hai tay mở ra lần nữa hung hăng ôm lấy, liền phảng phất ra châu thuốc cao đồng dạng. Vương Vũ trên mặt sát khí lóe lên, phía sau màu vàng nhạt đầu hổ đột nhiên mở cái miệng to ra. Hai cánh tay hắn một thô, hướng hai bên dùng sức một phần. Tê lạc, một tiếng. Nhàn nhạt bóng dáng thân thể, liền phảng phất ra châu giống như bị cự lực to lớn xé thành hai mảnh, đại lượng máu tươi như thác nước sông lên mà xuống, lại bị Vương Vũ bên ngoài thân màu vàng nóng xương mù đi lên quần quần cuốn một cái, đem tất cả chất lỏng toàn chụp tới một bên. Tại máu tươi rơi đầy đất về sau, Vương Vũ mới cảm giác hai tay nhẹ nhàng, không khỏi nhìn về hướng trong tay bị nó xé thành hai mảnh bóng dáng thi thể. Chỉ gặp trong hai cánh tay nắm lấy không phải cái gì thân thể, rõ ràng là hai mảnh trống rỗng ra, bên trong cũng không có bất luận cái gì xương cốt cùng nội tạng, trừ lúc trước tràn ngập bên trong đại lượng huyết dịch bên ngoài, cái này nhàn nhạt bóng dáng bản thể, thình lình chính là một tầng hơi mỏng da người. Không có máu tươi tràn ngập, da người trở nên khô quắt nhăn lại, thậm chí không cách nào phân biệt ra nam nữ, càng nhìn không ra diện mục thật sự đến cùng là loại nào bộ dáng. Vương Vũ cũng coi như kiến thức rộng rãi, mắt thấy cảnh này cũng không nhịn được sắc mặt đại biến. Giờ phút này, tựa hồ bởi vì không có người chủ trì nguyên nhân, nguyên bản quay chúng quanh Vương Vũ chuyển động huyết sắc gió lốc, im ắng tiêu tán ra. Vương Vũ không khỏi nhìn về hướng cách đó không xa một lần nữa hiện lộ nguyên hình Chu Vô Yếm, hắn tựa hồ từ vừa rồi âm ba công kích bên trong cũng chậm lại, chính lộ ra vẻ ác độc gắt gao nhìn chằm chằm Vương Vũ. Hiển nhiên hắn cũng không có ngờ tới, vận dụng cấp huyết đại pháp chính mình, không những không thể cầm xuống đối thủ, ngược lại dưới sự không kịp để phòng bị thiệt lớn. Bá, bá, bá. Chu Vô Yếm giữ im lặng tay áo lắc một cái, từ trong tay áo liền bay ra ba tấm màu xám trắng nhẹ nhàng ra người, tiếp lấy một tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân quần quần huyết quang hướng ba tấm da người một quyển mà qua đi. Ba tấm da người liền phảng phất thổi hơi giống như nhanh chóng bành trướng phong phú, đồng thời bên ngoài thân bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ đứng lên. Một lát sau, Chu Vô Yếm trước mặt liền nhiều hơn ba đạo cùng lúc trước đồng dạng nhàn nhạt bóng dáng. Vương Vũ khỏe mắt có chút run rẩy hai lần, lại nhìn trong tay hai mảnh da người, lập tức vung tay quăng ra, tay áo lại lắc một cái. Siêu, siêu, siêu. Ba mặt lớn chừng bàn tay đỏ nhạt gương đồng từ trong tay áo bay ra, quay chung quanh thân thể chậm rãi chuyển động đứng lên. Tại hai người phía trên mấy chục trượng trên bầu trời, một cái dài nửa xích hơi mở cơ quan tinh đỉnh, chính y mắng lơ lửng ở trên không trung, dùng hai cái tinh thạch mắt kép quan sát phía dưới nhất cử nhất động. Cùng một thời gian, hơn 10 dặm xa trên bầu trời, một đại đoàn nhìn như phổ thông trắng xóa trong mây mù, một cái khác cơ quan tinh đỉnh chớp động cánh lơ lửng, từ hai cái mắt kép bên trong phun ra một mảnh rõ ràng hư ảnh, thình lình chính là Vương Vũ vị trí vùng hư không kia. Hai tên nữ tử, một tên áo vàng cung trang, một tên phấn hồng váy dài, chính thần sắc khác nhau nhìn trước mắt huyền hóa ra hư ảnh cảnh tượng, hiển nhiên vừa rồi đánh nhau, đều bị hai nữ thông qua cơ quan tinh đỉnh chi nhãn, đều xem cái nhất thanh nhị sở. Chắc không được, Chu Vô Yếm tên điên này không có tiếp tục đuổi xuống tới, nguyên lai đụng phải đem thuật luyện thể tu luyện tới cảnh giới như thế đối thủ, hắn thật là các ngươi tứ tượng môn đệ tử. Phấn hồng nữ tử váy dài nhìn đến đây, đông nhiên khẽ nở nụ cười, nhìn như tùy ý hỏi bên cạnh nữ tử một tiếng, nàng chỉ là khoe miệng vừa mới vểnh lên, liền để bốn phía hết thảy cũng vì đó thất sắc. Đương nhiên là đệ tử bản tông, ngươi không thấy được hắn mặc tứ tượng môn phục sức sao? Màu vàng đất cung trang nữ tử trên mặt một tầng mạng che mặt, tấm lấy gương mặt trả lời, nhưng nhìn trước mắt cảnh tượng ánh mắt vẫn không khỏi hiện lên một tia hoảng hốt. Tây môn đạo hữu, xem ngươi biểu lộ, tựa hồ nhận biết người này. Nhưng theo ta được biết, tứ tượng môn lần này tiến đến hai tên luyện khí chân truyền, giống như không có người này đi, ngươi đừng nói cho ta, người này chỉ là tứ tượng môn một tên đệ tử bình thường. Phấn hồng nữ tử váy dài nhìn áo vàng cung trang nữ tử một chút, thản nhiên nói: "Hừ, có biết hay không hắn, ta tựa hồ không có trả lời tất yếu đi. Hai người chúng ta hợp tác hiệp nghị, sớm tại ở trên đảo đánh giết con yêu thú kia về sau, nên kết thúc đi." Áo vàng cung trang nữ tử lạnh lùng trả lời, tay áo lắc một cái, trước mắt cơ quan tinh đỉnh nhãn bên trong quang mang ảm đạm, phun ra cảnh tượng tán loạn mà diệt, tiếp lấy bay vào áo vàng cung trang nữ tử trong tay áo. "Ngươi muốn làm cái gì?" Phấn hồng nữ tử váy dài thấy vậy, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ khác lạ, thanh âm cũng lạnh lẽo mà hỏi: "Đương nhiên là đi qua hỗ trợ, hắn một người đều có thể cùng tên điên kia đánh có đến có về, nếu là lại có người hỗ trợ, đem tên điên kia xua đuổi đi nghĩ đến không phải việc khó, nói không chừng còn có thể giết kẻ này. Ngươi cũng không muốn, lại bị tên điên này một đường đuổi sát không buông đi." Áo vàng cung trang nữ tử không chút do dự trả lời: "Quả là thế, Nam cung đạo hữu, ngươi làm ta quá là thất vọng, vậy mà muốn đi giúp một người nam nhân. Nếu dạng này, vậy ta liền không thể thả ngươi rời đi." Phấn hồng nữ tử váy dài nghe vậy, thở dài, hai tay áo lắc một cái, từ trên thân bay ra một mặt màu tử kim tâm chắn, đồng thời trên đỉnh đầu cũng hiện ra một cây màu lam lá cờ nhỏ cờ. Nàng này mặc dù chỉ là luyện khí tu vi, nhưng vậy mà có thể đồng thời khu động hai kiện pháp khí. Ta sớm biết, người nữ nhân điên cũng là tiên điên. Áo vàng cung trang nữ tử thấy vậy, sau mạng che mặt gương mặt trở nên hết sức khó coi, hung hăng nói một câu nói đồng dạng một tay khẽ đảo chuyển, trong tay thêm ra một mặt mầm tròn màu trắng, đồng thời đầu vai một tiếng, hoa, âm thanh, một cái vài tấc lớn nhỏ con quốc màu vàng hư ảnh, im ắng hiện lên ở mà ra, cao trào tình tiết, quá đốt đầu góc, có chút cái văn, một như vậy mới làm xong một chương này, chương 02, khẳng định không còn kịp rồi, hôm nay chỉ có thể một chương nha. Chương 219. Ngoài ý muốn. Chương 219, ngoài ý muốn. Vương Vũ cùng Chu Vô Yếm hai người, tự nhiên không biết hơn ngoài 10 dặm phát sinh sự tình. Giờ phút này, hai người một cái nhìn qua đối phương thả ra mấy cỗ bị ảnh phân thân, sắc mặt nghiêm trọng, một cái nhìn đối phương tế ra nguyên bộ pháp khí, mặt không biểu tình, ánh mắt tại ba mặt chuyển động trên gương đồng vừa đi vừa về đánh giá. "Ngươi là người thứ nhất có thể ở dưới tay ta, treo chống lâu như thế tu sĩ luyện khí, nhưng ta đã không có hứng thú dây dưa nữa đi xuống." Chu Vô Yếm rốt cục đem ánh mắt từ ba mặt trên gương đồng rời đi đến, nhìn xem Vương Vũ lạnh lùng nói, tùy theo một tay khẽ đảo chuyển, trong tay thêm ra một cái đen nhánh chỉ còn non nửa thân đao một nửa chôi đao. Tiếp lấy trong miệng hắn nói lẩm bẩm, một tay nắm màu đen chôi đao, lại trở tay một đao cắm vào chính mình trong lồng ngực, lại vừa gậy mà ra. Tư, một tiếng. Một nửa chôi đao lộ ra đại đoàn đỏ tươi tinh huyết phun tới, sau đó những tinh huyết này vật sống giống như hướng thân đao một quyển mà đi, lại quần quần ngưng tụ. Chu Vô Yếm trong tay liền xuất hiện một thanh dài ba thước hoàn chỉnh huyết đao, mặt ngoài tản ra màu đỏ nhạt huyết quang, đồng thời trên thân đao hiện ra lít nha lít nhít linh văn màu đen, liếc nhìn lại, chừng 50-60 mai nhiều. Không chỉ như vậy, đứng tại trước người hắn ba đạo nhàn nhạt bóng dáng, cũng đồng thời một cánh tay khẽ động, bàn tay như là lưỡi đao đem chính mình một đầu khác cánh tay bổ xuống, xong lại một thanh tiếp được, cổ tay rung lên. Xoẹt, vài tiếng, gãy mất cánh tay huyết quang quần quần ngưng tụ, cũng huyễn hóa thành ba thanh huyết sắc trường đao, ngoại hình lại cùng Chu Vô Yếm trong tay chôi kia rất tương tự. Nhị giai pháp khí. Vương Vũ gặp tình hình này, con ngươi co rụt lại. Phải biết nói như vậy, tu sĩ luyện khí không cách nào thôi động nhị giai pháp khí, rất có thể nhị giai pháp khí phổ thông một kích, liền có thể đem tu sĩ luyện khí toàn thân pháp lực rút khô hơn phân nửa. Có thể tại luyện khí kỳ, liền có thể thôi động nhị giai pháp khí hoặc là nhị giai pháp thuật người, không có chỗ nào mà không phải là bản thân pháp lực hùng hậu viễn siêu tu sĩ bình thường, lại có đặc thù bí thuật công pháp phối hợp, hoặc là dứt khoát là đặc thù loại hình nhị giai pháp khí, đối pháp lực yêu cầu không quá cao, mới có thể thời gian ngắn thôi động một hai. Tựa như hắn luyện chế ba thành nhị giai phi đao, mặc dù chỉ phía trên điệp ra đơn giản nhất nhị giai 9 in nổi ở phía trên, cần pháp lực đã hạ thấp tiêu chuẩn thấp nhất, mà bình thường phi đao xuất thủ cũng chỉ cần trong nháy mắt pháp lực tiêu hao, cộng thêm còn có tự thân cự lực cùng điểm kim thuật năng lực phối hợp, lúc này mới có thể bình thường sử dụng ba thanh nhị giai phi đao. Mặc dù như vậy, trước kia nhìn như bình thường vung ra ba thanh phi đao động tác, vẫn sẽ một lần tiêu hao nó thể nội không ít pháp lực, đây cũng là hắn vì cái gì không có tại bình thường lúc chiến đấu tập nập vận dụng phi đao nguyên nhân. Vương Vũ nghĩ tới đây, lại nhìn một chút trong tay đối phương huyết sắc trường đao về sau, trong lòng đống nhiên khẽ động, núp ở trong tay áo một bàn tay, năm ngón tay hơi động một chút, giữa ngón tay y mắng hiện ra một khối lớn chừng bàn tay da thú mặt ngoài mơ hồ cũng y nổi lấy một thanh mơ hồ không rõ huyết sắc trường đao giống như đồ án linh văn, đây chính là hắn tại trong bí cảnh đánh giết hạng nhất Ma La Tông đệ từ lúc từ trong túi chữ vật lấy được hai cái kia phủ lục da thú một trong. Hắn mặc dù không biết phù lục này cụ thể uy lực, nhưng rõ ràng là vượt qua cấp độ luyện khí bảo vật, giờ phút này nhìn thấy Chu Vô Yếm vận dụng cùng loại ngoại hình pháp khí, cũng theo bản năng đem ra, nhìn có thể hay không thu đến kỳ hiệu. Chu Vô Yếm mặc dù không nhìn thấy Vương Vũ động tác trong tay, cầm trong tay huyết hồng trường đao cánh tay vẫn không khỏi run nhẹ nhẹ, đồng thời trong não quanh quẩn từ trên thân đao truyền đến trận trận ma âm âm thanh. "Nhanh, mau giết hắn, ta cần tinh huyết, cần đại lượng tinh huyết, chỉ cần để uống đủ nhiều tinh huyết, ta liền có thể để cho ngươi không người có thể địch, giết chết huyết tiên lão tổ, giết hết thiên hạ hết thảy chướng mắt người." Theo từng tiếng ma âm lọt vào tai, Chu Vô Yếm mặc dù không phải lần đầu tiên kinh lịch loại này sự tình, nhưng cũng không khỏi hai mắt phím hồng, trong con mắt hiện lên một tia điên cuồng chi ý, trong tay chuôi kia màu đỏ như máu trường đao, dài 3 thước thân đao, vậy mà tại trong hồng quang bắt đầu tự hành vặn vẹo, bắt đầu mơ hồ, phản phất tùy thời đều muốn tránh thoát ở không ghét bàn tay, tự hành nào về phía đối diện mà đi. Chu Vô Yếm gắt gao nhìn chằm chằm Vương Vũ, trong mắt điên cuồng chi ý càng ngày càng đậm, nắm lấy xích hồng sắc trường đao bàn tay, lại càng thêm có lực đứng lên, đồng thời trên người linh áp càng ngày càng mạnh, phản phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Lúc này Vương Vũ đã một tay bấm niệm pháp quyết, trước người chậm chậm chuyển động 3 viên gương đồng, vang lên tiếng long long, bắt đầu sáng lên chói mắt hồng quang, tản mát ra trận trận nhiệt độ cao, đồng thời chuyển động càng lúc càng nhanh, càng ngày càng sáng, dần dần hiện ra từng vòng tàn ảnh đi ra. Từ xa nhìn lại, phản phất có 10 mấy quả xích hồng sắc mặt trời nhỏ, ngay tại vây quanh Vương Vũ bay múa, để phụ cận hư không đều bị nhuộm đỏ mảng lớn, nhìn thanh thế thật là kinh người. Hai người hiển nhiên đều rất rõ ràng, phía dưới xuất thủ lần nữa, rất có thể liền muốn phân ra thắng bại, thậm chí quyết định sinh tử đi ra. Đúng lúc này, từ dãy núi chỗ sâu phương hướng đông nhiên truyền đến trận trận tiếng xé gió, tùy theo chân trời hiện ra đủ mọi màu sắc lít nha lít nhít phi thuyền, chừng 40-50 chiếc nhiều, phô thiên cái địa hướng bên này kích xạ mà tới. Nguyên bản muốn động thủ Vương Vũ cùng ở không ghét, thấy vậy giật nảy mình, không khỏi kinh nghi nhìn về phía bên kia chân trời. Bất quá 10 cái hô hấp về sau, những này phi thuyền liền bay tới gần một chút, mơ hồ có thể nhìn thấy phía trên đứng đấy những bóng người kia, thình lình cũng chỉ mặc Đại Minh tứ tông phục sức. Vương Vũ trong lòng vui mừng, đối diện Chu Vô Yếm thì biến sắc, không chút do dự trong tay trường đao vừa thu lại, như thiểm điện đem một tấm huyết sắc phù lục gắp vào trên thân. Sau một khắc, Chu Vô Yếm liền biến thành một đạo huyết sắc kinh hồng, đem trước người 3 đạo ảnh tử phân thân một quyển mà lên, hướng khác một bên phương hướng phá không mà đi, mấy cái chớp động về sau, liền biến thành huyết quang nhàn nhạt biến mất ở chân trời chỗ. Vương Vũ sờ lên trong tay phù lục gia thú, do dự một chút về sau, vẫn là không có kích hoạt ném đi ra, cũng không có mảy may đuổi theo ý tứ, ngược lại tay áo lắc một cái, nguyên bản nhanh chóng chuyển động 3 viên tử mẫu phù du kính, hào quang màu đỏ thu vào, nhao nhao bay vào trong cửa tay áo, tiếp lấy lại một tay hướng một bên khác một chiêu. Hai cái kia rơi xuống mặt đất liêu diệp phi đao, cũng xiêu, xiêu, bật lên mà lên, một cái xoay quanh về sau, bay trở về đến trong tay nó. Vương Vũ nhìn một chút trong tay 2 thanh phi đao, trong lòng còn hơi có chút đáng tiếc. Hắn lúc trước cố ý không có lập tức triệu hồi cái này 2 thanh nhị giai phi đao, vốn là tính toán đợi đến thời điểm then chốt, dùng điểm kim thuật điều khiển phi đao đánh lén đối phương một chút, nhưng không nghĩ tới phản để ở không ghét thuận thế chạy mất. Nếu không có 2 thanh nhị giai phi đao nơi tay nói, tối thiểu cũng có thể hơi chỉ hoãn Chu Vô Yếm 1-2, dạng này hắn tới kịp kích hoạt tử mẫu phủ du kính uy lực, hung hăng cho đối phương một kích. Hiện tại nói, lấy đối phương khủng bố độ tốc, cộng thêm có cái kia huyết độn phù tăng thêm, khẳng định không cách nào đuổi kịp. Bất quá, làm sao từ dãy núi chỗ sâu chạy đến nhiều như vậy tứ tông đệ tử, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Vương Vũ lắc đầu về sau, lại không khỏi nhìn về phía vậy cái kia chút kích xạ mà đến phi thuyền, lúc này một tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân mây trắng lượn lờ bay về phía chỗ cao, chuẩn bị ngăn lại một đầu linh chu, tìm tứ tượng môn đệ tử hỏi 1-2. Chương 220. Tứ tông tan tác. Chương 220. Tứ tông tan tác. Nhưng còn chưa chờ những cái kia phi thuyền bay đến phụ cận chỗ, Vương Vũ liền phát hiện không đúng. Những này phi thuyền chạy thế nào như vậy thông, mà lại không có chút nào đội hình có thể nói, mà chạy trước tiên những cái kia trên phi thuyền tứ tông đệ tử, cũng người người đều trên mặt vẻ kinh hoàng, còn thỉnh thoảng hướng về sau nhìn quanh không thôi. Cơ hồ cùng một thời gian, cùng một phương hướng chân trời chỗ, lại truyền tới ầm ầm tiếng xé gió, càng nhiều lít nha lít nhít phi thuyền ở chân trời nổi lên, những này phi thuyền đại bộ phận đều là hắc khí bao khỏa trắng liếu cốt trụ, bộ nhỏ phi thuyền cũng là hình thù kỳ quái in nổi ma đạo tiêu ký. Những này trên phi thuyền, ngồi 200-300 ma đạo đệ tử, từng cái hưng phấn thôi động dưới thân pháp khí, đuổi sát trước mặt tứ tông phi thuyền. Chạy đến nhanh nhất mấy chiếc ma đạo cốt thuyền, phía trên ma đạo tu tiên giả, thậm chí cách không liền thôi động một chút phi đao phi xin các loại pháp khí, xa xa đánh phía rơi xuống phía sau tứ tông phi thuyền. Những này rất lại phía sau trên phi thuyền tứ tông đệ tử, căn bản vô tâm ham chiến, chỉ là phóng thích các loại pháp khí cùng pháp thuật tiến hành phòng ngự, ngược lại đem đại bộ phận pháp lực đều quán chú đến dưới thân trên phi thuyền, hy vọng có thể chạy càng nhanh một chút. Vương Vũ nhìn không hiểu ra sao. Mặc dù ma đạo phi thuyền cùng tu tiên giả, so tứ tông bên này nhiều gấp đôi trở lên, nhưng cũng không trở thành liền như vậy tán loạn mà chạy, không hề có lực hoàn thủ đi. Ngay tại trong lòng của hắn nói thầm thời điểm, sau một khắc, tứ tông phi thuyền bảy phía trên phương ba động cùng một chỗ, đột nhiên một mảnh hắc khí quần quần cuộn ra, từ đó rơi xuống một cái lầu các kích cỡ tương đương tình thiên xương tay, 5 ngón tay một phần hướng phía dưới chụp tới. 5 ngón tay liền phảng phất 5 cái to lớn cây cột giống như quét ngang mà qua, đem 6-7 chiếc không tránh kịp phi thuyền tất cả đều chụp tới mà lên, lại 5 ngón tay bóp. Những này trên phi thuyền tứ tông đệ tử, trừ số ít thi triển giữ bí mật bí thuật, kịp thời nhảy xuống phi thuyền bỏ chạy bên ngoài, đại đa số người đều cùng những này phi thuyền đồng dạng, bị to lớn xương tay trực tiếp bóp phấn thân bay cốt. Tu sĩ chúc cơ. Vương Vũ mắt thấy cảnh này, chưa phát giác nghẹn ngào lối ra. Hắn lúc này đâu còn không rõ chuyện gì xảy ra, không cần suy nghĩ tay háo lắc một cái, một tấm huyết sắc phù lục bay ra, đón gió tự đốt về sau, hóa thành một đoàn huyết quang đem hắn bọc lại đứng lên. Sau một khắc, Vương Vũ chỉ cảm thấy 4 phía trong huyết quang truyền đến nhàn nhạt mùi tanh, thân thể liền bị một cỗ linh lực kinh khủng bao khỏa ở bên trong, kìm lòng không được hóa thành một đạo huyết sắc kinh hồng, hướng cùng Chu Vô Yếm tương phản phương hướng phi độn mà đi. Liên tiếp mấy cái chớp động về sau, kinh hồng biến mất tại một bên khác bầu trời nơi cuối cùng. Liên lúc này, lại một cái kình thiên xương tay tại đoàn thuyền phía trên nổi lên, lần nữa hung hăng ôm đổm sau đó, lại đem mấy cái linh chu bắt vỡ nát. Mặt khác trên phi thuyền tứ tông đệ tử thấy vậy, như là giống như chim sợ đá, cũng không dám lại tụ tập một đoàn giải tán lập tức, hướng từng cái phương hướng liều mạng chạy trốn đi. Nhưng cũng bởi vì hai cái kình thiên xương tay ngăn cản, để rất lại phía sau mấy đầu tứ tông linh chu vẫn là bị hậu phương ma đạo phi thuyền đuổi kịp, trong nháy mắt, tại ầm ầm âm thanh bên trong, bọn chúng bị các loại pháp khí pháp thuật bao phủ lại. Ma đạo đoàn thuyền cũng một chút chia làm 7-8 cái đám nhỏ, dọc theo đảo tẩu phương hướng nhiều nhất tứ tông phi thuyền phương hướng, không thôi đổi tới. Chỉ có ước chừng 7-8 con lớn nhất bạch cốt phi thuyền, còn lặng lặng dừng ở nơi xa, phía trên có vài chục tên Hắc Hồn Tông đệ tử, tựa hồ đang chờ cái gì. Trong chốc lát thời gian sau, những này bạch cốt phi thuyền phía sau hắc khí quần quần mà tới. Trong hắc khí mơ hồ có một cái to lớn bạch cốt vương tọa bên trên, một đầu thân dài mấy trượng, sinh ra bốn tay to lớn bạch cốt nhân ma, chính nghệ vải ngồi ở phía trên. Bái kiến lao tổ. Trên phi thuyền Hắc Hồn Tông đệ tử, tất cả đều xông to lớn bạch cốt nhân ma không người quỳ gối. Đứng lên đi, lần này trước đem những này tứ tông đệ tử đánh tan, để bọn hắn không còn dám tới gần ở giữa dãy núi chỗ, bản lao tổ mới có thể an tâm nhìn xem Giả Lam thượng nhân rốt cuộc ở nơi đó lưu lại thứ gì, vậy mà tại trong bí cảnh này làm nhiều như vậy bố trí, lại toàn chỉ hướng cùng một chỗ địa điểm. Hắc hắc, nhìn có chút ý tứ, không hưởng công bản tọa bỏ ra lớn như vậy đại giới tiến đến một chuyến. To lớn bạch cốt nhân ma nhàn nhạt nói một câu về sau, khoát tay trở lại. Lao tổ thánh minh, lúc trước cô ý khiến cái này tứ tông đệ tử hội tụ đến cùng một chỗ, sau đó lại xuất thủ đánh chết cầm đầu cái kia hai tên đệ tử chân truyền, mới khiến cho tứ tông người lại không chiến ý, chỉ có thể bị chúng ta một đường truy sát đến chỗ này. Lao tổ nếu là lại chịu ra tay hai lần nói, đám này tứ tông đệ tử một cái đều chạy không thoát. Bạch cốt phi thuyền bên trên một tên nam tử trung niên mặc hắc bào, rất cung kính nói với bạch cốt nhân ma. Hừ, lại ra tay hai lần. Ngươi coi ta hóa thân này thật có thể tại trong bí cảnh này tùy ý xuất thủ, nó mang theo trúc cơ pháp lực có hạn, tại trong bí cảnh này lại không cách nào khôi phục trúc cơ trở lên pháp lực, ta hóa thân này phải gìn giữ nhất định pháp lực, dùng để lấy ra Giả Lam thượng nhân tàng bảo. Nói về, chúng ta ma đạo cũng là một đời không bằng một đời, trừ ngươi ở ngoài, dọc theo con đường này vậy mà cũng không có nhìn thấy cái thứ hai chân truyền, ngay cả những tông môn khác đều không có, thật sự là một đám phế vật. Bạch cốt nhân ma nhìn một chút nam tử trung niên, hừ một tiếng, trong lời nói tràn đầy lãnh khốc chi ý, lao tổ thứ tội, đệ tử hiện tại chỉ liên lạc đến hai tên đệ tử chân truyền, một cái Hoan Hỉ Cung, một cái Ma La Tông, bản môn chân truyền thì một cái đều không liên lạc được. Mặt khác căn cứ một chút đầu nhập vào mà đến những tông môn khác đệ tử kể ra, giống như đã có không ít bản phương chân truyền đã bị tứ tông nhân vật lợi hại giết đi. Nam tử trung niên mặc hắc bảo vội cung kính trả lời, chỉ liên hệ đến hai cái. Được rồi, hai cái liền hai cái đi, để bọn hắn lập tức đuổi tới ở giữa dãy núi chỗ cùng chúng ta tụ hợp. Về phần những cái kia chết tại trong tay đối thủ đệ tử chân truyền, căn bản không xứng trở thành chân truyền, bản môn chống đi chân truyền danh lệch, sau khi trở về lập tức một lần nữa chọn lựa một nhóm càng mạnh đệ tử đi lên, lần này bản lão tổ muốn đích thân giữ cửa ải. To lớn bạch cốt nhân ma ông nói ra, trên mặt lộ ra không nhịn được biểu lộ. Cần tuân lão tổ pháp chỉ ý, nam tử trung niên lập tức không người đáp ứng. Đúng rồi, Ma La Tông tên điên kia đâu, có thể có tin tức. Lấy thực lực của hắn, khởi sướng điên đến chính là tu sĩ trúc cơ cũng không muốn cùng hắn liều mạng, nếu không như thế nào lại tại Ma La Tông liên tiếp vượt trên mấy tên tu sĩ trúc cơ, có thể xếp tới chân truyền thứ ba. Bạch cốt nhân ma đột nhiên nghĩ đến người nào đó, rất có vẻ tán thưởng hỏi một câu. Chương 221, gặp lại Tây Môn. Chương 221, gặp lại Tây Môn. Hồi bẩm lão tổ, Ma La Tông người kia từ khi sau khi đi vào, liền đã mất đi tung tích, nhưng vài ngày trước có đệ tử tại dãy núi phía đông phát hiện không ít khô quắc thi thể, rất giống Chu Vô Yếm xuất thủ kết quả, nhưng là trong những thi thể này cũng không ít bản tông đệ tử, hắn vậy mà địch ta đều giết. Nam tử trung niên vội vàng hồi bẩm nói, nhưng nói xong lời cuối cùng lời nói lúc, không khỏi có mấy phần phiền muộn. Hắc hắc, cái kia tiên điên là huyết tiên lão quỷ dự bị huyết linh hóa thân, chính hắn vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên mới như vậy không kiêng nể gì cả cùng điên cuồng, giết mấy tên phế vật không có quan hệ, nghĩ biện pháp mau chóng liên hệ đến hắn, để hắn cùng chúng ta tụ hợp. Hắn nếu là có thể bản lão tổ đoạt bảo lúc ra bên trên đại lực, ta không phải là không thể phá lệ cho nó hướng huyết tiên lão quỷ cầu tình. To lớn bạch cốt nhân ma hắc hắc một tiếng về sau, chẳng hề để ý trả lời. Vâng, lão tổ, đệ tử người liền phái người đi tìm Chu Vô Yếm. Nam tử trung niên liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Hy vọng Giả Lam thượng nhân tàng bảo, không để cho bản lão tổ thất vọng đi, nếu là có thể tìm tới kết anh cơ duyên nói. To lớn bạch cốt nhân ma lẩm bẩm nói, ánh mắt không khỏi nhìn về hướng trong dãy núi phương hướng, tràn đầy chờ mong chi ý. Vương Vũ một hơi chạy ra cách xa 70, 80 dặm, mới tại quanh thân huyết quang hao hết về sau, một đầu hướng phía dưới khe núi nào đó rơi xuống phía dưới. Phanh, một tiếng. Hắn hai chân vững vàng giẫm tại một mảnh mềm mại trên bùn đất, mới quay người hướng thân hậu thiên bên cạnh nhìn lướt qua, không thấy đến có bất kỳ người đuổi theo về sau, lúc này mới hơi lỏng thở ra một hơi. Xem ra hắn biên này huyết độn phụ dùng kịp thời, bình thường phi thuyền không có khả năng đuổi kịp. Rõ ràng cái này Giả Lam bí cảnh chỉ có thể luyện khí cảnh giới đệ tử mới có thể tiến nhập, ma đạo làm sao xuất hiện tu sĩ trúc cơ, cái này có thể phiền phức lớn hơn rồi. Xem ra khu vực trung tâm dãy núi tuyệt không thể lại đi, mà lại tốt nhất ngay cả vùng dãy núi này cũng đừng chờ đợi, cách cái kia ma đạo tu sĩ trúc cơ càng xa càng tốt. Vương Vũ nghĩ tới đây, ánh mắt lại hướng một bên khác phương hướng nhìn một chút, bên kia phương hướng là mảng lớn hồ nước vị trí chỗ ở, tựa hồ là cái không thể ẩn nút chi địa. Hắn đang chuẩn bị thả ra phi thuyền khởi hành lúc rời đi, đột nhiên từ chính mình tới phương hướng bay tới một đoàn bạch quang, tốc độ nhanh chóng, tựa hồ không thua gì nó lúc trước thi triển huyết độn thuật bao nhiêu. Quang cầu màu trắng này nhìn có chút quen mắt. Vương Vũ thấy vậy, trong lòng hơi động, không có lập tức lại bay lên không bay đi. Siêu, một tiếng. Chùm sáng màu trắng hướng hắn chỗ khe núi kích xạ mà đến, quang mang thu vào, hóa thành một chiếc trắng loáng như ngọc phi thuyền, nhưng bên trên hai bên riêng phần mình nổi lơ lửng một viên hơi nước trắng mịt mờ quan xí, nhìn vạn phần thần bí ở trên phi thuyền, đứng đấy một tên áo vàng cùng trang nữ tử, mang theo một tầng mạng che mặt màu trắng, lộ ra hai con người, mang theo từng tia ý cười hắn. Vương Vũ một cung trang nữ tử đôi mắt đẹp, lập tức cảm giác một cỗ quen thuộc chi ý xông lên đầu, không khỏi bật thốt lên quát lên, Tây Môn sư tỷ. Vương sư đệ, ngươi đổ chạy rất nhanh à, sử dụng huyết độn phù là ma đạo bên kia chiến lợi phẩm đi. Phi thuyền chậm rãi rơi xuống, cung trang nữ tử từ đó đi ra, còn đem khăn che mặt của chính mình đem hái xuống. Cái này áo vàng cung trang nữ tử, vậy mà thật sự là Tây Môn Mi. Vương Vũ xem xét rõ ràng nữ tử khuôn mặt, lại sửng sốt một chút. Chỉ thấy lúc này Tây Môn Mi, trừ tóc còn hơi vàng bên ngoài, ngũ quan khuôn mặt thình lình cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Trước kia Tây Môn Mi, trừ hai mắt mười phần có thần bên ngoài, tướng mạo chỉ có thể nói là bình thường, nhưng nàng lúc này, chẳng những cái mũi thanh tú, miệng tiểu xảo, khuôn mặt càng là trắng non chân mềm, còn mang theo hai cái ngọt ngào lún đồng tiền, nhìn phảng phất mới 17-18 tuổi bộ dáng, mười phần thanh xuân động lòng người. Tây Môn sư tỷ, ngươi bây giờ dáng vẻ? Vương Vũ không khỏi giật mình hỏi một câu. À, ta trước kia ăn nhầm qua một gốc chú nhan linh dược, cho nên tướng mạo liền từ đầu đến cuối duy trì tại ngay lúc đó bộ dáng, bình thường tại trong môn vị không quá đáng chú ý, chỉ có thể lấy mặt khác một bộ diện mạo gặp người. Tây Môn Mi cười khẽ giải thích nói, tiếp lấy một tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng phi thuyền màu trắng hai bên mù xương cánh, lập tức hóa thành hai cây màu trắng linh vũ, nhẹ nhàng rơi vào trong tay nó. Thì ra là thế, sư tỷ một mực bảo trì bộ dáng như vậy nói, tại trong tông hoàn toàn chính xác dễ dàng gây nên phiền toái không cần thiết. Vương Vũ mới chợt hiểu ra, lộ ra vẻ hiểu rõ, nhưng ánh mắt lại nhìn một chút trong tay đối phương hai cây màu trắng linh vũ. Cái này hai cây là gia tổ ban thưởng linh cầm chi vũ, ở phía trên in nổi một chút linh văn, có thể ra chỉ ở trên phi thuyền, để độn tốc tăng nhiều, cũng coi là một loại đặc thù nhị giai phù lục đi. Bất quá bọn chúng có thể nhiều lần sử dụng, thẳng đến linh vũ bên trong pháp lực hao hết, mới có thể chân chính mất đi hiệu lực, lần trước ta kém chút không thể an toàn sau khi trở về, gia tổ mới cố ý ban thưởng cho ta. Sư đệ tựa như là lần thứ nhất nhìn thấy loại này linh phù, không ngại tự tay nhìn một chút. Tây Môn Mi tựa hồ nhìn ra Vương Vũ lòng hiếu kỳ, miệng nhíu một cái về sau, liền đem một viên linh vũ vứt ra tới. Đa tạ sư tỷ. Vương Vũ trong lòng vui mừng, trực tiếp đem màu trắng linh vũ tóm vào trong tay, tối đầu nhìn kỹ đứng lên. Chỉ gặp viên này linh vũ, dài khoảng 2 thước, toàn thân trong suốt như ngọc, mặt ngoài thì in nổi lấy lít nha lít nhít màu bạc nhạt đường vân, có chút tựa hồ là tự nhiên, có chút lại là hậu thiên vẽ đi lên. Tựa hồ nhị giai trở lên phù lục, sử dụng vật liệu phần lớn tương đối là thủ, trong tay nó cái kia phù lục gia thú chính là như vậy. Vương Vũ dùng ngón tay vớt ve một chút màu trắng linh vũ, cảm giác nó mười phần nhu hòa, lại dùng tay có chút huy động một chút về sau, vậy mà huyễn hóa ra một mảnh nhàn nhạt linh văn hư ảnh, lộ ra lộng lẫy dị thường. Chậc chậc, Tây Môn sư tỷ, đây không phải nhất giai linh cầm chi vũ đi. Vương Vũ chậc chậc một tiếng, liền đem cái này linh vũ trả lại cho Tây Môn Mi. Dĩ nhiên không phải, đây là một tên trúc cơ linh cầm bản mệnh linh vũ, hay là trúc cơ viên mãn linh cầm, nếu không liền xem như gia tổ, cũng không có khả năng đơn giản như vậy vẽ ra nhị giai phù lục. Tây Môn Mi mỉm cười tiếp nhận linh vũ, một tay khẽ đảo chuyển về sau, hai viên màu trắng linh vũ đều biến mất không thấy. Sư tỷ, ngươi nói gia tổ, hẳn là chính là bản môn thiên tiềm lão tổ. Vương Vũ nghe vậy, trầm ngâm một lát sau, hay là hỏi ra miệng. Lấy Vương sư đệ thông minh, hẳn là đã sớm biết chuyện này đi. Không sai, gia tổ hoàn toàn chính xác chính là thiên tiềm lão tổ, nhưng chúng ta Tây Môn gia cũng không phải là gia tộc tu tiên, gia tổ chỉ có chúng ta mạch này dòng chính hậu nhân, mà lại bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, Tây Môn gia cũng đều là sắp xỉ nhất mạch đơn truyền. Tây Môn Mi lườm Vương Vũ một chút, giống như cười mà không phải cười nói. Ta ngày đó đưa sư tỷ trở về tông môn về sau, mới cảm giác sư tỷ thân phận rất khác nhau giống như. Bất quá sư tỷ nếu là lão tổ hậu nhân, hơn nữa còn là trận pháp học đồ, tham gia tứ tông pháp hội còn chưa tính, sao sẽ còn tiến vào bí cảnh tham gia cái này giả làm thí luyện? Vương Vũ thở dài về sau, lại không nhịn được hỏi. Nếu là hắn có một vị kim đan lão tổ làm chỗ dựa, trúc cơ là 10 phần chắc chín sự tình, tự nhiên sẽ tại trong môn một mực cầu thả đến trúc cơ mới thôi, tuyệt sẽ không bước lên bất luận cái gì nguy hiểm. Chương 222, hứa hẹn. Chương 222, hứa hẹn. Ngươi coi thật sự là chính ta muốn vào tới, lần này là gia tổ tự mình điểm danh, ta không thể không tham gia lần thí luyện này. Tây Môn Mi bĩu môi một cái, mang theo mấy phần bất đắc dĩ trả lời. Thiên Tiềm tổ sư tự mình để sư tỷ tham gia thí luyện. Vương Vũ nghe vậy, đại xuất ngoài ý muốn. Không sai, tựa như ngươi nói, không phải gia tổ tự mình phân phó, ta một cái trận pháp học đồ như thế nào mạo hiểm tiến vào nơi này, lại nói thí luyện ban thưởng những vật kia, ta căn bản cũng không có thèm. Tây Môn Mi thở dài về sau, trả lời. Nếu là Thiên Tiềm tổ sư phân phó, cái kia đích thật là không có cách nào. Đúng, lúc trước gặp phải Ma La tông chủ vô yếm lúc, là sư tỷ đi ngang qua nhắc nhở a, Vương Vũ có chút giật mình, nhưng ngay lúc đó lại nghĩ tới cái gì, hỏi nữa một câu. Người kia thật là ta. Cái kia Chu Vô Yếm chính là một người điên, mà lại hắn tại Ma đạo bên kia ngoại hiệu cũng gọi tên điên, nhưng thực lực lại thật sự là Ma đạo tất cả đệ tử chân truyền bên trong mạnh nhất. Ta lúc trước gặp tên điên này, chỉ là giao thủ một cái liền biết cũng không phải đối thủ, may mắn bên cạnh còn có một tên giúp đỡ, nếu không khả năng ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Nam Cung Đẹp nghe nói Vương Vũ vừa hỏi như thế, trên mặt không khỏi lộ ra nghĩ mà sợ biểu lộ. Giúp đỡ, sư tỷ chỉ là tên kia đồng hành Ma đạo nữ tử. Vương Vũ nghe vậy, trong não lập tức hiện lên huyết sắc kinh hồng bên trong một cái mơ hồ nữ tử thân ảnh. Không sai, chính là nàng. Nàng này là Hoan Hỉ cung thạch nữ Bích Tân Tú, tinh thông Hoan Hỉ cung mỹ thuật, danh xưng cùng giai nam tu không người nào có thể cản thứ nhất người. Nhưng Chu Vô Yếm cái thằng kia tuyệt đối không tính một người nam nhân bình thường, cũng tuyệt đối là một người điên, như vậy một đại mỹ nhân, liền ngay cả ta một nữ nhìn đều có chút động tâm, hắn vậy mà một lời không hợp liền muốn đồng dạng hút khô tinh huyết, làm cho nàng không thể không liên thủ với ta. Tây Môn Mi nở nụ cười xinh đẹp trả lời. Tinh thông mỹ thuật, thạch nữ Bích Tân Tú, cùng giai khó tu vô pháp ngăn cản thứ nhất người. Vương Vũ nghe Tây Môn Mi như vậy nói chuyện, cũng là khẽ giật mình, nhưng tùy theo yên lặng cười một tiếng. Mỹ thuật còn chưa tính, nhưng nếu luận mỹ nữ, hắn vô luận tại hiện đại làm tinh hay là tại thế giới tu tiên này, đều gặp qua không ít. Xa không nói, liền xem như hắn thế giới này thê tử Âm Linh Lung, chính là một tên nhất đẳng tuyệt thế mỹ nữ. Cái kia thạch nữ Bích Tân Tú coi như lại xinh đẹp, lại có thể xinh đẹp đến loại trình độ nào? Tây Môn Mi tựa hồ nhìn ra Vương Vũ suy nghĩ trong lòng, nhắc nhở nói: "Sư đệ cũng chớ xem thường nàng này mỹ thuật, ta đã từng tận mắt nhìn thấy nàng chẳng hề làm gì, chỉ là nhàn nhạt một câu, liền để hai tên thực lực không kém ma đạo đệ tử tàn sát lẫn nhau, đến chết đều không có tỉnh lại. Nàng này cũng giết bên mình người. Vương Vũ nghe vậy, hơi kinh ngạc. Cho nên ta nói cái này thạch nữ cũng là tên điên, chỉ cần đụng phải nam tử, vô luận tứ tông hay là ma đạo đệ tử, nàng đều sẽ thẳng giết chết, mà những nam nhân kia gặp nàng, cũng không có một cái có thể đào thoát nó mị thuật, đương nhiên lấy sư đệ định lực, khẳng định không có vấn đề, dù sao ngươi thế nhưng là ngay cả tên điên kia đều không làm gì được người. Bất quá Vương sư đệ, ngươi không phải cũng phải cho ta bàn giao một ít chuyện. Tây Môn Mi chậm rãi trả lời, nhưng nói xong lời cuối cùng thời điểm, thần sắc lại có chút là lạ. Sư tỷ cần ta bàn giao cái gì? Vương Vũ có chút không nghĩ ra, hỏi ngược một câu. Tối thiểu muốn bàn giao, ngươi cái này một thân thực lực cường đại là như thế nào tới đi, lần trước ngươi ta đồng hành thời điểm, sư đệ thực lực nhưng không có kinh khủng như vậy. Tây Môn Mi hỏi. Cái này có cái gì tốt lời nhắn nhủ, sư tỷ muốn biết mà nói, ta tự nhiên biết gì nói đấy. Ngươi ta đồng hành đã là mấy năm trước sự tình, khi đó ta vẫn chỉ là luyện khí trung kỳ mà thôi, trải qua mấy năm khổ tu ta đã là luyện khí hậu kỳ. Ngoài ra ta tu luyện thượng cổ hô hấp pháp sự tình, sư tỷ lúc trước cũng không phải không biết, hiện tại cũng chỉ là đem hô hấp pháp này tu luyện đến cao hơn một tầng mà thôi. Còn có, ta hiện tại là chính thức luyện khí sư, trả lại cho mình chế tạo một hai kiện pháp khí không tồi, cũng liền nhiều như vậy. Vương Vũ nở nụ cười, hàm hồ trả lời vài câu. Vương sư đệ trả lời không khỏi quá đơn giản. Tây Môn Mi trắng Vương Vũ một chút, nhưng ta đích xác chỉ là làm những chuyện này mà thôi. Vương Vũ lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Được rồi, ngươi không muốn nói quá nhiều, ta cũng có thể lý giải. Nhưng thực lực của ngươi trở nên cường đại như thế, với ta mà nói lại là một tin tức tốt. Vương sư đệ, ngươi có bằng lòng hay không theo giúp ta đi một chuyến, sau khi chuyện thành công ta bảo đảm ngươi một cái đệ tử chân truyền danh ngạch, đồng thời còn có thể để cầu gia tổ đáp ứng ngươi một cái trong phạm vi năng lực yêu cầu. Tây Môn Mi bỗng nhiên cười híp mắt hỏi. Sư tỷ nói là Thiên Tiềm lão tổ lão nhân gia ông ta trong phạm vi năng lực yêu cầu. Vương Vũ nghe chút lời này, thật giật mình. Không sai, chỉ cần sư đệ chịu theo giúp ta đi một chỗ, lại hộ tống ta an toàn đi ra, ta liền có thể cầu gia tổ lão nhân gia ông ta cho ngươi một cái hứa hẹn. Tây Môn Mi mười phần khẳng định trả lời. Vương Vũ nghe vậy, rất là động tâm, trên mặt một trận âm tình bất định. Trước mặt đệ tử chân truyền danh ngạch còn chưa tính, coi như không có Tây Môn Mi cử đi, lấy hắn tại trong bí cảnh đánh chết ma đạo chân truyền đệ tử nhiều, sau khi rời khỏi đây trở thành chân truyền cũng hơn nửa vấn đề không lớn. Nhưng Kim Đan lão tổ hứa hẹn, vậy coi như không phải bình thường, tối thiểu đại biểu Vương Vũ bây giờ có thể tiếp xúc đến thế giới này địa vị cao nhất cùng thực lực cường đại nhất người. Sư đệ chẳng lẽ là sợ ta lừa gạt, nói chuyện không cách nào đại biểu ra tổ ý tứ hay sao? Tây Môn Mi thấy vậy Vương Vũ biểu lộ như vậy, hai mắt làn thu thủy một trận lưu chuyển về sau, khẽ nở nụ cười. Nay cũng không đến mức, sư tỷ là lão tổ lão nhân gia ông ta dòng chính hậu nhân. Nếu dám như thế nói, khẳng định là có nhất định nắm chắc, nhưng là sư tỷ mở ra cao như vậy điều kiện, ta ngược lại có chút sợ sệt ta, Vương Vũ cũng không giấu giếm, cười khổ trả lời. Sợ sệt? Tây Môn Mi lộ ra kỳ quái biểu lộ. Đúng vậy, ta sợ chuyến này có mệnh bồi sư tỷ đi, nhưng không có mệnh trở về a, Vương Vũ thản nhiên nói. Khanh khách, xem ra Vương sư đệ là đem ta đi địa phương, xem như đầm rồng hang hổ. Tây Môn Mi nghe vậy, cười khanh khách lên, trong lúc nhất thời nhánh hoa run rẩy. Chẳng lẽ là sư đệ hiểu lầm rồi? Vương Vũ thấy vậy, trong lòng hơi động mà hỏi. Mặc dù không tính toàn hiểu lầm, nhưng hoàn toàn chính xác không có Vương sư đệ giống như ngươi tưởng tượng như vậy nguy hiểm, điểm này ta có thể cam đoan. Ta tìm sư đệ tương bồi đều chỉ là vì để phòng vạn nhất, đừng ở trên đường đột nhiên gặp được cùng loại Chu Vô Hiếm kẻ như vậy, để cho ta không thể không nhượng bộ tránh đi, chậm trễ ra tổ lão nhân gia ông ta sự tình. Tây Môn Mi dáng tươi cười vừa thu lại, nghiêm nghị trả lời. Sư tỷ để cho ta cùng đi đi địa phương, là lao tổ người khác nhà an bài. Vương Vũ nghe, có mấy phần động dung. Đương nhiên, nếu không phải gia tổ tự mình phân phó, ta như thế nào tại trong bí cảnh này đi làm sự việc dư thừa. Cái chỗ kia ngay tại trong vùng núi này, chúng ta chỉ cần tránh đi vị kia ma đạo trúc cơ cùng ma đạo đại đội nhân mã, lấy sư đệ bản sự bảo đảm ta đi một chuyến nơi đó, hơn phân nửa vấn đề không lớn. Chuyến này cũng là vì gia tổ làm việc, đây cũng là ta vì cái gì có thể thay thế gia tổ, cho sư đệ ngươi một cái cam kết nguyên nhân. Tây Môn Mi nói nghiêm túc. Chương 223. Già Lam truyền thừa. Chương 223. Già Lam truyền thừa. Chẳng lẽ lao tổ trước kia tới qua Già Lam bí cảnh sao? Vương Vũ kinh ngạc mà hỏi. Đương nhiên không có, gia tổ nếu là lúc trước tiến vào bí cảnh này, làm gì lại để cho ta lại chạy chuyến này? Tây Môn Mi không chút do dự trả lời. Vậy lao tổ vì sao phân phó sư tỷ đi trong bí cảnh một nơi nào đó? Cái này có chút nói không thông đi. Vương Vũ nghi ngờ hỏi. Xem ra sư đệ vấn đề rất nhiều, nếu không giải thích cho ngươi rõ ràng, ngươi là sẽ không bồi sư tỷ đi đến chuyến này. Tây Môn Mi nghe vậy, đại mi nhíu. Sư tỷ thứ lỗi, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, hiện tại nhiều hơn một tên ma đạo tu sĩ trúc cơ, mảnh khu vực này cũng cơ hồ là ma đạo thiên hạ địa phương khác còn chưa tính, còn muốn tiếp tục lưu lại vùng dãy núi này, thậm chí càng đi dãy núi chỗ sâu, trong đó nguy hiểm có thể tưởng tượng được. Sư tỷ nếu vô pháp cáo chi chuyến này chân tướng, chỉ sợ ta thật đúng là không có can đảm bồi sư tỷ đi chuyến này. Vương Vũ nghiêm nghị trả lời. Trong lòng của hắn cũng đích thật là nghĩ như vậy. Nguyên bản vẫn muốn rời xa nguy hiểm hắn, nếu vô pháp ước định Tây Môn Mi chuyện phong hiểm, coi như đối phương cam kết chỗ tốt lại lớn, cũng không nguyện ý mơ mơ hồ hồ liền theo tới. Thôi được, nếu sư đệ kiên trì như vậy, ta liền đại khái giải thích một chút đi. Nhưng lời nói phía sau ngữ, quan hệ gia tổ năm đó một chút kinh nghiệm, đều ta hy vọng sư đệ sau khi nghe, cũng đừng có lại nói cho bất kỳ kẻ nào. Tây Môn Mi nhìn Vương Vũ mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng do dự một chút về sau, rốt cục vẫn là nhượng bộ, dự định nói cho vị này Vương sư đệ một ít chuyện. Cái này hiển nhiên, Kim Đan lão tổ sự tình, ta một cái nho nhỏ luyện khí đệ tử, sao dám loạn tức đầu lưỡi, khắp nơi loạn truyền. Vương Vũ nghe trong lòng run lên, lập tức vô bộ ngực, cam đoan nói: Sư đệ rõ ràng điểm ấy, đó là không còn gì tốt hơn. Gia tổ sở dĩ chưa từng tiến vào bí cảnh, lại đối với trong bí cảnh một chút địa điểm cùng sự tình có chút hiểu rõ, đó là bởi vì bản môn thanh kia giả lam bí thi, chính là gia tổ năm đó còn chưa từng kết đan lúc phát hiện, cũng hiến giao cho tứ tự môn. Gia tổ năm đó cũng là nhờ vào đó công lao, từ trong môn đổi lấy đầy đủ tài nguyên, mới có thể thuận lợi kết thành kim đan. Nhưng trên thực tế, gia tổ phát hiện cũng vẹn vẹn thanh này giả lam bí thi, còn phát hiện giả lam thượng nhân bộ phận truyền thừa, cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó nói, gia tổ hẳn là cũng tính giả lam thượng nhân cách đời đệ tử. Tại bộ phận này trong truyền thừa, liền đề cập đến một vật, là gia tổ hiện tại cực kỳ cần. Ta hiện tại muốn làm, chính là đem thứ này thay gia tổ mang ra bí cảnh này. Tây Môn Mi chậm rãi giảng thuật một đoạn, Thiên Thiểm lão tổ năm đó sự tình, ngắn ngủi mấy câu, liền để Vương Vũ nghe vạn phần kinh ngạc. Nguyên lai lão tổ là giả lam bên trên cách đời đệ tử, vậy liền hết thảy có thể thuyết phục. Sư tỷ xác định, vật kia nơi cất giữ điểm ngay tại vùng núi này chỗ sâu sao? Sư tỷ nếu biết địa điểm, vì sao ngay từ đầu không có trực tiếp lấy ra, lâu như thế mới chạy tới? Vương Vũ nghe xong có chút hoảng nhiên, nhưng còn có chút nghi ngờ hỏi: "Nếu như khả năng, ta đương nhiên muốn đem món đồ kia nhanh chóng lấy ra, nhưng gia tổ năm đó lấy được trong truyền thừa, cũng không trực tiếp chỉ rõ vật kia cất giữ cụ thể địa điểm, mà là chỉ để lại một đầu manh mối mà thôi. Ta thật vất vả, tại một chỗ khác tìm được một phần địa đồ, mới từ bên trong tìm tới manh mối chỉ minh cụ thể địa điểm." Tây Môn Mi hiển nhiên 10 phần hy vọng Vương Vũ có thể cùng nàng đồng hành chuyến này, vừa nói, một bên trực tiếp từ trong túi trữ vật lấy ra hai dạng đồ vật tới. Cùng nhau xem giống như phổ thông ngọc bội, một cây phát vàng quyển trục. Ngọc bội này chính là giá Lam thượng nhân năm đó lưu lại đồ vật, mà quyển trục này là tại trong bí cảnh cái nào đó trên đảo nhỏ phát hiện, ngươi mở ra trên quyển trục địa đồ, lại đem ngọc bội nhắm ngay địa đồ, liền có thể minh bạch ta vì sao xác định vật kia ngay tại vùng núi này chỗ sâu. Tây Môn Mi nói tiếp, đem hai dạng đồ vật đưa tới, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Vương Vũ. Vương Vũ trầm mặc một lát, nhưng trong lòng hay là thở dài về sau, nhận lấy hai dạng đồ vật. Hắn biết rõ chỉ cần vừa tiếp xúc với qua hai vật, chỉ sợ chính mình liền thật không có bất kỳ đường lui nào, không thể không bồi đối phương đi đến chuyến này. Nhưng nói về, nếu Tây Môn Mi vị này Thiên Thiểm lão tổ hậu nhân đều tìm tới cửa, hắn nguyên bản liền không khả năng thật cự tuyệt nàng này yêu cầu. Bằng không đợi rời đi bí cảnh về sau, chỉ sợ hắn ngay cả tứ tượng môn đều không tiếp tục chờ được nữa. Một vị Kim Đan lão tổ muốn tìm một tên luyện khí đệ tử phiền phức, hầu như không cần nó tự mình động thủ, tự nhiên có vô số người đi lên cho nó tiểu hải xuyên. Vị này Tây Môn sư tỷ, thật đúng là một cái to lớn phiền phức. Vương Vũ một bên suy nghĩ lấy, một bên đánh giá trong tay hai vật. Ngọc bội toàn thân lam nhạt, mặt ngoài có một ít không hiểu dựng thẳng dạng sợi hoa văn, cũng không biết ra sao công dụng. Một quyển trục khác thì xem xét liền có rất nhiều năm tháng, chẳng những hai đầu có chút tàn phá, quyển trục mặt ngoài cũng hiện lên màu vàng nhạt, nhưng tựa hồ cũng không phải chất liệu phổ thông chế thành. Vương Vũ đem quyển trục từ từ mở ra, nhìn qua tựa hồ chính là một bức bình thường tranh sơn thủy, phía trên có núi đá cây cối, cũng có dòng nước hoa cỏ. Sư đệ không ngại đem địa đồ này lật qua, đối với sáng tỏ chỗ từ mặt sau nhìn một chút. Tây Môn Mi đánh thức nói câu. Vương Vũ theo lời làm theo, đối với phía trên sáng tỏ bầu trời nhìn thoáng qua tranh sơn thủy mặt sau, tùy theo nhẹ, à, một tiếng. Chỉ gặp từ mặt sau nhìn lại tranh sơn thủy, thật biến thành một bức đơn sơ bản đồ địa hình. Đồng thời rất rõ ràng liền có thể phân biệt ra được toàn bộ bí cảnh đại thể khu vực. Vương Vũ trong miệng mặc niệm một tiếng, siêu tần, liền nhanh chóng đem chọn bức bản đồ đều ghi xuống, đồng thời trong khoảnh khắc cũng hiểu ra Lam bí cảnh đại thể khu vực phân chia. Dựa theo trên bản đồ này miêu tả, toàn bộ Già Lam bí cảnh hơn phân nửa đều là rừng rậm cùng dãy núi khu vực, sa mạc cùng hồ bạc hiển nhiên chỉ chiếm toàn bộ bí cảnh một phần nhỏ. Sư đệ, ngươi bây giờ đem ngọc bội kia phóng tới trên bản đồ này, cũng đối với sáng tỏ chỗ kia sáng chiếu một chút. Tây Môn Mi lúc này lại thúc giục nói, đồng thời một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm về sau, hướng về phía địa đồ một chút. Vương Vũ chỉ cảm thấy một cơn gió nhẹ thổi tới, cầm trong tay địa đồ nhẹ nhàng nâng lên, lúc này buông lòng tay, địa đồ quả nhiên trực tiếp lơ lửng giữa không trung bất động. Hắn lập tức cầm lấy ngọc bội đối với trước người phía trên địa đồ nhoáng một cái. Chỉ tầm mắt trên đồ thêm ra lít nha lít nhít một chút sáng tỏ đường cong, nhìn tựa hồ cũng là một bức bản đồ địa hình bộ dáng, chỉ là so trên quyển trục địa đồ, rõ ràng nhỏ đi rất nhiều. Vương Vũ thấy vậy, trong lòng hơi động, chậm rãi di động ngọc bội trong tay tại trên địa đồ bắt đầu tìm kiếm. Lấy hắn mở ra siêu tần hình thức dưới khủng bố cảm giác lực, gần như không phí chút sức lực, đã tìm được hoàn toàn ăn khớp khu vực. Từ trên ngọc bội chiếu ánh dưới sáng tỏ đường cong, cơ hồ cùng trên địa đồ đánh dấu ở giữa dãy núi chỗ khu vực nào đó, cơ hồ hoàn toàn nhất trí, đồng thời tại trùng hợp cùng nhau trong nháy mắt, trên địa đồ đột nhiên thêm ra một cái rõ ràng điểm sáng nhỏ đi ra. Vương Vũ kinh ngạc lại lắc lư một chút ngọc bội trong tay, trên địa đồ điểm sáng nhỏ lóe lên biến mất, mà chờ hắn lại đem đường cong trùng điệp cùng một chỗ lúc, điểm sáng nhỏ lại quỷ dị nổi lên. Chương 224. Tiểu Di Vân Thiên. Chương 224. Tiểu Di Vân Thiên. Sư tỷ nói địa điểm là tại dãy núi ở trung tâm. Vương Vũ có chút đắng chát nói, trong lòng thật có chút hối hận đi đón hai thứ đồ này. Khanh khách, sư đệ cứ việc yên tâm, ta nói qua chuyến này không có quá lớn nguy hiểm, đương nhiên sẽ không nói ngoa khi dễ. Lần này tiến vào bí cảnh, gia tổ vì ta có thể thuận lợi vào tay đồ vật, cố ý cho một kiện có thể che giấu khí tức phù bảo, có không thể tưởng tượng nổi uy năng, một khi thi triển đi ra, liền xem như tu sĩ trúc cơ cũng vô pháp phát giác. Khuyết điểm duy nhất, kiện này phù bảo một khi kích hoạt, nhất định phải thời khắc hướng trong đó rót vào pháp lực, lấy duy trì công hiệu quả, đây cũng là ta nhất định phải tìm người đồng hành nguyên nhân. Nếu không chỉ bằng vào sức một mình ta, nhưng không cách nào từ đầu đến cuối duy trì phù bảo này. Nói thật, nguyên bản gia tổ an bài cho ta một người khác đồng hành đoạt bảo, nhưng người nào biết sau khi đi vào vị trí là ngẫu nhiên, phía sau cũng không còn có liên hệ đến đây người, nếu không ta cũng không cần phiền phức sư đệ. Tây Môn Mi cười khẽ nói, tựa hồ đối với chuyến này thật đã tính trước. Phù bảo, ta mặc dù không có gặp qua thật vật, nhưng lại ngưỡng mộ đại danh đã lâu, lão tổ vậy mà để sư tỷ mang theo loại này bảo vật, vậy liền vấn đề không lớn. Vương Vũ nghe vậy không khỏi có chút động dung, trong lòng lo lắng chưa phát giác đi hơn phân nửa. Ai nói sư đệ chưa từng gặp qua thật vật, năm đó ngươi ta đồng hành lúc, cũng từng gặp qua ta là thả ra qua một lần loại phòng ngự phù bảo, chính là mai rùa kia hư ảnh, đó cũng là phù bảo, nhưng nhiều lần sử dụng về sau, cơ hồ không có bao nhiêu uy năng, không giống lần này tiểu di vân phiên phù bảo, hay là hoàn toàn mới, có thể đủ nhiều lần sử dụng. Tây Môn Mi nói như vậy nói. Chậc chậc, nguyên lai năm đó sư tỷ thả ra mai rùa kia hư ảnh, cũng là một kiện phù bảo, đây cũng là thật không nghĩ tới sự tình. Vương Vũ nghĩ lại tới năm đó một màn kia, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ đứng lên, tiếp lấy đem quyển trục thu hồi, đem hai kiện đồ vật đều trả lại cho nàng này. Hiện tại sư đệ phải chăng xác định, thật nguyện ý theo giúp ta đi đến chuyến này. Tây Môn Mi một lần nữa cất kỹ hai vật, mắt thấy giải thích không sai biệt lắm, cuối cùng vẫn hướng Vương Vũ lại xác nhận một chút. Sư tỷ đều nói rồi nhiều như vậy, sư đệ đâu còn có thể lại nói ra cự tuyệt ngữ, nhưng sư đệ còn có một cái điều kiện, hy vọng sư tỷ có thể đáp ứng dưới. Vương Vũ nếu trong lòng có quyết định, cũng không muốn lại lề mà lề mề, thần sắc nghiêm nghị nói ra. A, Vương sư đệ nói nghe một chút. Tây Môn Mi nghe vậy, hiếu kỳ hỏi một câu. Ta hy vọng sư tỷ cam kết lao tổ trong phạm vi năng lực một cái yêu cầu, có thể hay không đổi thành chờ ta trở thành đệ tử chân truyền về sau, có thể trở thành lao tổ đệ tử ký danh, nếu là sư đệ về sau thật gặp may chúc cơ, nhìn lao tổ lại có thể chính thức thu ta nhập môn. Vương Vũ chậm rãi nói ra. Tây Môn Mi nghe được Vương Vũ như vậy nói chuyện, không khỏi ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu, mới trên mặt vẻ cổ quái trả lời. Sư đệ, ngươi thật đúng là cảm tưởng a, ngươi cũng đã biết, coi như trong môn những tu sĩ chúc cơ kia, cũng không biết có bao nhiêu muốn bái tại gia tổ môn hạ, nhưng gia tổ thế nhưng chỉ lấy hai tên nhập môn. Bản môn tu sĩ chúc cơ nhiều như thế, nhưng có thể bị Kim Đan lão tổ thu làm môn hạ, lại có mấy người. Ta cũng biết trực tiếp bái tại lão tổ môn hạ, khẳng định mộng tưởng thiên khai sự tình, cho nên cũng chỉ dám trước yêu cầu một cái đệ tử ký danh danh phận mà thôi, nếu như về sau không có chúc cơ thành công, tự nhiên cũng sẽ không vọng tưởng thật bái nhập lão tổ môn hạ. Vương Vũ mỉm cười nói ra. Chỉ là đệ tử ký danh danh phận nói. Nếu Vương sư đệ nói như vậy, cái kia sư tỷ chỉ có thể đến lúc đó giúp ngươi hỏi một chút, nhưng không dám hứa chắc khẳng định có thể, nếu là gia tổ không nguyện ý mà nói, vậy liền vẫn là ban đầu điều kiện. Tây Môn Mi nghĩ một hồi về sau, rốt cục nhẹ gật đầu. Đa tạ sư tỷ hỗ trợ, nếu là những người khác còn chưa tính, nhưng sư tỷ thân là lão tổ hậu nhân, lại vừa cho lão tổ lập xuống đại công, nghĩ đến lão tổ sẽ cho một chút mặt mũi. Vương Vũ nghe được nàng này nói như vậy, mừng rỡ trong lòng đứng lên, vốn chỉ là muốn thử hỏi một chút, nhưng nhìn Tây Môn Mi phản ứng, tựa hồ thật không phải một tia hy vọng không có, tự nhiên một giọt lớn lời hữu ích tất cả đều được qua. Hắn nếu thật có thể trở thành thiên tiềm lão tổ đệ tử ký danh, thân phận này nhưng so sánh chỉ cấp thứ nhất cái trong phạm vi năng lực yêu cầu, cần phải càng thêm thực tế, cũng càng thêm hữu dụng nhiều. Một tên Kim Đan lão tổ đệ tử, dù cho chỉ là đệ tử ký danh danh phận, đủ để cho hắn về sau ở trong tứ tượng môn gối cao không lo, đương nhiên đây cũng là hắn nhìn, thiên tiềm lão tổ đều đem chính mình hậu nhân đưa vào cực kỳ nguy hiểm bí cảnh, biết Tây Môn Mi muốn lấy đồ vật khẳng định đối với vị lão tổ này thật phi thường trọng yếu, nếu không tuyệt không dám nhắc tới loại điều kiện này. Tốt, chính ngươi cũng đã nói, muốn trở thành gia tổ đệ tử ký danh, ta trước hết cho hắn lão nhân gia lập xuống đại công này mới được. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền lên đường đi. Vì để phòng vạn nhất, ta hiện tại liền kích phát cái kia tiểu di vân phiên phù bảo. Tây Môn Mi cũng là lôi lệ phong hành tính cách, xem xét điều kiện nói xong, lập tức liền từ trong ngực lấy ra một tấm tuyết trắng như là tơ lụa giống như khinh bạc gia thú, phía trên mơ hồ vẽ lấy một cái mini màu xanh cờ phướn đồ án, đây chính là phù bảo. Vương Vũ xem xét vật này, trong lòng hơi động, không khỏi nhớ tới trong tay tấm kia in nổi lấy huyết sắc trường đao đồ án gia thú. Chẳng lẽ vật kia cũng là một kiện ma đạo phù bảo? Hắn không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ đứng lên. Lúc này chỉ thấy Tây Môn Mi đã hướng trong tay gia thú rót vào pháp lực. Sau một khắc, tuyết trắng gia thú nổi lên điểm điểm ngân quang. Tùy theo một cây dài nửa xích lá cờ nhỏ màu xanh cờ, từ trong gia thú chậm chậm xông ra. Cờ phướn mặt ngoài trải rộng lít nha lít nhít linh văn màu xanh, một tầng lại một tầng, cũng không biết điệp ra bao nhiêu tầng bộ dáng. Chân chính pháp bảo chính là bộ dáng như vậy. Vương Vũ hai mắt sáng lên nhìn xem lá cờ nhỏ màu xanh cờ hư ảnh, không khỏi thì thào nói ra. Ai nói tiểu di vân phiên là pháp bảo, nó chỉ là một kiện linh khí mà thôi, khoảng cách chân chính pháp bảo còn kém xa lắm đâu. Ta trước hết để cho ngươi mở mang kiến thức một chút phù bảo này uy lực. Tây Môn Mi gặp Vương Vũ bộ dáng như vậy, tức giận nói, tùy theo một tay một chảo màu xanh cờ phướn hư ảnh, vậy mà phảng phất vật thật giống như chân nhất bắt mà lên, sau đó nhẹ nhàng lung lay nhoáng một cái. Phốc, một tiếng. Một đoàn vầng sáng màu xanh từ cờ phướn bên trên dập dờn mà ra, thanh quang những nơi đi qua, thư không vì đó và mẹo, một cái mơ hồ về sau, Tây Môn Mi tính cả phía sau cái kia bạch ngọc phi thuyền, trong nháy mắt biến mất không thấy. Không phải chân chính pháp bảo, chỉ là linh khí. Vương Vũ trước sửng sốt một chút, nhưng ngay lúc đó hai mắt tinh quang chớp động, đem thần thức hướng phía trước quét qua mà đi. Lấy hắn hiện tại khủng bố tinh thần lực, thần thức sớm đã là cùng giai tu tiên giả theo không kịp, dù cho còn không có ngưng tụ chân chính thần niệm, nhưng chỉ bằng vào thần thức cường đại, tại khoảng cách gần như vậy dưới, đồng dạng nhập giai ẩn nấp pháp thuật cũng không có khả năng không phát hiện được. Nhưng hắn khổng lồ thần thức đảo qua phía trước khu vực sau lại chỉ cảm thấy trống rỗng, tựa hồ Tây Môn Mi trước kia đứng thẳng chỗ, căn bản là chưa từng có người lợi qua. Vương Vũ âm thầm giật mình, trong mắt tinh quang chớp liên tục mấy lần về sau, chính mình siêu cấp thị giác cũng chưa từng phát hiện có bất kỳ dị thường. Lợi hại, đây chính là phù bảo uy năng, sư đệ thật sự là mở rộng tầm mắt. Như vậy không thể tưởng tượng nổi uy năng, tu sĩ trúc cơ thật đúng là không cách nào phát hiện. Vương Vũ mỉm cười vỗ tay, không chút nào keo kiệt tán thưởng đứng lên. Chương 225, linh khí cùng linh bảo. Chương 225, linh khí cùng linh bảo. Sư đệ biết liền tốt, chỉ cần cái này tiểu di vân phiên một mực triển khai, chúng ta trên đường liền có thể gối cao không lo. Phía trước trống rỗng địa phương, chuyên gia Tây Môn Mi cười khẽ thanh âm. Vừa dứt lời, phía trước màu xanh ba động một quyển về sau, áo vàng cung trang nữ tử cùng sau lưng bạch ngọc phi thuyền lóe lên nổi lên. Tây Môn Mi cười tủm tỉm nhìn xem Vương Vũ, trong tay vẫn nắm lấy thanh kia hư ảnh lá cờ nhỏ cờ. Sư tỷ hoàn toàn chính xác không có lừa gạt cùng ta, bất quá phù bảo này kinh người như thế, sư tỷ lại còn nói cái này tiểu di vân phiên không phải chân chính pháp bảo, chỉ là linh khí, đây cũng là cái gì một chuyện. Ta nhớ được nhìn qua điện tịch ghi chép, phù bảo nhưng chính là đem pháp bảo ủy phong ấn một loại đặc thù phù lục. Vương Vũ lại hiếu kỳ hỏi một câu. Sư đệ vấn đề thật đúng là không ít, lên trước phi thuyền đi, phía chúng ta đi đường, một bên trên đường trò chuyện đi. Tây Môn Mi trắng Vương Vũ một chút, thân hình thoát một cái về sau, trong tay nắm lấy thanh kia hư ảnh lá cờ nhỏ cờ, về tới bạch ngọc phi trên thuyền. Vương Vũ đương nhiên sẽ không phản đối, đáp ứng một tiếng về sau, cũng bay lên phi thuyền. Lúc này, Tây Môn Mi lại nhoáng một cái trong tay cờ phướn, lập tức vầng sáng màu xanh hướng ra phía ngoài quần quận một quyển về sau, toàn bộ phi thuyền tính cả hai người tất cả đều bao phủ tại dưới đó. Vương Vũ hiếu kỳ nhìn về hướng bên ngoài, phi thuyền bên ngoài hết thảy cảnh sắc như thường, ngược lại trong phi thuyền hết thảy đều nhiễm lên một chút màu xanh. Tây Môn Mi, một tay nắm lấy cờ phướn hư ảnh, một chân nhẹ nhàng giẫm mạnh phi thuyền, bạch ngọc phi thuyền lập tức phá không bay mất. Tiếp lấy nàng hai bước đi tới Vương Vũ trước mặt, mỉm cười nói ra: "Mới bất quá mấy năm không gặp, ngươi biến hóa to lớn, để cho ta đều có chút không thể tin được. Ngươi bây giờ chẳng những thực lực trở nên mạnh như thế, có thể xưng trong môn luyện khí người thứ nhất, mà lại nghe người ta nói, ngươi bây giờ hay là một tên chính thức luyện khí sư. Có thể trở thành chính thức luyện khí sư, toàn bộ nhờ tôn sư tỉ mỉ chỉ điểm, tôn sư cơ hồ đem hắn thuật luyện khí toàn truyền thụ cho ta." Vương Vũ tự nhiên đem công lao toàn đẩy lên tôn đại sư trên thân. Tôn đại sư thuật luyện khí trình độ tại trong môn chỉ là bình thường, không nghĩ tới hắn giảng dạy học đồ vẫn còn có một tay. Vương sư đệ nếu là một tên luyện khí sư, đôi kia pháp khí pháp bảo sự tình hẳn phải biết không ít, vậy ta liền có thể giảm bớt không ít miệng lưỡi. Tây Môn Mi không chút nghĩ ngợi nói ra. Còn xin sư tỷ chỉ điểm. Vương Vũ vừa chắp tay, thần sắc nghiêm nghị. Hắn từ khi gia nhập tứ tượng môn về sau, đã để âm gia tìm không ít sách vở, trong đó tự nhiên cũng có luyện khí tương quan thư tịch, nhưng có thể rơi vào âm gia trong tay điện tịch, tự nhiên cũng chỉ là một chút phổ thông thư tịch. Tứ tượng môn trong tàng kinh các luyện khí điện tịch, mặc dù cũng có một chút, nhưng cùng cao giai pháp khí ghi chép liên quan cũng không nhiều. Tây Môn Mi thì lại khác, nàng chẳng những là Kim Đan lão tổ hậu nhân, hay là một tên ngoại giới hiếm thấy trận pháp học đồ, đối với cao giai pháp khí hiểu rõ tự nhiên xa không phải đệ tử bình thường có thể so. Quả nhiên, áo vàng cung trang nữ tử một bên hướng trong tay cờ phướn bên trong chậm rãi rót vào pháp lực, một bên tự định giá sau đó, chậm rãi nói: "Kỳ thật sư đệ nhìn qua trên những điển tịch kia, đối với phù bảo miêu tả cũng không phải sai, nhưng làm một tên luyện khí sư, ngươi hẳn là rõ ràng hơn, nhập giai pháp khí cũng chính là nhất giai pháp khí, kỳ thật chỉ là đem đơn giản một chút nhập giai pháp thuật ra chỉ đến đao kiếm các loại khí cụ bên trên mà thôi, nhiều lắm là lại thêm đơn giản một chút lớn nhỏ biến hóa. Nhị giai pháp khí kỳ thật cũng kém không nhiều, là đem uy lực càng lớn nhị giai pháp thuật minh văn ở phía trên đến tam giai pháp khí thì lập tức khác biệt. Tam giai pháp khí đã làm đến lớn nhỏ tùy tâm như ý, biến hóa do thực hóa hư, thậm chí có thể phóng tới trong thần thức hải tiến hành ẩn dưỡng linh tính, một khi đản sinh ra độc lập linh tính, mới có thể thành trong truyền thuyết pháp bảo. Nhưng trên thực tế một kiện tam giai pháp khí ẩn dưỡng linh tính quá trình là cực kỳ dài dòng buồn chán, đại bộ phận Kim Đan lão tổ cũng chờ không đến đem pháp khí ẩn dưỡng ra độc lập linh tính ngày đó. Cho nên đồng dạng Kim Đan lão tổ trong miệng pháp bảo, phần lớn chỉ bắt đầu ẩn dưỡng linh tính, nhưng lại không có đản sinh ra chân chính độc lập linh tính pháp khí, cũng chính là cái gọi là linh khí, chân chính đản sinh ra linh tính pháp bảo thì sẽ bị Kim Đan các lão tổ xưng là linh bảo. Bất quá vô luận linh khí hay là linh bảo, tại đồng dạng thấp một chút tu tiên giả trong mắt, tự nhiên đều là uy lực vô tận, biến hóa khó lường, pháp bảo, cho nên xưng hô linh khí là pháp bảo, đối với đồng dạng tu tiên giả tới nói cũng không tính sai. Thì ra là thế, cho nên nói trên những điển tịch kia chỉ đem pháp bảo uy lực phong ấn đến trong phụ lục phù bảo, kỳ thật phần lớn chỉ đem linh khí uy lực phong ấn mà thành phù bảo. Vương Vũ nghe đến đó, rất là giật mình. Sư đệ là người thông minh, quả nhiên một chút liền rõ ràng. Kỳ thật đừng bảo là linh bảo dạng này chân chính pháp bảo, liền xem như linh khí dạng này ngụy pháp bảo, thậm chí không có ẩn dưỡng linh tính phổ thông tam giai pháp khí, Kim Đan trong tay lão tổ đều không có mấy món. Bình thường Kim Đan trong tay lão tổ, phần lớn chỉ có một tại ẩn dưỡng kiện linh khí, cộng thêm giải rắc vài kiện phổ thông tam giai pháp khí mà thôi. Kiện này tiểu di vân phiên cờ bản thể, cũng không phải là gia tổ ẩn dưỡng linh khí, mà là từ mặt khác Kim Đan trong tay lão tổ trao đổi phù bảo. Căn cứ gia tổ lời nói, linh khí cùng linh bảo ở giữa uy lực là khác nhau một trời một vực, gần như không lại là trên cùng một cấp độ pháp khí. Mà bình thường có được linh bảo tông môn, thường thường thịnh vượng khí vận lâu dài, cho nên linh bảo đồng dạng cũng là đại tông môn dùng để trấn áp trong môn khí vận. Tây Môn Mi gật đầu trả lời. Nói như vậy, chúng ta tứ tượng môn hẳn là cũng có chân chính linh bảo đi. Vương Vũ nghe rất là hướng tới, không khỏi lại hỏi một câu. Chúng ta tứ tượng môn cũng là thành lập đã ngoài ngàn năm tông môn, tự nhiên cũng có một kiện linh bảo trấn áp trong môn khí vận. Tây Môn Mi do dự một chút về sau, hay là tiết lộ một chút tông môn bí ẩn tin tức đi ra. Bản môn thật có linh bảo, nhưng không biết. Vương Vũ mừng rỡ, lại muốn hỏi tiếp, lại bị Tây Môn Mi trực tiếp mở miệng đánh gãy. Sư đệ không cần hỏi nữa, ta cũng không biết linh bảo này cụ thể tin tức, đoán chừng cũng chỉ có ba vị lão tổ mới có tư cách biết đến. Cũng thế, bực này tin tức đệ tử bình thường hoàn toàn chính xác không có tư cách tiếp xúc. Vương Vũ lý giải liên tục gật đầu. Sư đệ, chúng ta gặp mặt về sau, ngươi vẫn hỏi ta các loại vấn đề, có phải hay không cũng nên để sư tỷ hỏi ngươi một ít chuyện. Tây Môn Mi bỗng nhiên cười một tiếng nói, sư tỷ muốn hỏi cái gì vấn đề, ta khẳng định biết gì nói nấy. Vương Vũ lập tức cười trả lời. Tính ngươi thức thời, vậy liền nói cho ta biết, ngươi tiến vào trong bí cảnh này đến cùng giết mấy tên ma đạo chân truyền, là tông môn nào? Lấy thực lực ngươi bây giờ, nghĩ đến không có khả năng không có bất kỳ cái gì chiến tích. Tây Môn Mi nhãn châu xoay động xông Vương Vũ hỏi. Sư tỷ muốn hỏi vấn đề này. Vương Vũ sửng sốt một chút. Chẳng lẽ việc này có cái gì không thể nói nha, lấy sư đệ có thể cùng tên điên kia đối kháng bản sự, chiến tích không có khả năng quá kém. Tây Môn Mi cười hì hì hỏi. Việc này tự nhiên không có cái gì không thể nói, ta tiến vào bí cảnh ngã sau thật đúng là đánh mấy đỡ, bị ta đánh chết ma đạo chân truyền có chừng 3 người, Ma La Tông có 2 người, Hắc Hồn Tông có 1 người. Vương Vũ nghĩ nghĩ về sau, cũng liền thản nhiên nói cho nàng này, ban đêm chỉ có một trường, các vị đạo hữu, ngủ ngon nghỉ ngơi đi, chương 226. Xinh đẹp thanh niên. Chương 226, xinh đẹp thanh niên. Chậc chậc, bà tiên chân truyền. Ma đạo lần này tiến vào bí cảnh chân truyền, mặc dù so với chúng ta tứ tông hẳn là nhiều hơn một chút, nhưng cũng nhiều không đến đi đâu, ba tên chân truyền vẫn lạc, đủ để cho ma đạo thực lực giảm lớn. Chắc không được Vương sư đệ, đối với cử đi chân truyền sự tình không phải quá coi trọng đại công như vậy cực khổ, coi như không có người để cử đi, trong tông cũng khẳng định sẽ cho một cái chân truyền thân phận. Tây Môn Mi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, ta cũng hy vọng ma đạo bên kia lực lượng có thể bị suy yếu một chút, nếu không lần này bí cảnh chi hành thật đúng là không quá lạc quan. Sư tỷ nhà ngươi học bên bác, nhưng biết ma đạo bên kia như thế nào đột nhiên tung ra một tên tu sĩ trúc cơ. Mấy vị lao tổ khi tiến vào trước không phải đã nói, Già Lam bí cảnh chỉ có thể luyện khí đệ tử mới có thể đi vào đến. Vương Vũ lại hỏi tới một món khác chuyện quan tâm nhất. Cái này ta cũng không rõ lắm, nhưng tiến đến trước, gia tổ hoàn toàn chính xác xác nhận qua bí cảnh này không cách nào làm cho trúc cơ kỳ lực lượng tiến vào bên trong, đương nhiên nếu là bí cảnh bản thân đản sinh trúc cơ kỳ, cái kia lại là mặt khác nói chuyện. Lúc trước nhìn cái kia ma đạo trúc cơ xuất thủ cảnh tượng, tựa hồ cũng không phải tu sĩ bình thường, càng giống khôi lỗi hoặc là hóa thân loại hình. Tây Môn Mi lắc đầu đồng dạng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nói như vậy đến, thật đúng là để ma đạo bên kia chui cái gì chỗ trống. Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái, lần này Già Lam thí luyện, dù sao cũng là ma đạo bên kia chọn trước lên, bọn hắn sớm chuẩn bị khá hơn một chút ép dương thủ đoạn, cũng là bình thường. Vương Vũ như có điều suy nghĩ nói ra, khả năng đúng như này đi. Bất quá, nếu ma đạo bên kia có chút cơ kỳ lực lượng xuất hiện, cái kia quả thứ 5 bí thi sự tình cũng không cần suy tính, chúng ta có thể đem ra tổ muốn đồ vật bình yên mang ra bí cảnh, coi như công đức viên mãn. Tây Môn Mi chậm rãi nói ra, cái này hiển nhiên, chuyến này ta tự sẽ hết sức bảo vệ sư tỷ an toàn. Vương Vũ không chút do dự nói, cái kia gặp được thời điểm nguy hiểm, sư tỷ coi như thật cần nhờ sư đệ. Tây Môn Mi yên nhiên cười khẽ. Hơn nửa canh giờ sau, Bạch Ngọc Phi thuyền lặng lặng dừng ở không trung chỗ, chỉ thấy phía dưới ba đầu màu xanh lá thuyền gỗ, từ phía dưới vài chục trượng chỗ vút qua. Vương Vũ thậm chí có thể nhìn thấy thuyền gỗ một bên vẽ, Ma La, hai chữ. Tại ba đầu ma đạo trên phi thuyền, đứng đấy hơn 10 người Ma La tông đệ tử, vậy mà người người đều mặc lấy đen nhánh áo giáp, lặng lặng đứng tại trên thuyền gỗ, trên thân đều mang một cỗ không nói ra được sát khí. Trong nháy mắt, ba đầu thuyền gỗ liền đã đi xa, cuối cùng biến mất tại Vương Vũ hai người trong mắt. Những này Ma La tông đệ tử có chút cổ quái, nhưng được rồi, cùng chúng ta không có quan hệ đi thôi. Đoán chừng càng là hướng phía trước, đụng phải người trong ma đạo khả năng cũng liền càng lớn. Kỳ thật so với Hắc Hồn Tông cùng Hoan Hỉ Cung, cái này Ma La Tông nó càng đáng sợ một chút. Tây Môn Mi mắt thấy cảnh này, đại mi nhíu chặt, chẳng biết tại sao nói ra như vậy một câu. Tiếp theo, nàng lần nữa thôi động phi thuyền phá không hướng về phía trước mà đi. Vương Vũ lại tại bên cạnh lộ ra tự định giá thần sắc, lúc trước những này Ma La Tông đệ tử hoàn toàn chính xác cùng hắn trước kia đụng phải rất khác nhau, lại ẩn ẩn cho thứ nhất chủng kỷ luật cực mạnh, quân nhân, cảm giác. Sau 2 canh giờ, Bạch Ngọc phi thuyền lần nữa đứng tại một đỉnh núi nhỏ bên trên, chỉ thấy cách đó không xa một đầu dài 3-4 trượng màu xanh biết phi thuyền cỡ lớn, đang từ một phương hướng khác hướng dãy núi ở trung tâm bay đi. Trên phi thuyền này đứng đấy 7-8 tên nam nữ, trong đó nam tử đều mặc lấy trường bào màu trắng, khuôn mặt anh tuấn, nữ tử thì toàn mặc phấn hồng quần áo, xinh đẹp như hoa, lại là một đám Hoan Hỉ Cung đệ tử. Những này Hoan Hỉ Cung nam nữ đệ tử, cái này vây quanh trên phi thuyền hai tên tù binh, tại cao hứng bừng bừng trò chuyện với nhau cái gì. Cái này hai tên tù binh thì là hai tên bị xiềng xích màu đen gắt gao buộc chặt nam tử, một người mặc áo bào vàng, 37-38 tuổi, khuôn mặt cũng coi như anh tuấn. Một người khác mặc quần áo màu bạc, chỉ có chừng 20 tuổi, lại xinh đẹp cực kỳ, thậm chí liền ngay cả bên cạnh mấy tên Hoan Hỉ Cung nữ tử đều chút tự ti mặc cảm. Nàng này cái này xinh đẹp thanh niên, đang bị những nữ tử này gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt, một bộ nếu không có người bên ngoài ở đây, hận không thể lập tức sẽ đem hắn ăn hết. Cái này khiến xinh đẹp thanh niên sắc mặt trắng bệnh, một bộ dáng vẻ đáng yêu. Về phần bên cạnh nam tử mặc hoàng bào, trên quần áo có 4 hướng tông tiêu chí, cũng gục đầu đủ rũ bộ dáng. Tiểu tử này lúc nào chạy vào, theo lý hắn không có khả năng tham gia loại này sinh tử thí luyện. Tây Môn Mi hiển nhiên cũng thấy rõ ràng trên phi thuyền hai tên tù binh diện mạo, lại 10 phần giật mình nói: "Sư tỷ chỉ là Chu sử sư huynh bên cạnh người kia." Vương Vũ lại liếc mắt một cái liền nhận ra nam tử mặc hoàng bào kia thân phận, đồng dạng cảm thấy ngoài ý muốn, giờ phút này lại nghe Tây Môn Mi nói như vậy, tự nhiên tiếp lời một câu: "Chu sử?" "À, trong nội môn đệ tử, giống như hoàn toàn chính xác có như vậy một người, nhưng ta không quá quen thuộc, nhưng hắn bên cạnh người kia là Thiên Trúc giáo bên trong người, đồng thời rất có lai lịch, nếu bị chúng ta đụng phải, lại không thể liền như vậy nhìn xem hắn rơi vào ma đạo trong tay." Tây Môn Mi thở dài, cảm thấy bất đắc dĩ. "Thiên Trúc giáo người?" Vương Vũ nghe nàng này nói như vậy, ngẩn người. Phải biết trước đối thoại liền có thể nhìn ra, Tây Môn Mi đối với cái này đi nhiệm vụ có trọng, bây giờ lại bởi vì một cái ngoại môn bên trong người mà dự định bại lộ hành tích cứu người. Có thể thấy được cái kia xinh đẹp thanh niên thân phận, thật không phải bình thường. "Sư đệ, ngươi nếu là xuất thủ đánh lén, có thể hay không giết chết những này Hoan Hỉ Cung đệ tử? Ta xem qua, trong bọn hắn hẳn không có đệ tử chân truyền, hơn nữa còn không thể thả chạy bất kỳ một người sống nào." Tây Môn Mi quay đầu xông Vương Vũ nói ra, thần sắc 10 phần nghiêm trọng. "Không có chân truyền nói, lại thêm có tiểu di Vân Phiên phù bảo hiểm hộ, nên vấn đề không lớn." Vương Vũ ánh mắt trước trên người Chu Sử liếc nhìn, lại nhìn một chút bên cạnh hắn xinh đẹp thanh niên, bất động thanh sắc trả lời: "Tốt, ta thôi động phi thuyền đi qua, ngươi nghĩ biện pháp đem những này Hoan Hỉ Cung người giết chết, ta đến phụ trách cứu người." Tây Môn Mi đã có quyết định, liền thôi động dưới thân Bạch Ngọc phi thuyền theo sát tới. Vương Vũ gật đầu về sau, không nói hai lời một tay xoay chuyển, trong tay lập tức nhiều hơn một thanh xanh đỏ trường đao, hít sâu một hơi, thân thể bắt đầu nhanh chóng điên cuồng phát ra một vòng, lại thở ra một hơi về sau, ngay tại trắng xóa trong khí lãng, áo bị nứt vỡ mà ra, lộ ra phía sau sinh động như thật đầu hổ đồ án, cùng trên hai tay màu đen thiết hoàn, sương mù màu vàng nhạt từ thể nội tuôn trào ra. Tiếp lấy hắn nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, mặc niệm một tiếng, siêu tần, lấy nào đó quỷ dị trùng tần suất hít sâu mấy hơi thở về sau, bên ngoài thân sương mù màu vàng nhạt lại nhanh chóng hướng thân thể chui vào mà đi. Thân hình khổng lồ trong khoảnh khắc thu nhỏ như thường, toàn thân da thịt bắt đầu hiện ra vàng nhạt chi sắc, đồng thời tứ chi mặt ngoài hiện ra một chút màu xanh sẫm vằn. Vương Vũ lại mở hai mắt ra lúc, hai đầu lông mày một cái rõ ràng huyết văn ký hiệu nổi lên, gương mặt hai bên cũng đều có thô to đường vân màu vàng, phía sau đầu hổ cũng thay đổi thành màu vàng nóng, đồng thời mắt hổ trợn lên, răng nanh lộ ra dị thường dữ tợn. Hắn vậy mà trực tiếp mở ra hắc hổ sát thể. Chương 227. Giao mổ châu tiểu dụng. Chương 227. Giao mổ châu tiểu dụng. Lúc này, Bạch Ngọc Phi thuyền tại vầng sáng màu xanh bao phủ xuống, lặng yên im ắng đến màu xanh biếc trên thuyền gỗ phương. Vương Vũ một bên mang theo trường đao màu xanh, một bên hoạt động ra tay chân về sau, đem trường đao lật tay cắm ở bên hông, một tay để lại trên chuôi đao, một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Hai chân hiện hiện xanh đỏ lượng sắc quang hà, mơ hồ tại trên hai chân riêng phần mình ngưng tụ ra một đỏ một xanh hai cái quang luân đi ra. Tùy theo, hắn khẽ quát một tiếng, thân hình liền từ Bạch Ngọc trên phi thuyền biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một đạo xanh đỏ tia sáng kích xạ xuống. Phía dưới Hoan Hỉ cung một đám đệ tử, hiển nhiên căn bản không có nghĩ đến sẽ ở lúc này nhận công kích, một đạo đao quang sáng như tuyết ở trong đám người lóe lên sáng lên về sau, gần sát hai nữ một nam ba viên đầu người phóng lên tận trời. Vương Vũ thân ảnh mơ hồ, lúc này mới tại ba bộ thân thể không đầu hậu phương nổi lên. Địch tập. Một tên niên kỷ hơi dài một chút Hoan Hỉ cung nữ tử, trước hết nhất kịp phản ứng, rít lên một tiếng lên tiếng, không cần suy nghĩ tay áo lắc một cái, trong cửa tay áo bạch quang chớp động, tựa hồ liền muốn thả ra pháp khí gì đi ra. Nhưng Vương Vũ chỉ là thân thể có chút không người, thân hình liền phảng phất một đầu sói hoang giống như tả hữu bật lên ra ngoài, trong nháy mắt liền huyễn hóa ra 6-7 đạo khác biệt tàn ảnh. Tiếp lấy tất cả tàn ảnh đồng thời vung trong tay xanh đỏ trường đao, hướng này lớn tuổi nữ tử hung hăng bổ tới. Lớn tuổi Hoan Hỉ cung nữ tử kinh hãi, ống tay áo bạch quang một quyển mà ra, liền biến thành một mặt màu trắng đại thuẫn, tất cả đều ngăn tại trước người. Cơ hồ cùng một thời gian, nữ tử lớn tuổi phía sau lại có khác một đạo tàn ảnh từ trên cao lặng yên y mắng rơi xuống tới, cùng sử dụng trường đao trong tay, ngược lại cánh tay một cái mơ hồ, một cái bị màu vàng quyền giáp bao khỏa nắm đấm, mang theo cuồng phong đào ra. Không tốt. Nữ tử lớn tuổi cũng không ít kinh nghiệm chiến đấu, không cần quay đầu lại, liền biết phía sau bị công kích, không kịp quay người, chỉ là đột nhiên đem trong tay áo một mực dấu giếm nào đó mai phủ lục màu vàng bóp nát. Phốc, một tiếng. Một mặt to bằng chậu rửa mặt ánh sáng màu vàng vẫn, trong nháy mắt tại nữ tử đầu lâu hậu phương nổi lên, vừa vặn ngăn trở nắm đấm màu vàng nóng trước. Phanh, phanh, hai tiếng truyền ra ánh sáng màu vàng thuẫn bị một quyền đánh tan, tùy theo nữ tử lớn tuổi đầu lâu, như là như dưa hấu vỡ ra. Mở ra hắc hổ sát thể Vương Vũ, có lực lượng kinh khủng, đừng bảo là một viên phủ lục phòng ngự, liền xem như một kiện chân chính nhập giai phòng ngự pháp khí, cũng sát suất lớn không tiếp nổi một quyền này. Vương Vũ mới hiện một lần thân, liền xuất kỳ bất ý trước hết giết ba tên Hoan Hỉ cung đệ tử. Mấy người khác lúc này mới kinh sợ kịp phản ứng. Trong đó hai tên nam tử nam đệ tử trong cơn giận dữ, một cái đưa tay, ném ra một viên đại ấn màu đỏ, đón gió nhoáng một cái về sau, hóa thành gần trượng lớn nhỏ, xông đầu lâu hung hăng đập tới. Một tên khác nam đệ tử thì một tay bấm niệm pháp quyết, lại há miệng ra, vậy mà từ trong miệng phun ra lít nha lít nhít lông châu giống như ngân châm, chạy Vương Vũ mặt kích xạ mà đến. Hai nàng khác đệ tử lại thân hình khẽ động dưới, trong tay riêng phần mình hiện hiện một thanh ngắn màu bạc lưỡi đao, phân biệt nhào về phía trên thuyền gỗ hai tên tù binh, dự định trước dưới thương một tên con tin nơi tay, sau đó lại uy hiếp trước mắt cái này nhìn như hung tàn cực kỳ địch nhân. Nhưng vào lúc này, đông nhiên một chút hồng quang từ bên trên kích xạ mà xuống, lóe lên sau liền biến thành một cái màu đỏ nhạt trông lớn hư ảnh, đem Chu Sử cùng xinh đẹp thanh niên gắn vào phía dưới. Hai nữ kinh hãi nhìn nhau một chút về sau, một cái trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay dao găm huyền hóa thành một thanh cao cỡ một người cự kiếm màu bạc, xông trông lớn hư ảnh điên cuồng chém mà đi. Một người khác thì xông lên phương hư không khoát tay, một mặt màu hồng phấn khăn lụa bay cuộn mà ra, hóa thành lít nha lít nhít màu hồng phấn hoa đào hư ảnh, xông lên phương lít nha lít nhít kích xạ mà đi. Phốc, một tiếng. Tại hoa đào hư ảnh lành kích dưới, phía trên bị vầng sáng màu xanh bao phủ Bạch Ngọc phi thuyền nổi lên. Trên phi thuyền, Tây Môn Mi chính một tay bấm niệm pháp quyết, thôi động trong tay tiểu Di Vân Thiên, che chở dưới thân phi thuyền, căn bản không còn để ý không hỏi phía dưới bị cự kiếm cuồng đánh cho trông lớn hư ảnh, tựa hồ đối với nó năng lực phòng ngự 10 phần tin tưởng bộ dáng. Một bên khác, Vương Vũ đã hét lớn một tiếng, một tay năm ngón tay một phần, hướng về phía rơi xuống đại ấn màu đỏ. Một trường vỗ qua, một cái màu vàng nóng thủ ấn hư ảnh rời khỏi tay, đánh vào đại ấn màu đen dưới đáy. Một tiếng vang thật lớn đại ấn màu đen tại khủng bố cự lực một cái dưới, vọt thẳng trời mà đi. Lúc này, những lông châu kia giống như châm nhỏ cũng như mưa to bắn tới trước mặt. Nhưng Vương Vũ mặt chỗ, chỉ là màu vàng nóng sương mù một quyển mà qua, liền đem những châm nhỏ này tất cả đều ngăn tại bên ngoài, đồng phát ra mưa rơi hàng rào giống như giòn vang âm thanh, nhao nhao đạn rơi mà ra. Cái này hai tên nam đệ tử thấy vậy quá sợ hãi, lại muốn thi triển thủ đoạn khác lúc, nhưng Vương Vũ đã xuất thủ lần nữa. Hắn hít sâu một hơi, cầm xanh đỏ trường đao cánh tay đống nhiên thô to một vòng, hướng về phía trong đó một tên nam đệ tử hung hăng một ném mà ra. Khoảng cách gần như vậy dưới, tên nam đệ tử kia chỉ cảm thấy trước mắt hàn quang lóe lên, ngực bị xanh đỏ trường đao trực tiếp xuyên thủng mà qua, thân thể thiếp thân mặc một kiện màu trắng nhạt nhuyễn giáp pháp khí, vậy mà không thể ngăn cản mảy may, lập tức kêu thảm một tiếng sủi lơ trên mặt đất, máu tươi từ ngực lô lớn chỗ ào ạt chảy ra. Một tên khác nam đệ tử thấy vậy, gan đều dọa phá, không cần suy nghĩ từ trong tay áo lấy ra mấy tấm phù lục, nhanh chóng đập vào trên thân, bên ngoài thân sáng lên mấy tầng đủ mọi màu sắc lồng ánh sáng, đồng thời thân hình thoát một cái, trực tiếp nhảy ra thuyền gỗ, dự định bay lên không bay đi. Nhưng Vương Vũ cũng đã một chân giẫm mạnh mặt đất, thân thể ngã nhào một cái quay tròn lật lại, trên không trung liên tiếp huyễn hóa ra mấy đạo tàn ảnh, mơ hồ một cái về sau, trực tiếp xuất hiện tại cuối cùng nam đệ tử phía trên, một bàn tay vỗ xuống. Oeng! Một cái dài ba thước màu vàng nhạt thủ ấn to lớn hư ảnh, trực tiếp đặt ở không kịp đề phòng nam đệ tử trên đầu lâu. Mấy tầng lồng ánh sáng chỉ là chớp liên tục mấy lần, liền phảng phất pháo đông tán loạn, đầu lâu trực tiếp bị cự lực ép tiến vào trong thân thể. Lúc này hắn một bàn tay, vừa mới từ trong tay áo lấy ra một mặt màu bạc tiểu đạo, thân thể không đầu nhoáng một cái rơi xuống hư không xuống. Vương Vũ vòng eo một cái vặn mẹo về sau, vững vàng rơi vào trong hư không phụ cận, ánh mắt mới hướng phi trên thuyền cuối cùng hai tên hoan hỷ cung nữ đệ tử nhìn lại. Lúc này màu xanh lá thuyền gỗ, bởi vì không người rót vào pháp lực thôi động duyên cớ, sớm đã ngừng lại. Cái này hai tên nữ đệ tử lúc trước liên tiếp dùng pháp khí công kích mấy lần, đã không làm gì được trông lớn hư ảnh, cũng không làm gì được bị Tiểu Di Vân Phiên bảo vệ Bạch Ngọc phi thuyền, lại thấy một lần cuối cùng hai người nam đồng bạn cũng bị bên này kẻ địch khủng bố thuần thục diệt sát, không khỏi hồn phi phách tán. Hai nữ tất cả một tiếng quát, đồng thời từ trong ngực lấy ra một viên màu hồng ngọc bội, trực tiếp bóp nát, lập tức hóa thành hai đoàn màu hồng phấn quang cầu, vọt thẳng trời mà đi, tốc độ cực nhanh, lóe lên liền chạy ra khỏi xa 7-8 trượng, liền muốn bỏ chạy chạy thoát. Vương sư đệ, đừng để hai người bọn họ chạy mất. Trên Bạch Ngọc phi thuyền Tây Môn Mi thấy vậy, không khỏi khẩn trương xông Vương Vũ quát to một tiếng. Vương Vũ mặt không thay đổi, một tay khẽ đảo chuyển, trong tay nhiều hơn hai viên ngân quang lóng lánh liễu diệp phi đao, khẽ nhả một hơi về sau, cổ tay chính là lắc một cái. Chương 228, Viên Hoa Thiên. Chương 228, Viên Hoa Thiên. Hai thanh phi đao trong nháy mắt từ trong tay biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hai đoàn màu hồng trong quang cầu đồng thời truyền đến một tiếng hét thảm âm thanh, quang mang thu vào, hai nữ riêng phần mình che cổ họng từ trên cao rơi xuống phía dưới, trùng điệp ngã sấp xuống trên mặt đất. Lấy cái này hai thanh nhị giai phi đao tốc độ kinh khủng, liền ngay cả tên điên kia Chu Vô Yếm dưới sự không kịp đề phòng đều muốn trúng chiêu, huống chi cái này hai tên phổ thông hoan hỷ cung nữ đệ tử. Bạch Ngọc trên phi thuyền Tây Môn Mi thấy vậy, lúc này mới thở phào một cái, từ trên phi thuyền nhẹ nhàng bay xuống mà xuống, rơi xuống xanh biết trên thuyền gỗ. Tây Môn muội tử, thật là ngươi, quá tốt rồi, mau giúp ta đem dây xích này lấy xuống, thả ta đi ra. Cái kia xinh đẹp thanh niên nguyên bản còn bị đột nhiên xuất hiện cũng đại khai sát giới Vương Vũ, giật nảy mình, đợi thêm thấy rõ ràng trước mặt Tây Môn Mi về sau, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt vui mừng. Về phần một bên Chu Sử, mặc dù không biết mặc đồ này Tây Môn Mi, nhưng nghe chút xinh đẹp thanh niên như vậy xưng hô về sau, đâu còn không lập tức phản ứng lại, cũng vội vàng xông Tây Môn Mi xưng hô âm thanh, Tây Môn sư tỷ, tiếp lấy ánh mắt lại nhịn không được hướng một bên khác Vương Vũ nhìn sang. Lúc trước Vương Vũ một phen giết lung tung, có thể để vị đệ tử nội môn này bên trong xếp hạng phổ thông Chu sư minh, quả thực giật mình kêu lên. Nếu không phải, hắn cùng Vương Vũ nhận biết nhiều năm bằng hữu, cơ hồ coi là người trước mắt là đỉnh lấy Vương Vũ gương mặt bốn tông mỗi đệ tử chân truyền bên trong cường giả. Lúc này Vương Vũ chỉ là tại xa xa sông Chu Sử gật đầu, thân hình liền trực tiếp bay xuống trên mặt đất phía dưới, từ vài trên thi thể nhặt được mấy cái túi chứa vật về sau, liền phóng ra mấy cái hỏa cầu, đem những thi thể này tất cả đều biến thành cho tàn, sau đó mới chậm rãi một lần nữa bay đi lên. Tây Môn Mi đối với cái kia xinh đẹp thanh niên sốt ruột ánh mắt, căn bản không quản không để ý, ngược lại nhàn nhạt trở về Chu Sử một tiếng, "Chu sư đệ, về sau." Một tay bấm niệm pháp quyết, sông trước mắt trông lớn hư ảnh đầu ngón tay vỗ. Phốc, một tiếng. Trông lớn màu đỏ hư ảnh trong nháy mắt tán loạn mà diệt, biến thành một kiện màu đỏ nhạt tiểu trung bay trở về đến nàng này trong tay. Tiếp theo, nàng lại từ trong ngực lấy ra hai viên phù lục màu trắng, hướng trên thân hai người trên xiềng xích màu đen vỗ. Hai đầu xiềng xích ngay tại phù lục hóa thành từng tia trong bạch quang, từ trên thân hai người tự hành chọc ra rất xuống. Đa tạ Tây Môn sư tỷ. Chu Sử lúc này mới lại ôm quyền thi lễ. Người ta đều là đồng môn, nếu gặp, sao có thể không cứu? Tây Môn Mi mỉm cười đáp lễ lại. Tây Môn muội tử, lần này nếu không phải gặp được ngươi, chỉ sợ thật là có chút nguy hiểm. Mặt khác ma đạo tông môn người còn chưa tính, cùng lắm thì liền báo ra thân phận của mình, đoán chừng cũng sẽ không có lo lắng tính mạng, nhưng những này hoan hỷ cung yêu nữ, ta thế nhưng là thật có ăn chút gì không cần. Xinh đẹp thanh niên hoạt động dưới có chút nhức mỏi tay chân, cười hì hì hướng Tây Môn Mi bên này xích tới. Hừ, Viên Hoa Thiên, còn không biết xấu hổ nói, coi như ngươi báo ra thân phận cũng sẽ bị áp tải ma đạo tông môn xem như con tin, nhà ngươi lão tổ không lớn chảy máu một phen, chỉ sợ cũng chuộc không trở về ngươi. Tây Môn Mi tức giận xông xinh đẹp thanh niên nói ra, hoàn toàn một bộ hận nó bất tranh khí bộ dáng. Bên cạnh Chu Sử, nghe hai người nói chuyện, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ mặt kinh ngạc, vội vàng lại nhiều xem xét xinh đẹp thanh niên hai mắt. Hắn cùng vị này cũng không phải cùng một chỗ rơi vào hoan hỷ cung đệ tử trong tay, mà là từ địa phương khác bị ma đạo ám toán bắt sống, sau đó bị rời đưa đến trên thuyền gỗ. Chờ hắn đến thời điểm, vị này Viên Hóa Thiên đã tại cái này trên thuyền gỗ. Lúc này Vương Vũ cũng bay trở về trên thuyền gỗ, nhìn thấy Tây Môn Mi đối với xinh đẹp thanh niên như vậy ngữ khí, nhưng trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn. Chu Sử thấy một lần Vương Vũ tới, thì bước lên phía trước mấy bước, mặt mũi tràn đầy cảm kích liên tục chắp tay. Vương sư đệ, Chu Mỗ lựa ngươi cùng Tây Môn sư tỷ xuất thủ cứu giúp, thật sự là cảm kích và phần ân cứu mạng này, Chu Mỗ nhất định sẽ hậu báo. Chu sư minh, người ta cũng coi như nhận biết nhiều năm, làm gì như vậy khách khí? Ta nếu là có mặt trời là khó, Chu sư minh cũng sẽ không thấy chết không cứu. Vương Vũ liền ôm quyền, cười khẽ nói: Tây Môn muội tử, vị đạo hữu này cũng là các ngươi tứ tự môn, ta làm sao chưa nghe nói qua quý môn có lợi hại như vậy chân truyền, ta còn không có kịp phản ứng, vị huynh đài này cũng đã đem những này hoan hỷ cùng đệ tử thu hết nhặt. Tại Hạ Thiên Trúc giáo viên Hoa Thiên, xin hỏi đạo hữu cao tính đại danh. Xinh đẹp thanh niên lúc này đi tới, Song Vương Vũ liền ôm quyền về sau, mặt mũi tràn đầy sợ hãi than nói ra. Vương Vũ biết đối phương rất có lai lịch, tự nhiên cũng không dám lãnh đạm, chắp tay, nhưng còn chưa chờ nói cái gì, Tây Môn Mi đã không có tức giận ở bên kia nói ra. Vương sư đệ, không cần để ý gia hỏa này. Gia hỏa này vừa nhìn thấy người có bản lĩnh, liền ưa thích lập tức dính đi lên, cũng mặc kệ cái khác người vui hay không vui. Vương sư đệ còn không phải bản môn đệ tử chân truyền, ngươi không biết lại có gì kỳ quái. Vương đạo hữu bản lãnh như vậy vậy mà không phải quý môn chân truyền. À, ta hiểu được, Vương huynh đệ khẳng định là quý môn lão tổ vụng trộm giấu đi thiên tiêu, chuyên môn chuẩn bị dùng tại loại này cùng ma đạo sinh tử thí luyện bên trên, tốt đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Chậc chậc, Vương huynh đệ khẳng định là tứ tượng môn luyện khí đệ tử người thứ nhất, nếu không quý môn lão tổ như thế nào lại đem người ẩn tàng như vậy chứ để, ngoại nhân một chút tiếng gió đều không có đã nghe qua. Vị này tiên trúc giáo viên Hóa Thiên cũng không biết tự hành não bổ những thứ gì, lập tức giật mình xông Vương Vũ liên tục gật đầu, ngược lại lộ ra càng thêm nhiệt tình. Vương Vũ thấy vậy, có chút bó tay rồi. Bên cạnh Chu Sử nghe, nhìn Vương Vũ một chút về sau, nhưng trong lòng có chút kinh nghi. Hắn năm đó tận mắt nhìn thấy Vương Vũ nhập môn, thực lực cũng bình thường, nhưng ngắn ngủi mấy năm xuống tới, vậy mà đột nhiên tăng mạnh đến loại tình trạng này. Chẳng lẽ vị này Vương sư đệ thật sự là vị dấu ở đệ tử bình thường bên trong thiên kiêu đệ tử, kỳ thật một mực có lao tổ dùng đại lượng tài nguyên tiến hành lặng lẽ bồi dưỡng. Nếu là như vậy nói, Vương Vũ thực lực trở nên mạnh như thế, đổ tựa hồ nói thông. Vương sư đệ, không cần để ý tên ngu ngốc này. Viên Hóa Thiên, ta mặc kệ ngươi làm sao trà trộn vào tới, hiện tại lập tức liền cút cho ta ra bí cảnh đi. Ngươi lần này là vận khí tốt, vừa vận đụng phải ta cùng Vương sư đệ, lần tiếp theo lại rơi xuống ma đạo trong tay, nhưng là không còn vận khí tốt như vậy khí. Tây Môn Mi không khách khí lần nữa đánh gậy Viên Hóa Thiên lời nói, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ biểu lộ. Uy, uy, bất kể nói thế nào, ta cũng là luyện khí viên mãn cảnh giới, mà lại giống như ngươi, cũng là Kim Đan lão tổ hậu nhân, không nên quá xem thường người, lần này chỉ là vận khí không tốt, mới có thể lấy Hoan Hỉ cung yêu nữ nói, dưới tình huống bình thường gặp được hai ba cái phổ thông ma đạo đệ tử, đúng vậy tại nói xuống. Viên Hóa Thiên tú khí lông mày nhướng lên, có chút không vui đứng lên. Hừ, ngươi đừng nói giết người, e là cho dù cùng người đấu pháp kinh nghiệm đều không có mấy lần đi. Không cần nhiều lời, hiện tại như là đã không có chuyện gì, vậy thì nhanh lên rời đi nơi này. Ta cùng Vương sư đệ có khác chuyện trọng yếu muốn làm, không thể cùng các ngươi đợi cùng một chỗ. Chu sư đệ, liền làm phiền ngươi hộ tống gia hỏa này đoạn đường đi. Tây Môn Mi sau mạng che mặt gương mặt vị lại nói. Chương 229, kiêng kỵ. Chương 229, kiêng kỵ. Chu Sử ở bên cạnh nghe được hai người nói chuyện với nhau về sau, đã sớm giật mình, giờ phút này lại nghe Tây Môn Mi lời nói, tâm niệm nhanh chóng chuyển động vài vòng về sau, lập tức đầy mặt nụ cười đáp ứng. Hai người trước mắt thế nhưng là Kim Đan lão tổ hậu nhân, nếu là có thể giao hảo nói, chính là hai cây thô không có khả năng lại thô đuổi. Nhưng Viên Hóa Thiên lại hai mắt khẽ đảo lập tức cự tuyệt. Không được, ta thật vất vả mới có thể đi vào tới, nói cái gì cũng sẽ không như vậy xám xịt ra ngoài, nếu không mặt của ta còn cần hay không? Ta muốn cùng Tây Môn muội tử cùng Vương đạo hữu cùng một chỗ hành động, coi như ta bản sự kém một chút, nhưng cùng các ngươi cùng một chỗ chắc chắn sẽ không ra lại chuyện gì. Ta hai cái có chuyện khẩn yếu tại thân, sao có thể mang lên ngươi cái này một cái lớn vương hữu, mà ngươi cho tới bây giờ thành sự không có, bại sự có dư. Tây Môn Mi lạnh lùng nói ra. Uy, Tây Môn muội tử, hai chúng ta cũng coi như thanh mai trúc mã lớn lên, mà lại ngươi hay là ta xuất giá thế tử, bây giờ lại muốn cùng Vương đạo hữu như vậy một cái tuổi trẻ sư đệ đơn độc hành động, còn chết sống không nguyện ý mang ta lên. Ta nếu là sau khi rời khỏi đây đem lời này nói cho gia phụ, ngươi đoán hắn biết cái gì phản ứng? Viên Hóa Thiên nhếch miệng, ánh mắt tại Vương Vũ cùng Tây Môn Mi trên thân hai người dạo qua một vòng về sau, đột nhiên khỏe miệng mang theo một nụ cười quỷ dị nói: "Vị hôn thê." Lời kia vừa thốt ra, Vương Vũ cùng Chu Sử đều sửng sốt một chút, Vương Vũ đang nghe lời nói tiếp theo về sau, càng thời gian cảm thấy xấu hổ, trong lúc nhất thời vậy mà không biết như thế nào đi giải thích. "Hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Hai chúng ta mặc dù từ nhỏ đã định ra việc hôn nhân, nhưng ngươi một ngày không có chút cơ, cũng đừng nghĩ cưới ta qua cửa. Ngươi muốn đi ra ngoài lung tung nói cái gì? Tùy ngươi, ngươi cái gì tính tình lệnh tôn đại nhân còn không rõ ràng lắm, chỉ sợ nhìn thấy ngươi trước tiên, liền sẽ đưa ngươi quan nửa năm cầm đoán. Mặt khác, cái mạng nhỏ của ngươi là chính ngươi. Ta dù sao đã cứu ngươi một lần, nếu là không nguyện ý rời đi nơi này, lại bị người trong ma đạo bắt được nói, cùng lắm thì ta về sau lại khác gả người nàng là được." Tây Môn Mi không khách khí khiển trách vài câu về sau, liền chào hỏi Vương Vũ một tiếng, dẫn đầu bay trở về đến phía trên bạch ngọc trên phi thuyền. Viên Hoa Thiên sắc mặt vậy mà hơi đổi, vậy mà không có ra lại nói phản bác cái gì. Vương Vũ thì tại trước đó, ném cho Chu Sử một cái túi chữ vật, hướng hắn khoát khoát tay về sau, liền cùng dạng bay đến bạch ngọc trên phi thuyền. Sau một khắc, bạch ngọc phi thuyền khẽ run lên về sau, liền biến thành một đạo bạch quang phá không bay đi, cũng ở trên đường vầng sáng màu xanh cuốn một cái mà ra về sau, phi thuyền biến mất vô tung vô ảnh. Chu Sử lúc này mới dùng thần thức quét trong tay túi chứa vật một chút, phát hiện bên trong thả một đầu cơ quan phi thuyền, mấy món pháp khí cùng một chút phù lục đang lượn, lập tức trong lòng vui mừng. Hắn bị bắt giữ về sau, trên người túi chứa vật tự nhiên sớm đã bị lấy đi, ngay tại phát sầu phía sau gặp lại người trong ma đạo làm sao bây giờ, hiện tại có túi chứa vật này bên trong đồ vật, một thân thực lực lập tức liền có thể khôi phục hơn phân nửa. Viên đạo hữu, chúng ta là không phải cũng nên đi, nơi này dù sao chết mấy tên Hoan Hỉ cung đệ tử, ở chỗ này ngưng lại thời gian quá dài nói, chỉ sợ mặt khác người trong ma đạo biết tìm tới. Chu Sử nhìn một chút, bên cạnh còn tại nhìn phía xa bầu trời, có chút ngẩn người bộ dáng xinh đẹp thanh niên, chỉ có thể tiến lên khách khí hỏi. Giờ phút này, hắn đã không có ý định lại tại trong bí cảnh lăn lộn tiếp nữa rồi, nếu chỉ là một mình hắn, tự nhiên không dám nhắc tới sớm rời đi giả làm bí cảnh, nhưng bây giờ có Viên Hóa Thiên vị này Kim Đan lão tổ hậu nhân tại, tự nhiên hết thệ cũng không thành vấn đề. "Tốt ta, rời khỏi nơi này trước rồi nói sau." "Chu đạo hữu, ngươi nói Tây Môn muội tử cùng Vương đạo hữu ở giữa là quan hệ như thế nào? Hai người bọn họ tình nguyện cùng một chỗ hành động, cũng không nguyện ý mang ta vị hôn phu này." Viên Hóa Thiên cuối cùng thu hồi ánh mắt, nhìn một chút dưới thân xanh biếc thuyền gỗ về sau, điểm điểm đáp ứng, nhưng trong nháy mắt lại hỏi ra một câu, để Chu Sử trái tim nhỏ lại, phù phù, nhanh chóng nhảy mấy lần. Viên đạo hữu hẳn là đa tâm, theo ta được biết, Vương sư đệ là một lòng khổ tu người, thường thường vừa bế quan liền mấy tháng không ra khỏi cửa. Tây môn sư tỷ là một tên trận pháp học đồ, cũng rất ít tại trong môn lộ diện. Hai người hẳn là thật có chuyện trọng yếu tại thần, mà lại Tây môn sư tỷ nếu không phải rất để ý viên đạo hữu, như thế nào lại hiện thân xuất thủ cứu giúp? Chu sử thần sắc như thường giải thích hai câu. Nói như vậy là có chút đạo lý, khả năng thật sự là ta nghĩ nhiều rồi. Hắc hắc, Chu đạo hữu bản sự đồng dạng, nhưng cũng rất sẽ thanh thản người. Viên Hóa Thiên sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu, cũng cười híp mắt nói ra. Chu sử chỉ có thể cười cười xấu hổ, tùy theo đưa tay thả ra một cái màu vàng nhạt cơ quan phi thuyền chở Viên Hóa Thiên đi lên về sau, liền lại tế ra một thanh cốt đao pháp khí, đem màu xanh biếc thuyền gỗ chặt nhão nhọ sau. Tiếp lấy hắn lại bấm niệm pháp quyết phun ra một cỗ liệt diễm, đem thuyền gỗ mảnh vỡ tất cả đều đốt đi sạch sẽ về sau, mới thôi động cơ quan phi thuyền hướng ngoài bí cảnh vây vội vàng bay đi. Một bên khác, Vương Vũ tại Bạch Ngọc trên phi thuyền ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Lúc trước chiến đấu mặc dù kết thúc rất nhanh, nhưng hắn một hơi giết 7 người, vẫn tiêu hao nhất định pháp lực cùng thể lực. Tây Môn Mi vẫn đứng ở phi thuyền phía trước, chỉ là tiếp tục hướng trong tay lá cờ nhỏ màu xanh cờ hư ảnh bên trong rót vào pháp lực. Hai người yên lặng ý mắng, trong lúc nhất thời đều không có mở miệng nói chuyện ý tứ. Không biết qua bao lâu về sau, Tây Môn Mi nhưng cũng không quay đầu lại nói một câu. Vương sư đệ, ngươi liền không muốn biết, ta như thế nào đột nhiên thêm ra một tên vị hôn phu sao? Vương Vũ chần chờ một chút, hay là lắc đầu trả lời. Sư tỷ lúc trước không phải đã nói rồi sao? Ngươi từ nhỏ cùng Viên Đạo Hữu quyết định việc hôn nhân, các ngươi đều là Kim Đan lão tổ hậu nhân, Viên Đạo Hữu là tuấn tú lịch sự, tu vi cũng đến luyện khí viên mãn, cùng Tây Môn sư tỷ cũng coi như là môn đăng hộ đối. Khanh khách, môn đăng hộ đối. Vương sư đệ, đây chính là ngươi đối với ta vị hôn phu này cảm giác. Tây Môn Mi khẽ nở nụ cười. Chẳng lẽ có sao không thỏa? Vương Vũ nghi ngờ hỏi câu. Nào chỉ là không ổn, mà là thật tỏ không ổn. Ngươi cũng đã biết, ta vị hôn phu này cũng không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Tây Môn Mi thâm ý sâu sắc nói câu. Không đơn giản. Vương Vũ nghe vậy, thật sửng sốt một chút. Theo ta được biết đạo, hắn mặc dù nhìn lại lười vừa nát, là một cái 10 phần ngu xuẩn, nhưng thiên trúc giáo từ trên xuống dưới, phàm là thật đắc tội người của hắn, ít thì mấy tháng nửa năm, nhiều thì 2-3 năm, nhất định phải xui xẻo, nhẹ thì thân chịu trọng thương tu vi lùi lại, nặng thì gãy tay gãy chân, khó giữ được tính mạng. Tây Môn Mi chậm rãi nói. Tây Môn sư tỷ, ngươi cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Vương Vũ nghe vậy, cũng cười đứng lên. Sư đệ thật cảm thấy ta đang nói đùa. Năm đó thiên trúc giáo một vị khắc kim đan lão tổ trúc cơ kỳ đệ tử thân truyền, từng tại trường hợp công khai hung hăng nhục nhã qua hắn. Kết quả 2 năm sau một ngày, vị này trúc cơ đại tu tại đột phá tiểu cảnh giới thời điểm, lầm phục một gốc cùng linh chi ngàn năm cực kỳ tương tự ngàn năm ố cỏ, kết quả chẳng những không có đột phá cảnh giới thành công, ngược lại bởi vì kịch độc ảnh hưởng, rơi xuống một cái tiểu cảnh giới. Nói một tên trúc cơ đại tu, vậy mà đem linh chi ngàn năm cùng ngàn năm ố cỏ mơ hồ, nhưng hết lần này tới lần khác vị này tu sĩ trúc cơ thật đúng là sai lầm. Nghe người ta truyền ngôn, gốc này ngàn năm ố cỏ tại cho vị này trúc cơ đại tu trước, ta vị hôn phu này vừa lúc ở thuốc kia trong đường chơi đùa hơn nửa ngày, mới tận hứng rời đi. Tây Môn Mi nhàn nhạt giảng thuật. Nghe xong Tây Môn Mi lời nói, Vương Vũ nụ cười trên mặt chưa phát giác thu liễm mấy phần. Chương 230. Đến. Chương 230. Đến. Sư tỷ cảm thấy Viên đạo hữu đang giả heo ăn thịt hổ. Vương Vũ hơi nhướng mày hỏi một câu. Ta cũng không rõ lắm. Ta cùng hắn mặc dù từ nhỏ đã nhận biết, thậm chí định ra việc hôn nhân, lại vẫn luôn nhìn không thấu hắn, thậm chí nói có chút sợ sệt hắn. Nhiều năm trước ta liền phát hiện, chỉ cần ta vị hôn phu này sự tình muốn làm, muốn có được đồ vật, mặc kệ quá trình là như thế nào, nhưng cuối cùng đều có thể đạt được ước muốn, nhưng mặt khác liên lụy đến người, 89/10 sẽ gặp vận rủi lớn. Tây Môn Mi rốt cục đem lần đầu quay tới, nhìn xem Vương Vũ chậm rãi nói ra, thần sắc phi thường nghiêm trọng. Sợ sệt. Lấy sư tỷ bản sự, không đến mức đi, mà lại sư tỷ nếu biết Viên đạo hữu không đơn giản, lúc trước còn đối với hắn như vậy không khách khí. Vương Vũ rất nghi hoặc. Cũng là bởi vì ta biết hắn có vấn đề mới có thể như vậy diễn kịch cho hắn nhìn, mà lại hắn hơn phân nửa cũng biết, ta biết hắn không đơn giản sự tình, có lẽ cũng đang cố ý diễn kịch phối hợp ta. Tây Môn Mi trầm mặc một lát sau, mới bình tĩnh nói. Vương Vũ nghe lời này, gãi đầu một cái, sau một lúc lâu, mới hiểu được tới trong lời nói của đối phương ý tứ. Không khỏi nợ nụ cười khổ. Sư tỷ ý tứ, ta ngược lại thật ra nghe rõ, ngươi đối với ngươi vị hôn phu này vô cùng kiêng kỵ, còn có chút không thích. Nếu dạng này, sao không cầu lão tổ đem bọn ngươi hôn ước giải trừ, dạng này hai người các ngươi đều không cần lại diễn kịch cho những người khác nhìn. Làm sao ngươi biết ta không có thử giải trừ hôn ước, nhưng gia tổ căn bản không đồng ý, đặc biệt là hiện tại tứ tượng môn bị đại kiếp này, toàn bộ đem đến Thiên Trúc giáo bên này, càng cần hơn cùng Thiên Trúc giáo Kim Đan lão tổ giao hảo. Nghe nói, Thiên Trúc giáo sở dĩ đồng ý chúng ta tứ tượng môn di chuyển tới, cũng là Viên Hóa Thiên tổ phụ dốc hết sức thôi động việc này. Hiện tại hôn ước này đã không đơn thuần là cá nhân ta sự tình, còn liên lụy đến tứ tượng môn Thiên Trúc giáo hai nhà quan hệ tốt xấu. Tây Môn Mi gương mặt xinh đẹp trầm xuống, hoàn toàn không thể làm gì bộ dáng. Liên lụy đến hai tông quan hệ, này cũng hoàn toàn chính xác khó giải quyết. Nhưng sư tỷ đột nhiên nói cho ta biết việc này, lại là vì cái gì? Vương Vũ sau khi nghe xong, không khỏi có mấy phần đồng tình vị này Tây Môn sư tỷ đứng lên. Nếu như không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà nói, nàng này trong lòng lại là không cam lòng, đoán chừng vẫn là phải gả cho Viên Hóa Thiên. Còn có thể vì cái gì? Đương nhiên là đánh thức ngươi một hai, để cho ngươi cách Viên Hóa Thiên xa một chút, phòng ngừa bị hắn bán đi còn không tự biết. Dù sao ngươi lần này trêu chọc phải hắn, hơn phân nửa trách nhiệm cũng tại trên người của ta. Tây Môn Mi lườm Vương Vũ một chút, tức giận trả lời. Chấm đã, sư tỷ, ta lúc nào trêu chọc ra hỏa này, ta bất tài xuất thủ đem hắn cấp cứu nha. Vương Vũ liên tục kêu oan đứng lên. Cho nên ta mới nói căn bản nhìn không thấu người này, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết hắn đang suy nghĩ gì, mà lại tâm hắn mắt rất nhỏ, còn đặc biệt mang thủ. Dựa theo ta đối với hắn hiểu rõ, vừa rồi đi ngang qua không xuất thủ cứu rút, sau đó bị hắn biết, không cần nghĩ khẳng định là thật to đắc tội hắn, chỉ cần có cơ hội, khẳng định sẽ trả thù lại. Nhưng vừa rồi xuất thủ, hắn hơn phân nửa cũng không cho rằng là chúng ta cứu được hắn, phản khả năng cho là chúng ta nhiều chuyện, căn bản vẽ vời trò thêm chuyện ra. Ngược lại hắn nhìn như đùa giỡn lời nói, lại phải đặc biệt coi chừng một hai, bởi vì hắn lúc này nói ra, phản có thể là nó trong lòng chân chính ý nghĩ. Tây Môn Mi thở dài nói ra. Đùa giỡn nói, sư tỷ chỉ là, chẳng lẽ ngươi vị hôn phu này, thật sự cho rằng ta cùng sư tỷ ở giữa có những gì? Vương Vũ đầu tiên là giật mình, nhưng ngay lúc đó kịp phản ứng, thần sắc có chút là lạ. Dựa theo ta đối với hắn hiểu rõ, hắn 89/10 đã nhìn ngươi không vừa mắt, nếu không ta cần gì phải làm ác nhân, cố ý nói cho ngươi những chuyện này. Tây Môn Mi bên trong trung quy là một tên nữ tử trẻ tuổi, nhẹ hứ một ngụm về sau, sắc mặt đỏ lên nói. Nói như vậy, vị này viên đạo hữu là vui giận vô thường hạng người, ta hiểu được, đa tạ sư tỷ đánh thức. Vương Vũ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, như vậy một ngụm nổi lớn giam ở trên thân, quả thực có chút quá oan. Ta biết sư đệ gặp vô vọng hai đường, cũng may ngươi cũng không phải là thiên trúc giáo người, bình thường cũng không yêu rời đi tông môn, viên hóa thiên coi như thật có chút thủ đoạn, tổng sẽ không chạy đến tứ tượng môn tìm ngươi phiền phức chờ tiếp qua cái 2-3 năm, hắn khả năng liền không nhớ rõ chuyện này. Tây Môn Mi trên mặt đỏ ửng biến mất hơn phân nửa về sau, lại an ủi lên Vương Vũ. Hy vọng như thế đi, Vương Vũ cũng chỉ có thể buồn bã hiểu xỉu trả lời câu. Sư đệ yên tâm, chuyến này sau khi kết thúc, ta sẽ hết sức giúp ngươi hướng gia tổ đòi hỏi một cái đệ tử ký danh thân phận, dạng này viên hóa thiên cũng sẽ có chút kiêng kỵ. Tây Môn Mi nhìn Vương Vũ bộ dáng như vậy, chớp chớp đôi mắt đẹp về sau, đột nhiên cái này nói như vậy nói. Quả thật, đa tạ sư tỷ. Vương Vũ nghe vậy, không khỏi vui vẻ ra mặt đứng lên. Tây Môn Mi gặp tình hình này, hé miệng cười khẽ đứng lên. Hơn nửa ngày sau, lại tránh đi một đợt hắc hồn tông đệ tử về sau, hai người rốt cục lặng lẽ tiến nhập dãy núi chỗ sâu khu vực trung tâm. Cũng không biết là tiểu Di Vân Phiên phù bảo thật hiệu quả người tiên, hay là mặt khác ma đạo đệ tử đều đang bận rộn sự tình gì con đường tiếp theo trình vậy mà lạ thường thuận lợi, lại chưa gặp phải bất cứ chuyện gì. Lại hao tốn gần một ngày thời gian về sau, hai người liền phi thường nhẹ nhõm tìm được trên địa đồ đánh dấu vị trí kia. Giờ phút này hai người đứng tại một vùng thung lũng phía trên, trong tay cầm bức kia đã triển khai quyển trục cùng ngọc bội, chính hướng về phía mảnh sơn cốc này địa hình bốn phía từng cái tiến hành so sánh. Không sai, chính là chỗ này. Vô luận xung quanh địa thế hay là mảnh sơn cốc này hình dạng vị trí, đều không có gì khác nhau. Nam Cung Nguyện một tay nâng quyển trục, một tay cầm ngọc bội ở phía trên vừa đi vừa về khoa tay mấy lần về sau, liền có 10 phần khẳng định nói, khắp khuôn mặt là nét mặt hưng phấn. Hiển nhiên dễ dàng như vậy tìm tới địa phương, cũng đại xuất hồ dữ liệu của nàng bên ngoài. Nếu xác định, chúng ta đi xuống đi, bất quá cái này tiểu Di Vân Phiên vẫn là phải tiếp tục mở lấy, nếu không bằng vào ta trên người bây giờ huyết khí tiêu ký, chỉ sợ vừa rời đi phủ bảng này, liền lập tức sẽ dẫn tới một đoàn ma đạo đệ tử. Vương Vũ trong tay chính nắm lấy cái kia lá cờ nhỏ màu xanh hư ảnh, mang theo mấy phần ngưng trọng nói ra. Lúc trước khi tiến vào dãy núi chỗ sâu trước thời điểm, hắn tự nhiên kiểm tra một hồi trên người huyết khí tiêu ký tại, nhìn ở trong Di Vân Phiên bao phủ xuống, có hay không còn có thể bị định vị tinh cầu phát hiện. Không ngoài sở liệu, cái này định vị tinh cầu mặc dù lợi hại, nhưng vẫn là thuộc về đặc thù loại hình nhập giai pháp khí, căn bản không đột phá nổi tam giai phạm chủ pháp khí phù bảo uy năng. Thất ở vầng sáng màu xanh bên trong hắn, định vị tinh cầu lập tức liền đã mất đi định vị hiệu quả. Bất quá từ khi tiến vào dãy núi chỗ sâu về sau, Vương Vũ cũng không dám lại thi triển cái gì phân hóa huyết khí biện pháp. Nếu không nhiều như vậy điểm sáng tại dãy núi chỗ sâu tán loạn, lại bị ma đạo đệ tử bắt được những cái kia chim bay về sau, là người cũng biết có nhân vật lợi hại tiềm nhập tiến đến. Giờ phút này hai người đem phi thuyền thu vào, cùng một chỗ tại vầng sáng màu xanh bao phủ xuống, bên ngoài thân quấn quanh mây trắng, thi triển bay lên không pháp thuật hướng trong sơn cốc bay xuống mà đi. Mặc dù tìm được địa điểm, nhưng cửa vào ở nơi nào, đoán chừng còn muốn ở trong sơn cốc tìm kiếm một phen mới được. Chương 231, địa động. Chương 231, địa động. Hai người im ắng rơi vào trong sơn cốc chỗ, bởi vì cũng không dám tùy tiện rời đi tiểu Di Vân Phiên phủ bảo phạm vi bao phủ, cho nên cùng một chỗ tìm kiếm kia cái gọi là cửa vào. Sư tỷ, bây giờ có thể nói cho chúng ta biết muốn dẫn về chính là vật gì sao? Vương Vũ một bên hai mắt tinh quang chớp động nhìn xem bốn phía, đồng thời chỗ sâu trong con ngươi mơ hồ có một cái màu vàng nhạt đồ án linh văn hiện lên, chính là đã tiến vào siêu tần, đồng thời lại kích phát quan khí thuật. Mặc dù chính hắn cũng không biết thuật này phải chăng có trợ giúp, nhưng hoàn toàn chính xác lúc này duy nhất có thể phát huy được tác dụng bí thuật. Ngươi dọc theo con đường này cũng không hỏi qua việc này, ta còn tưởng rằng sư đệ không có ý định hỏi thăm, kỳ thật sớm nói cho ngươi không có quan hệ, bởi vì thứ này đối với Kim Đan lão tổ hữu dụng, thậm chí đối với tu sĩ trúc cơ tới nói đều là cái gân gà. Tây Môn Mi cười khẽ nói, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một mặt không biết chất liệu gì chế thành lệnh bài màu trắng, từ đó phun ra từng đạo mù sương của sáng, chui vào phụ cận các nơi. A, mong rằng sư tỷ chỉ điểm. Vương Vũ cảm thấy hứng thú mà hỏi. Hắn tu hành mục tiêu tự nhiên tuyệt không mẹn mẹn trúc cơ, mà là kim đan cảnh dài đến 6-700 năm khủng bố thọ nguyên. Năm đó gia tổ lấy được trong truyền thừa, ghi chép giả Lam thượng nhân tại trong bí cảnh này lưu lại mấy thứ đồ, mà đợi phía sau người hữu duyên, mặc dù tại trong truyền thừa nói rất mơ hồ, thậm chí chỉ là mấy câu liền mang qua, nhưng lại đề cập từng tại nơi này phát hiện một ngụm tự nhiên địa nguyên linh tuyển, còn trồng lên vài quả huyết nguyên nấm. Tây Môn Mi chậm rãi nói, huyết nguyên nấm, thứ này ta còn thực sự lần đầu tiên nghe nói. Vương Vũ nghe, lắc đầu liên tục. Sư đệ chưa nghe nói qua, mới là bình thường. Cái này huyết nguyên nấm sinh trưởng điều kiện quá hà khắc, mà chỉ có đến đã ngoài ngàn năm mới có thể lại dụng, ở ngoại giới, tối thiểu tại Đại Minh phủ là sớm đã tuyệt tích, mà cái này ngàn năm huyết nguyên nấm cũng chỉ có một cái tác dụng, đó chính là luyện chế một loại tam giai kéo dài tuổi thọ tài liệu chính. Tây Môn Mi rốt cục nói ra vật này chân chính giá trị. Tam giai thọ nguyên đan. Vương Vũ nghe chút, trong lòng đống nhiên nhảy một cái. Không sai, nghe nói loại này cửu nguyên hoạt mệnh đan, kim đan lão tổ ăn một viên, liền có thể diên thọ một giáp tà hữu, nhưng kim đan phía dưới phục dụng mà nói, ngược lại sẽ bạo thể mà vong, mà lại chính là kim đan lão tổ cũng chỉ có thể phục dụng một lần, đương nhiên đã ngoài ngàn năm huyết nguyên ấm, tại không có trải qua tam giai đan sư xử lý trước, nhưng thật ra là một loại kịch độc chi vật, trực tiếp phục dụng cũng là chính mình muốn chết. Tây Môn Mi nhìn như tùy ý chỉ ra nói, thì ra là thế, một giáp chính là 60 năm thọ nguyên, chắc không được ngay cả lệnh tổ cũng ngồi không yên, nói cái gì cũng muốn đem ngươi đến bí cảnh tới. Vương Vũ thở dài một cái. Đúng vậy à, gia tổ mặc dù tại kim đan kỳ bên trong coi như trắng niên, tối thiểu còn có 200 năm thọ nguyên, nhưng loại này tam giai diên thọ đan chỉ cần là có cơ hội có thể được đến, tự nhiên là tuyệt sẽ không buông tha. Nhưng từ phương diện nào đó tới nói, sư đệ vận khí cũng thực không tồi, chúng ta chỉ cần đem cái này ngàn năm huyết nguyên nấm mang ra bí cảnh, gia tổ lão nhân gia ông ta đại hỉ dưới, nói không chừng thật thu ngươi làm đệ tử ký danh, nếu là đổi lúc khác, thật đúng là một cơ hội nhỏ nhoi không có, dù sao ngươi chỉ là một tên luyện khí đệ tử, còn không biết có thể hay không chúc cơ thành công. Tây Môn Mi cười khẽ nói, sư tỷ nói rất có đạo lý, cho nên cái này huyết nguyên nấm, chúng ta nhất định phải cầm vào tay. Bất quá nếu giả Lam thượng nhân đề cập đến nguyên tuyển, cái kia xác suất lớn hẳn là tại khí ẩm nặng hơn địa phương mới đúng. Vương Vũ liên tục gật đầu về sau, lại như dường như biết được suy nghĩ nói ra. Sư đệ lời này sách ngược tình ta, nhưng nếu là cái kia nguyên tuyển thân ở dưới mặt đất nơi cực sâu, làm sao có thể phân biệt ra được chỗ nào càng ẩm ướt một chút? Dùng độn địa thuật hoa, mảnh sơn cốc này nói không lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem toàn bộ dưới mặt đất tất cả đều vượt qua một lần. Tây Môn Mi nghe vậy lập tức tỉnh ngộ lại, nhưng nghĩ về sau, lại cảm thấy khó xử. Sư tỷ nếu là không có biện pháp, để cho ta tới thử một chút đi. Vương Vũ cười một tiếng nói, à, sư đệ có thủ đoạn lời nói cứ việc thi triển. Nơi này mặc dù bây giờ còn không có phát hiện người trong ma đạo, nhưng cũng không thể ở chỗ này ngưng lại quá lâu. Tây Môn Mi nghe, không chút nào do dự nói, sư tỷ tạm chờ một chút. Vương Vũ nhẹ gật đầu, tránh đi đối phương ánh mắt về sau, hai mắt tinh quang liên tiếp chớp động mấy lần, đồng thời dưới mùi ý thức hít hà, liền bắt đầu đi lại đứng lên. Tây Môn Mi tự nhiên theo sát tới, mở ra siêu tần hình thức dưới Vương Vũ, ngũ giác cường đại viễn siêu người bình thường vô số lần. Chỉ bằng vào trong không khí hơi nước hương vị cùng trên da thịt thường nhân căn bản là không có cách cảm giác được xúc giác, tại phụ cận đi vài vòng về sau, liền chiều mỗi cái cố định phương hướng đi. Tây Môn Mi mặc dù không có can thiệp Vương Vũ cử động, trên mặt kinh ngạc càng phát ra dày đặc đứng lên. Không đến bao lâu, Vương Vũ liền mang theo Tây Môn Mi đi vào trong sơn cốc một gốc nhìn như phổ thông trước đại thụ, vây quanh đại thụ lượn quanh vài vòng về sau, liền mười phần khẳng định xông Tây Môn Mi nói ra. Chính là chỗ này, toàn bộ sơn cốc liền nơi này khí ẩm nặng nhất. Tây Môn Mi nghe vậy, nhíu thanh tú cái mũi, hít sâu hai cái, lại nhìn cây này nhìn không ra bất luận cái gì đặc thù chỗ đại thụ. Dùng trong tay lệnh bài đối với đại thụ chính là nhoáng một cái. Một đạo bạch quang từ trên lệnh bài phun ra, lóe lên một cái rồi biến mất về sau, liền tiến vào đến đại thụ gốc. Sau một khắc lệnh bài liền ông tự động vang lên. Mặc dù thanh âm không lớn, lại đủ để cho hai người đều nghe được thật sự rõ ràng. Quả thật phía dưới là trống không. Tây Môn Mi đại hỉ, đem lệnh bài vừa thu lại, lại một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, tay áo lắc một cái, một đạo hơi mở phong nhận bắn ra, đem đại thụ từ gốc trực tiếp cắt ra. Oeng, một tiếng vang thật lớn, đại thụ ngã xuống, lộ ra mặt đất một cái đen xỉ lỗ lớn cửa vào. Tìm được Tây Môn Mi mặt mày hớn hở đứng lên, tiếp theo từ trong ngực lấy ra một cái to bằng năm đấm hạt châu, ném xuống đất về sau, ngay tại Vương Vũ giật mình trong ánh mắt, bắt đầu giáp băng, biến hình, hóa thành một bộ dài nửa xích cơ quan tinh đỉnh. Khôi lỗi này sinh động như thật, nếu không phải toàn thân tản ra màu vàng nhạt quang trạch, Vương Vũ thật đúng là coi là đây là một cái biến dị yêu trùng. Lúc này, Tây Môn Mi lại từ trong ngực lấy ra một cái vòng tay màu vàng, hướng trên cổ tay một mang về sau, hướng về phía cơ quan khôi lỗi một chút. Cỗ này cơ quan tinh đỉnh lập tức hai cánh chấn động đứng lên, thân thể chậm rãi trôi nổi mà lên, trên không trung một cái xoay quanh về sau, liền dẫn đầu xông vào đến màu đen trong địa động. Đi thôi, nếu là gặp được nguy hiểm mà nói, thứ này sẽ nhắc nhở chúng ta. Tây Môn Mi lúc này mới xông Vương Vũ vừa cười vừa nói, cũng đi vào. Vương Vũ nhìn nửa ngày im lặng. Loại cơ quan này khôi lỗi, cùng Lam Tinh máy không người lái tựa hồ không có khác nhau quá nhiều. Hơn nữa còn có thể biến hình, còn có thể thu nhỏ tùy thân mang theo. Lại thêm trước kia thấy qua loại kia to lớn cơ quan cơ giáp, hắn lần thứ nhất đối với Lam Tinh công nghệ cao cùng thế giới này cơ quan thuật hai mạnh hơn chút, có mấy phần hoài nghi. Nếu là hai thế giới thật giao hòa đến cùng một chỗ, đồng phát sinh đại chiến. Như ngọn núi nhỏ cơ quan khôi lỗi đối mặt đồng dạng to lớn chiến sĩ cơ giáp, phô thiên cái địa cơ quan tạo vật cùng đầy trời pháp thuật pháp khí, đối mặt Lam Tinh máy không người lái đại quân cùng các loại công nghệ cao vũ khí. Vương Vũ nghĩ đến đây hình ảnh, liền không từ cái dùng mình, cưỡng ép đem suy nghĩ này ép xuống, cũng tiến vào trong địa động, vòng ngự hai ngày này thân thể có chứng ngại, phát sốt, chỉ có thể trước một trường, hy vọng ngày mai có thể tốt ta. Chương 232. Trận khí. Chương 232. Trận khí địa động phía dưới, thình lình có một cái thật dài bậc thang đá xanh, nguyên bản đen kịt không gì sánh được thông đạo không gian. Bị đã đợi tại cửa động Tây Môn Mi phía trên một viên quang cầu màu trắng, chiếu rọi giống như ban ngày đồng dạng. Nàng này thấy một lần Vương Vũ xuống, từ trên thân lấy ra một khối mâm tròn màu trắng, dùng ngón tay ở phía trên loay hoay mấy lần về sau, hướng chỗ động khẩu ném đi. Phanh, một tiếng. Mâm tròn rơi xuống đất trong nháy mắt, thả ra một đoàn nồng đậm sương mù màu trắng, trong chốc lát liền đem toàn bộ cửa hang cho che lại. Tây Môn Mi lúc này mới xông Vương Vũ nói ra: "Ta tạm thời dùng trận bàn phong bế cửa hang khu vực, dạng này chỉ cần không chi kỵ trước xem, thời gian ngắn liền không cách nào bị người phát hiện nơi này dị thường." Sư tỷ suy tính chu đáo, bất quá ta một mực hiếu kỳ, trận bàn trận kỳ khác nhau, cả hai đều là có thể mang theo người khí cụ bày trận, còn giống như đều có thể tùy thời tùy chỗ bố trí phát trận. Vương Vũ tán thưởng một câu về sau, nhớ tới chính mình trong túi chứa vật cái kia ba cây bích thủy trận cờ phướn, không khỏi hỏi một câu. Sư đệ hỏi như thế, xem xét đối với trận pháp chi đạo hoàn toàn là người ngoài ngành. Tây Môn Mi nở nụ cười. A, sư tỷ vì sao nói như vậy? Vương Vũ nháy mắt, hỏi. Rất đơn giản, bởi vì có thể tùy thời tùy chỗ bố trí trận kỳ trận bàn, kỳ thật chỉ là kèm theo một chút cấm chế hiệu pháp khí mà thôi, nhiều lắm là có chút che lấp hoặc phòng hộ loại hình đơn giản tác dụng. Chân chính pháp trận thì lại khác, chẳng những cần trận pháp sư chuyên môn, trận khí đến phụ trợ, càng cần hơn đặc thù thiên thời địa lợi mới có thể bố trí, bình thường tới nói căn bản là không có cách di động mảy may. Mà lại chân chính pháp trận uy lực vô tận, biến hóa khó lường, chủng loại đông đảo, một tên trận pháp sư chỉ cần thân ở chính mình bố trí trong pháp trận, cơ hồ xem như đứng ở thế bất bại. Lấy một thí dụ, coi như ta như vậy một tên luyện khí kỳ trận pháp học đồ, nếu là thân ở chính mình bố trí nhập giai trong pháp trận, cũng dám đối mặt trúc cơ sơ kỳ tu sĩ mà không trốn. Có lẽ một cái đê giai pháp trận không cách nào diệt sát trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, nhưng chỉ thân ở chính mình trong pháp trận, trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cũng đừng hòng làm sao ta. Về phần ngươi hỏi trận kỳ trận bản khác nhau, tại chúng ta trận pháp sư trong mắt tự nhiên là có, trên đại thể trận kỳ đồng dạng một kiện rất khó bố trí xuống hoàn chỉnh cấm chế, tối thiểu cũng muốn 3 kiện trở lên nguyên bộ sử dụng. Trận bản thì lại khác, bình thường đơn độc một khối liền có thể bố trí xuống cấm chế. Nhưng trận kỳ chỉ cần là tu tiên giả cũng có thể sử dụng, rót vào pháp lực ném ra ngoài đến liền có thể có hiệu lực. Trận bản lại tương đối phức tạp một chút, hay là cần có biết một chút trận đạo tri thức mới có thể phát huy hiệu quả tốt nhất, chúng ta trận pháp sư cùng trận pháp học đồ dùng càng nhiều hơn một chút, đương nhiên có thể phát huy uy lực cũng càng mạnh lên một chút. Tây Môn Mi vừa đi theo cơ quan tinh đỉnh, một bên cho Vương Vũ đại khái giảng giải một chút trận kỳ trận bản tri thức. Chắc không được các tông trận pháp sư thậm chí trận pháp học đồ đều không dễ dàng rời đi tông môn. Vương Vũ nghe, bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, năm đó gia sư nếu không phải rời đi tông môn, dựa vào tông môn pháp trận nói, thậm chí đều có thể đem Kim Đan lão tổ vây khốn một đoạn thời gian, chỉ là hai tên tu sĩ trúc cơ lại sao có thể ám toán hắn. Tây Môn Mi thở dài, hiển nhiên liền nghĩ tới năm đó sự tình, tiếp lấy lại không có hứng thú nói chuyện, yên lặng hướng thông đạo phía dưới đi đến. Vương Vũ sờ lên não trước, không khỏi nghĩ từ bản thân lấy được cái kia bản trận pháp bút ký, xem ra thật đúng là muốn tìm thời gian đi nghiên cứu một hai. Theo lúc xanh thềm đá càng chạy càng sâu, hắn không khỏi lên lòng cảnh giác, ý mắng mở ra siêu thần, đem chính mình ngũ giác phóng đại, đồng thời trong tay càng là bóp mấy tấm phòng hộ phụ lục, để tùy thời ứng đối đột phát sự tình. Đương nhiên hắn trong tay kia vẫn nắm lấy thanh kia tiểu di vân phiên hư ảnh, không ngừng hướng trong đó rót vào pháp lực. Phù bảo này cũng có chút ý tứ, chỉ cần pháp lực không ngừng ẩn nấp, hiệu quả liền có thể vĩnh viễn duy trì. Nhưng một khi giải thu hồi pháp lực, cờ phấn hư ảnh liền sẽ tán loạn biến mất, chỉ có chờ Tây Môn Mi tại từ phù bảo bên trong triệu hồi ra một cái khác cờ phấn hư ảnh mới có thể tiếp tục sử dụng. Đương nhiên loại này triệu hồi ra phù bảo hư ảnh cùng một thời gian chỉ có thể tồn tại một cái, một khi triệu hoán một cái khác đi ra, cái thứ nhất dù cho có pháp lực duy trì cũng sẽ tự hành biến mất. Đương nhiên những lời này là Tây Môn Mi nói cho nó, về phần có phải hay không quả thật như vậy hắn cũng không rõ ràng. Có cơ quan khôi lỗi ở phía trước mở đường, lại một mực tại tiểu di vân phiên ẩn nấp hiệu quả bên trong, hai người yên tâm một đường hướng phía dưới mà đi. Đi tiếp cận hơn trăm trượng sâu về sau, mơ hồ nghe được một chút nhàn nhạt dòng nước thanh âm. Hai người là trong lòng vui mừng, chưa phát giác bước nhanh hơn. Hai người đi theo cơ quan tinh đỉnh đổi qua khẽ cong, đột nhiên cảm giác được một cô ẩm ướt nước thủy khí đập vào mặt, đồng thời cách đó không xa có ánh sáng chớp động, từ đó truyền ra tiếng nước chảy, càng phát ra rõ ràng. Xem ra phía trước là được, vì coi chừng lý do, trước hết để cho khôi lôi đi qua dò xét một cái đi. Tây Môn Mi dừng bước, quay người xông Vương Vũ nói ra. Sư tỷ quyết định là được. Vương Vũ tự nhiên gật đầu đáp ứng. Tùy theo Tây Môn Mi lần nữa từ trong ngực lấy ra bên trong một cái viên cầu, hướng trên mặt đất ném đi, tại trong bạch quang một trận biến hình về sau, trên mặt đất nhiều hơn một cái khác cơ quan tinh đỉnh. Nàng này nhoáng một cái trên cổ tay khống chế vòng tay, lúc này cái thứ nhất cơ quan tinh đỉnh bay về phía ánh sáng chỗ, một cái khác cơ quan tinh đỉnh thì lơ lửng tại hai người trước mặt, đồng thời đỉnh đầu mắt kép bạch quang chớp động, phun ra một mảnh nhỏ tấm gương kích cỡ tương đương màn ánh sáng tới. Trong màn sáng hiện hiện cảnh tượng, rõ ràng là một cái khác cơ quan tinh đỉnh phía trước hình ảnh. Vương Vũ gặp tình hình này, khóe mắt không khỏi nhảy một chút. Một lát sau, chỉ thấy cái này cơ quan khôi lỗi bay đến ánh sáng chỗ, đập vào mắt thình lình lại là một cái cửa hang. Cơ quan tinh đỉnh chấn động hai cánh bay vào, mơ hồ có thể thấy được bên trong là một cái cự đại động quật dưới mặt đất, trên mặt đất hơi nước màu trắng lượn lờ, tựa hồ thật có một cái diện tích không nhỏ đầm nước. Nhưng còn chưa chờ hai người nhìn kỹ cái rõ ràng, đột nhiên trong màn sáng có đồ vật gì chợt lóe lên, tùy theo màn sáng lóe lên biến mất. Đây là Vương Vũ cùng Tây Môn Mi liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều biết một cái khác cơ quan tinh đỉnh chỉ sợ đã hủy đi. Nơi này thật là có thứ gì tồn tại. Tây Môn Mi lung lay trên cổ tay vòng tay, gặp thật không có bất kỳ phản ứng nào về sau, sắc mặt hơi có chút khó coi. Địa nguyên linh suối nghe chút chính là linh khí tinh thuần chi địa, nhiều năm như vậy đi qua, hấp dẫn trong bí cảnh một chút có linh tính yêu thú đến đây, cũng là không phải chuyện rất kỳ quái. Vương Vũ lại chậm rãi nói ra. Thật sự là yêu thú nói, ngược lại xử lý. Chúng ta tứ tượng môn liền lấy khu thai thú nổi tiếng, đối phó yêu thú biện pháp rất nhiều. Tây Môn Mi nghe vậy, nở nụ cười lạnh. A, xem ra sư tỷ trong lòng đã có chủ ý. Vương Vũ mỉm cười. Trực tiếp làm bừa khẳng định không được, nếu không vạn nhất bên trong yêu thú bị chọc giận, hủy đi cái kia vài cọng huyết nguyên nấm, chúng ta coi như toi công bận rộn một trận. Trên người của ta vừa vặn mang theo mấy cái chuyên môn đối phó yêu thú thuốc mê, chỉ cần chuẩn bị một chút mồi nhử, vung đến phía trên, liền có thể tùy tiện đem bên trong yêu thú cầm xuống. Tây Môn Mi nói từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, cũng từ đó đảo ra một viên dược hoàn màu đen. Chương 233. Dị chủng. Chương 233. Dị chủng. A, xem ra sư tỷ trong lòng đã có chủ ý. Vương Vũ mỉm cười. Trực tiếp làm bừa khẳng định không được, vạn nhất bên trong yêu thú bị chọc giận, hủy đi cái kia vài quả huyết nguyên nấm, chúng ta coi như toi công bận rộn một trận. trên người của ta vừa vặn mang theo mấy cái chuyên môn đối phó yêu thú thuốc mê, chỉ cần chuẩn bị một chút mồi nhử, vung đến phía trên, liền có thể tùy tiện đem bên trong yêu thú cầm xuống. Tây Môn Mi nói từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, từ đó đổ ra một viên dược hoàn màu đen. Ta chỗ này có giết chết một đầu luyện khí viên mãn thịt của yêu thú khối, có thể dùng tới làm mồi dụ. Vương Vũ thấy vậy, cũng từ trong túi trữ vật lấy ra đầu kia quái mãng một khối huyết đục. Khối huyết đục này bị băng giấu duyên cớ, đã trở nên mất thăng bằng. Vương Vũ chỉ là một chút vận chuyển công pháp, trên tay màu đỏ quang hà lưu chuyển, trong khoảnh khắc liền biến thành nhiệt độ cao đem thịt này khối cho giải phong, thậm chí để mặt ngoài còn trở nên có chút khét lẹt, tản ra nhàn nhạt mùi thịt. Đây cũng chính là tiểu di vân phiên phù bảo, ngay cả khí tức đều có thể che phủ lên, nếu không trong khoảnh khắc liền sẽ kinh động dưới mặt đất kia trong động quật đồ vật. Tây Môn Mi thấy vậy lại hỉ, vội vàng tiếp nhận khối thịt, cầm trong tay dược hoàn màu đen bóp mà nát, liền biến thành bột phấn rơi xuống đến khối thịt phía trên, hóa thành chất lỏng trong suốt chui vào trong đó không thấy bóng dáng. Viên này là ta tốn không ít cống hiến, từ trong tông dược điện đổi lấy thượng phẩm mê thú hoàn, mặc dù chỉ là bất nhập giai đan dược, nhưng là coi như luyện khí viên mãn yêu thú ăn, cũng muốn mê man cái một ngày một đêm, vô cùng lợi hại. Tây Môn Mi nói, liền đem thịt này khối trực tiếp bỏ vào trước người cơ quan tinh đỉnh trên lưng, cổ tay rung lên, thôi động cơ quan này khôi hướng động quật kia cửa vào đi. Lần này, bởi vì không có một cái khác cơ quan tinh đỉnh bắn ra cảnh tượng, hai người chỉ có thể nhìn xa xa khôi lỗi này từ từ bay vào trong động quật. Một lát sau, Vương Vũ liền chú ý tới Tây Môn Mi trên cổ tay khống chế vòng tay run rẩy một chút, tiếp lấy nổi lên một tầng nhàn nhạt hoàng quang. Tây Môn Mi lúc này mới xông Vương Vũ gật đầu, thần sắc nghiêm nghị nhìn chằm chằm động quật lối vào. Trọn vẹn một chén trà thời gian về sau, trong động quật vẫn là không có bất luận động tĩnh gì, phản phất sự tình gì đều không có phát sinh qua đồng dạng. Đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút, cẩn thận một chút, ẩn nấp tốt thân hình. Tây Môn Mi rốt cục xông Vương Vũ nói như vậy nói. Vương Vũ tự nhiên liên tục gật đầu. Tùy theo hai người lặng lẽ hướng động quật lối vào đi đến, ở bên ngoài hơi dừng lại một chút, gặp vẫn không có bất cứ dị thường nào về sau, vừa rồi đi vào. Chỉ gặp đập vào mắt là một cái chiếm diện tích vượt qua nửa mẫu to lớn động quật, nhưng chỉ có tới gần cửa động một phần nhỏ khu vực có thể thấy rõ ràng mặt đất, phía sau khu vực phía dưới thì tất cả đều là trắng xóa hơi nước. Thông qua những sương mù này, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có thủy quang chớp động, còn truyền ra êm thai tiếng nước chảy. Hai người đối với đây hết thảy tất cả đều là khẽ quét mà qua, ánh mắt đều bị phía trước trên mặt đất nằm sấp một đầu hình thể không lớn quái thú hấp dẫn lấy. Quái thú này thân thể bằng phẳng, dài không quá ba thước, nhưng nửa đoạn trước sinh ra tứ chi, lớn lên giống phóng đại bản thạch sủng, nửa đoạn sau lại có một đầu thật dài câu vi ba, lại cực giống bọ cạp. Giờ phút này, con quái thú này chính hô hô nằm trên mặt đất ngủ say lấy, hai mắt đóng chặt, ở bên cạnh còn riêng phần mình nằm hai bộ đã vỡ vụn một mảnh cơ quan tinh đỉnh. Đây là yêu thú gì, sư tỷ như biết. Vương Vũ vây quanh con yêu thú này chuyển vài vòng, kinh ngạc sông Tây Môn Mi hỏi. Loại bộ dáng này yêu thú, ta cũng lần đầu tiên nghe nói qua, nói không chừng là cái dị chủng. Tây Môn Mi nhìn xem yêu thú này, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Dị chủng, sư tỷ nói là khác biệt yêu thú tạp giao đi ra loại kia yêu thú biến dị. Vương Vũ hiển nhiên biết dị chủng yêu thú sự tình, nghe vậy lập tức tỉnh ngộ lại. Không sai. Dị chủng yêu thú nhưng so sánh đồng dạng yêu thú biến dị còn hiếm thấy hơn nhiều lắm, dù sao đồng dạng yêu thú biến dị chỉ là phổ thông yêu thú quần thể bên trong cá biệt đột biến mà thôi. Dị chủng yêu thú lại là hoàn toàn khác biệt hai loại yêu thú, thiên địa âm dương giao thái lẫn nhau nhiễm mới có thể đản sinh ra chủng loại mới yêu thú, bình thường đều có chút đặc thù thiên phú. Tây Môn Mi nhìn xem trên mặt đất này ngủ say yêu thú, trong miệng phát ra chật chật thanh âm, hiển nhiên cũng là lần thứ nhất nhìn thấy dị chủng yêu thú. Dị chủng yêu thú hoàn toàn chính xác vô cùng hiếm có, nếu là bình thường khẳng định phải trực tiếp bắt sống mang về tông môn, nhưng bây giờ dưới tình hình như thế, tựa hồ không quá thích hợp làm chuyện loại này. Dù sao không có thuần phục trước yêu thú, nhốt tại trong túi linh thú cũng sẽ liều mạng dãy rủa, thậm chí khả năng tránh thoát túi linh thú trói buộc, trực tiếp chạy ra. Vương Vũ tâm niệm nhanh chóng chuyển mấy lần về sau, mày nhăn lại nói: "Sư đệ nói chính là, hay là huyết nguyên nấm sự tình quan trọng hơn, giết con thú này đi, nếu không vạn nhất nửa đường xảy ra chuyện, chẳng những huyết nguyên nấm không cách nào mang về, người ta cũng có thể là không cách nào còn sống rời đi vùng dãy núi này." "Sư đệ, ngươi đến tay đi." Tây Môn Mi nghe vậy, trong lòng run lên, lập tức gật đầu đồng ý nói. Vương Vũ gặp Tây Môn Mi nói như thế, tự nhiên cũng sẽ không khách khí cái gì, một tay khẽ đảo chuyển, trong tay lập tức nhiều hơn một thanh màu đỏ xanh trường đao, nhìn kỹ một chút trên mặt đất quái thú nhìn như mảnh khảnh sau cổ, hàn quang lóe lên, giơ tay chém xuống. Phốc, một tiếng. Quái thú đầu lâu ngủ cục lăn đến một bên, một cỗ lục huyết chưa từng đầu chỗ cổ phun ra. Bên cạnh Tây Môn Mi thấy vậy, nhẹ thở ra một hơi, sắc mặt vì đó bừng lòng, đang muốn xông Vương Vũ nói thêm gì nữa thời điểm. Vương Vũ lại sầm mặt lại, thân hình một cái mơ hồ về sau, trực tiếp lướt ngang xa mấy thước đi, một đạo bóng đen mờ mờ từ nó trước kia đứng thẳng chỗ xuyên thủng mà qua. Quái thú này thân thể không đầu, vậy mà đột nhiên vung vẩy nửa thân sau câu vĩ, trực tiếp đâm tới. Tây Môn Mi kinh hãi, ánh mắt quét qua, mới phát hiện quái thú viên kia đã bị chém xuống đầu lâu, chẳng biết lúc nào đã mở ra màu đỏ như máu hai mắt, chính hung tợn nhìn chằm chằm hai người. Con thú này tình hình như thế giới, vậy mà không có lập tức chết đi. Lúc này Vương Vũ đã thân hình một cái lay động, lần nữa nhào tới, trong tay xanh đỏ trường đao lắc một cái, liền biến thành dày đặc tê dại màu đỏ xanh đao ảnh, đem quái thú thân thể tính cả đầu lâu, tất cả đều gắn vào phía dưới. Tại suy suy điên cuồng chém âm thanh bên trong, quái thú đầu lâu cùng thân thể trong nháy mắt liền biến thành một cục thịt bùn, thậm chí đều nhìn không ra lúc đầu hình dạng. Vương Vũ lúc này mới thu hồi trường đao trong tay, lần nữa nhìn thoáng qua bên chân quái thú hài cốt, nhưng sau một khắc, sắc mặt không khỏi đại biến. Chỉ thấy trên mặt đất cái này một vũng lớn huyết nục, vậy mà tự hành núp nhích đứng lên, đồng thời mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít tơ máu, lẫn nhau nhanh chóng xen lẫn sinh trưởng, trong nháy mắt, một cái mơ hồ mới tinh quái thú thân thể liền mơ hồ có thể thấy được. Lần này, không đợi Tây Môn Mi lại nói cái gì, Vương Vũ đã một tay khẽ đảo chuyển, trong tay xanh đỏ trường đao biến mất không thấy, đồng thời một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, đột nhiên một trưởng nhân xuống đến, vừa vặn đặt tại quái thú cái kia đã mơ hồ có thể thấy được trên đầu lâu. Oeng, một tiếng. Một tầng màu đỏ nhạt lồng ánh sáng nơi tay trưởng nổi lên, đem trọn đầu quái thú tất cả đều gắn vào trong đó. Sau một khắc, lồng ánh sáng mặt ngoài hiện hiện 12 mai màu đỏ nhạt linh văn, bên trong xích hồng sắc ánh lửa quần quần tuôn ra, để phụ cận hư không cũng vì đó một trận khô nóng khó nhịn. Chương 235. Đầm nước đột biến. Chương 235. Đầm nước đột biến. Tây Môn Mi lúc này đã thuận lợi đem gốc kia huyết nguyên nấm mới đi ra, không dùng tay đi lấy, mà là đem trên mặt đất khối kia huyết sắc vải lụa cầm lấy, hướng huyết sắc cây nấm bên trên đắp một cái, lại cách vải lụa đưa nó bao vây lại, lại tính cả huyết sắc vải lụa cùng một chỗ tiến vào hộp gỗ màu đen bên trong. Cẩn thận làm xong đây hết thể về sau, nàng này mới thở dài ra một hơi. Vương Vũ từ cái kia huyết sắc vải lụa bên trên người thấy nhàn nhạt mùi máu tanh, tựa hồ cũng là dùng yêu thú tinh huyết ngâm qua. Cứ như vậy, Tây Môn Mi lần nữa lấy ra một khối vải lụa cùng một gỗ, lại bắt đầu đào móc gốc thứ hai huyết nguyên nấm. Vương Vũ lại không còn tiếp tục quan sát, mà là đi ra mấy bước nhìn bốn phía đứng lên, nhìn xem có thể hay không còn có mặt khác thu hoạch. Dù sao cái này địa nguyên linh tuyển xem xét liền không phải bình thường, trừ huyết nguyên nấm bên ngoài, nói không chừng có thể tìm tới mặt khác vật có giá trị. Bất quá, toàn bộ bên đầm nước bên trên đều là màu trắng hòn đá nhỏ, liếc nhìn lại tất cả đều là chùi lủi một mảng lớn. Đây cũng là hai người lúc trước một chút liền có thể tìm tới huyết nguyên nấm nguyên nhân. Nhưng hắn còn có chút chưa từ bỏ ý định, lúc này càng tới gần đầm nước một bên, đem đầu luồn vào đi một chút, nhìn xem đầm nước trần trụi ra trên vách trong, có thể hay không có cái gì phát hiện. Kết quả trừ một chút màu lam nhạt rêu xanh giống như đồ vật bên ngoài, cũng không có cái gì quá đáng chú ý đồ vật. Không đúng, đó là cái gì? Vương Vũ giờ phút này vẫn mở ra siêu tần hình thức, khi hai mắt trong lúc vô tình hướng trong đầm nước nhìn lướt qua về sau, hai mắt vậy mà trực tiếp xuyên thủng mặt nước tầng ngoài, nhìn thấy phía dưới bất quá nửa thước sâu nơi nào đó trên vách trong, thình lình có một cái đen xì lỗ nhỏ. Nhìn không lớn, chỉ có cánh tay giống như phẩm chất, nhưng chỗ động khẩu tựa hồ mười phần bóng loáng, không giống như là tự nhiên hình thành. Vương Vũ dưới kinh ngạc, quay đầu nhìn một chút cách đó không xa đã đem gốc thứ hai huyết nguyên nấm thuận lợi hái ra, đang chuẩn bị đào móc gốc thứ ba Tây Môn Mi một chút. Lúc này đang tập trung tinh thần vội vàng trong tay sự tình, căn bản hoàn mỹ bên cạnh chú ý Vương Vũ lại nhìn trong tay lá cờ nhỏ màu xanh hư ảnh, hơi đo đạc một chút cờ này cờ phạm vi bao phủ, lúc này lại đi vài bước đi vào có lỗ nhỏ mép nước, dùng thần thức hướng dưới đầm nước phương quét một chút, nhíu mày đứng lên. Vũng nước này quả nhiên không giống bình thường, vậy mà đem thần thức ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Căn bản là không có cách hướng cái hang nhỏ kia bên trong tìm kiếm. Vương Vũ trong lòng hơi chần chờ một chút, trong lòng liền có quyết định, lúc này hít sâu một hơi, trên một cánh tay lúc này hiện hiện từng sợi sương mù màu vàng, hóa thành một cái màu vàng giáp tay đem trọn cánh tay toàn bao đứng lên. Vương Vũ lại một tay khẽ đảo chuyển, từ trong túi chữ vật rút ra một thanh cốt thương, một tay nắm lấy cả thương, trực tiếp úp sấp bên đầm nước bên trên, dùng trong tay đổ vật hướng dưới nước trong lỗ nhỏ nhẹ nhàng đào đi. Phanh. Cái động nhỏ này lạ thường cạn, hắn chỉ là cổ tay hơi động một chút, cốt thương một mặt liền đâm trọn dưới đáy, đồng thời mơ hồ còn đụng phải cái gì vật cứng. Vương Vũ gặp bên trong không có vật sống, cũng an lòng, đem cốt thương thu hồi lại, ném trở về túi trữ vật, bao khỏa màu vàng giáp tay trực tiếp hướng trong lỗ nhỏ một chảo mà đi, kết quả đụng chạm tới một cái vòng tròn hồ hồ cứng rắn đồ vật. Cánh tay hắn co rụt lại, liền đem trong động đồ vật móc ra, sau đó đứng dậy, liếc nhìn vật trong tay, lại là một khối màu ngà sữa hình bầu dục tảng đá, mặt ngoài còn có chút tơ máu một dạng hoa văn, nhưng lạnh buốt dị thường. Vương Vũ chính là muốn cẩn thận quan sát thứ này thời điểm, cách đó không xa Tây Môn Mi đột nhiên một tiếng kinh hô truyền đến, dẫn hắn không khỏi quay đầu nhìn sang. Chỉ gặp vừa đem gốc thứ ba huyết nguyên nấm dùng vải lụa bao vây lại nàng này, ngay mặt sắp tuyết trắng nhìn qua mặt đất. Sư tỷ, xảy ra chuyện gì? Vương Vũ cầm trong tay đồ vật ném vào trong túi trữ vật, đi qua hỏi một câu, nhưng hướng mặt đất nhìn một cái về sau, trong lòng cũng là giật mình. Chỉ gặp lúc trước lên ra ba cây huyết sắc cây nấm hố nhỏ bên trong, giờ phút này chính hướng ra phía ngoài lẩm bẩm bước lên màu đỏ tươi huyết thủy, đồng thời còn càng ngày càng nhiều, rất nhanh tràn đầy ba cái tiểu hố, bắt đầu hướng ra phía ngoài nhanh chóng tràn ra ngoài. Có chút không đúng, đi mau, Vương Vũ không chút do dự nói. Là có chút tà dị, sư đệ cách ta gần một chút, ta dùng độn địa phù mang ngươi cùng rời đi. Tây Môn Mi cũng coi như rất có người lịch luyện, nhanh chóng cầm trong tay đồ vật bỏ vào trong hộp gỗ, thu vào trong túi trữ vật, tiếp lấy một tay khẽ đảo chuyển, lập tức nhiều hơn một viên phù lục màu vàng, mặt ngoài trải rộng màu bạc nhạt linh văn, xem xét phẩm tướng liền không thể coi thường. Vương Vũ thấy vậy, nắm lấy trong tay lá cờ nhỏ màu xanh cờ hư ảnh, lập tức đi qua nửa bước. Tây Môn Mi cầm trong tay phù lục màu vàng nhoáng một cái, một đoàn hoàng quang nổi lên, bên trong mơ hồ có sắc phù văn phiêu động, đem hai người tất cả đều bao phủ dưới đó. Hai người chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, hoàng quang liền trực tiếp mang theo bọn hắn thẳng đến phía trên hang động sông lên trời. Nhưng sau một khắc, phanh, một tiếng vang trầm. Hoàng quang chui vào phía trên hang động không thấy bóng dáng, nhưng hai đạo nhân ảnh lại không kịp phòng từ bên trên rơi xuống phía dưới. Vương Vũ chỉ là thân thể uốn éo, ngay tại giữa không trung một lần nữa điều chỉnh thân hình, hai chân vững vàng rơi xuống trên mặt đất, sau đó mắt thấy phía trên bóng người kinh hô rơi xuống, dưới hai tay ý thức hướng về phía trước chụp tới, lập tức một cái thơm ngào ngạt mềm mại thân thể liền rơi xuống trong ngực. Chính là Tây Môn Mi nàng này, mà hắn vừa vận dụng, ôm công chúa, tư thế, đem trước mắt phảng phất 17-18 tuổi nữ tử mỹ mạo ôm vào trong ngực, chỉ cảm thấy trong mũi miệng đều là nhàn nhạt nữ tử mùi thơm cơ thể, còn bí mật mang theo một chút ngọt ngào dễ người hương vị. Hai người hai mặt tương đối phía dưới, đều cảm giác tư thế này thực sự quá mập mờ. Tây Môn Mi khuôn mặt đỏ lên, không cần suy nghĩ cánh tay vung mạnh, một bạt thai liền trực tiếp qua tới. Vương Vũ giật mình, hai tay lắc một cái, liền trực tiếp đem vị này Tây Môn sư tỷ vứt ra ngoài, cũng liên tục khoát tay giải thích nói: "Tây Môn sư tỷ, hiểu lầm, vừa rồi tất cả đều là sư đệ vô ý thức cử động, cũng không phải là hữu tâm khinh bạc sư tỷ." Bởi vì Vương Vũ dùng xảo lực, Tây Môn Mi phi thường nhẹ nhõm rơi xuống đất, còn đứng ổn thân thể, nhưng là mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, đồng thời mắt hạnh trận lên hung hăng nhìn chằm chằm trước mắt nam tử, sau một lúc lâu, mới không cam tâm giống như nói câu: "Việc này không xong, chờ rời khỏi nơi này trước về sau, bản cô nương lại tìm ngươi tính sổ sách." Vương Vũ cười khổ một tiếng, vốn định lại giải thích vài câu, ánh mắt chợt quét đến đầm nước bên kia cảnh tượng, sắc mặt một chút nghiêm trọng, cũng vội vàng nhắc nhở nói: "Sư tỷ bên kia không đúng, giống như có đồ vật gì muốn từ nước trong đầm đi ra." "Có đồ vật đi ra?" Tây Môn Mi nghe vậy, trong lòng cũng là run lên, lập tức quay lại thân đến đồng dạng nhìn về hướng đầm nước chỗ. Chỉ thấy bên kia trong đầm nước màu ngà sữa nước đầm, chẳng biết lúc nào đã sôi trào mãnh liệt đứng lên, nước đầm đang nhanh chóng tại trong đầm cuốn lên đứng lên, mơ hồ hình thành một vòng xoáy khổng lồ, giống như đang có cái gì quái vật khổng lồ muốn từ bên trong đi ra đồng dạng. Mà đầm nước bên ngoài thì tràn đầy màu đỏ tươi huyết thủy, cơ hồ đem toàn bộ đầm nước tất cả đều bao khỏa tại trong đó, đồng thời còn tiếp tục từ dưới đất lẩm bẩm toát ra, tựa hồ muốn đem toàn bộ động quật đều che mất đồng dạng. Từ lối vào rời đi. Tây Môn Mi thấy vậy, không chút do dự nói, tùy theo nhanh chóng đem một tấm phù lục màu xanh dán vào trên người mình, bốn phía xanh mở mở cuồn phong gào thét, đưa nàng bao khỏa trong đó, trực tiếp hướng chỗ động khẩu quần quần mà đi. Vương Vũ thì thân thể có chút không người, đơn nhưng giẫm mạnh mặt đất, liền ở tại chỗ lưu lại một cái hố to, phản phất tên nọ giống như cũng hướng chỗ động khẩu kích xạ mà đi. Chương 236, Thạch điện. Chương 236, Thạch điện. Ngay tại hai người trong nháy mắt sắp đến cửa động thời điểm, đột nhiên mặt ngoài động khẩu truyền đến thanh âm ầm ầm, tiếp lấy quần quần huyết thủy liền phản phất như thủy triều từ bên ngoài điên cuồng xông lên tiến đến, đón đầu vừa vận động phải chính phóng ra ngoài hai người. Tây Môn Mi giật mình, còn muốn bấm niệm pháp quyết cải biến cuồng phong đi hướng, đã tới đã không kịp. Phía trước huyết thủy một cái cuốn lên, liền bị bao phủ tiến vào trong đó, mặc dù bên người cuồng phong nhanh chóng hóa thành một đoàn lực khí, đưa nàng bảo hộ ở trong đó, nhưng thân hình vẫn là bị bốn chu lực số lượng lôi kéo chuyển động không ngừng, căn bản là không có cách khống chế thân thể mình. Một bên khác Vương Vũ, lại phản ứng cực nhanh thân hình liên tiếp mấy cái lắc lư, tránh đi đối diện đè xuống huyết thủy, hai chân lại vừa dùng lực, thân thể liền đột nhiên bật lên mấy trượng độ cao, cánh tay khẽ động, năm ngón tay liền xin thép giống như chui vào động quật đỉnh chóp trong nham thạch, thân hình liền như vậy treo ở giữa không trung. Cũng liền bởi vậy, hắn đem trong động quật tình hình nhìn nhất thanh nhị sở. Ngoài hang động huyết thủy, vỡ đê giống như không ngừng hướng trong động quật rót ngược vào, còn bí mật mang theo không ít thật dày bùn cát, hết lần này tới lần khác bên kia đầm nước chỗ cũng đồng dạng sóng cả mấy liệt, biến thành vòng xoáy càng đem tràn vào tới huyết thủy, cũng ầm ầm cuốn lên đứng lên, từ đó hình thành một cái càng lớn vòng xoáy. Nhất thời, trong cả động quật hiện ra một bộ quỷ dị cảnh tượng, đồng thời xuất hiện một lớn một nhỏ hai cái vòng xoáy, còn nặng chồng chất ở tại cùng một chỗ. Nhỏ chút vòng xoáy, hiện ra trắng sữa chi sắc, nhưng ở trung tâm mơ hồ có thể thấy được một cái đen xì lỗ lớn, sâu không lường được. Vòng ngoài thì là màu đỏ như máu xoáy nước lớn, đem phía dưới hết thảy tất cả đều cuốn vào trong đó, thậm chí ngay cả bốn phía vách đá đều mơ hồ rung động đứng lên, phảng phất tùy thời đều có thể sụp đổ đồng dạng. Đúng lúc này, Vương Vũ liếc nhìn, Tây Môn Mi tại hơi mở phong cháo bọc vào, bị một cái cự đại huyết sắc đầu sóng trực tiếp đập vào màu ngà sữa vòng xoáy nhỏ bên trong, ở chung quanh màu trắng nước đầm điên cuồng cuốn lên bên trong, nàng liền không tự chủ được hướng ở trung tâm cái kia. Cái hang lớn màu đen mà đi. Không tốt. Mặc dù không biết trong lỗ đen kia có đồ vật gì, nhưng khẳng định không phải cái gì tốt chỗ đi. Hắn hai mắt tinh quang lóe lên, năm ngón tay tự động quật đỉnh chóp rút ra, ngã nhào một cái hướng bên kia quay tròn lật lại, trong nháy mắt trong hư không hiện hiện mấy cái nhấp nhô tàn ảnh. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên xuất hiện ở nàng này phía trên, thân thể treo ngược ôm đồm xuống dưới. Nguyên bản bao trùm tại Tây Môn Mi bên ngoài thân tầng kia phong cháo, bị một chảo mà nát, năm ngón tay trực tiếp bắt lấy nàng này đầu vai, sau đó tay cánh tay lắc một cái, liền muốn mượn to lớn quán tính, đưa nàng từ vòng xoáy màu trắng trung trực tiếp mò đứng lên. Lúc này Tây Môn Mi đã bị cuốn đầu váng mắt hoa, toàn thân sủi lơ, không có chút nào khí lực. Đúng lúc này, không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Vòng xoáy màu trắng, oeng, một tiếng, phản phất vật sống giống như phóng lên tận trời, một cái cuốn lên về sau, liền em không kịp để phòng Vương Vũ cùng nhau cuốn vào trong vòng xoáy. Đây là cái quỷ gì? Vương Vũ thân ở giữa không trung, căn bản là không có cách tránh né, quá sợ hãi dưới, chỉ có thể một bàn tay một mực nắm lấy còn không cách nào động đậy Tây Môn Mi, liều mạng hướng trong tay kia lá cờ nhỏ màu xanh cờ hư ảnh bên trong rót vào pháp lực. Một tầng ánh sáng mịt mờ màn ánh sáng màu xanh, trong nháy mắt hiện lên ở hai người bốn phía, đem bốn phía màu ngà sữa nước đầm tạm thời cách biệt, cũng đem hai người nâng ở giữa không trung. Lúc này, Tây Môn Mi cuối cùng lấy lại tinh thần, lập tức tránh thoát Vương Vũ bàn tay, đưa tay hướng trong ngực đi sờ thứ gì, đồng thời trong miệng kinh sợ hô: "Pháp trận, nơi này là bẫy dập, bị người bố trí chân chính pháp trận." "Pháp trận?" Vương Vũ giật mình, nhưng cơ hồ cùng một thời gian, phía dưới cái hang lớn màu đen bên trong đột nhiên truyền đến một cỗ khủng bố lực xé rách, lực lượng to lớn, liền đem màn ánh sáng màu xanh lôi kéo biến hình, nhưng không có thật tán loạn mà diệt. Vương Vũ đại hỉ, vừa thầm khen không hổ là phù bảo lúc, sau một khắc, trong tay lá cờ nhỏ màu xanh cờ hư ảnh, đột nhiên cuồng thiểm mấy lần, vỡ vụn thành từng mảnh mà ra. Nguyên bản bao phủ hai người màn ánh sáng màu xanh, lóe lên biến mất. Siêu, siêu. Hai người căn bản là không có cách chống cự, trực tiếp bị cự lực lôi kéo tiến vào cái hang lớn màu đen bên trong, hướng phía dưới trùng điệp rơi xuống mà đi. Vương Vũ chỉ cùng hít sâu một hơi, toàn thân biểu đông nhiên hiện ra quần quần màu vàng nóng sắc khí, một tay lại xông bên cạnh đồng dạng rơi xuống phía dưới Tây Môn Mi nắm vào trong hư không một cái. Trên cánh tay màu vàng nóng xương mù quần quần một quyển mà ra, hóa thành một cái đại thủ đem nàng này kéo tới. Vương Vũ dứt khoát một tay lấy nàng này vòng eo ôm thật chặt ở, đồng thời màu vàng nóng xương mù hướng bốn phương tám hướng cuốn một cái, liền biến thành một tầng mù cầu, đem hai người chăm chú bao khỏa tại trong đó. Tây Môn Mi lúc này mới kịp phản ứng, đỏ mặt lên, liền muốn tránh thoát ra ngoài, lại bị Vương Vũ ôm thật chặt ở, không thể nghi ngờ nói: "Chớ lộn xộn, ta đã thả ra sát khí hộ thân, bên ngoài còn không biết có đồ vật gì tại, người ta tốt nhất đợi cùng một chỗ." Mấy câu nói đó vừa ra khỏi miệng, Tây Môn Mi gương mặt xinh đẹp lúc thì đỏ trăm không chừng, nhưng cuối cùng vẫn không tiếp tục dễ dụ mặc cho hai người áp sát vào cùng một chỗ, thậm chí có thể lẫn nhau cảm nhận được đối phương nhiệt độ cơ thể. Cái hang lớn này hiển nhiên cực sâu, 10 cái hô hấp về sau, hai người mới rốt cục nhìn thấy phía dưới một chút sáng ngời chỗ. Vương Vũ lúc này mới giẫm mạnh hư không, bao khỏa chung quanh màu vàng nóng sương mù, lập tức bay cuồng chấn động, vậy mà triệt tiêu một bộ phận kéo xuống tự lực, để hai người hạ lạc chi thế dừng một chút, trở nên chậm hơn phân nửa. Phanh. Vương Vũ ôm nữ tử rốt cục xông ra lỗ lớn, từ không trung rơi đến trên mặt đất, đầu gối hơi cong một chút về sau, hai chân vững vàng rơi xuống một cái cứng rắn trên mặt đất. Nơi này là? Vương Vũ quét bốn phía một cái về sau, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nơi này tựa hồ là một tòa thạch điện, không phải quá lớn, ánh mắt chiếu tới chỗ cũng liền không hơn 110 bình phương lớn nhỏ. Trên mặt đất tất cả đều rơi xuống thật dày một tầng cỏ dại, bốn phía màu xám trắng trên vách tường có một ít phù điêu, nhưng cũng đồng dạng bò đầy dây leo, duy chỉ có hai người rơi xuống chỗ, lại hiện lên một tầng trắng loáng như ngọc gạch, vẫn như cũ trắng loáng bóng loáng, mơ hồ tạo thành một cái hình tròn đồ án bộ dáng. Trọng yếu nhất chính là, nơi này trống rỗng, xem xét chính là hoang phế không biết bao lâu bộ dáng. Có thể buông ta ra đi. Vương Vũ chính nhìn ra thần, trong ngực lại đột nhiên vang lên một cái thanh âm lạnh như băng. Vương Vũ nghe vậy sửng sở, lúc này mới nhớ ra cái gì đó, vội vàng buông lỏng ra còn đặt tại nữ tử trong ngực trên bờ eo bàn tay. Tây Môn Mi lui ra phía sau mấy bước, mà không thay đổi nhìn Vương Vũ một chút về sau, không nói một lời hướng thạch điện một bên vách tường chỗ đi đến, tựa hồ dự định nghiên cứu những phù điêu kia dáng vẻ. Vương Vũ thấy vậy, cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Vốn cho là phía dưới khẳng định là cực địa phương nguy hiểm, hắn lúc trước mới có thể làm như vậy, không nghĩ tới lại là suy nghĩ nhiều, phản lộ ra vừa rồi cử động, đang cố ý chiếm vị này Tây Môn sư tỷ tiện nghi giống như. Hắn trong lúc nhất thời cũng không tiện lại cố ý tiến tới, đành phải đi tới thạch điện khác một bên vách tường chỗ, nhìn một chút phía trên trải rộng các loại dây leo về sau, lúc này một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, liền chuẩn bị thả ra một viên hỏa cầu, những dây leo này tất cả đều đốt sạch sẽ. Nhưng không nghĩ tới sự tình phát sinh, giữa ngón tay bên trên vừa hiện ra một sợi ngọn lửa, liền một cái mơ hồ dập tắt. Vương Vũ thấy vậy, không khỏi giật mình. Chương 237, Phù điêu. Chương 237, Phù điêu. Không cần nghĩ lấy sử dụng pháp thuật, ta thử qua, nơi này pháp trận tựa hồ đã bao hàm trong truyền thuyết cấm pháp cấm chế, trừ phi cảnh giới pháp lực cao hơn bố trí trận pháp sư, nếu không không cách nào thi triển pháp thuật, thậm chí trên pháp khí kèm theo pháp thuật cũng không được. Một bên khác, lại truyền đến Tây Môn Mi thanh âm lạnh lùng, tiếp theo liền thấy nàng này từ trong ngực lấy ra một thanh dao găm pháp khí, trực tiếp đi gọt trên tường đá những dây leo kia. Thì ra là thế. Vương Vũ bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ nghĩ về sau, cũng không đi lấy pháp khí gì, trực tiếp cánh tay khẽ động, hai tay như là hai thanh móc sắt đồng dạng, trực tiếp đem trên vách tường dây leo xé rách xuống dưới. Chỉ chốc lát sau, hắn đem phụ cận hai mặt trên vách tường dây leo tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ, lộ ra bên trong che khuất tất cả phù điêu đồ án, hết thảy bốn bước. Vương Vũ lùi lại mấy bước, từng cái nhìn sang về sau, lộ ra vẻ mặt trầm tư. Bước thứ nhất phù điêu, điêu khắc một cái nện to lớn, ngay tại một ngụm giếng cạn dưới đáy, đối với miệng giếng một vầng trăng tròn, phun ra nuốt vào lấy từng sợi sương mù. Bộ thứ hai phù điêu, điêu khắc hay là đầu kia nện to lớn, chỉ là lúc này nó đã đi tới trên mặt đất, chính dương nhanh múa vớt, miệng phun lưới tia, đối mặt phía trên không trung một tên chân đạp tiền trượng tăng nhân trung niên. Tăng nhân này diện mạo nho nhã, ngũ quan sinh động như thật, khí thế phi phàm, giống như người sống. Bước thứ ba phù điêu lại trở thành một người trung niên nho sinh, ngay tại không trung đồng bền phi hành, trên đầu vai bỏ một tên nhện con, nhưng nhìn nho sinh khuôn mặt ngũ quan, rõ ràng chính là lúc trước tên tăng nhân kia. Thứ tư phó phù điêu, điêu khắc lúc trước nho sinh trung niên cùng nhện to lớn, ở trên không trung một cái thôi động tiền trượng, một cái miệng phun lưới tia, đồng thời công kích đến vừa mới đầu giống như hổ giống như yêu thú. Hắn tâm niệm chuyển động vài vòng về sau, cũng liền trên đại thể minh bạch cái này bốn bức phù điêu ý tứ, tựa hồ giảng thuật một đầu chi chu yêu thú bị người thu phục, sau đó liên thủ đối phó những địch nhân khác cố sự. Trung niên tăng nhân kia cùng nho sinh, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Già Lam thượng nhân, những phù điêu này chính là Già Lam thượng nhân lưu lại. Nhưng vì sao ngay từ đầu phù điêu, muốn trước vẽ một đầu chi chu yêu thú? Vương Vũ cảm giác có chút là lạ, cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp, quay đầu nhìn một bên khác, chỉ thấy bên kia Tây Môn Mi cũng dùng trong tay dao găm, đem mặt khác hai mặt vách tường dọn dẹp sạch sẽ đồng dạng cũng lộ ra bốn bức phù điêu. Nàng này đang tập trung tinh thần nhìn xem những phù điêu này. Vương Vũ không chút nghĩ ngợi đi tới Tây Môn Mi bên cạnh, đánh giá đến bên này trên tường đá phù điêu đứng lên. Tây Môn Mi cảm ứng được Vương Vũ tới gần, tại nguyên chỗ không nhúc nhích, không có tránh thoát ý tứ. Vương Vũ ánh mắt một trận đảo qua về sau, dựa theo trình tự đem bên này phù điêu đồ án, nhìn cái nhất thanh nhị sở. Quả nhiên cùng hắn dự liệu không sai biệt lắm, bên này bốn bức phù điêu đồ án, rõ ràng ngay sau đó bên kia hai mặt trên vách tường trong phù điêu cho. Bức thứ năm phù điêu, điêu khắc một tên thân hình bắt đầu tiểu tụy lão giả, chính xếp bằng ở một cái đầm nước trước, cái kia nhện to lớn thì tại đầm nước khác một bên đứng vững. Lão giả khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hướng trên đỉnh đầu, hiện hiện một đoàn mây mù, bên trong mơ hồ có một cái trắng trắng mập mập hài nhi, nhưng vô luận lão giả hay là hài nhi khuôn mặt đều mơ hồ nhìn ra lúc trước tăng nhân trung niên cùng nho sinh vết tích. Nhện to lớn thì miệng phun ra một viên so bức họa thứ nhất điêu lớn hơn mấy lần to lớn hạt châu, tựa hồ đang tế luyện lấy cái gì. Bức thứ 6 trong phù điêu, điêu khắc hay là lão giả cùng cái kia nhện to lớn, lão giả khuôn mặt rõ ràng so trước kia càng thêm giàn mua, cái kia nhện to lớn lại ngược lại càng thêm dữ tợn, toàn thân mọc đầy gai nhọn sắc bén. Nhưng trong tấm hình cho lại là lão giả hóa thân thành một cái toàn thân trải rộng phạn văn cự nhân, một tay đè lại nhện to lớn đầu lâu, một tay vung đầu nắm đấm, tựa hồ ngay tại bạo nện yêu thú này. Thứ 7 bức phù điêu, điêu khắc lão giả xếp bằng ở một tòa chùa miếu trước đại điện, trên mặt đất mơ hồ có một cái cự đại đồ án linh văn, một đứa bé chính hướng trên bầu trời đồng bền bay đi, trên bầu trời mơ hồ có một cái con mắt khổng lồ hư ảnh đầu kia nện to lớn thì nằm ở cửa đại điện chỗ, một bộ thành thành thật thật bộ dáng. Bức thứ 8 phù điêu, thình lình hay là tại chùa miếu trước đại điện, nhưng hình ảnh lại biến thành đầu kia nện to lớn bay lên không nhào về phía không trung hải nhi, còn phun ra một đoàn lưới tia hướng hải nhi trùng tới, phía dưới nguyên bản ngồi xếp bằng lão giả, lần nữa hóa thành bên ngoài thân trải rộng phạn văn cự nhân, còn một phát bắt được nhện to lớn một đầu chân sau, tựa hồ chính hướng xuống lôi kéo. Bốn phía trên tường đá phù điêu, đến đây im bặt mà dừng, lại không đến tiếp sau. Vương Vũ sau khi xem xong, trong lòng như là như sóng to gió lớn quay cuồng lên. Tây Môn Mi cũng đã đi đến một bên khác trên vách tường, đem bên kia bắt đầu bốn bức phù điêu cũng nhất nhất xem hết, đại mi nhíu chặt đứng lên. Tây Môn sư tỷ, ngươi nhưng nhìn đã hiểu trên những phù điêu này ý tứ. Vương Vũ ho nhẹ một tiếng về sau, trước hướng nàng này hỏi một câu. Đại khái thấy rõ, tựa như là vẽ giả Lam thượng nhân cùng hắn hàng phục một đầu chi chu yêu thú sự tình. Tây Môn Mi chậm rãi trả lời, ngữ khí rõ ràng mười phần nghiêm trọng. Sư tỷ, xác định trên phù điêu người này chính là giả Lam thượng nhân. Vương Vũ hỏi ngược lại. 89/10 sẽ không sai, gia tổ đã từng nói, giả Lam thượng nhân trước kia xuất thân Phật môn, mà lại có thể tu luyện ra nguyên anh tu sĩ, gần mấy ngàn năm, toàn bộ Ngô quốc tu tiên giới cũng không có mấy người. Tây Môn Mi không chút nghĩ ngợi nói ra. Hài nhi kia quả nhiên chính là trong truyền thuyết nguyên anh. Nếu thật sự là như thế mà nói, những phù điêu này lưu lại tin tức cũng có chút quỷ dị, sư tỷ coi là những phù điêu này là ai lưu lại? Vương Vũ ánh mắt chớp động mấy lần mà hỏi. Không phải là giả Lam thượng nhân lưu lại. Tây Môn Mi có chút kỳ quái đứng lên. Sư tỷ chưa phát giác những phù điêu này nhân vật chính, tựa hồ không phải giả Lam thượng nhân sao? Vương Vũ hỏi ngược một câu. Sư đệ ý tứ, những phù điêu này là con chi chu yêu thú kia lưu lại. Phù điêu sau cùng hình ảnh, cũng là con yêu thú này phản vệ giả Lam thượng nhân nguyên anh hình ảnh. Tây Môn Mi giật mình, nghẹn ngào lối ra. Cái này ta cũng không rõ ràng, nhưng cảm giác càng giống như là. Vương Vũ trong lòng các loại suy nghĩ nhanh chóng chuyển động một lần, có mấy phần chần chờ. Đến lúc này, sư đệ còn có cái gì không thể nói? Tây Môn Mi thấy vậy, bất mãn nói. Ừm, nếu sư tỷ nói như thế, vậy ta liền nói thẳng, bằng ta cảm giác, những này phù không phải giả Lam thượng nhân cũng không giống con chi chu yêu thú kia lưu lại. Phản càng giống là người thứ ba lưu lại. Vương Vũ trầm rãi nói, người thứ ba, điều đó không có khả năng. Trên những phù điêu này vẽ nội dung, rõ ràng cũng chỉ phát sinh ở giả Lam thượng nhân cùng con chi chu yêu thú kia trên thân, hiện trường đâu còn có cái gì người thứ ba ở đây. Tây Môn Mi nghe vậy, lắc đầu liên tục. Cho nên ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Vương Vũ lại đánh giá cuối cùng bốn bức phù điêu, hai mắt nhắm lại. Ta ngược lại thật ra cảm thấy bây giờ không phải là nghiên cứu việc này thời điểm, sư đệ không cảm thấy chúng ta bây giờ cảnh rất nguy hiểm sao? Dựa theo cuối cùng bức kia trên phù điêu nội dung đến xem, cái kia chi chu yêu thú có thể cũng không nhất định đã chết đi, mà lại yêu thú thọ nguyên viễn siêu chúng ta nhân tộc, rất có thể còn sống tại trong bí cảnh này, nói không chừng nơi này chính là xào huyệt của nó một trong. Tây Môn Mi một bên phân tích, một bên nhìn bốn phía đứng lên, thần sắc rõ ràng khẩn trương lên. Chương 238, lên trời không cửa. Chương 238, lên trời không cửa. Sư tỷ nói là, trong bí cảnh này có một đầu tối thiểu kim đan cảnh yêu thú. Ta cảm thấy rất không có khả năng, nếu là có kim đan yêu thú nói, chỉ sợ tại bí cảnh mở ra thời điểm, nó trước tiên đại khai sát giới. Tại tu sĩ trúc cơ đều không thể tiến đến tình huống dưới, nó như thế nào cho phép chúng ta cùng ma đạo đệ tử tại trong bí cảnh lung tung dày vò, còn một mực cẩn mà không phát. Mà lại bí cảnh này, rõ ràng đối diện tại lực lượng cường đại có nhất định hạn chế, lấy con yêu thú này có thể phản vệ tu sĩ nguyên anh thực lực kinh khủng, bí cảnh này sao có thể chứa đựng bên dưới nó. Vương Vũ lắc đầu liên tục. Sư đệ đừng quên, Già Lam thượng nhân cũng là tu sĩ nguyên anh, không phải cũng là có thể tùy tiện tiến vào trong bí cảnh này, còn bố trí nhiều như vậy chuẩn bị ở sau. Tây Môn Mi lại rõ ràng có khác biệt cái nhìn, phản bác nói ra. Tu sĩ nguyên anh thủ đoạn sâu không lường được, có thể có biện pháp tiến vào trong bí cảnh cũng không phải chuyện hiếm lạ tình, yêu thú này làm qua giả Lam thượng nhân linh thú, có giống nhau thủ đoạn ngưng lại tại trong bí cảnh này, tựa hồ thật là có loại này khả năng. Vương Vũ nghe trong lòng tự định giá một phen về sau, trên mặt đông nhiên biến sắc. Cho nên hiện tại chuyện trọng yếu nhất là mau chóng rời đi nơi này, cấp tốc thoát ly bí cảnh này, chỉ cần ra đến bên ngoài, có gia tổ bốn vị kim đan lão tổ đang vẽ, coi như con chi chu yêu thú kia thật xuất hiện, chúng ta cũng không cần e ngại. Tây Môn Mai nói như thế. Nơi này không phải đất lành, ta cũng muốn rời đi. Nhưng nơi này cấm chế pháp thuật, thậm chí ngay cả trên pháp khí uy năng cũng cùng nhau hạn chế lại, muốn từ nơi này rời đi, chỉ sợ không quá dễ dàng. Vương Vũ hai tay mở ra, cười khổ trả lời. Thạch điện này tu kiến có chút kỳ quái, mặc dù bốn vách tường cùng đỉnh điện đều có, nhưng hết lần này tới lần khác ở trung tâm phía trên lại nhiều hơn một cái cự đại thông đạo, chính là lúc trước hai người rơi ra đến chỗ. Cũng không thể cứ như vậy ở chỗ này ngồi chờ chết, cũng nên thử một lần. Tây Môn Mi mười phần kiên trì nói ra. Cái này hiển nhiên, khoanh tay chờ chết cũng không phải Vương Mộ cách làm, pháp khí nếu không thể dùng, phụ lục hẳn là cũng đồng dạng mất hiệu lực đi. Vương Vũ nghĩ về sau, thướng cô gái hỏi: "Phù lục ta cũng thử qua, hoàn toàn chính xác cũng vô pháp kích hoạt lên." Tây Môn Mi cắn răng trả lời: "Nơi này cấm pháp cấm chế, cơ hồ lập tức phế đi trên người nàng 89/10 thủ đoạn, đặc biệt cái kia mấy cái thiên thiểm lao tổ tự mình ban thượng phù lục cùng phù bảo, nguyên bản đều hẳn là nàng thủ đoạn bảo mệnh." Lời như vậy, trước bốn phía tìm xem, nhìn phải chăng có những đường ra khác sao? Nếu là không có nói, suy nghĩ thêm những biện pháp khác. Vương Vũ trầm ngâm sau đó, cũng chỉ có thể nói như vậy nói: "Tốt, xem trước một chút những vách tường này sau phải chăng có dấu cửa ngầm hoặc là thâm ý." Tây Môn Mi liên tục gật đầu. Tiếp theo, hai người liền tách ra, một chút xíu kiểm tra đại điện bốn vách tường đứng lên. Vương Vũ từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh cốt truy pháp khí, thỉnh thoảng gõ lấy cho là khả nghi vách đá, một bên khác Tây Môn Mi thì lấy ra một thanh đoạn xích, cũng thỉnh thoảng gõ một chút trên vách đá phù điêu. Vương Vũ mở ra siêu tần hình thức, bằng vào siêu cấp ngũ giác, trong tay cốt truy truyền đến xúc cảm cùng trên vách đá truyền ra thanh âm, liền biết những vách đá này sau đều là thật sự vách núi, căn bản không có tìm tới bất luận cái gì một chỗ khả năng có dấu cửa ngầm khả nghi chỗ. Một bên khác Tây Môn Mi cũng là đồng dạng kết quả, hai người tại trong thạch điện trung tâm lần nữa cùng tiến tới, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Vương sư đệ, ngươi mới vừa nói còn có thủ đoạn khác, chỉ là thủ đoạn gì? Tây Môn Mi người không nhịn được hỏi, còn có thể có thủ đoạn gì, tự nhiên là nhìn xem có thể hay không dựa theo đường cũ chạy trở về. Vương Vũ nghe vậy, ngẩng đầu nhìn phía trên rơi ra ngoài thông đạo, hai mắt nhắm lại nói, nơi này không có cách nào thi triển pháp thuật, ngươi làm sao đi lên? Tây Môn Mi kinh ngạc đứng lên. Ai nói đến phía trên nhất định phải cần pháp thuật, ta thuật luyện thể nhưng không có nhận ảnh hưởng chút nào, sư tỷ lại lui lại hai bước. Vương Vũ xông Tây Môn Mi hắc hắc nói. Tây Môn Mi nhìn một chút phía trên chừng cao 5-6 trượng thông đạo lối ra, trên mặt không khỏi lộ ra nửa tin nửa ngờ biểu lộ, nhưng vẫn là theo lời lùi lại hai bước ra ngoài. Vương Vũ không chút hoang mang từ trong túi trữ vật lấy ra một cây thô to cốt thương, tiếp lấy lại lấy ra một cây thật dài dây thừng, rắn rắn chắc chắc buộc chặt tại trôi thương chỗ, một tay ước lượng, thử một chút phân lượng về sau, mới nhẹ gật đầu. Người dự định là? Tây Môn Mi thấy vậy, mới bừng tỉnh đại ngộ. Vương Vũ đã xông nó cười cười, sau đó hít sâu một hơi, thân thể đột nhiên khổng lồ một vòng, tiếp mang theo cốt thương cánh tay cũng đồng thời thô to một vòng. Đi. Vương Vũ thân thể nghiêng quát khẽ một tiếng, cánh tay thô to xông lên phương hung hăng một ném. Siêu. Cốt thương như lưu tinh xông lên phương thông đạo kích xạ mà đi. Phanh, một tiếng. Cốt thương bằng vào cường đại cự lực, trực tiếp chui vào thông đạo biên giới chỗ trong viên đá một mảng lớn đi, thậm chí lăn xuống đến một chút đá vụn, thật dài dây thừng cũng từ phía trên rơi xuống mà xuống, cách mặt đất bất quá hơn một trượng khoảng cách. Tây Môn Mi đại hỉ không khỏi lại lùi lại mấy bước đi xa. Sư tỷ, chờ một chút, ta đi lên trước mỏ xuống đường. Vương Vũ xông nàng này nói một tiếng về sau, một chân đột nhiên giẫm mạnh mặt đất, thân hình xông lên trời, nhảy chồm tiếp cận cao 2 trượng, bắt lại dây thừng. Tiếp lấy hai tay của hắn vừa dùng lực, dọc theo dây thừng nhanh chóng bò tới phía trên, hai tay trực tiếp cắm vào trong viên đá, một cái nữa lắc lư về sau, liền viên hầu giống như nhanh chóng leo lên tiến vào trong thông đạo. Tây Môn Mi mở to hai mắt, mắt cũng không chấp cái nào nhìn xem thông đạo cửa vào. Nhưng bất quá một chén trà thời gian về sau, Vương Vũ ngã nhào một cái từ trong thông đạo nhảy xuống tới, cuốn phong một quyển mà qua đi, người liền vững vàng rơi xuống Tây Môn Mi bên cạnh. Sư đệ, thế nào, có thể từ phía trên chạy đi sao? Tây Môn Mi vội vàng hỏi một câu. Không được, phía trên cũng có cấm chế, một khi tiến vào bên trong, càng đi lên phía trên, thân thể càng nặng, bằng vào ta cường độ thân thể lên trên leo lên hơn 10 trượng về sau, cũng vô pháp lại tiếp tục hướng lên. Vương Vũ lắc đầu nói ra. Phía trên cũng đi không thông, chẳng lẽ chúng ta thật muốn vây chết ở chỗ này hay sao? Tây Môn Mi hoa dung thất sắc, mặt hiện một tia tuyệt vọng. Còn chưa tới thật hoàn toàn không đường có thể đi tình trạng, sư tỷ làm gì sớm như vậy liền như đưa đám. Lúc này, Vương Vũ lại đột nhiên cười một tiếng hướng cô gái nói ra. Sư đệ lời này là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp rời đi nơi này hay sao? Tây Môn Mi nghe vậy, không khỏi lần nữa kinh hỉ đứng lên. Nếu bốn phía không đường, lên trời không cửa, vậy liền nhìn xem dưới mặt đất phải chăng có đường ra. Vương Vũ cúi đầu nhìn một chút dưới chân, so sánh địa phương khác trắng loáng chỉnh tề nhiều gạch, chậm rãi nói ra. Những gạch này còn mơ hồ hợp thành một cái đơn giản hình tròn đồ án. Sư đệ nói rằng mặt có đường ra. Tây Môn Mi nghe nao nao, theo bản năng dùng chân hung hăng đạp mấy lần mặt đất, nhưng không có cảm thấy mảy may dị dạng. Ta lần thứ nhất rơi vào nơi này thời điểm, từ rơi xuống đất âm thanh bên trong, cũng cảm giác mặt đất này có chút vấn đề, tối thiểu phía dưới không giống hoàn toàn thật tầm mặt đất. Vương Vũ nhìn một chút dưới chân gạch màu trắng, từ tốn nói. Chương 239, trận pháp truyền tống. Chương 239, trận pháp truyền tống. Phía dưới còn có thầm nghĩ, sư đệ vì sao không nói sớm một chút? Tây Môn Mi sửng sốt một chút về sau, tùy theo đại hỉ đứng lên. Phía dưới là có phải có thầm nghĩ, ta cũng không quá khẳng định, nhưng phía dưới này có đồ vật gì là khẳng định. Vương Vũ nhìn xem dưới mặt đất gạch màu trắng, ngưng trọng nói ra. Nếu dạng này, cái kia mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Tây Môn Mi không chút nghĩ ngợi nói ra. Đúng là như thế, ta thử trước một chút có thể hay không dùng man lực phá hư mảnh đất này mặt, sư tỷ lại để cho mở một chút. Vương Vũ gật gật đầu nói. Tây Môn Mi nghe vậy, thối lui đến trên đất hình tròn đồ án bên ngoài. Vương Vũ thở dài ra một hơi, trắng xóa khí lãng từ trong miệng quần cuộn mà ra, nửa người trên không khỏi khổng lồ hơn nữa một vòng, trực tiếp chống ra thân trên quần áo, lộ ra phía sau sinh động như thật đầu hổ đồ án, đồng thời bên ngoài thân xương mù màu vàng quần cuộn hướng hai tay bao khỏa mà lên, hóa thành tinh mỹ màu vàng giắt tay. Quát khẽ một tiếng, hắn hai cánh tay đồng thời một thô, hung hăng hai quyền đập vào phía dưới trên gạch. Veng, veng, hai tiếng nổ mạnh. Gạch màu trắng lom xuống dưới, vỡ vụn một mảng lớn. Vương Vũ trong lòng vui mừng, còn chưa tới kịp lại đến hai quyền lúc, gạch màu trắng vỡ vụn chỗ, một mảnh màu bạc nhạt linh văn hư ảnh đột nhiên lưu chuyển mà qua, mặt đất khôi phục như lúc ban đầu. Những này dưới mặt đất cũng có cấm chế. Vương Vũ giật mình, nhưng trong mắt hàn quang lóe lên về sau, hai vai lắc một cái, hai tay đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, trong hư không phụ cận âm thanh bén nhọn đại tác. Lít nha lít nhít màu vàng nhạt quyền ảnh, tại gạch màu trắng phía trên hiện lên mà ra, súng máy giống như hướng cùng một chỗ mặt đất điên cuồng rơi xuống. Ầm ầm, một trận liên miên tiếng vang. Màu trắng mặt đất tất cả đều lom xuống dưới, tạo thành một cái hố to. Trong hố gạch nhao nhao vỡ nát, dưới đáy mơ hồ lộ ra một cái thâm nhập dưới đất cầu thang màu trắng đi ra. Vương Vũ đại hỉ, vừa định thả người nhảy vào trong đó, hố to mặt ngoài quần quần linh văn màu bạc hư ảnh một quyển mà qua, mặt đất lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Cái này, Vương Vũ lần này thật sắc mặt đại biến. Trận pháp cấm chế này ta đã từng thấy qua, ta đến thử xem, nhìn xem có thể hay không tạm thời ngăn cách cấm chế này. Bên cạnh Tây Môn Mi cũng nhìn thấy thông hướng phía dưới cầu thang, đột nhiên nói như vậy nói, sư tỷ có thể bài trừ nơi này pháp trận rồi. Vương Vũ nghe vậy, sửng sốt một chút. Bài trừ pháp trận đương nhiên không thể nào. Nhưng nơi này pháp trận rõ ràng không có người chủ trì, chỉ là nhằm vào trong pháp trận cấm chế nào đó nói, ta cũng có thể dùng phá cấm chi pháp thử một chút. Tây Môn Mi rõ ràng cũng không có bao nhiêu lực lượng, tựa hồ cũng là ôm thử một lần ý nghĩ. "Tốt, sư tỷ động thủ đi đi, ta ở bên cạnh phối hợp." Vương Vũ nghe, lại không chút do dự lui ra phía sau nói ra, đồng thời trong lòng cũng làm xong nếu như còn không được mà nói, liền hoàn toàn kích phát hắc hổ sát thể, dùng càng mạnh man lực đến phá hư mảnh đất này phỏng vấn xem thử. Tây Môn Mi thì từ trong ngực lấy ra từng khối trận bàn, một bên tại những này trên trận bàn khuấy động lấy cái gì, vừa bắt đầu túi người kiểm tra phụ cận mặt đất. Nàng không ngừng nhìn chung quanh một chút, lại ngẩng đầu nhìn một chút phía trên, sau đó đem từng khối trận bàn đặt ở bốn chu sử, nhưng trưng bày vị trí đông một khối, tây một khối, căn bản nhìn không ra có gì quy luật có thể nói. Nhưng Tây Môn Mi lại vẻ mặt nghiêm túc, thỉnh thoảng điều chỉnh những này trận bàn vị trí. Vương Vũ ở bên cạnh xem xét một hồi, không có xem hiểu mảy may đồ vật, chỉ có thể âm thầm thở dài một tiếng, trận pháp chi đạo thật đúng là bác đại tinh thông. Bất quá hắn lại phát hiện, Tây Môn Mi trên ngón tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một viên màu đen nhạt chiếc nhẫn, nhìn như phổ thông, đang bố trí trận bàn thời điểm, nàng này nhưng dù sao sẽ đi chuyển động chiếc nhẫn một hai. Cái này khiến Vương Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích. Trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, nàng này mới bày ra hoàn thành, sau đó đơn nhất bấm niệm pháp quyết, xong những này trận bàn phân biệt hư không điểm một cái. Ông. Những này trận bàn đồng thời bắt đầu vù vù cùng chấn động, trận bàn cùng trận bàn ở giữa, từng đạo tia sáng màu trắng phun ra, trong nháy mắt liên kết cùng một chỗ, mơ hồ hình thành một cái cự đại quang văn màu trắng đồ án, hướng phía dưới trên mặt đất lóe lên chui vào trong đó. Sư đệ, ngươi ra lại quyền phá hư mặt đất thử nhìn một chút. Tây Môn Mi song Vương Vũ nói ra. Vương Vũ nghe vậy đi tới, hít một hơi, một quyền đập xuống. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất xuất hiện lần nữa một cái hố nhỏ, nhưng một trận linh văn màu bạc hư ảnh cuộn lên, lại khôi phục nguyên dạng. Tây Môn Mi đại mi vẩy một cái, theo bản năng lại chuyển động trên tay chiếc nhẫn màu đen nửa vòng, lại minh tư khổ tưởng chỉ chốc lát về sau, liền đi qua mấy bước, đem nào đó khối trận bàn bày ra vị trí điều khiển tinh vi một chút. Nàng lại xông Vương Vũ vây tay một cái. Vương Vũ không nói hai lời lại liên hoàn hai quyền đảo ra. Lần này, mặt đất tại nổ vang âm thanh bên trong vỡ vụn ra về sau, liền lại không linh văn màu bạc hư ảnh lóe lên. Thật hữu dụng. Vương Vũ đại hỉ, không cần Tây Môn Mi thúc dục, hai vai lắc một cái, hai tay ngay tại âm thanh bén nhọn bên trong biến mất không thấy. Lít nha lít nhít quyền ảnh màu vàng, xuống máy giống như nện ở trên mặt đất. Mảng lớn gạch màu trắng hóa thành một phấn, một cái hố to sau khi xuất hiện, lại một cái màu trắng thông đạo cầu thang tại đáy hố hiện ra. Vương Vũ cùng Tây Môn Mi nhìn nhau một chút về sau, cũng đều lại hỉ. Sư tỷ, ngươi thủ đoạn này có thể khống chế cấm chế bao lâu? Vương Vũ nhanh chóng hỏi một câu. Yên tâm, ta cái này phá cấm thủ đoạn là gia sư độc môn kỹ xảo, tối thiểu cũng có thể có một canh giờ hiệu quả. Tây Môn Mi tựa hồ minh bạch Vương Vũ vấn đề này ý tứ, không chút do dự trả lời. Một canh giờ, đầy đủ, chúng ta nắm chặt thời gian, tranh thủ ở đây kỳ hạn bên trong tìm tới rời đi biện pháp. Vương Vũ trong lòng khẽ buông lỏng, một tay khẽ đảo chuyển, trong tay nhiều hơn một mặt cốt thuẫn, dẫn đầu đi vào. Tây Môn Mi một chút do dự về sau, liền cùng dạng đi theo. Lần này thềm đá thông đạo ngoài dự liệu ngắn, thông đạo đỉnh chóp khảm nạm lấy một loại nào đó có thể phát sáng không biết tên tinh hạch, lộ ra mười phần sáng sủa. Ngắn ngủi hơn 100 mét khoảng cách về sau, hai người liền đi tới một gian cửa lớn rộng mở trong thạch thất. Thạch thất bất quá 50-60 bình phương, trừ ở giữa một cái chiếm cứ gần nửa diện tích bệ đá bên ngoài, địa phương khác giống tuyết. Hai người ánh mắt tự nhiên cũng đều rơi xuống trên bệ đá này. Bệ đá này bất quá nửa trượng đến cao, hình tròn, bốn phía còn có ba cây màu xanh lăng hình cây cột, trên mỗi cây cột đều in nổi lấy lít nha lít nhít linh văn màu trắng, vừa vặn làm thành một vòng tròn, đem bệ đá chen chúc ở trong đó. Tại bệ đá mặt ngoài cũng in nổi đầy màu trắng linh văn ký hiệu, tản ra nhàn nhạt linh quang, nhìn thần bí và phần. Truyền tống trận. Tây Môn Mi chỉ nhìn bệ đá này một lát, liền bỗng nhiên động dung thoát ra. Truyền tống trận. Vương Vũ nghe vậy, không khỏi quay đầu nhìn về hướng nàng này. Không sai, truyền tống trận chính là có thể trực tiếp vượt qua hư không truyền tống người pháp trận, nhưng loại pháp trận này chẳng những rất khó bố trí, mà lại bố trí pháp trận cần thiết hư không tinh thạch, càng là không gì sánh được thưa thớt, liền ngay cả chúng ta tứ tượng môn đều không có loại này trận pháp truyền tống. Tây Môn Mi đơn giản cái kia giải thích hai câu, tiếp lấy nhịn không được đi đến cạnh bệ đá một bên, cẩn thận chu đáo pháp trận này linh văn đứng lên. Nói như vậy, chỉ cần kích hoạt truyền tống trận này, chúng ta liền có thể rời đi nơi này. Vương Vũ sau khi nghe, không khỏi thì thào nói ra. Chương 240. Truyền tống. Chương 240. Truyền tống. Trên lý luận là có thể, nhưng ta cũng là lần thứ nhất tiếp xúc loại này trận pháp truyền tống, trước kia chỉ là từ trên điện tịch gặp qua, còn cần kiểm tra một chút mới có thể chân chính xác nhận. Tây Môn Mi lộ ra nụ cười trả lời. May mắn Tây Môn sư tỷ là một tên trận pháp học đồ, bằng không bình thường luyện khí đệ tử vây ở chỗ này, thật đúng là phiền phức lớn rồi. Vương Vũ nghe vậy, trong lòng rung lòng. Ta đây là như vậy nghĩ, may mắn hồ sư đệ theo giúp ta đi chuyến này, nếu không một mình ta tới chỉ sợ còn khó có thể ứng đối trước mắt của diện. Tây Môn Mi nhẹ giọng trả lời, lúc trước cùng Vương Vũ ở giữa cái kia một tia lạnh đàm luận, tựa hồ trong lúc nhất thời tất cả đều biến mất. Vương Vũ cười hắc hắc, không nói thêm gì. Lúc này, Tây Môn Mi đã đem toàn bộ bệ đá kiểm tra một lần, đặc biệt đối với cái kia ba cây lăng hình cây cột, không biết sờ soạn địa phương nào cơ quan, mỗi cái cây cột mặt ngoài hiện lộ ra một cái lỗ khảm, bên trong phân biệt khảm nạm lấy một viên to bằng nắm đấm tinh hạch, hai viên màu lam, một viên màu xanh, tất cả đều mặt ngoài quang mang lóa mắt, linh lực cực kỳ dư thừa bộ dáng. Đây là linh thạch thượng phẩm. Tây Môn Mi một chút kiểm tra cái này ba viên linh thạch về sau, đột nhiên phát ra kinh ngạc thanh âm. Chính là viên kia, có thể đổi 10.000 mai linh thạch phổ thông linh thạch thượng phẩm. Vương Vũ nghe vậy, cũng không nhịn được xích tới, quan sát tỉ mỉ đứng lên. Không sai, linh thạch thượng phẩm tương đối linh thạch trung phẩm tới nói, càng thêm thưa thớt, thường thường một cái cỡ nhỏ trong mỏ linh thạch mới chỉ có thể khai thác ra mấy cái đi ra. Linh thạch thượng phẩm công dụng lại cực lớn hiện, chẳng những luyện khí pháp trận luyện đan đều dùng tới được, thậm chí tu sĩ cấp cao có đôi khi tu luyện đột phá cũng cần linh thạch thượng phẩm phụ trợ. Dùng thượng phẩm linh thạch tu luyện, chỉ sợ cũng chỉ có kim đan lão tổ mới có tư cách làm như vậy đi. Vương Vũ nghe vậy, chậc chậc lưỡi, không che giấu chút nào trong lòng hâm mộ. Người suy nghĩ nhiều, chính là kim đan lão tổ dưới tình huống bình thường, cũng tuyệt không nỡ dùng thượng phẩm linh thạch ngày sau thường tu luyện, nhưng linh thạch đến thượng phẩm, bên trong linh khí tinh thuần hoàn toàn chính xác đã đến gần như không có tạp chất trình độ, tu tiên giả có thể trực tiếp thu nạp, còn không có bất kỳ hậu hoạn nào. Về phần ngươi nói 10.000 mai linh thạch hạ phẩm, hối đoái một viên linh thạch thượng phẩm giá cả, vậy cũng chỉ là giá cả mà thôi. Trên thực tế phẩm linh thạch hối đoái giá tiền là tăng gấp bội, nếu là đụng phải những cái kia dị thuộc tính linh thạch, hối đoái giá cả tiếp tục lật một cái, cũng không phải chuyện không thể nào. Xem ra trận pháp truyền tống này cần linh lực kinh người, cần phải linh thạch thượng phẩm mới có thể chèo chống nó tiêu hao. Tây Môn Mi đơn giản giải thích vài câu, lại đi đến chính giữa bình đài chỗ, chuyển động trên tay chiếc nhẫn vài vòng về sau, liền đi tới bình đài một góc nào đó chỗ, một tay đặt tại cái nào đó linh văn ký hiệu bên trên, hướng trong đó chậm rãi rót vào pháp lực. Sau một khắc, toàn bộ bình đài run lên, ba cây lăng hình cây cột đồng thời hướng ra phía ngoài có chút mở ra. Vô luận bình đài hay là lăng hình cây cột, mặt ngoài linh văn cũng bắt đầu tỏa sáng chớp động, từng sợi đủ mọi màu sắc linh quang, bắt đầu hướng chính giữa bình đài chỗ hội tụ mà đi, mơ hồ hình thành một cái hình tròn to lớn quang văn đồ án. Tây Môn Mi tập trung tinh thần quan sát đây hết thảy, một chút thời gian sau buông lỏng bàn tay, mang theo hưng phấn sông Vương Vũ nói ra: "Trận pháp truyền tống này hoàn toàn không có vấn đề, tùy thời đều có thể kích hoạt nó, đem chúng ta truyền tống ra ngoài. Cái kia sư tỷ còn chờ cái gì, chúng ta bây giờ liền đi." Vương Vũ nghe vậy cũng là vui mừng trả lời: "Nhưng sư đệ có nghĩ tới hay không, truyền tống trận phía bên kia thông suốt hướng địa phương nào?" Tây Môn Mi nhìn một chút cái này đã sáng lên trận pháp truyền tống, lại có chút chần chờ. Đến lúc này, sư tỷ cảm thấy còn có lựa chọn sao? Mặc kệ truyền tống trận phía bên kia ra sao địa, chúng ta đều phải dựa vào pháp trận này rời đi. Ta ngược lại là có chút bận tâm, truyền tống trận này có thể hay không trực tiếp đem chúng ta truyền tống đến ngoài bí cảnh a? Vương Vũ không chút do dự trả lời. Ngoài bí cảnh? Cái này chắc chắn sẽ không. Trận pháp truyền tống này chỉ mắc nối được 3 cây truyền tống trục phụ trợ, rõ ràng chỉ là một loại khoảng cách gần trận pháp truyền tống dựa theo trên điện tịch giản thuật, xa nhất khoảng cách cũng sẽ không vượt qua phạm vi trăm dặm. Về phần có thể vượt ngang bí cảnh thế giới loại này trận pháp truyền tống, tối thiểu cũng cần 5 cái trở lên truyền tống trục phụ trợ định vị, nếu không truyền tống trận căn bản là không có cách tiếp nhận to lớn hư không áp lực. Nhưng sư đệ nói cũng đúng, hiện tại hoàn toàn chính xác cũng không có cái gì lựa chọn chỗ trống, mà lại chỉ cần rời khỏi nơi này, chúng ta liền có thể khôi phục thi pháp chi lực. Sư đệ, lên đây đi. Tây Môn Mi trước lắc đầu, sau đó vừa khổ cười gật đầu. Tiếp lấy nàng đợi Vương Vũ cũng đi lên trung tâm pháp trận chỗ, chính mình cũng đi tới, một tay bấm niệm pháp quyết, hướng về phía trên bình đài linh văn ký hiệu hư không điểm một cái. Nguyên bản đã bắt đầu ảm đạm xuống quang trận, lần nữa ông tác hưởng đứng lên, ba cây lăng hình trên cây cột ba viên linh thạch thượng phẩm đồng thời quang mang đại thịnh, kéo theo ba cây lăng hình cây cột bắt đầu mơ hồ bắt đầu vặn mèo. Vương Vũ chỉ cảm thấy trước mắt quang mang chói mắt cuốn một cái, không khỏi nhắm hai mắt, đồng thời thân thể trôi nổi đứng lên, giống như thân ở mất trọng lượng hoàn cảnh bên trong, đồng thời một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê cảm giác đi ra. Phúc. Vương Vũ đột nhiên thoát ly mất trọng lượng hoàn cảnh, hai chân lần nữa dẫm lên trên thực địa, một cái loạn choạng ngã, kém chút ngã sấp xuống trên mặt đất, nhưng bên cạnh cũng lập ra Tây Môn Mi một tiếng duyên dáng gọi to âm thanh. Vương Vũ bận bịu mở hai mắt ra hướng bốn phía quét tới, chỉ gặp hắn thình lình thân ở mặt khác một gian diện tích không sai biệt lắm trong thạch thất, dưới chân đồng dạng có một cái không khác nhau chút nào trận pháp truyền tống đồng dạng ba cây lăng hình cây cột ngay tại ông tác hưởng. Nếu không phải thạch thất chỗ cửa lớn, thình lình thêm ra một cánh cửa đá màu trắng đóng thật chặt, chỉ sợ hắn sẽ còn coi là còn tại nguyên lai trong thạch thất, căn bản chưa từng rời đi nguyên địa nửa phần. Dưới chân truyền tống trận mặt ngoài linh văn đồng dạng đang phát tán ra các loại hào quang, nhưng ở nhanh chóng ảm đạm đi. Tây Môn Mi tại chính không có hình tượng, đặt mông ngồi ở bên cạnh trên mặt đất. Nàng này nhìn thấy Vương Vũ nhìn tới, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt cưỡng ép đứng lên, nhưng thân thể mềm mại lung la lung lay, hiển nhiên vẫn chưa từ truyền tống không tốt trong sự phản ứng khôi phục lại. Vương Vũ suy nghĩ một phen, trước mấy bước đi xuống truyền tống trận, một tay một chút bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, một sợi ngọn lửa trên ngón tay nổi lên. Hắn không khỏi mừng rỡ trong lòng. Nơi này quả nhiên không có trận pháp cấm chế, lời như vậy, chỉ cần không phải gặp được quá cường đại tồn tại, người ta tối thiểu có sức tự vệ. Tây Môn Mi cũng lấy ra một mặt gương đồng, xung bốn phía một chút chiếu rọi về sau, đồng dạng vui vẻ nói: "Đúng là như thế, nhưng sư tỷ đừng quên, nơi này khả năng hay là địa phương nguy hiểm, còn phải cẩn thận một chút một hai." Vương Vũ lại xông nàng này ngưng trọng nói ra: "Sư đệ nói chính là, chúng ta trước xác định nơi này là chỗ nào, có người nào lại nói. Bất quá trước đó, trước đem cái kia tiểu di vân phiên phù bảo tế ra, người ta trước cẩn nấp đi." Tây Môn Mi nghe vậy run lên, nghĩ nghĩ về sau, một tay khẽ đảo chuyển, một khối da thú xuất hiện trong tay, chính là viên kia tiểu di vân phiên phù bảo. "Sư tỷ làm như vậy, tự nhiên càng ổn thỏa, ta trước đẩy ra môn này." Vương Vũ liên tục gật đầu xưng là. Tùy theo Tây Môn Mi từ trong da thú rút ra một cây lá cờ nhỏ màu xanh cờ hư ảnh, hơi rung động về sau, mảng lớn vầng sáng màu xanh liền đem hai người lần nữa bao phủ dưới đó. Vương Vũ thấy vậy, cũng yên lòng đi đến trước cửa đá, hơi đánh giá hai mắt, lượng được trọng lượng về sau, liền không khách khí hai tay một phát bắt được cửa đá hướng bên cạnh đẩy. Ầm ầm, thanh âm truyền ra, cửa đá này phảng phất phân lượng cực nặng, lấy Vương Vũ hiện tại cự lực, cũng chỉ có thể chậm rãi đẩy ra mà thôi. Cũng may mảnh khu vực này toàn ở vào tiểu di vân phiên uy năng phạm vi bao phủ bên trong, cũng không cần lo lắng điểm ấy tiếng vang sẽ kinh động bên ngoài người nào. Chương 241. Huyết Nguyệt. Chương 241. Huyết Nguyệt. Thật dày cửa đá mỗi lần bị mở ra, quả nhiên lộ ra nhìn quen mắt cầu thang màu trắng, nối thẳng hướng lên phía trên nơi nào đó. Vương Vũ cùng Tây Môn Mi nhìn nhau một chút về sau, tuần tự đi đến thềm đá, thẳng đến phía trên mà đi đi đại khái hơn 100 mét về sau, trước thông đạo xuất hiện một khối cái nắp giống như tấm sắt, phong bế lối ra. Vương Vũ thấy vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, lặng yên đi qua mấy bước, đem lỗ tai nhẹ nhàng dán tại trên miếng sắt. Tại không biết bên ngoài là có phải có nhân tình hung dưới, hắn cũng không dám tùy tiện thả ra thần thức, để tránh đánh cỏ động rắn, kinh động đến cái gì. Giờ phút này, hắn ngừng thở, chỉ dựa vào siêu tần hình thức dưới siêu cấp thính giác, cẩn thận phân biệt nghe tấm sắt bên ngoài là có phải có động tĩnh gì. Tây Môn Mi thấy vậy, sắc mặt mơ hồ có chút dị sắc, nhưng không có mảy may ngăn trở ý tứ. Trọn vẹn hơn 10 cái hô hấp về sau, Vương Vũ thần sắc buông lỏng, song Tây Môn Mi làm cẩn thận thủ thế về sau, một tay một chảo trên miếng sắt nắm tay, đem nó im ắng na gì tránh đi. Hắn nhìn xem mở rộng cửa ra vào, tại trên cầu thang lặng lặng chờ một lát sau, mới yên tâm thân hình thoát một cái, liền trực tiếp nhảy ra ngoài. Tây Môn Mi theo sát phía sau. Khu, khu. Nơi này là. Hai người vừa mới đi ra, hai chân liền dẫm lên một tầng thật dày bụi đất, dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị nâng lên cho bụi, cho làm liên tục ho khan, tùy theo vội vàng nín thở. Lúc này mới tới kịp dò xét tình cảnh trước mắt, không khỏi đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ gặp bọn họ bây giờ vị trí, rõ ràng là một gian lại so với bình thường còn bình thường hơn sương phòng. Có giường có cái bàn, thậm chí còn có một cái giá sách bày ra tại một bên, bọn hắn đi ra cửa thông đạo, ngay tại dựa vào tường đầu giường chỗ. Duy nhất không bình thường địa phương chính là, nơi này vô luận sàn nhà hay là cái bàn giường chiếu, đều bày khắp thật dày một tầng bụi đất, không biết có bao nhiêu năm không có người tới qua hoang vu bộ dáng. Vương Vũ lại túi đầu xuống, nhìn một chút bị dịch chuyển khỏi tấm sắt cái nắp, chỉ gặp sắt đắp lên cho bụi vẩy xuống một chút về sau, mơ hồ lộ ra cùng mặt đất không sai biệt lắm nhan sắc, rõ ràng là bị người cố ý làm xong ngụy trang. Trước mắt cảnh tượng như vậy, cũng làm cho trong lòng hai người bâng lãng, phụ cận tựa hồ không có những người khác. Bất quá, Vương Vũ ánh mắt quét qua, rơi xuống trên vách tường đối diện treo một vật bên trên, đó là một chuỗi màu vàng nhạt chuỗi hạt. Hắn rón rén đi tới, đưa tay muốn đem cái này chuỗi hạt hái xuống, nhưng ngón tay vừa mới đụng chạm, toàn bộ chuỗi hạt liền phốc một tiếng, trực tiếp biến thành một cỗ cho bụi. Chỉ có một viên hạt châu từ trong cho tàn rơi xuống mà ra, bị hắn tay mắt lanh lẹ một thanh vắt được, đặt ở trước mắt cẩn thận nhìn. Chỉ hạt châu bề mặt sáng bóng trơn trượt mượt mà, hiện lên màu vàng nhạt, phản phất là cốt chất vật liệu, đồng thời hạt châu một mặt in nổi một cái màu vàng nhạt chữ Phật. Một bên khác, Tây Môn Mi cũng đi tới giá sách kia bên cạnh, còn chưa tới kịp kiểm tra cái gì, giá sách kia liền bỗng nhiên sụp đổ, biến thành cho bụi. Như là nhận truyền nhiễm đồng dạng, sau một khắc, vô luận cái bàn hay là giường chiếu nhao nhao sập tán loạn, biến thành bụi đất. Thậm chí ngay cả đóng chặt xương phòng cửa lớn, cũng đồng dạng tán loạn thành tro, lộ ra bên ngoài yên tĩnh một cái tiểu viện rơi. Tây Môn Mi thấy vậy, ngẩn người, nhưng ngay lúc đó minh bạch cái gì, vội vàng dùng tay bịt lại miệng mũi, thân hình thoát một cái trực tiếp ra sân phòng, đi tới trong sân. Vương Vũ nhưng không có đi vội vã ra, mà là mắt sáng lên, tựa hồ lại thấy được thứ gì, lúc này không để ý đẩy trời cho bụi, đi tới lúc trước giá sách chỗ, trên mặt đất một trận tìm tòi về sau, lại nhặt lên một vật, mới đi ra khỏi sân phòng. Hắn đi vào bên ngoài, mới nhìn rõ sương phòng này chẳng những có một cái độc lập sân nhỏ, hai bên sắt vách mơ hồ cũng là từng gian đồng dạng phong cách phòng ốc. Trong sân, Tây Môn Mi chính nhìn bốn phía lấy cái gì, xem xét Vương Vũ đi ra, vội vàng xông một cái hướng khác một chỉ về sau, nói ra: "Sư đệ, ngươi nhìn bên kia." Vương Vũ ánh mắt thuận ngón tay nhìn lại, chỉ gặp nơi xa mơ hồ có một tòa cao ngất màu trắng thạch tháp, chừng cao hơn 20 trượng, phân 7, 8 tầng, cách nơi này cũng liền bất quá cách xa 2, 3 dặm bộ dáng. Trừ cái đó ra, Vương Vũ còn tại thạch tháp phụ cận mơ hồ nhìn thấy một chút tường vây cùng cao lớn lầu các điện đường. Vương Vũ đương nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi đổi một chút, lấy thêm vạt đầu trước nhặt lên đồ vật, nhìn một chút. Thứ này đen xì, hình cầu, tựa hồ là giống ruột, nhìn mười phần nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng một mặt bằng thẳng, một mặt trống tròn. Chương 242. Chó cùng rất dậu. Chương 242. Chó cùng rất dậu. Bao phủ phạm vi lớn như thế trận pháp cấm chế, cũng chỉ có giả làm thượng nhân có thể làm được. Tây Môn Mi đem ánh mắt từ không trung trên mặt trăng thu hồi lại, ngưng trọng tiếp tục nói: "Vì để phòng vạn nhất, ta lại xác nhận dưới, nơi này là thật không nữa còn tại giả làm trong bí cảnh." Vương Vũ tại tự định giá một lát sau, đồng nhiên nói như vậy nói: "A, sư đệ định làm gì?" Tây Môn Mi hơi kinh ngạc nhìn lại: "Sư tỷ ở chỗ này chờ một lát, ta đi ra ngoài một chút, lập tức liền về." Vương Vũ một tay khẽ đảo chuyển, trong tay lập tức thêm ra một viên tinh cầu màu trắng, tiếp lấy nhanh chân hướng ngoài sân nhỏ đi đến. Tây Môn Mi thấy vậy, tựa hồ minh bạch thứ gì. Vương Vũ mấy cái nhanh chân về sau, liền đã đứng ở ngoài sân nhỏ, đi ra tiểu di vân phiên phủ bảo phạm vi ba phủ. Cơ hồ cùng một thời gian, trong tay hắn tinh cầu màu trắng khẽ run lên, đồng thời tinh cầu mặt ngoài hiện ra 6-7 lớn nhỏ không đều điểm sáng màu đỏ. Lớn nhất điểm sáng màu đỏ, ngay tại trong tinh cầu trung tâm, trường đậu tầm giống như đại cá, giống như một tiểu đoàn xích hồng quang diễm, chói mắt dị thường. Mặt khác hơi nhỏ hơn một chút điểm sáng màu đỏ, có hạt đậu kích cỡ tương đương, cũng có 3 cái. Hai cái tụ tập tại một chỗ, tại tinh cầu biên giới chỗ, một cái khác đơn độc tại một chỗ, còn có 3 cái càng nhỏ hơn một chút điểm sáng tụ tập cùng một chỗ. Cuối cùng còn có một điểm sáng, cũng tại trong tinh cầu trung tâm, cơ hội liên tiếp lớn nhất màu đỏ quang diễm, hiển nhiên Tây Môn Mi tiến vào trong bí cảnh, cũng đã giết không ít ma đạo đệ tử. Nhìn thấy những điểm sáng này, Vương Vũ thở phào một cái, thân hình thoát một cái về sau, lại lần nữa đi trở về. Trong sân, Tây Môn Mi đang dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn lại. Nơi xa cổ tháp phía dưới, một cái trong không gian đen kịt, hai tên khuôn mặt tương tự nữ tử trẻ tuổi, chính hóa thành hai tôn cao hơn một trượng tiểu cự nhân, hai tay mang theo quyền giáp, cùng một đoàn to lớn chi chu yêu thú kịch chiến lấy. Một nữ tử, người mặc màu lam áo giáp, bên ngoài thân hàn quang màu lam lưu chuyển không ngừng, song quyền huy động chỗ, từng đoàn quyền ảnh màu trắng nổi lên, hóa thành từng đoàn hàn khí bạo liệt mà ra, để phía trước mặt đất đều bị kín một tầng trắng xóa sương lạnh. Một nữ tử, người mặc màu đỏ áo giáp, bên ngoài thân màu đỏ quang hà bao phủ toàn thân, cả người giống như hỏa diễm tinh linh, quyền cước bay múa chỗ, từng đoàn xích hồng liệt diễm nở rộ mà ra. Nhưng bọn này chi chu yêu thú, mỗi một đầu đều thành người giống như cao lớn, chẳng những miệng đầy răng nanh, chi dưới sắc bén giống như lưỡi dao, càng có thể miệng phun nọc độc màu xanh lá cùng sền sệt lưỡi tia, đều tản ra luyện khí trung kỳ tả hữu khí tức, mà lại mỗi bị hai nữ đánh chết một đầu, liền sẽ từ trong bóng tối lại chạy đến một hai đầu. Kể từ đó, mặc dù hai nữ tinh thông liên thủ chi thuật, hơn nữa còn đều là hô hấp pháp tu luyện tới nhất giai đại thành người, tại liên tiếp đánh chết mười mấy cái về sau, cũng cảm giác những này chi chu yêu thú càng đánh càng nhiều, phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng, trong lòng không khỏi tuyệt vọng. Đột nhiên lam giáp nữ tử không cẩn thận bị một con nhện phun ra một cô vớ trắng cuốn lấy bắp chân, nàng dưới sự kinh hãi còn muốn vất tay chém đứt tia này lưới, cũng đã trễ đối mặt lộ ra sơ hở nàng, trước mặt mấy cái nện toàn một tấm miệng lớn, phun ra càng nhiều vớ trắng đi ra, trong nháy mắt từng tầng đem nó gắn vào phía dưới. Lam giáp nữ tử chỉ có thể sung không bên trong há miệng ra, phun ra một cỗ hàn phong màu lam, những nơi đi qua, lưới tia nhao nhao kết băng biến thành vỡ vụn. Nhưng cũng bởi vậy cử động, để nàng một đầu khác bắp chân lại bị mặt khác một cô vớ trắng phun đến, kéo chặt lấy, hai bắp chân đồng thời bị hai đầu chi chu yêu thú mượn nhờ vớ trắng hướng ra phía ngoài lôi kéo mà đi, như muốn trực tiếp kéo ngã xuống đất. Lam giáp nữ tử kinh sợ dưới, chỉ có thể lại hít một hơi, thể nội truyền ra như sấm nổ vang, nửa người trên vậy mà lại khổng lồ một vòng, hai chân chỉ là một cái trung bình tấn, liền phảng phất như ngọn núi nhỏ tại nguyên chỗ không nhúc nhích tí nào. Nhưng so với lúc trước, nàng hiển nhiên không cách nào lại đằng chuyển na di tránh né, chỉ có thể đón đỡ các loại công kích, hiển nhiên lâm vào trong bị động. Lúc này một bên khác nữ tử giáp đỏ, nhưng cũng gặp phải phiền toái. Chỉ thấy mặt nàng trước mặc dù nằm vật xuống một mảng lớn hóa thành than cốc yêu thú thi thể, nhưng càng nhiều yêu thú chính phun ra từng luồng nọc độc màu xanh lá, cùng nữ tử giáp đỏ song quyền biến thành liệt diễm đụng chạm đằng sau, nhao nhao hóa thành xương độc màu xanh lá tràn ngập ra. Mặc dù nữ tử giáp đỏ liều mạng thôi động song quyền, huyễn hóa ra càng nhiều liệt diễm cuồng phong, nhưng lục nặng nghề xương độc hay là dần dần đem hai người bao vây lại. Hai nữ mặc dù cường độ thân thể viễn siêu phổ thông luyện khí đệ tử, nhưng một lúc sau vẫn là không nhịn được buồn nôn mửa, thân thể xuất hiện các loại khó chịu, rút miệng liên tiếp ăn vào các loại đan dược giải độc, nhưng giải độc hiệu quả cũng không rõ ràng. Mắt thấy hai người khó khăn lắm chống đỡ hết nổi, lập tức liền muốn bị đông đảo chi chu yêu thú bao phủ thời điểm, cái kia nữ tử giáp đỏ cũng nhịn không được nữa, đột nhiên từ trong ngực lấy ra một tấm xích hồng phù lục, hướng không trung ném đi mà đi. Sau một khắc, phù lục đón gió tự đốt, một vòng mặt trời đỏ hư ảnh nổi lên, ngay từ đầu chỉ có cái bát kích cỡ tương đương, trong nháy mắt liền biến thành đường kính hơn một trượng quái vật khổng lồ. Bốn phía nguyên bản chính vây công hai nữ đông đảo chi chu yêu thú, tại mặt trời đỏ hư ảnh xuất hiện thời gian, nhao nhao hóa thành từng đoàn liệt diễm tự đốt đứng lên, bất quá trong vòng mấy cái hít thở công phu, liền trở thành từng đống tro tàn màu đen. Hai nữ gặp tình hình này, thở phào một cái, vội vàng từ trên thân lấy ra các loại khôi phục đan dược linh dịch, toàn bộ hướng trong miệng rót vào, lập tức ngồi xuống khôi phục pháp lực. Không sai, không sai, đây chính là Lạc Nhật Tông Xích Dương đại pháp đi, chỉ là khu một viên phù lục liền có uy lực bậc này, nghĩ đến là Quý Tông Kim Đan lão tổ tự mình xuất thủ chế tác. Nhưng là có được uy lực bậc này phù lục, các ngươi lại có thể mang mấy tấm ở trên người? Các ngươi có một khắc đồng hồ thời gian nghỉ ngơi, ta liền sẽ thả ra đợt thứ hai trắng yêu thú đi ra, các ngươi có thể ngăn cản một đợt hai đợt, còn có thể chống đỡ được ba đợt bốn làn sóng hay sao? Hai nữ phía trên đen nghịt địa phương, đột nhiên lộ ra một cái cửa sổ, chói mắt ánh sáng bắn vào, đem phía dưới không gian hắc ám chiếu ánh 7-8 phần. Nơi này rõ ràng là một gian hình trụ tròn cự hình mật thất, chừng 30-40 trượng rộng, nhưng độ cao cũng có hơn 20 trượng, bốn phía tất cả đều là bóng loáng vách đá. Chỉ có cạnh góc tường trên có 10 cái lối đi hình tròn, hiển nhiên lúc trước những chi chu yêu thú kia chính là từ những thông đạo này bên trong xông tới. Nhưng giờ phút này, toàn bộ trên vách tường đều hiện lên ra một tầng hơi mở màn ánh sáng, vô luận vách tường hay là lối đi hình tròn lối ra, tất cả đều bị phong bế cực kỳ chặt chẽ. Lúc trước vừa dứt lời, một tấm nam tử gương mặt liền từ cửa sổ chỗ ló ra. 37-38 tuổi bộ dáng, ngũ quan phổ thông, nhưng hai mắt sắc bén không gì sánh được, lại là Khang Vong Ấn. Chỉ là lúc này hắn, cùng lúc trước so sánh, hai mắt trở nên càng thêm thâm trầm, trong con mắt mơ hồ có từng cây tơ máu như ẩn như hiện, đồng thời hai đầu lông mày thêm ra một cái hoa văn màu vàng, hình dạng cực giống con mắt. Khang Vong Ấn, ngươi tên hôn đản này, cũng đừng si tâm vọng tưởng, thì bội ta cho dù chết cũng sẽ không đáp ứng cùng ngươi song tu. Nữ tử giáp đỏ thấy một lần Khang Vong Ấn xuất hiện, lập tức chửi ầm lên đứng lên, cổ tay hất lên, một viên cực đại hỏa cầu rời tay bay ra, thẳng đến phía trên cửa sổ bắn tới. Nếu ngu xuẩn mất khôn, vậy các ngươi hai cái tự cầu phúc đi, không cách nào song tu, dùng các ngươi huyết nhục làm thuốc dẫn, dùng để luyện đàn cũng giống vậy. Khang Vong Ấn nhàn nhạt nói câu, cánh tay vung lên, cửa sổ liền biến mất không thấy. Hỏa cầu trực tiếp nện vào một bức tường đá bên trên, bị phía trên màn sáng màu trắng bắn ra mà ra. Hai nữ ở phía dưới thấy vậy, không khỏi đều mặt hiện vẻ tuyệt vọng. Chương 243, Già Lam Tự. Chương 243, Già Lam Tự. Đại tỷ, cái này Khang Vong Ấn đang giở trò quỷ gì, biến mất sau một thời gian ngắn, làm sao đột nhiên giống đổi một người giống như, chẳng những đem chúng ta vây ở chỗ này, còn dám sắc đảm bao thiên uy hiếp chúng ta cùng hắn song tu. Màu đỏ áo giáp nữ tử cắn răng cắn nghiến răng hướng đồng bạn bên cạnh hỏi. Hừ, hắn có còn hay không là Khang Vong Ấn chỉ sợ cũng không tốt nói, không thấy được hắn đều có thể thúc đẩy nơi này yêu thú sao? Lam giáp nữ tử hừ một tiếng về sau, mới chậm rãi trả lời. Đại tỷ có ý tứ là, gia hỏa này bị thứ gì đoạt xá? Nữ tử giáp đỏ nghe vậy, giật nảy mình, tú lệ trên mặt hiện một tia kinh hoàng. Có phải hay không đoạt xá ta không biết, nhưng tối thiểu cũng hẳn là bị thứ gì khống chế được. Lam giáp nữ tử tỉnh táo trả lời. Vậy làm sao bây giờ, gia hỏa này trước khi đi có thể nói, không đáp ứng cùng hắn song tu, hắn liền muốn đem chúng ta khi thuốc dẫn luyện đan. Nữ tử giáp đỏ vội vàng sao động nói. Còn có thể làm sao? Chỉ có thể gượng chống xuống dưới, có thể chống bao lâu liền chống bao lâu, nhìn xem phía sau có gì chuyển cơ lại nói đừng quên, vị kia thiên trúc giáo ngự khí vô song thủ tịch chân truyền cũng ở nơi đây, ta cũng không tin hắn sẽ tùy tiện vẫn lạc rơi. Lam giáp nữ tử phân tích nói ra. Cũng thế, La sư minh bản lãnh thật không nhỏ, nói không chừng sẽ tìm tới bên này, đem chúng ta cứu ra ngoài. Nữ tử giáp đỏ nghe vậy, tinh thần hơi chấn, trong lòng lại có một tia hy vọng. Khang Vô Ngấn dọc theo một đầu cầu thang hướng lên mà đi, trên thân đã đổi thành một kiện trường bào màu tím, nhưng mặt mũi tràn đầy suy nghĩ chi sắc. Phía trước lối đi ra là một gian đại sảnh, một cái mặt mũi hiền lành lao hòa thượng, chính chờ đợi ở nơi đó, thấy một lần Khang Vô Ngấn đi ra, lập tức tiến lên đón, cung kính hỏi: "Thượng nhân, cái kia hai tên nữ thí chủ có chịu không rồi?"
"Không có, hai nha đầu này không biết tốt xấu, ta chuẩn bị lại mài mài một cái tính tình của các nàng, chờ các nàng đem cái kia mấy tấm nhị giai phù lục tiêu hao sạch sẽ, tự nhiên có biện pháp để các nàng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ."
Khang Vô Ngấn nhẹ nhàng trả lời, hai đầu lông mày tự nhiên hiện ra bệ nghệ hết thảy thân sắc.
Đều do lão nạp vô dụng, tuyệt đối không ngờ rằng phụ trách trông coi bảo vật phàm thân, vậy mà tự hành ra đời ý thức, còn không nhận ra thượng nhân chuyển thế chi thân, căn bản không để cho chúng ta tới gần mảy may, nếu không thượng nhân cần gì phải như vậy phiền phức.
Lão hòa thượng cười khổ một tiếng nói:
"Hắc hắc, phàm thân vốn là ta đời trước di thuế biến thành, lúc trước khắc ấn tại trên nhục thân cuối cùng mệnh lệnh, chính là thủ hộ tháp này tầng cao nhất, nó mặc dù hiện tại ra đời bản thân ý thức, vẫn không có pháp vi phạm mệnh lệnh này, rời đi tầng cao nhất nửa bước. Mà lại nó mặc dù chỉ là một bộ thể xác, cũng là ta nguyên anh lúc phát thể, nhiều năm như vậy đi qua, bởi vì không có bí pháp tầm bổ duyên cớ, luyện thể cảnh giới đã rơi xuống xuống dưới, nhưng vẫn đủ để cùng kim đan một trận chiến."
Khang Vô Ngấn rất tự nhiên ngồi xuống trong đại sảnh trên một chiếc ghế, không chút hoang mang nói:
"Đó là đương nhiên, thượng nhân vốn là muốn cho ta cái này một sợi phân niệm, và ở cỗ này phạm trong cơ thể, nhưng lại sợ phân niệm quá yếu, phản khả năng bị di thuế thôn vệ hết, mới cho một bộ cơ quan thân thể, nếu không ta chỉ sợ thật không cách nào đợi đến thượng nhân chuyển thế trở về. Nhưng bây giờ phạm thân chính mình ra đời ý thức đồng dạng là một chuyện rất phiền phức."
Lão hòa thượng thở dài nói:
"Yên tâm, ta lúc đầu chuyển thế trước đã từng đoán trước qua khả năng xuất hiện loại này sự tình, sớm chuẩn bị xong chuẩn bị ở sau. Chỉ cần có thể mượn nhờ cái này hai nha đầu nguyên âm chi lực, cộng thêm trên một điểm thế tinh huyết, tu luyện thành bí thuật kia về sau, liền có thể bằng vào đời trước khí tức, cưỡng ép thu phục cô này phàm thân. Có tầng cao nhất lúc trước lưu lại đông đảo nguyên anh lúc góp nhặt trọng bảo, cộng thêm cô này không kém cỏi kim đan lão tổ phàm thân di thuế, ta liền có hy vọng một thế này vẫn có thể tiến giai nguyên anh cảnh giới, đến lúc đó cũng sẽ không quên ngươi. Ngươi mặc dù là ta ở kiếp trước phân nghiệm, nhưng nhiều năm như vậy xuống tới, chỉ sợ cũng có độc lập ý thức, cũng không muốn bị ta thu hồi lại đi đi."
Khang Vô Ngấn nhìn một chút lão hòa thượng, trên mặt hiện hiện một tia hiểu do nói:
"Thiện hay, thiện hay. Thượng nhân thứ tội, lão nạp tại trong bí cảnh này ngây người hơn ngàn năm, hoàn toàn chính xác sớm thành thói quen đợi ở bên ngoài, mong rằng thượng nhân có thể thành toàn."
Lão hòa thượng nghe vậy, túi đầu liên tục xin lỗi:
"Ngươi ở chỗ này chờ ta ngàn năm, không có công lao còn có khổ lao chờ ta tiến giai kim đan về sau, sẽ cho ngươi cũng tìm một bộ chân chính thân thể, thả ngươi tự do."
Khang Vô Ngấn sờ lên cái cằm, đối với lão hòa thượng cười khẽ nói:
"Đa tạ thượng nhân thành toàn."
Lão hòa thượng đại hỉ:
"Bất quá, ngươi làm sao như vậy không cẩn thận, để cái kia Thiên Trúc giáo tiểu bối kia chạy ra ngoài. Tiểu tử kia nếu là còn ở đó, liền có thể trực tiếp dùng hắn làm thuốc dẫn, đến luyện chế nhân hồn kia đan. Đan này mặc dù có chút làm trái thiên hòa, nhưng loại này tình hình dưới, lại có thể làm cho ta càng nhanh luyện thành đạo kia bí thuật.
Thượng nhân minh giám, ta nguyên bản đã thôi động cấm chế chi lực, đem tiểu tử này dồn đến tuyệt địa, nhưng không nghĩ tới hắn nhưng vẫn phát nổ phá cấm pháp khí, cưỡng ép phá tan cấm chế chạy mất. Ta bởi vì cố kỵ thượng nhân chuyển thế chi thân, không dám đi đuổi, chỉ có thể mặc cho hắn chạy mất.
Không trải qua người yên tâm, cái này giả lam tự bốn phía đều bị pháp trận bao phủ, hắn coi như chạy cũng chạy không ra chùa miếu này bên ngoài.
Chỉ là nhiều năm như vậy đi qua, rất nhiều cấm chế đã mất đi hiệu lực hư mất, muốn đem hắn tìm ra, đoán chừng còn phải lại tốn hao một chút thời gian.
Về phần nhân hồn đan, hiện tại pháp trận từ bên ngoài đến rất nhiều người ở ngoại giới, bắt lấy một chút xem như thuốc dẫn, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay.
Lão hòa thượng thần sắc không đổi trả lời:
"Điều này cũng đúng, vậy liền mau chóng bắt mấy cái đi. Đến lúc đó ta mượn nhờ song tu chi lực cùng nhân hồn đan, liền có thể mau chóng tu thành bí thuật đáng tiếc, ta một thế này thức tỉnh đời trước ký ức đã chậm chút, tư chất tu luyện cũng không tính được quá tốt, tiến vào bí cảnh lúc mới bất quá luyện khí viên mãn cảnh giới, nếu là luyện khí đại viên mãn cấp độ mà nói, cũng không cần phiền phức như vậy, có thể trực tiếp tu luyện bí thuật kia. Thậm chí cái kia phạm thân không có xảy ra chuyện, cũng có thể lấy ra tầng cao nhất đan dược, coi như lập tức trúc cơ cũng là dễ như trở bàn tay sự tình."
Khang Vô Ngấn mặt lộ một tia đáng tiếc nói ra:
"Người luyện chế hồn đan sự tình, liền giao cho lão nạp. Ta cái này đi thôi động pháp trận, nhìn xem có thể đem bên ngoài những cái kia ngay tại thăm dò đại trận người trong ma đạo, trực tiếp bắt mấy cái tiến đến."
Lão hòa thượng cung kính nói:
"Ừm, đi làm đi. Ta ở kiếp trước ký ức mặc dù khôi phục một chút, cũng biết nhân hồn đan phương pháp luyện chế, nhưng luyện đan kỹ xảo nhưng căn bản không phải lập tức liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, đoán chừng còn cần ngươi đến luyện chế đan này."
Khang Vô Ngấn gật đầu về sau, nói ra:
"Cái này hiển nhiên, thượng nhân chờ một chút, ta đi một chút liền về."
Lão hòa thượng không người một chút về sau, liền tối lui ra khỏi đại sảnh.
Khang Vô Ngấn các loại lão hòa thượng rời đi đại sảnh về sau, an vị trên ghế lặng lặng tự định giá, nở nụ cười, tự lẩm bẩm vài câu:
"Đây chính là thức tỉnh ở kiếp trước cảm giác sao, thật mười phần kỳ diệu. Rõ ràng hai cái khác biệt ký ức, lại có thể đồng thời tồn tại, chỉ là ở kiếp trước ký ức hay là mơ hồ quên lãng rất nhiều, vậy ta hiện tại hẳn là già Lam thượng nhân, hay là Khang Vô Ngấn đâu?
Được rồi, quản nhiều như vậy làm gì, chỉ cần có thể trúc cơ kết đan, thậm chí ngưng kết nguyên anh, là ai đều như thế. Bây giờ nhìn nhìn hai nha đầu kia đang làm cái gì?"
Hắn bỗng nhiên một tay khẽ đảo chuyển, trong tay nhiều hơn một viên màu vàng nhạt lệnh bài, cầm hướng trước người hư không khoanh một vòng tròn.
Một mảnh hơi nước trắng mịt mờ mơ hồ cảnh tượng trước người nổi lên.
Hắn chỉ là lắc lư một cái trong tay lệnh bài, trước mắt trong màn sáng cảnh tượng bắt đầu không ngừng biến hóa, một hồi biểu hiện chùa miếu cửa lớn, một hồi biểu hiện chùa miếu tường cao, một hồi lại xuất hiện lít nha lít nhít sương phòng. Cuối cùng, trong tay hắn lệnh bài một trận, trước mắt trong màn sáng cảnh tượng lại biến thành cái tia đen kịt hình trụ đại sảnh.
Trong đại sảnh, Lam Giáp cùng Giáp Đỏ hai nữ thân thể đã khôi phục bộ dáng ban đầu, ngay tại trên mặt đất quanh chân ngồi tĩnh tọa lấy, tựa hồ đang nắm chặt mỗi một phần thời gian dùng để khôi phục pháp lực.
Khang Vô Ngấn nhìn một lát sau, ánh mắt rơi vào hai nữ có lồi có lõm trên thân thể, không khỏi toát ra một tia dâm ế chi sắc.
Chương 244. Vô đầu chi chu. Chương 244. Vô đầu chi chu. Chùa miếu phế tích nơi hẻo lánh chỗ, gian nào đó tàn phá trong đại điện. Một tên hòa thượng tuổi trẻ cùng một tên cao gầy hòa thượng, chính như Lâm Đại Địch chậm rãi tới gần đại điện lối vào. Trong đại điện trên mặt đất, trải rộng lớn nhỏ hố đất cùng đá vụn, tựa hồ trải qua mấy lần đại chiến dáng vẻ. Đông nhiên đại điện lối vào, một cái đen xì bóng người nhào tới, hai tên hòa thượng đồng thời hét lớn một tiếng, một cái da thịt biến thành màu vàng nhạt, cả xa hiện hiện phạn văn màu vàng hư ảnh, một bộ thân thể biến thành hơn một trượng giống như cao lớn, bên ngoài thân hiện hiện hoa văn màu bạc, tay chân riêng phần mình hiện hiện màu bạc đầu sư tử hư ảnh, song song nên đón tiếp lấy. Trong nháy mắt, ba đạo nhân ảnh liền đánh tới cùng một chỗ. Ba cái rõ ràng đều là da dày thịt béo, lực lớn vô cùng hạng người, quyền cước những nơi đi qua, cuồn phong quét sạch, hư không mênh mông, thậm chí ngay cả đại điện mặt đất đều bị ngạnh sinh sinh tạo mất một tầng. Ba cái ở giữa va chạm, thậm chí đều phát ra kim loại ma sát giống như chói tai thanh âm. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Hai tên hòa thượng đồng thời đều bị đánh bay ra ngoài, mà bóng người màu đen kia nhoáng một cái đằng sau, lại như lưu tinh bay trở về bên ngoài đại điện, trong nháy mắt, đại điện lại trở nên an tĩnh lại. Đây là vật gì, giống như yêu không phải yêu, giống người mà không phải người, vì sao một mực chặn lấy cửa lớn, không để cho hai chúng ta rời đi? Hòa thượng tuổi trẻ lùi lại hai bước về sau, lần nữa ổn định thân hình, nhưng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Mặc kệ thứ này là người hay là yêu, nhưng luyện thể cường đại chỉ sợ còn tại ta hai người phía trên. Bên cạnh cao gầy hòa thượng thì chậm rãi giơ lên một cánh tay, chỉ gặp trải rộng hoa văn màu bạc trên cổ tay, thình lình nhiều hơn một đầu thật sâu rãnh máu, thậm chí mơ hồ có thể thấy được trắng liếu xương cốt, nhưng không có mảy may máu tươi chảy ra, chung quanh cơ bắp còn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh co rút lại, trong chốc lát liền biến thành một đầu nhàn nhạt vết máu. Nếu là thật sự so với chúng ta mạnh, vì sao không đau hạ sát thủ giết chúng ta? Viên Thông không hiểu hỏi. Luyện thể so với chúng ta mạnh, cũng không đại biểu thủ đoạn khác cũng so với chúng ta mạnh, một trận sinh tử nói, ai giết ai còn chưa nhất định đâu. Cao gầy hòa thượng nhìn một cái cửa đại điện, mặt không thay đổi nói ra. Điều này cũng đúng, sư huynh nếu chịu kích phát bí thuật, thậm chí có thể ngắn ngủi khôi phục chút cơ thực lực, đối phó quái vật này tự nhiên không nói chơi, nhưng sau đó một đoạn thời gian rất dài sẽ lâm vào suy yếu bên trong, trước mắt còn chưa tới loại này liều mạng trình độ. Nhưng quái vật này không để cho chúng ta rời đi nơi này, khẳng định cũng không có hảo ý, sư tổ ban thưởng nhị giai phù lục, phần lớn lấy bảo mệnh làm chủ, lúc trước vận dụng một viên, gió lớn lơi đao, đều không thể làm sao quái vật này. Hòa thượng tuổi trẻ trần trừ một lúc về sau, nói ra: "Chúng ta đến nơi đây là vì già Lam thượng nhân phạm thân pháp thể mà đến, bị ngăn ở nơi này nói, khẳng định không được. Nhưng quái vật này cũng hoàn toàn chính xác khó chơi, thực sự không được nói, dùng món kia, màn trướng vàng vàng, phù bảo đi đem kẻ này vây ở chỗ này một đoạn thời gian nói, người ta liền có thể thừa cơ đi ra." Cao gầy viên minh hòa thượng, tự định giá một chút về sau, quả quyết nói ra: "Cũng chỉ có như vậy, nhưng phù bảo này luyện chế không dễ, đoán chừng cũng chỉ có thể vận dụng một lần, liền không cách nào lại dùng." Hòa thượng tuổi trẻ Viên Thông nghe vậy, chỉ có thể không thôi gật gật đầu. Tùy theo hắn một tay hướng trong tay áo vừa sờ, lấy ra một viên màu vàng nhạt cốt phiến, phía trên mơ hồ in nổi lấy một viên vòng tròn màu vàng đồ án, mười phần mơ hồ không rõ. Lần này, hai người lần nữa hướng đại điện lối vào đi đến, nhưng ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Bọn hắn đi thẳng ra đại điện, không ngờ không có bất kỳ sự tình gì phát sinh đứng tại đại điện ngoài cửa hai người, không khỏi hai mặt nhìn nhau đúng lúc này, phía trên hư không đột nhiên ba động cùng một chỗ, một trượng hơn 10 trượng to lớn nóng ánh lưới tia, trực tiếp đè ép xuống, để hai người tránh cũng không thể tránh. Hai tên hòa thượng kinh hãi, một cái một tay khẽ đảo chuyển, lộ ra một thanh sáng như tuyết giới đao giống như pháp khí, chỉ là lắc một cái, hướng phía trên bổ ra từng đạo sắc bén đao quang. Một cái khác trực tiếp cầm trong tay màu vàng cốt phiến ném đi mà ra, lập tức cốt phiến bạo liệt mà ra, từ đó bay ra một viên màu vàng nhạt vòng tròn hư ảnh. Sắc bén đao quang bổ vào lưới tia bên trên, giống như chém vào trên tường đồng vách sắt đồng dạng, bắn tung tóe ra chói mắt hỏa hoa, nhưng căn bản không cách nào đem nhìn như nhẹ nhàng lưới tia rung chuyển mảy may. Ngược lại là viên kia màu vàng nhạt vòng tròn hư ảnh, lóe lên đằng sau, không nhìn thẳng lưới tia hư không tiêu thất. Sau một khắc, tại hai người bên cạnh xa mười mấy trượng chỗ, đột nhiên kim quang lóe lên, vòng tròn màu vàng biến thành đường kính hơn một trượng quái vật khổng lồ nổi lên, chỉ là hướng phía dưới vừa rơi xuống, đông bao lấy một cái nện to lớn hư ảnh. Con nện to lớn này hư ảnh, thân dài qua trượng, toàn thân đen xì, cũng mọc đầy gai nhọn, nhưng vốn nên có đầu lâu địa phương, lại giống tuyết, lại là một cái vô đầu chi chu. Vòng tròn màu vàng một bộ ở yêu thú này hư ảnh, bên ngoài thân nổi lên từng sợi hào quang màu vàng, liều mạng hướng ở giữa co vào nắm chặt. Vô đầu chi chu hư ảnh thấy một lần chính mình bại lộ mà ra, chi dưới hướng ra phía ngoài khẽ động. Vậy mà dùng 6 cái sắc bén cái chân đồng thời chống được vòng vàng vết trong, đem nó ngạnh sinh sinh đứng vững. Một màn này, để cách đó không xa chính Liều Mạng huy động giới đao, cùng lại tế ra một mặt kim bát hai tên hòa thượng, giật nảy cả mình. Phải biết vòng tròn màu vàng này phù bảo bản thể, thế nhưng là hàng thật giá thật tam giai pháp khí, hơn nữa còn là kim cương tự một vị kim đan lão tổ ngay tại vận dưỡng linh tính linh khí. Mặc dù hóa thành phù bảo về sau, chỉ có cái kia linh khí một bộ phận uy lực, nhưng tu sĩ trúc cơ bị xáo trụ, trong thời gian ngắn cũng đừng hòng tránh thoát mà ra. Cái này vô đầu chi chu hư ảnh, vậy mà có thể ngăn cản được phù bảo này uy lực. Cái này khiến hai tên hòa thượng cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt. Lúc này, trên đỉnh đầu bọn họ to lớn lưới kia, còn tại một chút xíu đè xuống, phản phất không chút nào thụ phía dưới hai kiện pháp khí công kích cùng ngăn cản ảnh hưởng. Cao gầy viên thông hòa thượng thấy vậy, một mực đờ đẫn trên mặt, lần đầu hiện ra một tia kiên quyết chi sắc, miệng khẽ nhúc nhích xông bên cạnh viên mình nói vài câu lời gì về sau, một tay lấy trên thân cả sa xé toạc ra, lộ ra cường tráng nửa người trên. Chỉ thấy phía trước lồng ngực cùng phân bụng, thình lình đâm vào một đầu dương nhanh múa vút màu bạc sư tử. Viên thông hít sâu một hơi, một bàn tay trực tiếp đặt tại trên lồng ngực đầu sư tử chỗ. Năm ngón tay liền muốn đồng thời phát lực. Bên cạnh hòa thượng tuổi trẻ thấy vậy, thần sắc có chút khẩn trương, khẽ nhếch miệng xuống, nhưng vẫn là cũng không nói đến ngăn cản ngữ, Nhưng cơ hồ cùng một thời gian, nơi xa cái kia vô đầu chi chu hư ảnh, từ phần bụng đông nhiên phát ra một tiếng thê lương thét lên, phanh, một tiếng về sau, thân thể trực tiếp bạo liệt mà ra, hóa thành một cỗ khói xanh biến mất. Cùng lúc đó, nguyên bản chính như ngọn núi đè xuống nóng ánh lưới kia, cũng lóe lên không thấy. Cao gầy hòa thượng nguyên bản đặt tại trên lồng ngực năm ngón tay vì đó ngưng tụ, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Bên cạnh hòa thượng tuổi trẻ, cũng đồng dạng ngây ngẩn cả người. Gian nào đó trong sương phòng, một cái mơ hồ bóng người màu đen, chính ngồi xếp bằng trên giường không nhúc nhích đột nhiên, bóng người màu đen mở ra một đôi con mắt huyết hồng, tràn ngập không gì sánh được phẫn nộ. Vẫn chưa được sao? Ta đoán chính là như vậy, ngươi quả nhiên vẫn là không giết được hắn, dù là đã thử qua nhiều lần, tựa như năm đó ngươi muốn giết ta cũng như thế. Chỉ cần cái kia chủ phó khế ước vẫn còn, ngươi liền không cách nào chân chính phản vệ, liền xem như hắn chuyển thế chi thân cũng giống như vậy. Năm đó hắn nguyên anh chuyển thế một khắc này, là ngươi cơ hội duy nhất, đáng tiếc ngươi không có hoàn toàn thành công, còn đem về sau ta, làm hại giống như ngươi hạ chẳng. Hay là dựa theo quy củ cũ đi. Người kia chuyển thế chi thân giao cho ta tới đối phó, ngươi đến phụ trách đem những người khác quấy rối người tất cả đều giết chết. Sương phòng nơi hẻo lánh chỗ, vang lên một cái khác thanh âm giàn mua. Tiếp lấy một cái sáng ngời đầu lâu từ trong bóng tối nổi lên, đi tới một tên mặt mỉm cười lão hòa thượng, chính là cái kia tự xưng giả lam thượng nhân một sợi thần niệm lao tăng. Chương 245. Khác nhau. Chương 245. Khác nhau. Vụ hải màu trắng bên ngoài. Trên một ngọn núi, hắc vụ cuồn cuộn, mơ hồ có từng đầu cốt chu ra vào vào. Tại trong hắc vụ trung tâm một thanh ghế xương bên trên, ngồi ngay thẳng một tên to lớn bốn tay bạch cốt nhân ma, một tên nam tử trung niên mặc hắc bào đang đứng ở tại trước mặt, cùng kính hồi báo lấy. Khởi bẩm lão tổ, hiện tại kinh qua chúng đệ tử thăm dò cùng đội trận pháp học đồ đo lường tính toán, đã sơ bộ phán đoán đây là một tòa khó khăn lắm tiếp cận tam giai nguyên trận, nhưng tựa hồ bố trí niên đại quá xa xưa, dẫn đến đại bộ phận trận pháp cấm chế đã mất đi hiệu lực, uy năng đại giảm, hiện tại chỉ có thể phát huy ra nhị giai tả hữu uy lực. Chỉ cần lão tổ chịu phối hợp xuất thủ, phá vỡ pháp trận này không phải cái gì quá việc khó tỉnh. Thật sự là vô dụng, còn cần ta xuất thủ mới có thể phá trận, trận pháp học đồ chính là trận pháp học đồ, sớm biết bí cảnh tàng bảo chỗ còn có như vậy trận pháp, nên mang một tên chân chính trận pháp sư tiến đến. To lớn bốn bạch cốt nhân ma, vang lên tiếng long ngọng, tựa hồ có chút bất mãn. Lao tổ thứ tội, cái kia hai tên bản tông trận pháp học đồ, đã dốc hết toàn lực. Trận pháp này trận nhãn chỗ hơn phân nửa cấm chế còn tại, lúc này mới cần lao tổ xuất thủ, cũng là bất đắc dĩ sự tình. Trung niên nam tử mặc hắc bào cái trán ẩn hiện vết mồ hôi, không dám chút nào đi lau sạch trả lời. Thôi được, lãng phí một chút pháp lực liền lãng phí một chút đi, ngươi đi trước an bài những nhân thủ khác chờ pháp trận này bị phá về sau, lập tức đem nơi này cho ta bao bọc vây quanh, ngay cả một con rùa đều không cho phép cho ta thả rơi. Bốn tay bạch cốt nhân ma, hai mắt lục quang chớp động phân phó nói. Vâng, lão tổ. Nam tử mặc hắc bào đáp ứng một tiếng, lùi lại ra trong sương mù màu đen, đi an bài phá trận công việc đi. Chu Vô Yếm, ngươi tu luyện công pháp đặc thù, chỉ là một cái nhị giai huyễn trận khẳng định ngăn không được ngươi, chưa cần vào đi xem một chút bên trong có những người khác sao? Gặp được nói, cho hết ta giết. To lớn bạch cốt nhân ma bỗng nhiên lại vừa nghiêng đầu. Sông bên cạnh nhìn như không người hư không lại phân phó một tiếng. Ta đã biết, nhưng bên trong nếu là gặp được sông nhầm vào chúng ta ba tông đệ tử, cũng đã giết sao? Bên cạnh hư không một trận vặn vẹo về sau, một cái mơ hồ huyết ảnh nổi lên, không tình cảm chút nào mà hỏi. Hừ, ta nói không đủ rõ ràng sao? Tất cả mọi người giết, bản tọa không cho phép bất luận kẻ nào lấy đi nơi này một ly một hào đồ vật. Ngươi cũng không ngoại lệ, trừ giết người bên ngoài, tốt nhất đừng đi làm sự việc dư thừa. Nếu không ta cam kết sự tình, coi như không nhất định chắc chắn. To lớn bạch cốt nhân ma hừ một tiếng, không khách khí nói ra. Đây cũng là ta muốn nhất mệnh lệnh. Chỉ cần giết người liền có thể hoàn thành ước định, đơn giản lại thích hợp ta cực kỳ. Mơ hồ huyết ảnh trả lời một câu về sau, thân thể uốn éo, liền ở tại chỗ làm nhạt biến mất không thấy. Bản sự là có chút, nhưng như vậy kiệt ngạo bất tuần, chỉ sợ huyết tiên lão quỷ không nhất định có thể khoan nhượng hắn đến chút cơ ngày đó. Bạch cốt nhân ma tính toán một lát sau, đột nhiên cười lạnh tự nói một câu. Một bên khác, vụ hải màu trắng cái nào đó biên giới chỗ. Hai tên trên quần áo in nổi lấy Ma La Tông ký hiệu nam đệ tử, một cái trong tay nắm một thanh màu đen quạt ba tiêu, không ngừng một chút lại một cái xông phía trước vỗ qua. Nổi lên trận trận cuồng phong đem phía trước vụ hải cho thổi mờ nhạt thưa thớt, mơ hồ hình thành một đầu thật dài con đường. Một người khác thì trong tay nâng một viên chói mắt quang cầu, đem hoàn cảnh chung quanh chiếu ánh dị thường rõ ràng. Đột nhiên phía sau trong vụ hải, một đạo hắc ảnh chợt lóe lên. Trong tay kia nắm quạt ba tiêu nam đệ tử, dưới sự kinh hãi, không chút do dự huy động trong tay pháp khí, hướng về sau phương hướng một cánh mà đi. Nhưng còn chưa chờ màu đen quạt ba tiêu uy năng hiện, một bên trong vụ hải đột nhiên phun ra một đạo hóng ánh vỡ trắng, lóe lên phía dưới, liền cuốn lấy pháp khí này. Cái này Ma La Tông đệ tử chỉ cảm thấy trong tay chấn động, trong tay quạt ba tiêu rời tay bay ra. Dưới sự kinh hãi, thân hình khẽ động, bay nào mà đi, một thanh lại chụp vào từ đây pháp khí. Nhưng sau một khắc, gió tanh cùng một chỗ, hai đầu to lớn chi chu yêu thú từ hai bên trong vụ hải nào đi ra. Một tên khác Ma La Tông đệ tử, trong tay quang cầu màu trắng cũng đã dập tắt, chính kinh sợ rút ra một thanh lục gâu gâu trường đao, cùng hai con khác lặng yên đập ra chi chu yêu thú cũng chiến đến cùng một chỗ. Bất quá thời gian một nén nhang về sau, hai bộ mình đầy thương tích, hôn mê bất tỉnh thân thể, liền bị còn sót lại hai đầu chi chu yêu thú, dùng lưới tia kéo tới vụ hải chỗ càng sâu đồng dạng một màn, còn phát sinh ở vụ hải biên giới chỗ mặt khác vài chỗ địa phương. Chờ cái kia phụ trách điều động công việc Hắc Hồn Tông nam tử trung niên phát hiện việc này về sau, giận tím mặt, lập tức triệu hồi tất cả ma đạo đệ tử, tổ chức nhân thủ chuẩn bị bài trừ pháp trận này. Nhìn thấy bên kia vụ hải không có, đây chính là vây khốn mảnh chùa miếu này pháp trận cấm chế, chỉ cần có thể phá vỡ pháp trận này liền có thể lặng lẽ rời đi nơi này. Nhưng Vương sư đệ, ngươi thật dự định trực tiếp rời đi nơi này sao? Nơi đây rất có thể chính là Già Lam thượng nhân tàng bảo chỗ a, một tên tu sĩ nguyên anh bảo vật, liền xem như Kim Đan lão tổ cũng đều vì chi đánh vỡ đầu mà tranh đoạt. Sương phòng trên nóc nhà, Tây Môn Mi cùng Vương Vũ vai sánh vai đứng vững, ngắm nhìn một phương hướng khác bên trên mơ hồ có thể thấy được vụ hải màu trắng, tựa hồ đang khuyên lơn Vương Vũ. Sư tỷ, lớn bao nhiêu lượng cơm ăn mới có thể ăn bao nhiêu bát cơm, tu sĩ nguyên anh bảo vật hoàn toàn chính xác vạn phần chân quý, nhưng ta có thể không cảm thấy là luyện khí đệ tử có thể nhớ thương. Nơi này chỉ cần có giả Lam thượng nhân tùy tiện lưu một cái bẫy tại, chỉ sợ cũng có thể làm cho chúng ta tùy tiện vứt bỏ mạng nhỏ. Ý kiến của ta rất đơn giản, lập tức rời đi nơi này, bằng nhanh nhất tốc độ mang theo huyết nguyên cô thoát ly bí cảnh này, không nên suy nghĩ nhiều bảo vật gì sự tình. Sư tỷ đừng quên, chúng ta lúc trước nhìn qua những phù điều kia. Vương Vũ không chút nghĩ ngợi trả lời. Sư đệ thực lực không yếu, lá gan không khỏi quá nhỏ. Nói không chừng, nơi này chính là giả Lam thượng nhân vì chọn lựa chuyển thừa đệ tử, mới bày xuống đây hết thảy. Một khi có thể trở thành tu sĩ nguyên anh cách đời đệ tử, vậy sau này kết đan cũng không phải nằm mơ sự tình. Chúng ta lúc trước không có đến nơi đây còn chưa tính, nếu đi tới nơi đây, sao có thể nhập bảo sơn mà tay không về, lãng phí bực này thiên đại cơ duyên. Về phần phù điêu kia giảng thuật chi chu yêu thú sự tình, đã qua nhiều năm như vậy, nói không chừng con thú này sớm đã bị già Lam thượng nhân giết chết đừng quên, cái kia cuối cùng một bộ phù điêu, thế nhưng là điêu khắc một đầu cự nhân đã bắt lấy cái kia chi chu yêu thú một đầu cái chân. Ta cho là, vì già Lam thượng nhân truyền thừa còn có di bảo, điểm ấy phong hiểm vẫn là có thể bước lên một chút. Loại này để cho người ta một bước lên trời cơ duyên, nói cái gì cũng không nên dễ dàng buông tha. Sư đệ thực lực đến, lại thêm ta trận pháp chi đạo, là lấy được như thế cơ duyên ông trời tác hợp cho, người ta nếu là từ bỏ cơ hội này, rất có thể chính là từ bỏ trong cuộc đời duy nhất kết đan cơ hội. Tây Môn Mi mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc, tiếp tục khuyên lơn Vương Vũ. Kết đan thật như vậy khó khăn, liền liên sư tỷ dạng này kim đan lão tổ hậu nhân, đều cảm giác cơ hội không có cơ hội. Vương Vũ nhìn nàng này một lát sau, mới cau mày hỏi: "Sư đệ, chỉ cần suy nghĩ một chút, toàn bộ tứ tượng tông tứ mạch đệ tử có bao nhiêu người, mà tông môn mới có mấy tên tu sĩ kết đan, liền có thể biết kết đan xác suất có bao nhiêu mầm mành. Trọng yếu nhất chính là, ta đã từng chính miệng hỏi thăm qua gia tổ, hắn khi đó có thể kết đan, có phải hay không bởi vì hắn tư chất hơn người, viễn siêu những đồng môn khác duyên cớ. Nhưng gia tổ chỉ trở về ta một câu, ngươi biết nói chính là cái gì đó?" Tây Môn Mi đột nhiên mặt hiện một tia kỳ quái biểu lộ nói. Chương 246, thức tỉnh. Chương 246, thức tỉnh. Thiên Thiểm tổ sư lão nhân gia ông ta nói cái gì, xin mời sư tỷ nói rõ. Vương Vũ nghe được Tây Môn Mi nói như vậy, trong lòng hơi động một chút. Gia tổ nói có thể hay không kết đan thành công, kỳ thật một thành dựa vào tư chất, hai thành đáng tin cậy chuẩn bị, bảy thành dựa vào là khí vận. Coi như tư chất ngươi người tiền, chuẩn bị không thể bắt bẻ, cũng nhiều lắm là chỉ có 1/3 kết đan xác suất, nhưng trên thực tế cơ bản không người có thể làm được loại trình độ này, đại bộ phận tu sĩ trúc cơ xung kích kết đan lúc xác suất chỉ bất quá 1/10 tả hữu, có còn thấp hơn đáng thương. Gia tổ từng nói qua, hắn một đời kia tứ tượng môn tu sĩ trúc cơ bên trong, không thiếu có so gia tổ tư chất càng tốt hơn pháp lực càng sâu, đối với kết đan chuẩn bị càng đầy đủ sư huynh đệ, nhưng duy chỉ có gia tổ dựa vào khí vận, gặp may kết đan thành công, những người khác tất cả đều kết đan thất bại. Tây Môn Mi chậm rãi thuật lại lấy Thiên Tiềm lão tổ lời nói. Kết đan như vậy chi gian nan, Vương Vũ có chút động dung. Bản môn tu sĩ trúc cơ gần trăm, lúc trước kết đan lão tổ cũng mới có 4 người, liền có thể biết kết đan xác suất thấp đối với người ta dạng này tu sĩ tới nói, tư chất chính là trời sinh, rất khó lại đi tiến hành cải thiện, khí vận cũng là quá ô mờ mịt, cho nên duy nhất có thể cố gắng cải biến, cũng chỉ có cái kia có thể tăng lên kết đan xác suất linh vận, cũng chính là cái gọi là kết đan cơ duyên. Có thể gia tăng kết đan xác suất kết đan cơ duyên, đối với tu sĩ bình thường thậm chí kết đan lão tổ tới nói, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhưng đối với giả Lam thượng nhân vị này nguyên anh chân nhân tới nói, lại không phải việc khó gì. Nơi này tàng bảo bên trong, rất có thể liền có dạng này kết đan cơ duyên, hơn nữa còn khả năng không chỉ một phần, vì thế ta có thể cược không tiếc hết thảy chắn một thanh, hiện tại liền nhìn sư đệ ý tứ. Tây Môn Mi nhìn xem Vương Vũ, nghiêm nghị nói ra. Vương Vũ đứng tại chỗ, mặt mũi tràn đầy tự định giá biểu lộ, nhưng suy nghĩ sau một hồi, cuối cùng vẫn lắc đầu, chậm rãi nói ra. Sư tỷ thật có lỗi, ta vẫn là cảm thấy phong hiểm quá lớn, không có ý định lưu tại nơi này. Sư tỷ nếu là khư khư cố chấp mà nói, ta chỉ có thể chúc sư tỷ tâm tưởng sự thành, thật có thể ở chỗ này tìm được kết đan cơ duyên. Nghe được Vương Vũ vẫn là như thế nói chuyện, Tây Môn Mi trên mặt hiện vẻ thất vọng, cuối cùng thở dài trả lời: "Vương sư đệ, ngươi để cho ta có chút thất vọng. Bất quá, ta cũng không ép buộc, ngươi ta ngay ở chỗ này chia tay đi. Nhưng không có phù bảo hiểm hộ, phía sau ngươi như thế nào che lại thân hình, huống chi ngoại vi pháp trận cấm chế cũng không phải bình thường, cũng không phải như vậy tốt rời đi. Không có tiểu di vân phiên phù bảo hiểm hộ, hoàn toàn chính xác có chút phiền phức, nhưng ta cũng hiểu một chút ẩn nấp pháp thuật, chỉ cần không phải gặp được quá phiền phức đối thủ, nên vấn đề không lớn. Về phần ngoại vi cấm chế, ta mặc dù không hiểu trận pháp chi đạo, nhưng cũng được chứng kiến không ít cấm chế, luôn luôn có biện pháp giải quyết." Vương Vũ bình tĩnh xông nàng này nói ra. Tây Môn Mi nghe vậy, nhíu mày một cái, đang nghĩ đến một lát sau, đột nhiên từ trong ngực trong túi chữ vật lấy ra hai dạng đồ vật, ném tới. Vương Vũ theo bản năng một thanh tiếp được, nhìn thoáng qua về sau, không khỏi có chút ngoài ý muốn, đúng là một cái hộp gỗ màu đen cùng một cái trận bàn màu trắng. "Ta nếu dự định mạo hiểm, vậy cái này huyết nguyên cô tại đặt ở trên người của ta liền không quá thích hợp, ngươi giúp ta mang cho ra tổ đi." Trong hộp còn thả một tấm đặc chế lưu âm phù, đưa ngươi ta lúc đầu ước định đều tại trong phù nói rõ, gia tổ vừa nghe liền hiểu. Sư đệ là người thông minh, hẳn phải biết, huyết nguyên cô chỉ có giao cho gia tổ mới có liền sẽ trở thành lão nhân gia ông ta đệ tử ký danh. Về phần cái này trận pháp bản là sư phụ ta luyện chế, chỉ cần hướng bên trong rót vào pháp lực, liền có thể khắc chế huyễn thuật loại cấm chế, hẳn là đối ngoại vây pháp trận có nhất định hiệu quả, tính giúp ta đưa huyết nguyên cô một chút thủ lao đi. Tây Môn Mi sắc mặt như thường giải thích vài câu. Nếu sư tỷ nói như thế, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Sư tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ đem huyết nguyên cô đưa đến lệnh tổ trong tay. Vương Vũ nghe vậy, không khách khí đem hai dạng đồ vật thu vào trong túi chữ vật. Từ lời nói mới rồi bên trong, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, nàng này cùng nó ở giữa đột nhiên xa lạ một chút. Tây Môn Mi thấy vậy, nhẹ gật đầu, tùy theo một tay nắm lấy lá cờ nhỏ màu xanh cờ hư ảnh, cũng không quay đầu lại rời đi sân nhỏ, thẳng đến ở trung tâm mảnh kia tường cao xuống lại chùa miếu kiến trúc mà đi. Chờ Vương Vũ thân hình từ khi vầng sáng màu xanh bên trong thoát ly về sau, ngay từ đầu còn có thể mơ hồ nhìn thấy nữ tử dần dần đi xa bóng lưng, nhưng hơn 10 cái hô hấp về sau, nữ tử thân hình liền đỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, thậm chí ngay cả khí tức đều không thể cảm ứng được mảy may. Vương Vũ thấy vậy, trên mặt chợt lộ ra vẻ hồ nghi. Không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy nàng này vừa mới biểu hiện có một chút điểm quái dị, cùng dưới đất bị nhốt lúc đó có chút không giống nhau lắm, đương nhiên, cũng có thể là thật sự là hắn đa tâm. Hắn nghĩ tới nơi này, không chần chờ nữa, một tay tới eo lưng ở giữa cái nào đó trong túi một chảo, lập tức mười mấy cái lớn nhỏ một dạng đại điểu màu xanh, bị sờ soạng đi ra, ném tới trên mặt đất. Những đại điểu này mỗi một cái đều lớn cỡ một xích, tất cả đều hai mắt nhắm nghiền hôn mê bất tỉnh, trên thân còn buộc một cái có dấu tinh huyết bình nhỏ. Vương Vũ một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, đại thủ chỉ hướng những đại điểu này phía trên hư không điểm một cái, lập tức điểm điểm làm quang nổi lên, trong nháy mắt, mười mấy quả thủy cầu màu lam nổi lên, rơi xuống. Phốc, phốc. Liên tiếp thủy cầu đập vào những này đại điểu màu xanh trên đầu, đưa chúng nó trong nháy mắt tất cả đều tỉnh lại. Những đại điểu này trong miệng phát ra một trận thanh thúy kêu to về sau, liền tranh nhau chen lấn nhau nhau đằng không bay lên, hướng bốn phương tám hướng bay mất. Vương Vũ lúc này mới lại từ trong túi trữ vật lấy ra một cái tinh cầu màu trắng tại, coi lại đi một chút. Kết quả trên tinh cầu quả nhiên nhiều hơn 10 cái lớn nhỏ điểm sáng, cũng tại biên giới chỗ từng cái biến mất rơi đại biểu hắn viên kia to lớn màu đỏ quang diễm, cũng thay đổi thành cùng mặt khác nhỏ chút điểm sáng, không xê xích bao nhiêu bộ dáng. Vương Vũ lúc này mới thở dài một hơi, lại một tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân mấy sợi mây trắng hiện lên về sau, người liền bỗng nhiên tại nguyên chỗ biến mất không thấy. Lần nữa ẩn nấp thân hình hắn, không chút do dự đi lên cùng Tây Môn Mi phương hướng ngược nhau, thẳng đến vòng ngoài cái kia nhìn không xa lắm vụ hải màu trắng mà đi. Một bên khác, đã đi xa Tây Môn Mi, không nhịn được quay đầu nhìn một cái, kết quả phát hiện Vương Vũ cũng đồng dạng không thấy bóng dáng, trên mặt không khỏi hiện hiện một tia ảm đạm. Thế nào, ngươi thích tiểu tử này? Tây Môn Mi trong thai đột nhiên nhớ tới một cái tinh tế thanh âm, tiếp lấy nàng đầu vai điểm điểm kim quang lóe lên, một cái mini lớn nhỏ màu vàng nhạt con quắc nổi lên. Ta không biết, khả năng thật có một chút như vậy đi. Nhưng nếu không phải Kim lão ngươi kịp thời tỉnh lại, không có Vương sư đệ tương đối mà nói, một mình ta thật đúng là không dám lưu lại tầm bảo. Tây Môn Mi bất đắc dĩ trả lời câu. Yên tâm đi, ta ngủ say trước ăn vào viên kia nhị giai tạo hóa đan, đã đem bộ thân thể này lâm thời nâng lên nhị giai luyện thể cấp độ, coi như đụng phải trúc cơ đối thủ, cũng có thể bảo đảm ngươi toàn thân trở ra. Có ta ở đây mà nói, cũng căn bản không dùng được tiểu tử này. Ngược lại thật mang tiểu tử này đi tìm bảo, vạn nhất chỉ tìm được một phần kết đan cơ duyên, các ngươi đến lúc đó như thế nào đi phân đừng nói cho ta, ngươi sẽ đem cái này kết đan cơ duyên tặng cho tiểu tử này. Mini con quắc màu vàng, nghiêng đầu liếc nhìn Tây Môn Mi, tinh tế hỏi ngược lại.